Đột nhiên, Tần Diệp thân ảnh xuất hiện sau lưng Lang Thiên Ngai, bàn tay huy động, một trường vô ra ngoài. Một trường này mang theo năng lượng kinh khủng, giống như lợi kiếm xuất động, quang mang bắn ra bốn phía, vạn vật khuất phục, sắc bén kiếm khí, đem hết thể yêu ma quỷ quái chém giết hầu như không còn. Ầm ầm. Một trường này vô tới, Lang Thiên Ngai căn bản không kịp phòng ngự, liền bị đánh trúng phía sau lưng. Bộ ngực của hắn bị một trường này đánh xuyên, đánh ra một cái đầu lớn nhỏ lỗ thủng, cả người giống như diều bị đứt dây đồng dạng bay ngược ra ngoài. Ầm ầm. Lang Thiên Ngai thân thể lại một lần nữa rơi xuống trên mặt đất bên trên, ném ra một cái hơn 100 mét hố to. Lang Thiên Ngai ghé vào trong hố sâu, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Vì cái gì? Vì cái gì một cái mới tấn cấp võ vương, làm sao có thể có thực lực cường đại như vậy? A, bản tọa chết không cam tâm a. Lang Thiên Ngai trong con ngươi tràn đầy phẫn nộ cùng tiếc nuối, còn có không cam lòng. Hiến tế linh hồn, thu được năng lượng to lớn, nhưng lại là không có chút nào làm bị thương Tần Diệp, hắn linh hồn này bạch hiến tế. Bạch. Tần Diệp thân ảnh lập tức xuất hiện ở trước mặt của hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm Lang Thiên Ngai. Lang Thiên Ngai ánh mắt oán hận nhìn xem Tần Diệp, nếu không phải Tần Diệp, như thế nào lại đem mình bước đến mình một bước này? Hắn ánh mắt phẫn nộ, hắn không thể đem Tần Diệp thôn phệ. Hừ. Tần Diệp hừ lạnh một tiếng, con ngươi băng lãnh nhìn xem Lang Thiên Ngai, trên thực tế, ta cũng không chán ghét dị tộc, tựa như chúng ta nhân tộc, có người tốt, cũng có người xấu, ta tin tưởng, các ngươi dị tộc cũng thế. Cho dù ở các ngươi Thiên Lang trong tộc, cũng có thiện lương hạng người. Nhưng là, ngươi ngàn không nên, vạn không nên thôn phệ nhân tộc tới tu luyện. Ha 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 ha. Lang Thiên Ngai càn rỡ cười ha hả. Con ngươi phẫn hận nhìn chằm chằm Tần Diệp, ngươi cho rằng bản tọa sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Ngươi bất quá là muốn dựa dẫm vào ta muốn biết càng nhiều tin tức hơn thôi. Chỉ là đáng tiếc, ngươi mơ tưởng dựa dẫm vào ta biết bất luận cái gì liên quan tới Thiên Lang tộc tin tức. Thật sao? Tần Diệp nhìn xem hắn, mỉm cười, ngươi cho rằng không nói, ta liền sẽ không biết không? Hấp công đại pháp. Tần Diệp rũa ra đại thủ, bắt lấy Lang Thiên Ngai đầu lâu, lúc này thi triển ra hấp công đại pháp. Ha ha. Nhưng mà, Lang Thiên Ngai lộ ra nụ cười quỷ dị, đột nhiên từ trong hư không truyền đến một cỗ lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đem Tần Diệp đánh bay, sau đó mang đi Lang Thiên Ngai. Kia cỗ kinh khủng lực lượng, đem Lang Thiên Ngai đưa vào trên bầu trời chỗ kia cửa hàng lớn, sau đó con kia cửa hàng lớn quan bế, bầu trời khôi phục bình thường. Công tử, người không sao chứ? Liêu Sinh Tuyết cơ tới, quan tâm hỏi. Ta không sao. Tần Diệp khoát tay áo, nói. Công tử, trên bầu trời vừa rồi kia cửa hàng là cái gì? Liêu Sinh Phiêu Nhứ cũng theo tới, gặp Tần Diệp nhìn chằm chằm vào bầu trời, thế là lên tiếng hỏi. Kia là một con mắt. Tần Diệp sắc mặt nghiêm túc nói. Cái gì? Con mắt. Liêu Sinh Tuyết cơ cùng Liêu Sinh Phiêu Nhứ đều bị giật nảy mình, người con mắt làm sao có thể ở trên trời? Chẳng lẽ là có người ở tại trên trời, là trong truyền thuyết tiên nhân sao? Tần Diệp cũng không tiếp tục cho hai nữ giải thích, mà là rơi vào trầm tư. Mặc dù không biết con mắt này chủ nhân là ai, nhưng là có một chút là khẳng định, người này là nhất định là một vị đại năng. Vừa rồi Tần Diệp sở dĩ không có trước tiên ra ngoài, cũng là bởi vì cảm thấy nguy hiểm, về sau xác định con kia trong mắt chỉ là quan sát nơi này, cũng không có động tác khác, Tần Diệp mới từ trong phòng đi ra. Kỳ thật, Tần Diệp trong lòng đã có suy đoán, con kia con mắt chủ nhân cũng không phải là tại cứu Lang Thiên Ngai, mà là đem nó thu hoạch được linh hồn. Nói cách khác, hắn chính là vị kia bí pháp người khai sáng. Trong lòng của hắn ngược lại là hết sức tò mò, người này đến cùng là cảnh giới gì? Vậy mà có thể vượt qua không gian, con mắt thấy được bắc vực. Chỉ là đáng tiếc, cuối cùng không có đạt được Lang Thiên Ngai ký ức. Ha ha. Tô Ngọc Hà mang theo Thần Nguyệt Cung tất cả trưởng lão, cười ha ha lấy đi tới, hướng về Tần Diệp chúc mừng nói, chúc mừng Tần tông chủ, đánh chết dị tộc, cái này một hành động vĩ đại nhất định ghi tên sử sách, vì thế nhân chỗ kính ngưỡng. Sau đó, Thượng Quan Hồng cũng mang theo trưởng lão tới hướng Tần Diệp nói lời cảm tạ. Về sau, những tông môn khác cũng nhao nhao phái người tới, liền liền đối Tần Diệp hận thấu xương, Nam Cung Cẩm cũng phái nhà mình trưởng lão tới chúc. Đơn giản ứng phó một chút, đuổi bọn hắn, Tần Diệp liền trở về. Đêm nay, chú định rất nhiều người đều sẽ mất ngủ, chỉ sợ cả đời cũng sẽ không quên. Đương nhiên, cũng làm cho vô số người kiên định lòng tin, dù cho dị tộc khủng bố đến đâu cường đại tới đâu, lại có thể thế nào, bác vực nhân tộc vẫn là có người bảo vệ. Thần Nguyệt đảo bên trên vô số người trẻ tuổi đem Tần Diệp trở thành thần tượng, lần này thiên tiêu bảng về sau, chỉ sợ có không ít còn chưa nhập tông môn thanh niên tuấn kiệt, liền sẽ cân nhắc tiến vào Thanh Phong Tông. Về phần sau đó nơi này thanh lý quét dọn, tự nhiên không cần Tần Diệp đi quan tâm, tự có Thần Nguyệt cung đệ tử đến xử lý hậu sự. 533 Chương 534, xếp hạng thi đấu. Cái này nhất định là một cái đêm không yên tĩnh muộn, chỉ có người đã trải qua mới có thể biết, nguyên lai thế giới khủng bố như vậy. Đêm nay, bọn hắn thấy được võ vương cường đại, trước kia tự ngạo bọn hắn, rốt cuộc biết mình tại võ vương trong mắt, có lẽ ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Kỳ thật dạng này cũng là chuyện tốt, phải biết bình thường những người này cả đám đều tự cho mình siêu phàm, nhưng là qua tối nay, tin tưởng những người này nhất định sẽ trở nên khiêm tốn một điểm, tu luyện trở nên tích cực một chút. Đối với các thế lực lớn tới nói, trọng điểm thì là hai cái, thứ nhất thì là phải đề phòng dị tộc, thứ hai nhận thức lại một chút Tần Diệp thực lực. Ngày kế tiếp, tiếp tục tranh tài, cũng không nhận được đêm qua ảnh hưởng. Lần này, tranh tài y nguyên phi thường tàn khốc, nhất là Bắc vực võ giả thương vong không ít. Bắc vực đông đảo võ giả mười phần tuyệt vọng, cho đến bây giờ, bảo trì thắng lợi không đến mười mấy người. Ngay tại Bắc vực võ giả lúc tuyệt vọng, ngoài ý muốn xuất hiện. Doanh Ngọc Mạn ra sân, nàng vừa vào sân, chiến thắng đối thủ, chỉ dùng một chiêu. Để Bắc vực võ giả khiếp sợ là, Doanh Ngọc Mạn ba chiêu đánh bại Thần Nguyệt cung một vị hạt giống tuyển thủ. Phải biết, vị kia hạt giống tuyển thủ tại Thần Nguyệt cung địa vị không thấp, kia là một vị trưởng lão thân truyền đệ tử, tông sư nhất trọng cảnh tu vi, nhưng là y nguyên bị Doanh Ngọc Mạn nhẹ nhõm đánh bại. Doanh Ngọc Mạn bị rất nhiều người phụng làm nữ thần, rất nhanh thân phận của nàng cũng lưu truyền ra ngoài. Lại là Tần Tông chủ thân truyền đệ tử, chắc không được lợi hại như vậy. Không ít người hướng Doanh Ngọc Mạn đại hiến ân cần, có ít người là hướng về phía Doanh Ngọc Mạn thiên phú đi, có ít người thì là hướng về phía Doanh Ngọc Mạn thân phận đi. Nhưng mà, Doanh Ngọc Mạn một lòng nhào vào tu luyện phía trên, đối bọn hắn làm như không thấy. Đến ngày thứ ba, Vạn Trần chính thức ra sân, Vạn Trần cùng Doanh Ngọc Mạn quét ngang toàn trường, chấn kinh tất cả mọi người. Để cho người ta nói chuyện say xưa chính là, Vạn Trần cũng không có đến tông sư cảnh giới, vậy mà đánh bại một vị tông sư. Kế tiếp, Liêu Sinh Tuyết Cơ cùng Liêu Sinh Phiêu Nhứ hai tỷ muội ra sân thủ tú, các nàng vừa vào sân, dung nhan xinh đẹp kia liền hút vô số phấn. Đương nhiên, càng khiến người ta rung động là tu vi của các nàng, bất kỳ người nào đều không thể tại trong tay của các nàng vượt qua một chiêu. Ngoại trừ các nàng, còn có một số võ giả đưa tới không nhỏ biến động, nhất là Phó Cao Kiệt, đồng dạng là lóe sáng đăng tràng, có rất ít người dám đối xuất thủ, trên cơ bản đều là nhìn thấy hắn, đều sẽ chủ động nhận thua. Vòng thứ nhất đấu vòng loại cứ như vậy đang tiến hành, một mực kéo dài 10 ngày qua về sau, rốt cục mới kết thúc đấu vòng loại. Hết thảy tranh đấu ra 100 tên võ giả, Vạn Trần, Doanh Ngọc Mạn, Liêu Sinh Phiêu Nhứ cùng Liêu Sinh Tuyết Cơ bốn người đều tiến vào 100 người đứng đầu. Thượng Quan Thu Nguyệt lần này cũng tham gia tranh tài, thành công tiến vào 100 người đứng đầu, đưa tới không nhỏ biến động. Ngoại trừ bọn hắn 5 người, Bắc vực lần này còn có hơn 20 người tiến vào 100 người đứng đầu, còn lại tất cả đều là Nam Hải những thế lực này, mà trong đó nhiều nhất chính là bốn đại tông môn. Nhìn thấy kết quả này, Tần Diệp có chút không cao hứng, nếu bàn về thổ địa bao la, nhân khẩu số lượng đều là Bắc vực thắng Nam Hải, nhưng là võ đạo phát triển vậy mà so Nam Hải yếu hơn ít như vậy. Xem ra Bắc vực thống nhất bắt buộc phải làm, bằng không, phát triển sẽ một mực yếu tại Nam Hải. Vòng thứ nhất đấu vòng loại kết thúc về sau, chính là phục sinh thi đấu. Phục sinh thi đấu quy tắc rất đơn giản, vòng thứ nhất đào thải xuống tới người, nếu là cho là mình thực lực rất mạnh, là không cẩn thận đào thải xuống tới, như vậy có thể đi tùy ý khiêu chiến. Đây cũng là vì bảo trì công bằng. Phục sinh thi đấu bên trong, khiêu chiến người rất nhiều, nhưng là có thể đi vào 100 người đứng đầu vị trí cái nào không phải cường giả, cho nên chỉ có 2 tên Nam Hải thanh niên may mắn khiêu chiến thành công, những người khác toàn bộ khiêu chiến thất bại. Phục sinh thi đấu kết thúc về sau, chính là tiến hành vòng thứ 3 tranh tài. Vòng thứ 3 mới là lần tranh tài này trọng điểm. Bọn hắn tại sao muốn tham gia lần này thiên kiêu bảng, vì chính là tranh đoạt thứ tự. Về phần thiên tiêu bảng những cái kia ban thưởng, không có mấy người để ý. Về phần đi Nam Thiên Kiếm Tông, chỉ sợ nơi này muốn đi người cũng sẽ không quá nhiều. Dù sao nơi này trong đó rất nhiều người đều có tông môn, không có mấy người nguyện ý bỏ qua tông môn của mình, đương nhiên không thể loại trừ ngoại lệ. Cái này vòng thứ 3 tranh tài, là lấy rút thăm hình thức, lại chia nhỏ mấy vòng, một mực đem thứ tự sắp xếp ra. Số 55, số 68. Đám người rút tốt ký, liền bắt đầu vòng thứ 3 tranh tài, trọng tài đọc đến số lượng, bắt đầu tranh tài. Số 55 là một cái Bắc vực đệ tử, tiên thiên bắt trọng cảnh tu vi, đi đến một bước này cũng không dễ dàng. Xuất từ Ngụy Quốc. Số 68 là một cái Nam Hải lục phẩm tông môn đệ tử, thiên thiên cựu trọng cảnh tu vi. Hai người lên lôi đài, lẫn nhau nói tính danh về sau, liền giao thủ với nhau. Hai người lúc giao thủ ở giữa phi thường ngắn ngủi, không ra 20 chiêu, số 55 Bắc vực đệ tử liền bị đánh bại, ngã xuống đất không dậy nổi. Sau đó tranh tài, đồng dạng phi thường đặc sắc, nhưng là Bắc vực võ giả cơ bản đều là thua mất tranh tài, thật sự là bọn hắn cùng Nam Hải võ giả chênh lệch quá lớn. Bắc vực lần này tới ngược lại là có mấy vị tông sư cường giả, nhưng là vận khí không tốt, đối phương đồng dạng cũng là tông sư cường giả, cho nên vẫn không có thắng được tranh tài. Mấy vòng sau cuộc tranh tài, rốt cục trình diện Liêu Sinh Phiêu Như dãy số số 18. Liêu Sinh Phiêu Như đối thủ thì là Man Thần giáo một vị nội môn đệ tử. Kia nội môn đệ tử vừa nhìn thấy Liêu Sinh Phiêu Như, hai chân liền phát run, không chút do dự trực tiếp nhấc tay đầu hàng, ta nhận thua. Man Thần giáo giáo chủ Nam Cung Cẩm cùng mấy vị trưởng lao thấy cảnh này, sắc mặt mặc dù có chút khó coi, nhưng là cũng không nói gì thêm. Liêu Sinh Phiêu Như thân phận sớm đã bị phát nổ ra, mà lại là đại tông sư tu vi cũng đồng dạng bị người để lộ ra đến, lúc trước trong trận đấu, cơ bản đều là bị hắn một chiêu đánh xuống lôi đài. Mà lại, cùng Liêu Sinh Tuyết Cơ khác biệt chính là Liêu Sinh Phiêu Như ra tay một điểm không lưu tình, đụng phải đối thủ của nàng cả đám đều bị nàng đánh thành trọng thương, cho nên vị này Man Thần giáo đệ tử mới có thể trực tiếp nhấc tay đầu hàng. Liêu Sinh Phiêu Như thất vọng nhìn hắn một cái, tại trọng tài tuyên bố thắng lợi về sau, đi xuống lôi đài. Sau đó, mấy vòng về sau, Liêu Sinh Tuyết Cơ cũng đi lên lôi đài, đụng phải đối thủ là một cái Bắc vực thanh niên. Thanh niên kia thấy là Liêu Sinh Tuyết Cơ, đồng dạng trực tiếp lựa chọn nhận thua. Lại qua mấy vòng, Doanh Ngọc Mạn đi lên lôi đài. Đối phương thì là Tinh Tú môn một vị tông sư tam trọng cảnh đệ tử, tên là Hà Cực, chính là Tinh Tú môn một vị nội môn trưởng lão thân truyền đệ tử. Nhìn thấy đối phương là Doanh Ngọc Mạn, Hà Cực Câm trầm nói ra, "Doanh cô đương, ta cũng sẽ không để ngươi, nếu là ngươi hiện tại đầu hàng còn kịp." Doanh Ngọc Mạn khẽ nhíu mày, mình cùng người này cũng không có ân oán, hắn vậy mà nói chuyện như thế âm trầm, chẳng lẽ người này đối với mình không có hảo ý, xem ra cần phải chú ý một chút. "Không cần, ngươi vẫn là chú ý một chút chính mình." Doanh Ngọc Mạn phi thường thanh lãnh nói, "Ngươi thật sự rất cường đại, bất quá ta cảnh giới cao hơn ngươi, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta." Hà Cực thần sắc khinh thường hừ lạnh một tiếng, liền tiếp lấy nói ra, "Đã, ngươi cự tuyệt hảo ý của ta, như vậy ta liền thành toàn ngươi." Dứt lời, Hà Cực chợt quát một tiếng, xuất thủ trước, hướng phía Doanh Ngọc Mạn đánh tới. Chỉ gặp Hà Cực cơ bảo kiếm, sang chói kiếm mang hướng phía Doanh Ngọc Mạn bổ tới. Kiếm khí màu bạc như phá toái hư không, mang theo cuồng bạo chi lực, như thiểm điện hướng về Doanh Ngọc Mạn đánh tới. 534. Chương 535, Doanh Ngọc Mạn thắng. Đối mặt khổng lồ như thế uy lực một kiếm, Doanh Ngọc Mạn nhíu nhíu mày, vung tay lên, trắng xóa hoàn toàn bình chướng dâng lên, đưa nàng toàn thân bảo vệ. Ầm ầm. Hà Cực một kiếm này oanh kích đến bình chướng bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn, kích thích từng đạo gợn sóng, cũng không có phá mất bình chướng. Ngược lại hắn bị đẩy lui mấy bước. Ừm. Hà Cực sắc mặt đỏ lên, tại trước mắt bao người, mình lại bị đẩy lui, cái này khiến hắn không thể tiếp nhận. Nhất là môn chủ cùng các trưởng lão đều nhìn, nếu là lần này thua, tại nội môn bên trong còn có thể ngẩng đầu sao? Còn không biết bị các sư huynh sư đệ làm sao cười nhạo. ầm ầm. Hà Cực nổi giận, lần nữa chém ra một kiếm, chỉ gặp một kiếm này, kiếm mang âm trầm, chém bay mà ra, chém về phía bình chướng, muốn một kiếm phá khai bình chướng. Đạo này kiếm mang chạm tại bình chướng phía trên, một tiếng ầm vang, bình chướng tiêu tán. Hà Cực trên mặt lộ ra đắc ý tiêu dung, một cái tông sư nhị trọng cảnh võ giả ngưng tụ hộ thân bình chướng, há có thể chống đỡ được mình hai lần công kích. Giết. Hà Cực phi thân đi vào Doanh Ngọc Mạn trước mặt, một đạo kiếm quang chém ra, đồng thời tự thân khí thế bộc phát, phong tỏa Doanh Ngọc Mạn bốn phía, bức bách Doanh Ngọc Mạn chính diện lên chiến. Doanh Ngọc Mạn nhìn cái nhìn này kiếm khí, không có chút nào sợ hãi, ngọc thủ dương nhẹ, mang theo một mảnh tàn ảnh. Đang. Hà Cực bảo kiếm mũi kiếm liền bị Doanh Ngọc Mạn hai ngón kẹp lấy, một màn này, để không ít người kinh ngạc không thôi. Doanh Ngọc Mạn tu vi rõ ràng thấp hơn Hà Cực, cũng dám tay không nên địch, chẳng lẽ nàng tưởng rằng Tần Diệp đệ tử liền có thể vượt cấp chiến đấu sao? Ha ha, Tần tông chủ, ngươi đệ tử này thật đúng là có cá tính, không biết là có hay không hôn phối. Vũ Thiên Tiến nhìn xem Doanh Ngọc Mạn mắt sáng lên, đột nhiên hướng phía Tần Diệp hỏi. Tần Diệp ngoài ý muốn nhìn Vũ Thiên Tiến một chút, không nghĩ tới cái này Vũ Thiên Tiến vậy mà coi trọng Doanh Ngọc Mạn, bất quá mấy ngày nay, Doanh Ngọc Mạn sau lưng tùy tùng cũng không ít, Vũ Thiên Tiến coi trọng Doanh Ngọc Mạn cũng không phải là không thể được. Hôn phối ngược lại là không có, bất quá, bản tọa đệ tử này cũng không phải cái gì người đều có thể để ý. Tần Diệp thản nhiên nói. Vũ Thiên Tiến trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì tức giận không thôi, Tần Diệp đây là tại niệm ai mình cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao? Tần tông chủ, bằng vào ta thân phận, không biết có thể hay không xứng với lệnh đồ. Vũ Thiên Tiến mỉm cười hỏi. Cái này phải xem chính nàng, hôn nhân đại sự, bản tọa sẽ không tham dự. Nếu là ngươi đối nàng có hảo cảm, đến lúc đó tự mình đi hỏi nàng đi. Tần Diệp hồi đáp. Vũ Thiên Tiến nhìn thật sâu Tần Diệp một chút, sau đó rời đi ánh mắt. Đối thoại của bọn họ, bị Tô Ngọc Hà bọn người nghe được trong tai, trong lòng đều là giận mình, nếu là Thanh Phong Tông cùng Nam Thiên Kiếm Tông thông ra, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Bất quá, bọn hắn cũng có thể nhìn ra, Tần Diệp cũng không muốn cùng Nam Thiên Kiếm Tông thông ra, bằng không vừa rồi Tần Diệp liền vui vẻ đáp ứng. Phải biết tiến vào tông môn, hết thảy đều muốn nghe theo tông môn an bài, huống chi Tần Diệp vẫn là Doanh Ngọc Mạn sư phụ. Nếu là Tần Diệp đáp ứng phần này hôn nhân, Doanh Ngọc Mạn căn bản là không có cách phản kháng. Doanh Ngọc Mạn hai ngón kẹp lấy mũi kiếm, Hà Cực đem hết toàn lực đều không thể dung chuyển bảo kiếm. Đột nhiên, từ giữa hai ngón tay bộc phát ra một đoàn hào quang chói sáng, cùng không thể địch nổi kỳ thật. Chỉ nghe ken một tiếng, trường kiếm bẻ gãy, Hà Cực không khỏi rên khẽ một tiếng, bị đẩy lui. Nhưng mà, đúng lúc này, Doanh Ngọc Mạn phản ứng hết sức nhanh chóng, chỉ thấy được nàng thân hình lóe lên, đồng nhiên xuất hiện trước mặt Hà Cực, phất tay một trường, bình một tiếng, vỗ trúng Hà Cực ngực. Hà Cực lập tức bay ngược ra ngoài, vang một tiếng, ném tới lôi đài bên ngoài trên mặt đất, khóe miệng chảy ra một tia vết máu. Thần Nguyệt Cung hai vị ngoại môn đệ tử chạy chậm tới, muốn nâng lên hắn đi trị liệu. Lan đi. Hà Cực giận dữ mắng mỏ một tiếng, đẩy ra hai người, hư nhược từ dưới đất đứng lên, lau sạch vết máu ở khóe miệng, phẫn nộ trừng mắt Doanh Ngọc Mạn. Làm sao ngươi không phục? Doanh Ngọc Mạn thấy thế, lên tiếng hỏi. Hừ, chờ coi. Hà Cực hầm hừ vung ra một câu ngoan thoại, mình từng bước một gian nan rời đi. Hắn không nghĩ tới mình vậy mà thua thảm như vậy, cảnh giới cao hơn Doanh Ngọc Mạn, nhưng là vậy mà tại Doanh Ngọc Mạn trong tay không có chút nào sức hoàn thủ, thật sự là thiên đại sỉ nhục. Còn không biết môn chủ cùng các trưởng lão làm sao trừng phạt mình. Trận này, Doanh Ngọc Mạn thắng. Thần Nguyệt Cung ngoại môn trưởng lão cũng chính là trọng tài tuyên bố Doanh Ngọc Mạn thắng lợi. Tô Ngọc Hà mặt mũi tràn đầy giả cười, thật sự là chúc mừng Tần tông chủ, thật sự là thu một vị hảo đồ đệ, thiên phú cao như vậy, tương lai nhất định có thể kế thừa Tần tông chủ y bát. Nam Cung Cẩm mặt lạnh lấy, chúc mừng. Tấn Sở Tử cười ha ha. Ha ha, thật sự là chúc mừng Tần tông chủ thu được tốt đồ, trẻ tuổi như vậy liền đã có thực lực như thế, tương lai tiền đồ vô lượng à. Thượng Quan Hồng, Vũ Thiên Tiến đều nhao nhao chúc mừng, Tần Diệp cười nhạt một tiếng, khẽ gật đầu. Doanh Ngọc Mạn thiên phú thế nhưng là cao hơn bạn Trần nhiều, trên thực tế nàng vừa rồi xuất thủ đã có chỗ thu liễm, nếu là toàn lực xuất thủ, Hà Cực chỉ sợ xuất liên tục kiếm cơ hội đều không có. Sau đó tiếp tục tranh tài tiến hành, mãi cho đến ngày thứ 2 tranh tài kết thúc, đã tranh đấu ra 10 hạng đầu, mấy ngày kế tiếp tranh tài là trước xếp hạng phía sau 90 tên thứ tự. Mà sau này thứ tự tranh tài phi thường kịch liệt, đều hy vọng mình có thể cầm tới thứ tự tốt. Sau 4 ngày, sau 90 tên xếp hạng thi đấu tranh tài kết thúc, Nam Hải võ giả đại đa số xếp tới hàng đầu, mà Bắc vực võ giả chỉ có thể xếp tới sau liệt. Nam Hải các đại tông môn đều lộ ra khuôn mặt tươi cười, mặc dù để Bắc vực chen chân tiến đến hơn 20 người, nhưng là trên tổng thể vẫn là Nam Hải thắng. Bắc vực võ giả cảm giác đều không ngóc đầu lên được, cũng may mắn 10 hạng đầu bên trong còn có 4 vị Bắc vực võ giả, mà lại 4 người này tất cả đều là đến từ Thanh Phong Tông, đừng bảo là Bắc vực, liền xem như Nam Hải những tông môn này thế lực đều ngạc nhiên không thôi. Bất quá suy nghĩ một chút Tần Diệp yêu nghiệt, bọn hắn cũng liền bình thường trở lại, Thanh Phong Tông khẳng định có cái gì tăng thực lực lên công pháp, bằng không Tần Diệp thực lực làm sao lại nhanh như vậy. Lần này, tiến vào 10 hạng đầu người theo thứ tự là Thanh Phong Tông Doanh Ngọc Mạn, Vạn Trần, Liêu Sinh Phiêu Nhứ cùng Liêu Sinh Tuyết Cơ. Trong 10 người có 2 vị đệ tử thì là đến từ Tinh Tú môn phó cao kiệt, Hoàng Hưng Tư. Hoàng Hưng Tư chính là Tinh Tú môn nội môn một vị thiên tài, bất quá mới hơn 30 tuổi, cũng đã là tông sư bắt trọng cảnh tu vi. Lần này đấu vòng loại bên trên phi thường xuất sắc, đánh bại không ít tông sư cường giả. Man Thần giáo chỉ có một vị đệ tử tiến vào, là một vị gọi Hô Ninh đệ tử. Hô Ninh là Man Thần giáo một vị thiên phú rất cao đệ tử, chính là Man Thần giáo đại trưởng lão đệ tử, tu vi tại tông sư cựu trọng cảnh. Hô Ninh tại Man Thần giáo địa vị cũng rất cao, trong Man Thần giáo đạt được không ít người đi theo cùng ủng hộ, nếu không phải Nam Cung Ngọc là Nam Cung Cẩm nhi tử, thiếu chủ chi vị nhất định là rơi vào Hô Ninh trên đầu. Nam Cung Cẩm đối với Hô Ninh thái độ cũng khiến không ít người cảm thấy kỳ quái, rõ ràng hắn là con trai mình uy hiếp lớn nhất, nhưng là Nam Cung Cẩm lại là không có chút nào nhằm vào hắn ý tứ, đồng thời đối Hô Ninh tín nhiệm có thừa. Cho phép đại trưởng lão truyền thụ cho hắn Man Thần giáo một chút chỉ có trưởng lão trở lên cấp bậc mới có thể học được tuyệt học. Thậm chí một số người cho rằng Hố Ninh là Nam Cung Cẩm con riêng, sở dĩ như thế vun trồng hắn, vì chính là để hắn vì con ruột Nam Cung Ngọc bảo đảm hàng hộ giá. Bất quá, đây đều là chỉ là một số người suy đoán, cụ thể là dạng gì tình huống, chỉ sợ cũng chỉ có Nam Cung Cẩm cùng Hố Ninh trong lòng mới rõ ràng. 535. Chương 536, sau cùng trận chung kết, 1. Thượng quan Thu Nguyệt cũng tại 10 người này bên trong, nhưng là nàng lần này cũng không phải là đại biểu Tiêu Giao Tông, mà là đại biểu chính nàng. Trên danh nghĩa, nàng đã bị khu trục ra Tiêu Giao Tông, cho nên lần này nàng chỉ có thể lấy cái hình người thức tham gia trận đấu. Thượng quan Thu Nguyệt không tính, Tiêu Giao Tông cũng không có đệ tử lại tiến 10 vị trí đầu. Cũng không biết Tiêu Giao Tông có phải hay không có đệ tử xuất sắc, lại hoặc là đem thiên phú cao đệ tử giấu đi. Thần Nguyệt Cung cũng có 2 người tiến vào 10 vị trí đầu, chỉ là để đám người ngoài ý muốn chính là Thần Nguyệt Cung thánh tử lần này vậy mà chưa từng xuất hiện, ngược lại là khác phái 2 vị nội môn đệ tử tham gia. 2 vị này nội môn đệ tử phân biệt gọi Kỳ Học, Phiền Chu. 2 người này tu vi một cái là tông sư tam trọng cảnh, một cái là tông sư ngũ trọng cảnh. 10 người này theo thứ tự là Tiêu Giao Tông, Vạn Trần, Doanh Ngọc Mạn, Liêu Sinh Phiêu Nhứ, Liêu Sinh Tuyết Cơ, Tinh Tú Môn, Phó Cao Kiệt, Hoàng Hương Tư, Man Thần Giáo, Hô Ninh, Thần Nguyệt Cung, Kỳ Học, Phiền Chu, người, Thượng Quan Thu Nguyệt. Sau đó, liền muốn tại 10 người này bên trong quyết ra sau cùng 10 hạng đầu thứ tự. Lần này hạng nhất, bọn hắn đều đã nhìn ra, hạng nhất trừ Phó Cao Kiệt ra không còn có thể là ai khác, tu vi của hắn tối cao, lục giai đại tông sư tu vi, đừng nói cùng đệ tử dựng lên, dù cho rất nhiều tông môn tông chủ cùng các trưởng lão đều không phải là đối thủ của hắn. Trước đây 10 tên tranh tài, ý nguyên chọn lựa là hình thức rút thăm. Đương rút tốt ký về sau, liền bắt đầu hôm nay tranh tài. Hiện tại tranh tài bắt đầu, vòng thứ nhất số 3 Hỗ Ninh đối chiến số 10 Phiền Chu. Hai người nghe được báo hảo, đồng thời bay người lên trên lôi đài. Hỗ Ninh là tông sư cựu trọng cảnh, Phiền Chu chỉ là tông sư ngũ trọng cảnh, cho nên hai người chỉ giao thủ mấy chiêu, Phiền Chu liền bị đánh xuống lôi đài. Có lẽ là bởi vì Phiền Chu là Thần Nguyệt Cung đệ tử, Hỗ Ninh chỉ là đánh bại hắn, cũng không có trọng thương hắn, không phải lấy Hỗ Ninh tu vi, đừng bảo là đả thương, chính là giết hắn đều chỉ là trong nháy mắt sự tình. Số 3, Hỗ Ninh thắng. Trọng tài tuyên bố Hỗ Ninh thắng lợi. Thật sự là chúc mừng Nam Cung huynh, xem ra Man Thần giáo có người kế nghiệp. Tấn Sở Tử cười ha hả hướng Nam Cung Cẩm nói lời cảm tạ. Nam Cung Cẩm lạnh lùng trả lời một câu, ngoại trừ hắn, ta Man Thần giáo còn có rất nhiều đệ tử ưu tú. Tấn Sở Tử mỉm cười, thu hồi ánh mắt. Người khác có lẽ không biết Nam Cung Cẩm cùng Hỗ Ninh sự tình, nhưng là Tấn Sở Tử lại là biết đến nhất thanh nhị sở. Nam Cung Cẩm lúc còn trẻ lúc đầu chỉ là Nam Hải một cái thế lực nhỏ gia tộc thư đồng, lại là dựa vào anh tuấn tướng mạo câu được gia tộc kia tiểu thư. Về sau chuyện này, bị khác hạ nhân mật báo, lúc ấy Nam Cung Cẩm chỉ là một cái nho nhỏ thư đồng, địa vị thấp, gia tộc kia như thế nào lại tắc thành cho bọn hắn hai cái. Gia tộc kia đem Nam Cung Cẩm đánh cho một trận, liền đem hắn đuổi ra ngoài, về sau tiểu thư kia bị gia tộc an bài thông ra, sinh ra một đứa con trai. Đứa con trai này chính là Hỗ Ninh. Nam Cung Cẩm bị đuổi đi ra về sau, không địa có thể đi, may mắn gặp Man Thần Tông một vị trưởng lão kia phát hiện thiên phú của hắn, liền đem hắn đưa vào Man Thần giáo, dốc lòng điều giáo, lúc này mới có Nam Cung Cẩm hôm nay. Nhưng là, không ai từng nghĩ tới, 10 năm trước, Hỗ Ninh khảo hạch tiến vào Man Thần giáo, còn trở thành đại trưởng lão thân truyền đệ tử. Tại Hỗ Ninh tiến vào Man Thần Tông không lâu, liền có truyền ngôn chạy ra, Hỗ Ninh là Nam Cung Cẩm con riêng. Chuyện có cái mũi có mắt, nói vị tiểu thư kia tại lấy chồng thời điểm, trong bụng liền đã có hài tử. Đương nhiên, những lời nói bóng gió này làm sao lưu truyền tới, cũng không biết, dù sao có thể tra ra chuyện này, chỉ sợ phải hao phí không ít khí lực. Hỗ Ninh tiến vào Man Thần Tông, về phần là Nam Cung Cẩm cố ý an bài, vẫn là toàn bằng thực lực, vậy cũng không biết. Đương nhiên, đối với những lời nói bóng gió này, rất nhiều người cũng không tin, Tấn Sở Tử ngược lại là biết một chút. Hỗ Ninh thắng được sau cuộc tranh tài, hướng phía Nam Cung Cẩm phương hướng nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra một tia nụ cười sảng lạ. Nam Cung Cẩm nhìn xem Hỗ Ninh, con mắt nhắm lại, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó lên lôi đài chính là Vạn Trần cùng Thượng Quan Thu Nguyệt. Hai người bất hạnh gặp được, Vạn Trần trực tiếp lựa chọn nhận thua. Số 9 Liêu Sinh Tuyết Cơ đối chiến số 7 Hoàng Hương Tư. Hoàng Hương Tư đến từ Tinh Tú Môn, là một vị tông sư bắt trọng cảnh võ giả. Đương Liêu Sinh Tuyết Cơ đi đến phía sau lôi đài, Hoàng Hương Tư hai con mắt híp lại, nhìn xem nàng nói ra, mặc dù cảnh giới của ngươi cao hơn ta, nhưng là cảnh giới cao cũng không thể quyết định hết thảy, ta Tinh Tú Môn tuyệt học vô số, ngươi như hiện tại nhận thua, còn kịp. Ha ha, vậy liền mời công tử hạ thủ lưu tình. Liêu Sinh Tuyết Cơ nho nhã lễ độ nói. Yên tâm, bản công tử nhất định thủ hạ lưu tình, sẽ không để cho người khác nói ta khi dễ nữ nhân. Hoàng Hương Tư ngạo nghễ nói. Theo cái này âm thanh thoại âm rơi xuống, Hoàng Hương Tư thân hình khẽ động, trường kiếm liền hướng phía Liêu Sinh Tuyết Cơ công kích tới, tốc độ cực nhanh. Ầm ầm. Đúng lúc này, Liêu Sinh Tuyết Cơ thân thể trong nháy mắt bộc phát ra cường hành vô song khí thế, giống như to lớn bọt nước, bãi sơn đảo hải hướng phía Hoàng Hương Tư thân thể va chạm tới. Ầm. Cuồng bạo khí thế như cuồng phong ác sóng quét sạch hướng Hoàng Hương Tư, Hoàng Hương Tư thân thể giống như sóng biển bên trong kinh chu, trực tiếp bị đánh bay. Một tiếng ầm vang, Hoàng Hương Tư quẳng bay ra lôi đài. Hoàng Hương Tư sắc mặt trở nên phi thường khó coi, trong lòng chấn động vô cùng. Sắc mặt hắn âm trầm nhìn xem Liễu Sinh Tuyết Cơ, ngươi vậy mà đến nửa bước đại tông sư cảnh giới. Nửa bước đại tông sư, mặc dù còn không phải đại tông sư, nhưng là cũng chỉ là nửa bước khoảng cách, nói cách khác Liễu Sinh Tuyết Cơ đã mò tới đại tông sư cánh cửa, không lâu liền có thể đột phá. Nữ nhân này thật sự là thật là đáng sợ. Mình thua không an. Chính Hoàng Hương Tư điều tức một chút, liền về tới chỗ ngồi. Liễu Sinh Tuyết Cơ thắng được một vòng này tranh tài. Rất nhiều người ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Tần Diệp, mình tu vi cao cường không nói, bên người còn mang theo một đôi đẹp như thế tỷ muội song sinh hoa, mà lại tu vi còn như thế cao, thật sự là hâm mộ chết người. Sau đó lại dựng lên số vòng, lẫn nhau có thắng bại. cuối cùng ba hạng đầu theo thứ tự là Liêu Sinh Phiêu Nhứ, Phó Cao Kiệt, Thượng Quan Thu Nguyệt ba người. Ba người này, lấy Phó Cao Kiệt thực lực cao cấp nhất, đoạt giải quán quân tiếng hô cũng là tối cao. Rất nhanh, Phó Cao Kiệt liền gặp Liêu Sinh Phiêu Nhứ, chỉ cần chiến thắng Liêu Sinh Phiêu Nhứ, liền sẽ tiến vào cuối cùng trận chung kết, cùng Thượng Quan Thu Nguyệt tranh đoạt hạng nhất. Phó Cao Kiệt cũng hoàn toàn chính xác lợi hại, một chiêu một thức đều ẩn chứa uy lực khủng bố, mỗi một chiêu đều là lấy thế sét đánh lôi đình hướng Liêu Sinh Phiêu Nhứ phát động công kích. Liêu Sinh Phiêu Nhứ chỉ là nhất giai đại tông sư, đụng phải Phó Cao Kiệt, cực kỳ phí sức, dựa vào nàng đặc biệt ẩn tàng chi thuật, cùng Phó Cao Kiệt chiến đấu. Phó Cao Kiệt một mực tại tiến công, mà Liêu Sinh Phiêu Nhứ là một mực ở vào bị động phòng thủ. Hai người giao chiến mấy chục cái hiệp, Phó Cao Kiệt một kiếm đem Liêu Sinh Phiêu Nhứ bước ra. Hai người tiến vào cuối cùng quyết chiến. Hai người thi triển đại chiêu, nhưng là làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là, tại một chiêu này lẫn nhau liều bên trong, Liêu Sinh Phiêu Nhứ trường đao vậy mà phá vỡ Phó Cao Kiệt phòng ngự, đâm trúng Phó Cao Kiệt bả vai. Nhìn thoáng qua bị đâm xuyên bả vai, Phó Cao Kiệt nhíu nhíu mày, không tiếp tục công kích, thở dài một tiếng, nói ra, Phiêu Nhứ cô nương, thực lực mạnh, tại hạ bội phục, ta nhận thua. Nói xong, Phó Cao Kiệt đem trường đao rút ra, sau đó từ trên lôi đài bay lượn xuống tới. 536. Chương 537, sau cùng trận chung kết 2. Tất cả mọi người không có nghĩ tới là Phó Cao Kiệt vậy mà thua. Vô số người không dám tin vào hai mắt của mình, Phó Cao Kiệt thế nhưng là lục giai đại tông sư à, hắn làm sao lại thua, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vậy xem người xem, quần tình xúc động, từng cái phát ra suỵt thanh âm. Còn kém hô giờ nở mở trả lại tiền. Phó Cao Kiệt cũng không nhận được ảnh hưởng, mà là đi xuống chữa thương. Tô Ngọc Hà nhìn thật sâu Tấn Sở Tử một chút, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Những cái kia người xem nhãn lực không đủ, nhìn không ra, hắn lại há có thể nhìn không ra. Phó Cao Kiệt rõ ràng là mình cố ý thua rơi tranh tài, mà có thể ra lệnh cho hắn làm như vậy, tin tưởng chỉ có Tấn Sở Tử. Về phần tại sao làm như thế, có lẽ là bởi vì Tần Diệp. Nam Cung Cẩm không nói gì, sắc mặt bình thường, ai cũng không biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Thượng Quan Hồng nhìn thoáng qua Tấn Sở Tử, lông mày nhẹ trao lại, lấy hắn đối Tấn Sở Tử hiểu rõ, trong nháy mắt liền đoán được Tấn Sở Tử tại sao muốn làm như thế. Vũ Thiên Tiến đồng dạng nhìn thoáng qua Tấn Sở Tử, lại hướng phía Tần Diệp nhìn thoáng qua, lâm vào trầm tư. Về phần Tần Diệp, toàn bộ hành trình trên mặt duy trì mỉm cười. Người khác từ Tần Diệp trên mặt nhìn không ra thứ gì. Sau đó chính là Liễu Sinh Phiêu Nhứ cùng Thượng Quan Thu Nguyệt đối chiến, tranh đoạt lần này Thiên Kiêu bảng hạng nhất vị trí. Hai nữ đều là nhất giai đại tông sư, ở vào cùng một cảnh giới, lại thêm hai nữ đều là mỹ nhân tuyệt thế, lập tức hấp dẫn không ít người xem. Tất cả mọi người đang suy đoán ai mới là lớn nhất bên thắng. Công tử, ngươi nói ai sẽ thắng? Liên Tinh hỏi. Thượng Quan Thu Nguyệt chủ yếu tu luyện chính là Long Quyền Đũ Thư, môn công pháp này ta nghiên cứu qua, chủ yếu là tăng tốc độ đột phá, trong đó ngược lại là có chút thủ đoạn công kích, nhưng là cùng Phiêu Nhứ tu luyện công pháp khác rất xa, cuối cùng thắng là tự nhiên là Phiêu Nhứ. Tần Diệp đều không có suy nghĩ, đã nói ra. Làm Tần Diệp thị nữ, các nàng cũng không giống như những trưởng lão khác, muốn tu luyện công pháp còn muốn dùng điểm cống hiến đi hối đoái, mà là trực tiếp đi tàng kinh các đi quan sát. Liền ngay cả Tần Diệp cũng không biết Liêu Sinh Phiêu Nhứ tu luyện mấy loại công pháp, nộ đến nhiều ít sát chiêu. Liêu Sinh Phiêu Nhứ ngộ tính rất cao, Thượng Quan Thu Nguyệt mặc dù thiên phú cũng không kém, nhưng là cùng Liêu Sinh Phiêu Nhứ so ra còn muốn kém hơn một chút. Số 6 Liêu Sinh Phiêu Nhứ đối chiến số 1 Thượng Quan Thu Nguyệt. Vù vù, hai thân ảnh đồng thời xông lên lôi đài, chính là Liêu Sinh Phiêu Nhứ cùng Thượng Quan Thu Nguyệt. Hai nữ dáng người không sai biệt nhiều, tất cả đều là mỹ nữ, chỉ là hai nữ nhận biết cũng có ít ngày, nhìn cũng không phải là như vậy hài hòa. Trên lôi đài, hai nữ đối mắt nhìn nhau, bầu không khí trở nên có chút quái dị, giống như đại chiến hết sức căng thẳng. Trọng tài cảm giác được trong không khí khẩn trương, vội vàng nhảy xuống lôi đài. Thượng Quan Thu Nguyệt, bản cô nương đã sớm muốn theo ngươi đánh nhau một trận. Liêu Sinh Phiêu Nhứ trước tiên mở miệng nói. Phiêu Nhứ cô nương, ngươi nếu là muốn tên thứ nhất này, ta trực tiếp nhận thua là được. Thượng Quan Thu Nguyệt thản nhiên nói, nàng tịnh không để ý tên thứ nhất này là ai. Hừ, đối hạng nhất, bản cô nương cũng không cảm thấy hứng thú, chính là muốn tìm ngươi đánh nhau một trận. Liêu Sinh Phiêu Nhứ cười khẩy, nói. Thượng Quan Thu Nguyệt khẽ nhíu mày một cái, nàng có thể cảm giác được Liêu Sinh Phiêu Nhứ đối với mình tràn đầy ý, mình giống như cùng cái này Liêu Sinh Phiêu Nhứ không quá quen, cũng không có đắc tội qua nàng, làm sao như thế đối địch chính mình. Thượng Quan Thu Nguyệt có chút nghĩ không thông. Đánh như thế nào? Thượng Quan Thu Nguyệt nhíu mày hỏi. Chúng ta đều sử dụng toàn lực, ai cũng không cần biện pháp dự phòng, một trận chiến này nếu là ta thua, về sau nhìn thấy ngươi, bản cô nương liền bảo ngươi một tiếng tỷ tỷ, ngươi nếu là thua, gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Như thế nào? Liêu Sinh Phiêu Nhứ khiêu khích nhìn xem Thượng Quan Thu Nguyệt. Tốt, ta đáp ứng. Thượng Quan Thu Nguyệt có chút trầm mặc, sau đó đáp ứng xuống tới. Nàng Thượng Quan Thu Nguyệt vốn cũng không phải là người dễ dàng nhận thua, đã Liêu Sinh Phiêu Nhứ muốn đánh nhau một trận, nàng phụng bồi chính là. Hai nữ tướng đối mà đứng, cùng nhìn nhau, liền ngay cả trên khán đài khán giả đều cảm thấy hai nữ cường liệt khí thế áp bách. Bọn hắn bình thường ngay cả đại tông sư cường giả đều chưa từng gặp qua, nhưng là hôm nay lại là có thể nhìn thấy hai vị nữ đại tông sư kịch chiến, từng cái kích động nói không ra lời. Thượng Quan tông chủ, ngươi nói Thượng Quan Thu Nguyệt cùng Liêu Sinh Phiêu Nhứ, ai có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng? Vũ Thiên Tiến đột nhiên nhìn về phía Thượng Quan Hồng, hỏi: Vị này Phiêu Nhứ cô nương xuất từ Thanh Phong Tông, lại chiến thắng Phó Cao Kiệt, tiểu nữ tuy có mấy phần bản sự, như thế nào Phiêu Nhứ cô nương đối thủ? Thượng Quan Hồng khẽ nhíu mày, hồi đáp: Ha ha, Thượng Quan tông chủ thật đúng là khiêm tốn. Vũ Thiên Tiến cười ha ha, tiếp lấy nói ra: Thượng Quan tông chủ, không bằng chúng ta thiết hạ đánh cược như thế nào? Ồ, Thượng Quan Hồng hỏi: Đánh cược như thế nào? Ta cược ván này Thượng Quan Thu Nguyệt thắng lợi, đặt cược là một bản địa cấp sơ giai công pháp. Vũ Thiên Tiến xuất ra một bản địa cấp sơ giai công pháp, thản nhiên nói: Cái gì? Vũ Thiên Tiến hành vi này, lập tức đưa tới Tô Ngọc Hà đám người nhìn chăm chú. Vũ Thiên Tiến vậy mà bỏ được đem địa cấp công pháp lấy ra làm tiền đặt cược, chẳng lẽ hắn thật xem trọng Thượng Quan Thu Nguyệt? Thượng Quan tông chủ, ngươi lấy cái gì đặt cược? Vũ Thiên Tiến cười ha hả nhìn xem Thượng Quan Hồng. Thượng Quan Hồng cắn răng, "Ai, ta cũng không có cái gì thứ đáng giá, đã từng chiếm được một quyển vài ngàn năm trước một vị võ vương cường giả sổ tay, liền dùng hắn làm tiền đặt cược đi. Thu Nguyệt dù sao cũng là nữ nhi của ta, ta liền áp tiểu nữ chiến thắng đi. Võ vương sổ tay cũng là đủ tư cách." Võ Vương Tiến nhẹ gật đầu. "Ha ha." Đột nhiên, Tô Ngọc Hà cười ha ha một tiếng, nói ra, "Đã các ngươi như thế có hứng thú, bản cung chủ cũng tham dự một chút. Bản cung chủ đã từng chiếm được một gốc ngàn năm linh dược, liền lấy hắn đặt cược đi. Bản cung chủ cũng đặt cược Thu Nguyệt cô nương chiến thắng." "A, ngàn năm linh dược cũng không tệ." Vũ Thiên Tiến nhẹ gật đầu, theo sự phát triển của thời đại, càng ngày càng khó phát hiện ngàn năm linh dược. "Tiên đặt cược, ta cũng có chút hứng thú." Tấn Sở Tử mỉm cười, nói ra, "Tới vội vàng trên thân ngược lại là không có mang vật gì tốt, bất quá ta ngược lại là từng chiếm được một cái bảo vật, là một bức cổ họa, nghe nói là mấy vạn năm trước một vị cường giả vẽ, có giá trị không nhỏ, liền dùng nó đi. Ta cũng áp Thu Nguyệt cô nương thắng. Ta cũng tới vội vàng, liền áp Hắc Nguyệt kiếm cùng một bộ không chọn vẹn địa cấp công pháp, đồng dạng áp Thu Nguyệt cô nương thắng lợi." Nam Cung Cẩm nói. "Ha ha, thật đúng là kỳ quái, các ngươi đều áp Thu Nguyệt cô nương chiến thắng, tiền đặt cược này còn thế nào tiến hành a, có phải hay không Thu Nguyệt cô nương thắng, đều muốn ta đến đổi?" Vũ Thiên Tiến cười ha ha một tiếng, nói đùa nói, "Cái này có cái gì tốt khó xử, ta áp Liêu Sinh Phiêu như thắng, không được sao? Nếu là nàng thắng, các ngươi tiền đặt cược toàn bộ về ta, nếu là Thu Nguyệt cô nương thắng, đồ đạc của các ngươi, ta chiếu vào giá gốc bồi thường cho các ngươi." Tần Diệp đột nhiên lên tiếng, nói, "Tốt." Vũ Thiên Tiến cười ha ha, tán thưởng nói, "Không hổ là Tần tông chủ, thật đúng là hào khí a. Đã như vậy, đánh cược đã thành." Vũ Thiên Tiến nói ra, "Các vị đang ngồi đều là một tông chi chủ, tin tưởng sẽ không xuất hiện bị nợ sự tình." "Đây là tự nhiên." Tô Ngọc Hà cười ha ha, nói, "Công tử, bọn hắn không có hảo ý." Liên Tinh đối Tần Diệp nhắc nhở, "Đã nhìn ra, mấy người này đều là phi thường kiêng kỵ ta, cho nên mới cố ý thiết hạ cái này tiền đặt cược. Bọn hắn điểm tiểu tâm tư kia, ta há lại sẽ nhìn không ra." Tần Diệp cười ha ha, nói, "Vũ Thiên Tiến ngay từ đầu thiết hạ cạm bẫy này, chính là vì mình mà đến, chính là muốn cho mình thắng được tiền đặt cược, từ đó đắc tội bốn đại tông môn." Thượng Quan Hồng khó mà nói, nhưng là cái khác ba nhà đều là cố ý mua thua, sau đó xuất ra bảo vật, cùng Vũ Thiên Tiến tâm tư giống nhau. Đến lúc đó tới cửa đòi hỏi bảo vật, bọn hắn là cho vẫn là không cho đâu. Không cho, chính là đắc tội Tần Diệp, cho, trong lòng không thoải mái, đối Tần Diệp sinh ra cừu hận. 537. Chương 538, sau cùng trận chung kết, 3. Vũ Thiên Tiến là người tổ chức, Tô Ngọc Hà mấy người đều xem đấu, đánh cái phối hợp mà thôi. Hẳn là Tần Diệp đêm hôm đó đại phát thần uy, đánh bại Lang Thiên Nhai cái này dị tộc, từ đó để bọn hắn cảm thấy e ngại. Bọn hắn ý thức được Tần Diệp cũng không phải là dễ đối phó như vậy, cũng không là bình thường mới tấn cấp tông sư, muốn đối phó Tần Diệp, nhất định phải liên hợp lại. "Công tử, ngươi đã nhìn ra, tại sao muốn mắc lửa?" Liên Tinh hỏi. "Liên Tinh, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Hắn đây là cố ý." Yêu Nguyệt niết miệng, nói, "Không tệ." Tần Diệp thấp giọng nói ra, "Ta đang lo không có đối bọn hắn động thủ lý do, nếu là bọn họ động trước, kia là không còn gì tốt hơn." "Thì ra là thế." Liên Tinh gật đầu. Nói trắng ra, Tần Diệp chính là muốn đối bọn hắn động thủ, nhưng là cũng không muốn rơi tiếng người trôi, cho nên liền cố ý mắc lửa, cho bọn hắn một cái lấy cớ mà thôi. Về phần bọn hắn lấy ra cái gọi là bảo vật, Tần Diệp căn bản trướng mắt. Bọn hắn tự cho là đắc kế, lại là không biết đây hết thảy đều tại Tần Diệp tính toán bên trong. Trên lôi đài, hai người nhìn nhau mà đứng. "Bắt đầu đi." Liêu Sinh Phiêu như sắc mặt phát lạnh, dẫn đầu động thủ, trường đao trong tay bá một tiếng, hướng phía Thượng Quan Thu Nguyệt đâm tới. "Tới thì tới." Thượng Quan Thu Nguyệt cũng không sợ, tay cầm trường kiếm, chủ động nên chiến đi lên. "Đương đương." Hai người trong nháy mắt giao chiến đến cùng một chỗ. Đám người không nhìn thấy các nàng di chuyển nhanh chóng thân ảnh, chỉ nghe được hai người binh khí chạm vào nhau phát sinh tiếng vang. Hai người thực lực tương đương, nhất thời nửa khắc, rất khó phân ra thắng bại. Tốc độ của bọn hắn quá nhanh, nhanh làm cho không người nào có thể phân rõ tàn ảnh đến cùng là ai. Khán giả cũng là nhìn hoa mắt, không cách nào thấy rõ ràng hai người chiêu thức, chỉ thấy được binh khí chạm vào nhau, hỏa hoa vang khắp nơi. Có thể thấy rõ ràng các nàng chiêu thức, chỉ sợ chỉ có chút ít mấy người. Lôi đài quan sát người xem phần lớn đều là Nam Hải người, bọn hắn tự nhiên là hy vọng Thượng Quan Thu Nguyệt có thể thắng lợi, rất nhiều người đều đang vì Thượng Quan Thu Nguyệt yên lặng cầu nguyện. Trên lôi đài, hai người giao chiến càng ngày càng kịch liệt. Liêu Sinh Phiêu như tốc độ thật nhanh, lại am hiểu ảnh độn, đao pháp mau lẹ ngon độc, mà Thượng Quan Thu Nguyệt thì là thân pháp tùy tiện, kiếm pháp lăng lệ. Hai người đều là nhất giai đại tông sư, đao kiếm va nhau, đao quang kiếm ảnh, hỏa hoa vang khắp nơi. Giết! Đột nhiên, Liêu Sinh Phiêu như bỗng nhiên hướng phía Thượng Quan Thu Nguyệt bổ tới. Thượng Quan Thu Nguyệt đã nhận ra nguy hiểm, mũi chân đạp nhẹ lôi đài mặt đất, thân thể mềm mại về sau bay ngược. Ầm ầm. Liêu Sinh Phiêu như chém xuống một kiếm đi, bổ vào trên lôi đài, một tiếng ầm vang, lôi đài chia năm xẻ bảy. Bất quá, Liêu Sinh Phiêu như cũng không có dừng lại, mà là lại là một đao chém tới, ngân sắc đao khí mang theo khí lưu cường đại hướng về Thượng Quan Thu Nguyệt chém tới. Thượng Quan Thu Nguyệt thân hình lóe lên, đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa lúc đã đến giữa không trung. Nhưng mà, Thượng Quan Thu Nguyệt vừa muốn động tác, lại là cảm giác được một cỗ sát khí, nàng đột nhiên quay thân, sắc mặt biến hóa. Liêu Sinh Phiêu như một kích này ám sát, là âm thầm đánh lén, đột nhiên xuất thủ, hung hăng một kích, kiếm khí bắn tứ tung, mang theo kinh khủng sát khí, nếu là nàng phản ứng không kịp, chỉ sợ cũng muốn táng thân dưới một kiếm này. Thượng Quan Thu Nguyệt có thể cảm giác được Liêu Sinh Phiêu như một kích này cũng không có lưu tình chút nào, lúc này, nàng không kịp nghĩ nhiều, nhưng là muốn cho nàng ngồi chờ chết là không thể nào. Nàng là ai? Nàng chính là Thượng Quan Thu Nguyệt. Được vinh dự Nam Hải mấy trăm năm qua kinh diễm nhất nữ tử. Ầm ầm. Từ bên trong thân thể của nàng truyền ra từng đợt thanh âm kỳ quái, sau đó từ trên người nàng bộc phát ra một cỗ kinh khủng linh lực, cái này một cỗ linh lực tại nàng bốn phía ngưng tụ thành một đạo màn ánh sáng màu trắng. Màn sáng đem Thượng Quan Thu Nguyệt bao khỏa trong đó, che lại toàn thân của nàng. Ầm ầm. Liêu Sinh Phiêu như một đao kia chém trúng màn sáng, phát sinh một tiếng vang thật lớn, màn sáng tiêu tán, mà Thượng Quan Thu Nguyệt lại là lui bước đến trăm thước bên ngoài. Mặc dù màn sáng bị đánh tan, nhưng là nàng lại là không có chút nào tổn thương. Hừ, muốn chạy trốn. Liêu Sinh Phiêu nhíu cười lạnh một tiếng, một bước phóng ra, trực tiếp vút tới. Giết. Liêu Sinh Phiêu nhíu lại một đao đâm ra, chỉ gặp đao ảnh trung điệp, giống như nhấc lên lưu ba thiên đạo, hướng về Thượng Quan Thu Nguyệt chém tới. Thượng Quan Thu Nguyệt vung vẩy trường kiếm, kiếm quang phóng lên tận trời, giống như một vòng thiểm điện thốt nhiên mà tới. Chỉ gặp giữa không trung, hai người tất cả đều là không chút nào giữ lại sử xuất toàn lực, lần nữa nhanh chóng va chạm đến cùng một chỗ. Liêu Sinh Phiêu nhíu một đao nơi tay, đẩy trời đao ảnh, đao khí tung hành, mỗi một đao đều mang theo lực lượng kinh khủng, phảng phất mỗi một đao uy lực đều có thể đem không gian chạm thành mảnh vỡ. Thượng Quan Thu Nguyệt thì là một kiếm vung ra, kiếm ảnh trung điệp, kiếm khí như sóng, cường đại kiếm khí, dẫn tới không gian bên trong linh khí điên cuồng dị động. Trên khán đài người xem lúc này tất cả đều đứng thẳng lên, mở to hai mắt nhìn, mắt không chớp nhìn về phía hai nữ. Tu vi thấp người, căn bản nhìn không thấy thân ảnh của hai nàng, chỉ có thể từ người khác cáo chi. Đại sư huynh, hai nữ tử này đều thật mạnh. Phó Cao Kiệt bên người một cái tinh tú môn nội môn đệ tử, há mồm kinh ngạc nói. Thượng Quan Thu Nguyệt vốn là thiên chi tiểu nữ, lại tu luyện Tiêu Dao Tông tuyệt học Long Quyền Đũ Thư. Tuy là nhất giai đại tông sư, nhưng là lấy nàng thực lực, cho dù là tam giai đại tông sư đụng tới nàng, đều không nhất định 100% có thể chiến thắng nàng. Liêu Sinh Phiêu như chính là Tần Tông chủ thị nữ, nghe nói Tần Tông chủ đối nàng sủng ái có thừa, nàng có thể được đến Tần Tông chủ sủng ái, khẳng định không chỉ là xinh đẹp bề ngoài. Thiên phú của nàng tuyệt đối là độc nhất vô nhị, lại thêm Tần Tông chủ nếu là tự mình truyền tụ nàng, thực lực của nàng tự nhiên viễn siêu người bên ngoài. Vừa rồi, ta cùng nàng đối chiến thời điểm, liền đã nhìn ra, nàng này thực lực phi thường khủng bố, Thượng Quan Thu Nguyệt tuyệt không phải là đối thủ của nàng. Phó Cao Kiệt trầm rãi nói, nếu không phải môn chủ yêu cầu, đại sư huynh sao lại bại bởi nàng, thiên tiêu bảng hạng nhất định là đại sư huynh. Nội môn đệ tử vì Phó Cao Kiệt bên vực kẻ yếu. Phó Cao Kiệt lắc đầu, nói ra, ngươi sai, thiên tiêu bảng hạng nhất không phải ta, chính là Tần Tông chủ, lấy hắn võ vương cảnh chi tu vi, bắc vực ai là đối thủ của hắn. Ta nghĩ dù cho đến đông vực, chỉ sợ cũng rất ít người có thể cùng địch nổi. Còn có một điểm, ngươi cũng nói sai, Liêu Sinh Phiêu như không phải đơn giản như vậy, ta có thể cảm giác được nàng còn không có sử xuất toàn lực, một khi sử xuất toàn lực, dù cho ta cũng không nhất định có thể thắng lợi. T. Nội môn đệ tử không khỏi hít vào một hơi, cái này gọi Liêu Sinh Phiêu như tiểu nữ tử thật sự có khủng bố như vậy sao? Đại sư Minh chính là lục giai đại tông sư, vậy mà nói không chắc có thể thắng được Liêu Sinh Phiêu như, nếu là đây là sự thực, tiểu nữ tử này không khỏi cũng quá kinh khủng. Hai nữ lúc này căn bản không quan tâm nghị luận của người khác, các nàng toàn thân toàn ý cơ đao kiếm trong tay. Đường đường đường. Hai người ở giữa không trung không ngừng giao chiến, đao kiếm va chạm, bộc phát ra từng đợt tiếng vang chói tai, sau đó thân ảnh của hai người lại nhanh chóng tách ra. Đặc sắc. Thật sự là quá đặc sắc, này hai nữ tử thật sự là trăm năm khó gặp một lần. Cho dù là tại ta đông vực, cũng tuyệt đối là thiên kiêu chí nữ. Vũ Thiên Tiến nhìn đến đây đột nhiên vỗ tay lớn tiếng khen hay, miệng bên trong lớn thêm tán thưởng nói: "Thượng Quan tông chủ thật sự là nuôi dưỡng một nữ nhi tốt, nàng này khí khái hào hùng mười phần, khí khái hào hùng bên trong lại dẫn mấy phần kiêu mị. Ta trước đó nói sai, nếu để cho nàng này làm một cái thân phận thấp kiếm thị, đích thật là trà đạp nàng. Không bằng liền để nàng này làm ta thị thiếp đi." Vũ Thiên Tiến tiếp lấy hưng phấn nói. Thượng Quan Hồng nghe vậy sắc mặt lập tức lên lại, tiểu tử này tặc tâm bất tử a, vì bảo hộ nữ nhi, hắn trên danh nghĩa đem nữ nhi khu trục ra tông môn, tiểu tử này lại còn đối với mình nữ nhi nhớ mãi không quên. Vì bồi dưỡng Thượng Quan Thu Nguyệt, hắn nhưng là hao tốn không ít tinh lực, nếu là theo Vũ Thiên Tiến, cố gắng trước đó tất cả đều ở phí. Nếu là Vũ Thiên Tiến đáng tin cậy một chút cũng tốt, hết lần này tới lần khác tiểu tử này cho hắn ấn tượng không tốt, đương nhiên sẽ không đồng ý chuyện này. "Vũ công tử, nói đùa, tiểu nữ sao có thể xứng với Vũ công tử, dạng này cho đùa, Vũ công tử cũng đừng mở." Thượng Quan Hồng mặt đen lên, nói, trong lòng thì hận không thể đem tiểu tử này một trường gỗ chết, cũng không nhìn một chút mình bộ dạng này, ngoại trừ xuất thân tốt một điểm, điểm nào nhất có thể so sánh được Tần Diệp. 538. Chương 539, sau cùng trận chung kết, 4. "Thế nào, Thượng Quan tông chủ cho là ta không xứng với con gái của ngươi sao?" Vũ Thiên Tiến sầm mặt lại, hỏi. Vũ Thiên Tiến là nhân vật nào? Hắn chính là Nam Thiên Kiếm Tông thiên tài, trong Nam Thiên Kiếm Tông địa vị khá cao, tương lai có khả năng kế thừa vị trí tông chủ. Nhìn chúng ngươi Thượng Quan Hồng nữ nhi, chính là con gái của ngươi phúc khí, ngươi vậy mà mấy lần từ chối, cái này khiến Vũ Thiên Tiến sắc mặt phi thường khó coi. Thượng Quan Hồng nghe vậy, trong lòng đột nhiên lộ bộp nhảy một cái, Vũ Thiên Tiến mặc dù là hậu bối, nhưng là dù sao xuất từ Nam Thiên Kiếm Tông, tự nhiên không thể đắc tội. Bất quá, để hắn đem nữ nhi hiến cho Vũ Thiên Tiến làm thị thiếp, hắn cũng là vạn vạn sẽ không đồng ý. Thượng Quan Hồng cười ha ha, nói ra, "Vũ công tử nói đùa, tiểu nữ thể trung thân không gả, tất cả mọi người là biết đến, cũng không có ý gì khác." Vũ Thiên Tiến thật sâu nhìn xem Thượng Quan Hồng, sau đó nói ra, "Ta Vũ Thiên Tiến nhìn chúng nữ nhân, chưa hề liền không có thất thủ qua." Thượng Quan Hồng trầm mặc không nói, nhưng trong lòng thì phi thường tức giận, nếu là Vũ Thiên Tiến dám dùng sức mạnh, hắn coi như liều mạng, cũng tuyệt đối sẽ không để hắn còn sống rời đi bắt vực. Lúc này, giữa không trung hai nữ ý nguyên còn tại quyết chiến, thân ảnh giao thoa, đao kiếm va nhau, bất phân thắng bại. Siêu. Tại một lần va chạm qua đi, đột nhiên, Liêu Sinh Phiêu như thân ảnh biến mất tại Thượng Quan Thu Nguyệt trước mắt. Thượng Quan Thu Nguyệt con ngươi bắn phá bốn phía, muốn tìm ra Liêu Sinh Phiêu như thân ảnh. Liêu Sinh Phiêu như ẩn thân chi thuật hoàn toàn chính xác phi thường lợi hại, Thượng Quan Thu Nguyệt vậy mà tìm không thấy tung tích của nàng. Thượng quan Thu Nguyệt ánh mắt cảnh giác bốn phía, nàng có thể cảm giác được đối phương ẩn thân tại phụ cận, đang chờ đợi tốt nhất thời gian, đối nàng một kích chí mạng. Siêu. Đột nhiên, tại như vậy trong một chớp mắt, một đạo đao mang đống nhiên thoáng hiện, tinh mịch, vô thanh vô tức, trong nháy mắt đã đến Thượng quan Thu Nguyệt trước mặt. Đạo này đao mang tốc độ phi thường nhanh, có thể nói là một đao tất sát, liền ngay cả Thượng quan Thu Nguyệt đều bị giật nảy mình. Cái này muốn một đao đâm trúng, chỉ sợ phải thân tử đạo tiêu. Mình cùng Liễu Sinh Phiêu như không oán không cừu, tội gì muốn hạ cái này ngoan thủ? Chẳng lẽ mình đã từng đắc tội qua nàng? Mình làm sao không nhớ ra được đắc tội qua nàng? Thượng quan Thu Nguyệt đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, trường kiếm huy động, một đạo kiếm khí ngút trời mà ra, trùng trùng điệp điệp, giống như vạn giang lao nhanh, chặn Liễu Sinh Phiêu như lần này đánh lén. Siêu. Liễu Sinh Phiêu như đã bại lộ vị trí, cũng liền không tiếp tục cần giấu, chỉ gặp nàng thân thể lóe lên, hiện ra thân hình. Thượng quan Thu Nguyệt, ngươi quả nhiên có chút thủ đoạn, tiếp xuống, ngươi nếu là có thể đón lấy ta một chiêu này, ta liền nhận thua. Liễu Sinh Phiêu như nói. Thượng quan Thu Nguyệt sắc mặt lập tức nghiêm túc, nàng biết tiếp xuống một chiêu này, khẳng định là sát chiêu. Tốt. Thượng quan Thu Nguyệt đáp ứng xuống, nhưng lại nhưng trong lòng thì có chút khẩn trương, tay phải nắm chặt trường kiếm chua kiếm. Tiếp hảo. Liêu Sinh Phiêu như một tiếng quát nhẹ, thân hình thoát một cái, cả người hóa thành một cái bóng mờ. Kỳ quái là nàng cũng không có đến Thượng quan Thu Nguyệt trước mặt, mà là lui về phía sau vài chục bước khoảng cách. Liêu Sinh Phiêu như sắc mặt mà không biểu tình, một cỗ lăng lệ sát cơ phóng lên tận trời. Trường đao vung dậy, đầy trời bông tuyết bay xuống. Thật đẹp. Thượng quan Thu Nguyệt nhìn xem đầy trời bông tuyết, nhịn không được ca ngợi một tiếng. Nếu là nàng thi nhân, nhất định phải ngâm thơ ca ngợi. Thượng quan Thu Nguyệt không cấm đoán bên trên con mắt, say mê tại cái này đầy trời bông tuyết cảnh đẹp bên trong. Nhưng mà, ngay tại cái này đột nhiên, Thượng quan Thu Nguyệt trong tiềm thức lại là đột nhiên cảm giác được nguy hiểm, nhưng là mí mắt của nàng lại là có chút nặng nề, vậy mà không nhấc lên nổi. Trong nội tâm nàng nói thầm một tiếng không tốt, mình chủ quan, chúng chiêu. Cái này hảo hảo thời tiết, làm sao lại đột nhiên sau đó tuyết, nhất định là Liêu Sinh Phiêu như sát chiêu. Nàng cắn chặt môi, đột nhiên một kiếm từ cánh tay trái mau lẹ xẹt qua, đau đớn kịch liệt để nàng cấp tốc tỉnh táo lại. Nàng mở to mắt, trong nháy mắt khóa chặt một đạo nhỏ bé so đông tuyết còn muốn nhỏ điểm sáng, cũng không phải là nhãn lực của nàng tốt, mà là bởi vì đạo ánh sáng này điểm khác hẳn với bông tuyết, lóe lên vừa hiện, chính lấy mắt thường không thể thành tốc độ, đang hướng về nàng di động qua tới. Thượng quan Thu Nguyệt biến sắc, suy đoán điểm sáng này chính là chí mạng sát chiêu. Lúc này, nàng không kịp nghĩ nhiều, lập tức xuất kiếm, hướng về điểm sáng đã đâm đi. Đang, mũi kiếm cùng điểm sáng đụng vào nhau, phát ra kim thiết tiếng va chạm, tia lửa tung tóe, đem Liễu Sinh Phiêu như bức ra. Thượng quan Thu Nguyệt trên mặt hiện lên vẻ đắc ý, không gì hơn cái này. Thật sao? Liêu Sinh Phiêu Như đột nhiên khỏe miệng lộ ra nụ cười quái dị. Ừm. Thượng quan Thu Nguyệt nhìn thấy Liêu Sinh Phiêu Như trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, nhướng mày, dự cảm được một tia không ổn. Nàng cảm giác không ổn là chính xác. Đột nhiên, đầy trời tuyết bay biến thành đầy trời đao mang, giống như mưa to gió lớn, phô thiên cái địa hướng phía Liêu Sinh Phiêu Như kích xạ mà tới. Thượng quan Thu Nguyệt biến sắc, tại cái này đầy trời đao mang phía dưới, nếu là không thể chịu ở, chỉ sợ nàng muốn bị kiếm khí đánh thành cái sảng. Nghĩ tới đây, Thượng quan Thu Nguyệt cắn răng, vận chuyển linh lực trong cơ thể, liền muốn ngăn cản. Ầm ầm. Thượng quan Thu Nguyệt cầm trong tay trường kiếm, vung vẩy ra từng đạo kiếm mang, chém về phía đầy trời đao mang. Phanh phanh phanh. Từng tiếng nổ lớn truyền ra, Thượng quan Thu Nguyệt cứ việc cực lực ngăn cản, nhưng là từ bốn phương tám hướng đao mang, nàng căn bản là không có cách hoàn toàn bảo vệ tốt. Mấy trăm đạo đao mang rơi vào nàng trên thân, Thượng quan Thu Nguyệt kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược đi ra ngoài, từ giữa không trung ngã xuống khỏi tới. Một cách này, để Thượng quan Thu Nguyệt bị trọng thương. Hừ. Liêu Sinh Phiêu như hừ nhẹ một tiếng, thân thể lóe lên, đuổi theo, trường đao trong tay hướng về Thượng quan Thu Nguyệt đâm tới. Thượng quan Thu Nguyệt toàn thân kịch liệt đau nhức, căn bản để không nổi nửa điểm khí lực, chớ đừng nói chi là ngăn cản. Sắc mặt nàng biến đổi lớn, chẳng lẽ mình hôm nay liền muốn vẫn lạc tại nơi này? Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, đều muốn nhìn một chút Liêu Sinh Phiêu như có thể hay không thật giết chết Thượng quan Thu Nguyệt. Đủ rồi. Đúng lúc này, đột nhiên Tần Diệp thanh âm truyền ra, Liêu Sinh Phiêu như nghe được Tần Diệp thanh âm, thân thể trì trệ, lạnh lùng nhìn Thượng quan Thu Nguyệt một chút, thu hồi trường đao, thân thể lóe lên, thối lui đến giữa không trung. Thượng quan Thu Nguyệt, hạng nhất liền để cho ngươi. Liêu Sinh Phiêu như sau đó hướng phía trọng tài nói ra, trận đấu này, ta nhận thua. Nói xong, nàng thân hình lóe lên, liền đi tới Tần Diệp sau lưng. Liêu Sinh Tuyết Cơ chừng nàng một chút, dạy dỗ, Thượng quan Thu Nguyệt là công tử bằng hữu, ngươi sao có thể ra tay nặng như vậy? Ngươi thật đúng là muốn giết nàng không thành. Tỷ tỷ, ngươi cũng biết, ta sát khí này bay vọt đi lên, cũng có chút khống chế không nổi chính mình. Nếu không phải công tử lên tiếng nhắc nhở ta, kém chút đúc thành sai lầm lớn. Liêu Sinh Phiêu Như nói xong, túi đầu xuống, một mặt dáng vẻ ủy khuất. Công tử, Phiêu Như chỉ là sát tâm quá nặng, cũng không phải là cố ý. Liêu Sinh Tuyết Cơ thay Liêu Sinh Phiêu Như hướng Tần Diệp lên tiếng xin xỏ cho. Tần Diệp còn chưa nói chuyện, Yêu Nguyệt lại là nói ra, Liêu Sinh Phiêu Như, ngươi một chiêu cuối cùng này cũng không tệ lắm, bất quá vẫn là có thể lại tiến hóa một chút, để một chiêu này uy lực càng lớn, để đối thủ vừa vào trong đông tuyết, liền vĩnh viễn đi không ra. Yêu Nguyệt tỷ tỷ nói không sai, ta đây cũng là nghĩ như vậy, ta chuẩn bị tại một chiêu này bên trong, gia nhập trong tuyết huyết cảnh. Dù cho đại tông sư cường giả chúng chiêu, cũng đừng hòng đi ra ta cái này một sát chiêu. Liêu Sinh Phiêu Như đắc ý nói. 539. Chương 540, Thiên Tiêu bản ra. Liêu Sinh Phiêu Như một chiêu lợi hại này chỗ, khiến chúng chiêu người thời gian ngắn say mê trong đó. Mà sinh tử thường thường ngay tại như thế một ý niệm. Thượng quan Thu Nguyệt nếu không phải ý niệm cường đại, trong nháy mắt thanh tỉnh, kịp thời cầm kiếm quẹt làm bị thương mình, chỉ sợ sớm đã thua tranh tài. Nhưng nếu là tại một chiêu này bên trong tăng thêm với cảnh như vậy chúng chiêu người, chỉ sợ chân chính là thập tử vô sinh. Dù là cứ như vậy một hai giây, có lẽ liền đã bị giết chết. Hiện tại xem ra Liễu Sinh Phiêu như đang bế quan trong khoảng thời gian này, không chỉ tu vì đột phá, chính là sát chiêu bên trên cũng có không nhỏ đột phá. Tần Diệp đối Liêu Sinh Phiêu Như tiến bộ hay là vô cùng cao hứng, chỉ là tại trận đấu này toàn bộ hành trình bên trong, Liêu Sinh Phiêu Như ra chiêu phi thường ngon độc, chiêu chiêu chí mạng, cái này khiến Tần Diệp khẽ nhíu mày. Phiêu Như, đối đãi địch nhân, chúng ta không thể nhân từ nương tay, nhưng là đối đãi bằng hữu, ngươi muốn khống chế lại mình sát tâm. Sự tình vừa rồi, ta có thể coi như chưa từng xảy ra, nhưng là lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tần Diệp trầm mặc một lát, đối nhắc nhở. Công tử, ta biết sai. Liêu Sinh Phiêu Như gật đầu thừa nhận sai lầm, thấp giọng nói. Ngay từ đầu, nàng thật chỉ là muốn cùng Thượng Quan Thu Nguyệt phân cái thắng bại, để cho công tử nhìn xem, mình cũng không so Thượng Quan Thu Nguyệt trên lệnh. Chỉ là đánh tới đằng sau, nàng sát tâm đã không thể khống chế, chỉ muốn một lòng giết chết đối thủ. Lần này sau khi trở về, ngươi muốn lần nữa bế quan, không thể đem sát tâm thu phát tự nhiên, không cho phép xuất quan. Tần Diệp trong giọng nói tiết lộ một tia không vui chi ý. A, ta đã biết. Liêu Sinh Phiêu Như mặc dù cực kỳ không tình nguyện, bất quá vẫn là không dám vi phạm Tần Diệp ý tứ, nhu thuận ứng tiếng nói. Nhìn thấy nữ nhi thụ thương, Thượng Quan Hồng trước tiên vào tới, xem xét thương thế của nàng. Thượng Quan Thu Nguyệt mặc dù bị mấy trăm đạo đao mang chém vào trên thân, nhưng là nàng cũng không phải là như vậy mà đơn giản chết mất. Thượng Quan Hồng kiểm tra một phen, phát hiện Thượng Quan Thu Nguyệt mặc dù thụ thương, nhưng là sinh mệnh tạm thời còn không có nguy hiểm, bất quá vẫn là cần nhanh trị liệu. Hắn lập tức cho nàng phục dụng đan dược, trước ổn định thương thế. Sau đó, ôm lấy Thượng Quan Thu Nguyệt sớm rời sân, hiển nhiên là trở về trị liệu. Thượng Quan Thu Nguyệt rời đi, nhưng là thành tích vẫn là phải công bố. Chỉ là, lần này xảy ra chút ngoài ý muốn. Hai người đem lôi đài làm hỏng, mà cuối cùng hiển nhiên là Liêu Sinh Phiêu Như càng hơn một bậc. Nhưng là, Liêu Sinh Phiêu Như vậy mà lại nhận thua, cho nên cuối cùng thắng được tranh tài là Thượng Quan Thu Nguyệt. Cho nên, trải qua thương lượng về sau cùng người thắng trận là Thượng Quan Thu Nguyệt. Về phần tranh tài xếp hạng cũng không có trước tiên công bố, mà là tại ngày thứ 2 công bố. Đến lúc đó tiếp trên thần nguyệt đảo bắt mắt nhất vị trí, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Tranh tài cho tới bây giờ, Thiên Tiêu bảng cũng liền chính thức kết thúc. Lúc trở về, Tần Diệp cho Liễu Sinh Tuyết Cơ một chút chữa thương đan dược, để nàng cho Thượng Quan Hồng đưa qua. Đến ngày kế tiếp giữa trưa, Thiên Tiêu bảng chính thức công bố. Tất cả mọi người không có nghĩ tới là, lần này xếp hạng ngoài dự liệu. Không có tham gia tranh tài Tần Diệp lại là liệt vào hạng nhất. 10 hạng đầu theo thứ tự là: hạng nhất, Tần Diệp. Tên thứ hai, Thượng Quan Thu Nguyệt. Hạng 3, Liễu Sinh Viêu Nhứ. Hạng 4, Phó Cao Kiệt. Hạng 5, Liễu Sinh Tuyết Cơ. Hạng 6, Hồ Ninh. Hạng 7, Hoàng Hưng Tư. Hạng 8, Phiền Chu. Hạng 9, Doanh Ngọc Mạn. Hạng 10, Vạn Trần. Đương Tần Diệp nhìn thấy danh sách này thời điểm, khẽ nhíu mày, cái này Thần Nguyệt Cung vậy mà đem mình cho đẩy đi vào. Thần Nguyệt Cung chắc chắn sẽ không có tốt như vậy ý, bọn hắn sở dĩ làm như thế, Tần Diệp đại khái cũng có thể đoán được bọn hắn điểm tiểu tâm tư kia. Tần Diệp còn không có tìm bọn hắn tính sổ sách, bọn hắn lại là trước phái người đến đây. Nguyên lai là Tần Diệp ngày hôm qua tiền đặt cược thua mất, hắn cũng không có chống chế, hào phóng cấp ra bồi thường. Tiêu Giao Tông ngược lại là không có phái người đến, bất quá Tần Diệp vẫn là phái người cho bọn hắn đưa đi bồi thường. Ngược lại là lần này Vũ Thiên Tiến thu hoạch lớn nhất, từ Tần Diệp nơi này đạt được một bản địa cấp sơ giai công pháp. Mặc dù Tần Diệp cho hắn công pháp cũng không phải cái gì tốt công pháp, nhưng là dù sao cũng là địa cấp sơ giai công pháp, nếu là chăm chú nghiên cứu, thu hoạch vẫn là đầy lớn. Cái này khiến Tô Ngọc Hà bọn người không ngừng hâm mộ, trong nháy mắt cảm giác bảo vật trong tay không thơm. Nhưng là, bọn hắn càng thêm bội phục Tần Diệp, nhiều như vậy bảo vật vậy mà nói cho liền cho. Cái này nếu là thả trên người bọn hắn tuyệt đối là không nỡ xuất ra nhiều như vậy bảo vật. Bọn hắn lúc đầu muốn cố ý thua cho Tần Diệp, nào biết được Liêu Sinh Phiêu Như cuối cùng mình nhận thua. Thật sự là người tính không bằng trời tính, kỳ thật Tần Diệp cũng có chút im lặng, hắn cũng rất muốn phối hợp, nhưng mà Liêu Sinh Phiêu Như đã mình nhận thua, tự nhiên không thể thay đổi miệng. Không phải liền là cầm một chút công pháp, bảo vật sao? Những vật này, Tần Diệp còn nhiều, Liêu Sinh Phiêu Như vui vẻ là được rồi, hắn Tần Diệp chính là như thế sủng ái thị nữ của mình. Về phần đối phó mấy cái này tông môn, có rất nhiều cơ hội, Tần Diệp cũng không làm gì gấp, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là Bắc vực mau chóng nhất thống. Chờ Bắc vực tuyên bố nhất thống về sau, lại đến thu thập mấy cái này tông môn cũng không muộn. Tần Diệp cũng không biết đến là, lúc này Tô Ngọc Hà, Tấn Sở Tử, Nam Cung Cẩm ba người chính bí mật tụ hội. Thiên Tiêu bảng đều đã kết thúc, Nam Thiên Kiếm Tông vậy mà không có chút nào động tĩnh, chẳng lẽ chúng ta là hiểu lầm bọn hắn rồi? Nam Cung Cẩm dẫn đầu lên tiếng hỏi. Bọn hắn đều đã làm xong ứng đối chuẩn bị, nhưng là lần này Thiên Tiêu bảng, Nam Thiên Kiếm Tông vô cùng trung thực, ngược lại để bọn hắn có chút không thích ứng. A. Tô Ngọc Hà cười lạnh một tiếng, nói ra, theo ta thấy, bọn hắn là bị Tần Diệp thực lực dọa sợ, cho nên mới không dám có hành động. Có hay không dò thăm Nam Thiên Kiếm Tông chuẩn bị lúc nào rời đi? Tấn Sở Tử nhìn về phía Tô Ngọc Hà hỏi. Tô Ngọc Hà khẽ lắc đầu nói, ta để đệ tử đi tìm hiểu qua, nhưng là bọn hắn lại là không thu hoạch được gì. Nam Cung Cẩm cao mày nói, không dối gạt các ngươi, mấy ngày nay ta cũng một mực âm thầm phái người tìm hiểu, phát hiện có mấy cái Nam Thiên Kiếm Tông đệ tử trong bóng tối mua mấy cái viện tử, mấy cái này viện tử đều là phi thường bí ẩn, cho nên ta hoài nghi bọn hắn rất có thể sẽ không trở về. Nói như vậy, bọn hắn thật là dự định chiếm lĩnh chúng ta Bắc vực. Tấn Sở Tử hít mắt nói, không tệ, ta cũng hoài nghi là như thế này. Tô Ngọc Hà tiếp lấy nói ra, đã như vậy, ta cũng không gạt các ngươi, hôm qua Vũ Thiên Tiến đến ta tông môn, hắn nguyện ý đem mình địa cấp công pháp hiến cho ta. Chú ý tới Tấn Sở Tử cùng Nam Cung Cẩm đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn mình, Tô Ngọc Hà vội vàng giải thích nói, các ngươi không nên hiểu lầm, Vũ Thiên Tiến là có ý gì lại rõ ràng bất quá, ta lại há có thể thu hắn lễ vật. Hừ, so Tần Diệp còn muốn lòng lang dạ thú. Nam Cung Cẩm một mặt nộ khí nói, Nam Cung huynh, ta đã đem Tần Diệp liệt đến Thiên Kiêu bảng hạng nhất, chúng ta muốn tất cả biện pháp để bọn hắn hai nhà đấu, chúng ta mới có thể ngư ông đắc lợi. Tô Ngọc Hà cười lạnh nói, nếu là như vậy, thật sự là quá tốt. Nam Cung Cẩm trong ánh mắt tràn đầy oán hận cùng kiêu hận. Tấn Sở Tử trầm mặc một lát, mới tiếp tục nói ra, "Tô Minh, dù cho ngươi đem Tần Diệp xếp vào Thiên Kiêu bảng hạng nhất, kỳ thật đối Tần Diệp cũng không có bao nhiêu uy hiếp, hắn khẳng định là sẽ không đi Nam Thiên Kiếm Tông." "Yên tâm, Nam Thiên Kiếm Tông lần này không phải là muốn chiêu thu đệ tử sao? Ta để bọn hắn một cái tuyển nhận không đến." Tô Ngọc Hà cười lạnh, "Vũ Thiên Tiến tự cho là làm kín đáo, nhưng là bọn hắn tiếp xúc những người kia đều tại ta Thần Nguyệt Cung giám thị bên trong, ta sẽ dùng hành động nói cho hắn biết, tại dưới mí mắt ta hắn là trời không chuyện." 540. Chương 541, một mũi tên trúng ba con chim. Nam Thiên Kiếm Tông dù sao cũng là tại Thần Nguyệt Cung ngay dưới mắt, bọn hắn hành động coi như lại thế nào bí ẩn, há lại sẽ thoát khỏi Thần Nguyệt Cung con mắt. Nam Thiên Kiếm Tông vụng trộm lôi kéo một chút thiên tài, hứa hẹn các loại chỗ tốt, tự nhiên đưa tới Thần Nguyệt Cung chú ý. Xem ra Nam Thiên Kiếm Tông thật đúng là dã tâm bừng bừng, ngươi định làm gì? Tấn Sở Tử đối Tô Ngọc Hà hỏi. Các ngươi nhưng biết hải tộc đoạn thời gian trước bên trong phát sinh đại sự. Tô Ngọc Hà không có trả lời Tấn Sở Tử vấn đề, ngược lại là nhìn xem hai người đột nhiên hỏi. Ngược lại là nghe được một chút phong thanh. Tấn Sở Tử cùng Nam Cung Cẩm tất cả đều nhẹ gật đầu, hai người đều là một tông chi chủ, Nam Hải động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn tự nhiên nghe được không ít phong thanh. Mà lại, hai người đều bí mật từng phái người đi điều tra, biết không ít sự tình. Tô Ngọc Hà nhìn xem hai bọn họ nói ra, hải tộc hải hoàng mất tích, đưa tới hải tộc đại loạn, hải tộc bên trong Hoàng Kim Hổ Sa tộc cùng thôn Hải Kình tộc đã liên hợp phản loạn. Những này, chúng ta đều biết. Nam Cung Cẩm không nhịn được nói, hải tộc sự tình, hắn cũng không muốn tham dự. Coi như hải tộc gây là long trời lở đất, hắn cũng không muốn quản, hắn hiện tại muốn nhất đối phó là Tần Diệp. Ha ha. Tô Ngọc Hà cười ha ha, nói ra, Nam Cung huynh không cần phải gấp, ta đã phái người liên hệ Hoàng Kim Hổ Sa tộc, Hoàng Kim Hổ Sa vương đã đáp ứng ta, nó sẽ ra tay giúp chúng ta đối phó Tần Diệp. Hoàng Kim Hổ Sa vương có thể tin được không? Nam Cung Cẩm có chút không tin Hoàng Kim Hổ Sa vương, tiếp lấy nói ra, ta nghe nói cái này Hoàng Kim Hổ Sa vương cũng không phải cái gì thiện lương hạng người, hắn đã có thể làm ra phản bội hải hoàng sự tình, chúng ta lại há có thể tin hắn? Nếu là như vậy gây nên hải tộc cùng nhân tộc chiến tranh, đối với chúng ta mà nói càng thêm bất lợi. Tấn Sở Tử nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng phi thường lo lắng điểm này, thật sự là Hoàng Kim Hổ Sa vương thanh danh quá kém, khó mà để bọn hắn tín nhiệm. Các ngươi yên tâm, Hoàng Kim Hổ Sa vương lần này chính là hướng về phía Tần Diệp bọn hắn tới. Nếu không phải ngư nhân tộc đột nhiên tập kích Hoàng Kim Hổ Sa tộc, bọn hắn lúc này đã sớm tới. Tô Ngọc Hà nói, Hoàng Kim Hổ Sa vương lúc đầu muốn liên hợp thôn Hải Kình tộc cùng đi Thần Nguyệt đảo, nhưng là ai có thể nghĩ đến thôn Hải Kình tộc không biết phát cái gì thần kinh, vậy mà tập sát hơn 10 vị đang tìm hải hoàng ngư nhân tộc, trong đó còn có một vị ngư nhân tộc trưởng lão. Cái này khiến ngư nhân tộc nổi giận, mang lên trong tộc cao thủ liền đi thôn Hải Kình tộc, muốn bọn hắn đem hung thủ giao ra. Ai biết, thôn Hải Kình tộc không chỉ có không giao, còn đối bọn hắn động lên tay. Cái này trêu đến ngư nhân tộc giận dữ, phái đại quân thảo phạt thôn Hải Kình tộc. Đừng nhìn thôn Hải Kình tộc thực lực rất mạnh, là trong biển tứ đại tộc, nhưng là thực lực của nó như thế nào ngư nhân tộc có thể so sánh? Phải biết, ngư nhân tộc thống lĩnh hải tộc vô số năm, dù cho hải hoàng không tại, cũng có thể đem thôn Hải Kình tộc trấn áp. Thôn Hải Kình tộc bị ngư nhân tộc đánh liên tục bại lui, tổn thất nặng nề, đành phải hướng Hoàng Kim Hổ Sa vương xin giúp đỡ. Hoàng Kim Hổ Sa vương lúc ấy liền một bước, lúc đầu nói xong trước thu thập hải hoàng, lại đi đối phó ngư nhân tộc. Bây giờ hải hoàng còn không có diệt trừ, ngươi trước hết khai chiến, được không bù mất ta? Ngư nhân tộc thực lực quá mạnh, nếu là trực tiếp cùng ngư nhân tộc khai chiến, trận chiến tranh này không biết muốn đánh bao lâu, nào có tinh lực cùng thực lực lại đi tìm kiếm hải hoàng. Nhưng là Hoàng Kim Hổ Sa vương cũng không thể trơ mắt nhìn thôn Hải Kình tộc bị diệt, đành phải tham chiến, cứ như vậy hải tộc lớn nhất chiến tranh vang dội. Bởi vì trận chiến tranh này là tại dưới biển sâu tiến hành, cho nên người biết cũng không nhiều, cũng không có ảnh hưởng đến Thiên Kiêu bảng cử hành. Hoàng Kim Hổ Sa vương cũng chính bởi vì bị chiến tranh kéo lại bước chân, mới chưa thể đến Thần Nguyệt đảo. Hải tộc lúc đầu xảy ra chuyện như vậy, đối với chúng ta mà nói là một kiện thiên đại hảo sự, nhưng là nếu là bọn họ không dứt ra được đến, làm sao có thể đối phó Tần Diệp? Nam Cung Cẩm dừng một chút, tiếp lấy nói ra, để Hoàng Kim Hổ Sa vương đối phó Tần Diệp, Nam Thiên Kiếm Tông làm sao bây giờ? Chúng ta vừa rồi thảo luận không phải nghĩ biện pháp để Tần Diệp cùng Nam Thiên Kiếm Tông bọn hắn làm sao? Nam Cung Minh, không cần phải gấp. Tô Ngọc Hà cười ha ha, nói ra, ta kế hoạch bước đầu tiên chính là để Nam Thiên Kiếm Tông cùng Tần Diệp phát sinh xung đột, bước thứ hai mới là lợi dụng Hoàng Kim Hổ Sa Vương đối phó Tần Diệp. Tô Ngọc Hà lời nói này, để Tấn Sở Tử đều lên lòng hiếu kỳ, hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ Tô Ngọc Hà đến cùng có cái gì tuyệt diệu kế sách. Tô Ngọc Hà dương dương đắc ý hỏi, các ngươi đều biết Hải Hoàng mất tích, thế nhưng là các ngươi biết Hải Hoàng ở nơi nào sao? Tấn Sở Tử cùng Nam Cung Cẩm hai người tất cả đều lắc đầu, Hải Hoàng từ trước thần bí, một mực cư tại Hải Hoàng cung, bọn hắn ngược lại là gặp qua Hải Hoàng mấy lần, nhưng là Hải Hoàng tung tích, bọn hắn căn bản truy tra không đến. Hải Hoàng cường đại, bọn hắn là biết đến, chính là tông môn bên trong lão tổ đều không phải là đối thủ của Hải Hoàng. Truyền thuyết, Hải Hoàng có được yêu vương trở lên thực lực, tại trong biển rộng là vô địch. Bọn hắn dù cho có cái kia tâm, cũng không có lá gan kia phái người đi lần theo Hải Hoàng tung tích. Lại nói, Hải Hoàng lần này đột nhiên mất tích, bọn hắn cũng là một mặt một bước, liền ngay cả hải tộc cũng không tìm tới tung tích của nàng, bọn hắn càng không khả năng biết. Hai người lắc đầu qua đi, nhìn thấy Tô Ngọc Hà dương dương đắc ý sắc mặt, bọn hắn thần sắc đột nhiên biến đổi, nhìn xem Tô Ngọc Hà kinh ngạc nói, hẳn là Tô Minh đã biết Hải Hoàng hạ lạc. Không tệ. Tô Ngọc Hà gật đầu. T. Nam Cung Cẩm cùng Tấn Sở Tử sắc mặt kỳ biến, đây chính là đại sự, hai người cũng không có hoài nghi Tô Ngọc Hà. Bọn hắn biết nhau đã bao nhiêu năm, mặc dù bình thường hoàn toàn chính xác có chút không hợp nhau, nhưng là cũng không dám cầm chuyện như vậy nói láo. Hai người tất cả đều là người thông minh tuyệt đỉnh, bọn hắn rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch, Hoàng Kim Hổ Sa Vương tại sao phải giúp Tô Ngọc Hà đi đối phó Tần Diệp, nhất định là Tô Ngọc Hà cầm Hải Hoàng hạ lạc cùng Hoàng Kim Hổ Sa Vương làm giao dịch. Đây quả thực là một mũi tên trúng ba con chim a. Thứ nhất điều, trừ đi Hải Hoàng, để hải tộc đại loạn, suy yếu hải tộc lực lượng. Thứ hai điều, nếu là Hoàng Kim Hổ Sa Vương đạt được Hải Hoàng vị trí, tất nhiên đối Thần Nguyệt Cung cảm động đến rơi nước mắt, Thần Nguyệt Cung lấy được chỗ tốt đơn giản không dám tưởng tượng. Thứ ba điều, mượn nhờ Hoàng Kim Hổ Sa Vương trừ đi Tần Diệp. Nghĩ tới đây, bọn hắn nhìn về phía Tô Ngọc Hà trong ánh mắt tràn đầy kính nể, nhưng là nhưng trong lòng thì âm thầm cảnh giác, cái này Tô Ngọc Hà quả nhiên là tâm trí hơn người hạng người, thần không biết quỷ không hay chế định cái này âm hiểm kế hoạch, tính toán vậy mà như thế chi sâu. Nếu là không đối người này cảnh giác một chút, nói không chừng có một ngày, bọn hắn bị Tô Ngọc Hà tính kế cũng không biết. Tô Minh, có thể hay không thuận tiện lộ ra Hải Hoàng hạ lạc? Tấn Sở Tử trầm mặc một lát, sau đó hỏi. Tấn Sở Tử trong lòng có chút phiền muộn, lúc đầu hắn tính toán chính là Thần Nguyệt Cung cùng Tần Diệp, nhưng là Tần Diệp thực lực mạnh, ngoài dự liệu của hắn, để kế hoạch của hắn còn chưa bắt đầu liền thất bại. Ai biết, Tô Ngọc Hà tâm trí vậy mà như thế chi cao, tính toán sâu như thế, nếu không phải Tô Ngọc Hà chủ động cáo chi, hắn cùng Nam Cung Cẩm cũng đều bị mơ mơ màng màng. Tấn Minh, Nam Cung Minh, chúng ta đều là một sợi dây thừng bên trên con kiến, trước đó ân oán trước tạm thời buông xuống, nếu là chúng ta còn giống trước đó như thế, sợ là chúng ta không phải bị Nam Thiên Kiếm Tông tiêu diệt, chính là chết bởi Tần Diệp chi thủ. Các ngươi nói, đúng không? Tô Ngọc Hà hướng phía hai người bọn họ nói. Nam Cung Cẩm cùng Tấn Sở Tử liếc nhau, hai người đồng thời gật đầu. Tấn Sở Tử nói ra, Tô Minh nói không sai, lần này là chúng ta lớn nhất nguy cơ, nếu là không thể dắt tay cùng nhau đối mặt, chỉ sợ cái này Nam Hải không phải là chúng ta thiên hạ. Không tệ, ta đồng ý. Ta cùng Tần Diệp không đội trời chung, chỉ cần có thể giết Tần Diệp, trước đó hết thảy ân oán đều có thể buông xuống. Nam Cung Cẩm nhẹ nhàng gật đầu nói. Tốt. Tô Ngọc Hà trên mặt nở một nụ cười, hắn biết lúc này ba người bọn hắn tông môn mới thật sự là liên hợp, mà trước đó bất quá đều là riêng phần mình tính toán. Tô Ngọc Hà muốn chính là cái này hiệu quả, lập tức tình thế nghiêm trọng, đã không cho phép trong bọn họ đấu. 541. Chương 542, cấp loan. Hiện tại có thể nói ra Hải Hoàng hạ lạc đi. Tấn Sở Tử nói. Các ngươi nhưng chú ý tới tại Tần Diệp bên người, từ đầu đến cuối đều đi theo một cái tiểu nữ hải. Tô Ngọc Hà nhìn xem hai người, hỏi. Tấn Sở Tử, Nam Cung Cầm hai người nhớ lại một chút, thật đúng là như thế, từ ngày đầu tiên bắt đầu, tại Tần Diệp bên người, thật đúng là có một cái tiểu nữ hải này vẫn luôn mang theo áo choàng, che khuất diện mạo. Bọn hắn mặc dù chú ý tới, nhưng là chỉ là một cái tiểu nữ hải, tưởng rằng Tần Diệp đệ tử, cho nên cũng không có để ở trong lòng. Tấn Sở Tử nhiều thông minh a, lập tức liền nghĩ đến, mở miệng nói ra, ý của ngươi là nói tiểu nữ hài này cùng Hải Hoàng Hạ Lạc có quan hệ. Nếu là thật sự là như thế, đưa nàng bắt tới thẩm vấn một phen chính là, ta cũng không tin Tần Diệp suốt ngày đều mang nàng. Nam Cung Cẩm nói. Tô Ngọc Hà cũng không có phản ứng Nam Cung Cẩm, cái này Nam Cung Cẩm hiện tại đầy trong đầu đều là muốn tìm Tần Diệp báo thù, cảm giác lại tiếp tục như thế, trí thông minh sẽ có chút giảm xuống. Thần Minh nói không sai. Cô bé này chính là tìm tới Hải Hoàng Hạ Lạc nhân vật mấu chốt, thậm chí ta còn hoài nghi nàng vô cùng có khả năng chính là Hải Hoàng. Tô Ngọc Hà nói lời kinh người nói. Cái gì? Tô Minh, ngươi biết đang nói cái gì sao? Nam Cung Cẩm cùng Tấn Sở Tử hai người kinh ngạc nhìn về phía Tô Ngọc Hà. Tiểu nữ Hải Kiên là Tần Diệp chưa hề Thần Nguyệt Đảo bên trên đường ở trong biển cứu lên tới, vừa vặn cùng Hải Hoàng mất tích thời gian tương xứng. Mặc dù không biết Hải Hoàng trên thân đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là từ về thời gian tới nói, là vô cùng có khả năng. Dù cho nàng không phải Hải Hoàng, cũng tuyệt đối cùng Hải Hoàng có thân mật quan hệ. Tô Ngọc Hà sắc mặt nghiêm túc nói. Nhìn như vậy đến, Tô Minh suy đoán vẫn là có mấy phần đạo lý. Tấn Sở Tử trầm mặc một chút, sau đó nói ra, Tô Minh chỉ sợ là muốn đem tin tức này tiết lộ cho Nam Thiên Kiếm Tông. Nam Thiên Kiếm Tông muốn chiếm lĩnh Bắc Vực, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Không tệ. Tô Ngọc Hà cười hắc hắc, khống chế Hải Hoàng thì tương đương với khống chế khổng lồ hải tộc. Nam Thiên Kiếm Tông sao lại bỏ lỡ dạng này tuyệt hảo cơ hội? Tin tưởng bọn họ nhất định sẽ tâm động. Ta có một nỗi nghi hoặc, ngươi nếu là chủ động nói cho bọn hắn, Nam Thiên Kiếm Tông cũng không phải đồ đần đi, làm sao lại chủ động đi treo chọc Tần Diệp? Nam Cung Cẩm đưa ra mình hoang mang. Tô Ngọc Hà nhìn xem Nam Cung Cẩm, cười lạnh. Vũ Thiên Tiến những ngày này cũng không có nhàn rỗi, ngay cả ta Thần Nguyệt Cung đệ tử cùng trưởng lão đều thu mua, ta đã đem tin tức để lộ ra đi, bọn hắn tự sẽ thay ta chuyển cho Vũ Thiên Tiến. Tô Minh thật sự là trí tuệ hơn người, gấm bội phục. Nam Cung Cẩm ổn quyền, một mặt bội phục nói. Sau đó ba người lại thương lượng một phen tiếp xuống hành động, qua sau một canh giờ mới cấp tốc rời đi. Nam Thiên Kiếm Tông ở lại trong cung điện, Vũ Thiên Tiến lúc này ngay tại bí mật tiếp kiến một người. Đứng tại hắn đối diện là một vị tóc trắng phơ lão giả, tên của hắn gọi là Cấp Loan, lúc tuổi còn trẻ cũng là một vị thiên tài, nhưng là vận khí không tốt, lúc ra biển gặp được hải tộc tập kích. Mặc dù tính mệnh bảo tồn lại, nhưng là tu vi lại là rút lui xuống dưới, đồng thời thương tổn tới kinh mạch, dẫn đến tu vi một mực chỉ trệ không tiến. Hắn vẫn cho rằng mình một lần kia cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là có người cấu kết hải tộc, muốn diệt trừ hắn. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng là trong lòng của hắn có hoài nghi người. Những năm gần đây, hắn một mực cẩn nhận không phát, đến ngoại môn làm một cái nho nhỏ ngoại môn trưởng lão, yên lặng phát triển lực lượng của mình. Hắn rất nhanh ý thức được, bằng vào mình căn bản là không có cách cùng người kia đấu, bởi vì người này đã trở thành nội môn trưởng lão. Nếu như không phải trận kia ngoài ý muốn, lấy thiên phú của hắn, nội môn trưởng lão vị trí sớm muộn là mình. Cấp Loan cũng không phải là Vũ Thiên Tiến tìm tới cửa, Vũ Thiên Tiến căn bản không biết nhân vật này, là hắn chủ động tìm tới cửa yêu cầu hợp tác. Lẫn nhau đều có hợp tác nhu cầu, cho nên ăn nhịp với nhau. Cấp trưởng lão, ngươi như thế lô mãng tìm tới cửa, không biết rất nguy hiểm sao? Vũ Thiên Tiến nhìn thấy Cấp Loan, lông mày nhẹ trao lại, sắc mặt không vui nói. Hiện tại vẫn là giữa ban ngày, Cấp Loan liền tìm tới cửa, cái này khiến Vũ Thiên Tiến vô cùng không cao hứng. Bọn hắn mới đến, lôi kéo một người không dễ dàng, huống chi còn là một vị ngoại môn trưởng lão. Đừng nhìn ngoại môn trưởng lão tại Thần Nguyệt Cung bên trong chức vị thấp, nhưng là bọn hắn tin tức linh thông, Thần Nguyệt Cung có bất kỳ gió thổi cỏ lay, bọn hắn sẽ trước tiên biết. Cấp Loan ôm quyền nói, Vũ công tử, nếu không phải chuyện quá khẩn cấp, lão phu cũng sẽ không như thế nóng nảy tìm tới cửa. Vũ Thiên Tiến nhíu mày hỏi, chuyện gì? Lão phu đạt được một tin tức này tin tưởng Vũ công tử nhất định cảm thấy hứng thú. Tin tức gì? Vũ Thiên Tiến hề vải mà hỏi, hắn không tin Cấp Loan thật sự có giá trị gì cao tin tức, hai ngày trước hắn liền mang đến một tin tức, bất quá tin tức kia đối với hắn mà nói, một điểm giá trị đều không có. Vũ công tử nhưng biết Hải Hoàng. Cấp Loan cũng không nói đến tin tức, mà là đầu tiên là lên tiếng hỏi. Hải Hoàng. Vũ Thiên Tiến cười nhạo một tiếng, nói ra, tự nhiên nghe nói qua, Hải Hoàng chính là mảnh này trong biển rộng vương giả, có thể nói là bắc vực người mạnh nhất. Làm sao? Ngươi nói tin tức này chẳng lẽ là liên quan tới Hải Hoàng? Không tệ. Cấp Loan nói ra, Vũ công tử, chỉ sợ còn không biết đi. Hải Hoàng đã ở mấy ngày trước mất tích, bây giờ hải tộc đại loạn, nếu là tìm được Hải Hoàng hạ lạc, khống chế Hải Hoàng, như vậy Hiệp Thiên Tử dĩ lệnh chư hầu, hải tộc sẽ nghe theo công tử hiệu lệnh, lo gì bắt không được cái này bắc vực. Vũ Thiên Tiến nghe vậy thần sắc kích động một chút, nếu là thật sự tìm được Hải Hoàng, như vậy bắc vực liền dễ như trở bàn tay. Sau đó, sắc mặt của hắn sụ xuống, thở dài nói, tại cái này trong biển rộng nguy cơ tứ phía, bản công tử nhưng không có lá gan kia tùy ý tiến vào, Hải Hoàng hạ lạc sao lại dễ dàng như vậy tìm tới. Vũ công tử, đây chính là lão phu tới tìm người mục đích. Hải Hoàng hành tung, lão phu đã tìm hiểu rõ ràng. Cấp Loan nói, ngươi nói là sự thật. Vũ Thiên Tiến kích động mà hỏi, đây là tự nhiên. Cấp Loan trùng điệp gật đầu, mau nói, Hải Hoàng hạ lạc ở đâu? Công tử có thể nhớ kỹ Tần Diệp một mực mang theo bên người cái kia tiểu nữ hoa. Vũ Thiên Tiến hỏi, tự nhiên nhớ kỹ, bất quá một cái bình thường nữ hoa thôi. Vũ Thiên Tiến tùy ý nói, công tử, cái này nữ hoa chính là Tần Diệp từ trong biển sâu cứu ra. Tần Diệp là ai? Đây chính là võ vương cường giả, sao lại đem một cái bình thường nữ hoa một mực mang theo trên người? Ta tại Thần Nguyệt Cung đạt được tin tức là cái này nữ hoa chân thực thân phận, rất có thể chính là mất tích Hải Hoàng. Ngươi nói đều là thật. Vũ Thiên Tiến bị tin tức này giật nảy mình, thần sắc kích động mà hỏi. Hắn biết Cấp Loan sẽ không lừa gạt mình. Bất quá, chuyện này còn không có chứng minh, nếu là sai lầm, bởi vậy đắc tội Tần Diệp, vậy liền được không bù mất. Công tử, tin tức 100% sẽ không sai. Lần này ta là từ Tô Ngọc Hà người bên cạnh đạt được tin tức, Tô Ngọc Hà một mực phái người giám thị lấy cái kia tiểu nữ hoa, bởi vì kiêng kỵ Tần Diệp thực lực, cho nên một mực không có động thủ. Hắn chuẩn bị liên hệ Man Thần giáo cùng Tinh Tú môn cùng một chỗ tìm cơ hội động thủ, từ đó khống chế Hải Hoàng, cầm xuống hải tộc. Cấp Loan tràn đầy tự tin nói, thật sự là hắn phi thường đắc ý, toàn bộ trong tông môn ai có thể tại cung chủ bên người an bài mình người, có thể làm được điểm này chỉ sợ không có mấy người, nhưng là hắn làm được, đây là hắn nhất là tự hào địa phương. 542 chương 543, một cái người thần bí. Tốt, nếu là tin tức là chân thật, bản công tử sẽ không bạc đãi ngươi, không chỉ có cam đoan ngươi đại thù như báo, hơn nữa còn sẽ đem cháu của ngươi đưa đến Nam Thiên Kiếm Tông để hắn bái đại tông sư cường giả vi sư, cam đoan sẽ không bạc đãi hắn. Vũ Thiên Tiến ha ha cười nói, cùng Cấp Loan hợp tác trước kia chỉ là muốn nhiều tung lưới, có thể mò được cá đương nhiên tốt, không vớt được cũng không quan trọng, cũng không có cái gì tổn thất. Không nghĩ tới cái này Cấp Loan như thế ra sức, vậy mà mang đến trọng yếu như vậy tin tức. Nếu là tin tức này là chân thật, như vậy hắn thiếu chủ chi vị tất nhiên là ổn, cái kia xú nha đầu lấy cái gì cùng mình đi tranh. Như thật sự có một ngày như vậy, Vũ Thiên Tiến đương nhiên sẽ không bạc đãi Cấp Loan. Chỉ là cái này nữ hoa một mực đi theo Tần Diệp bên người, Tần Diệp bên người kia hai nữ tử cũng không phải hời hợt hạng người, chỉ sợ không dễ dàng đắc thủ. Cấp Loan hận hận nói. Vũ Thiên Tiến nhìn xem Cấp Loan, mỉm cười, nói ra, cấp trưởng lão không cần phải lo lắng. Tần Diệp thực lực hoàn toàn chính xác có chút ngoài dự liệu, nhưng là kia lại có thể thế nào, ta Nam Thiên Kiếm Tông muốn có được đồ vật, còn không, có lấy không đến tay. Cấp Loan nghe vậy nhẹ gật đầu, hắn chính là nhìn chúng Nam Thiên Kiếm Tông thực lực, mới có thể lựa chọn cùng Nam Thiên Kiếm Tông hợp tác. Hắn thấy, Tần Diệp thực lực là rất mạnh, nhưng là dù sao chỉ là vừa mới quật khởi, như thế nào Nam Thiên Kiếm Tông đối thủ? Công tử, hành động nhất định phải nhanh, bằng không liền sẽ bị Tô Ngọc Hà vượt lên trước đắc thủ, nếu không chúng ta liền bị động. Cấp Loan nhắc nhở. Ngươi yên tâm, bản công tử trong lòng tự có số đo. Vũ Thiên Tiến nói. Vậy thì tốt, vậy lão phu trước hết cáo từ rời đi. Nếu là đi về trễ, liền có khả năng bị phát hiện. Cấp Loan nói xong, liền cáo từ rời đi. Tại hắn rời đi về sau, Thái thượng trưởng lão thân ảnh đột nhiên hiện ra. Thái thượng trưởng lão? Vũ Thiên Tiến liền vội vàng hành lễ. Miễn lễ đi. Thái thượng trưởng lão khoát tay áo. Vũ Thiên Tiến vừa muốn nói chuyện, Thái thượng trưởng lão liền đã trước hắn một bước mở miệng nói ra, các ngươi vừa rồi nói chuyện, bản tọa đều nghe được. Bản tọa đối cái kia tiểu nữ hoa có chút ấn tượng, không nghĩ tới nàng ngược lại là có chút lai lịch. Thái thượng trưởng lão, cái này Cấp Loan lợi dụng chúng ta báo thủ, hắn cũng không đều có thể tin a. Vũ Thiên Tiến nói. Ngươi sai. Thái thượng trưởng lão nhìn xem Vũ Thiên Tiến, nhàn nhạt nói ra, chính là bởi vì hắn muốn lợi dụng chúng ta báo thủ, cho nên hắn có độ tin cậy mới có thể phi thường cao. Còn có cái kia Tần Diệp đích thật là phi thường khả nghi, ngươi suy nghĩ một chút, một cái tiểu nữ hoa, có cần phải một mực che khuất mặt sao? Vũ Thiên Tiến trong nháy mắt liền nghĩ đến một cái khả năng, nói ra, chỉ có một khả năng, Tần Diệp đã biết nàng thân phận, hắn không muốn để cho người khác thấy được nàng mặt, cho nên cố ý mới che khuất. Thái thượng trưởng lão, Tần Diệp thực lực ngươi đã thấy, muốn từ Tần Diệp trong tay cướp được cái kia tiểu nữ hoa, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy a. Vũ Thiên Tiến sau đó lo lắng nói, không cần phải lo lắng, bản tọa tự có biện pháp. Thái thượng trưởng lão lạnh giọng nói. Vũ Thiên Tiến nhìn thấy Thái thượng trưởng lão tràn đầy tự tin dáng vẻ, phản phất hết thảy đều tại trong khống chế, hắn cũng liền không nói gì nữa. Ngươi làm công việc rất tốt, tiếp tục lôi kéo, tranh thủ để càng nhiều người vì chúng ta sử dụng. Nói xong, Thái thượng trưởng lão thân ảnh chậm rãi biến mất tại trước mắt của hắn. Sư Minh. Đúng lúc này, một thiếu niên đi đến, tại Vũ Thiên Tiến bên thai một trận thì thầm. Để hắn ngụy trang một chút, từ cửa sau tiến đến. Vâng,
Sư Minh.
Không lâu, một cái toàn thân mặc đấu đồng màu đen người thần bí đi tới trước mắt của hắn. Vũ công tử, có một cái tin tức quan trọng, không biết Vũ công tử có hứng thú hay không? Người thần bí không kịp chờ đợi nói. Vũ Thiên Tiến hừ nhẹ một tiếng, nói ra, ngươi sẽ không muốn nói là Tần Diệp bên người cái kia tiểu nữ hoa rất có thể là Hải Hoàng chuyện này à?
Ừm.
Ngươi vậy mà biết rồi. Người thần bí giật nảy cả mình, hắn cũng là vừa mới biết được tin tức này không lâu, Vũ Thiên Tiến thế mà đã được đến tin tức.
Ha ha.
Vũ Thiên Tiến cười ha ha, ngươi cho rằng chỉ có ngươi theo chúng ta hợp tác sao? Nói thật cho ngươi biết, cùng chúng ta hợp tác người có rất nhiều, Thần Nguyệt cung mọi cử động tại chúng ta giám thị bên trong. Không nghĩ tới Vũ công tử lại còn có thủ đoạn như vậy, lão phu cũng chỉ là vừa mới nhận được tin tức, ngươi liền trước một bước nhận được tin tức, xem ra cùng ngươi hợp tác người kia không đơn giản a. Người thần bí chậm rãi nói ra, lão phu ngược lại là có chút hiếu kỳ, người kia là ai? Vậy mà có thể so sánh lão phu trước một bước nhận được tin tức. Thân phận của hắn 10 phần bí ẩn, không thể tiết lộ cho ngươi. Nếu là không có tin tức khác, ngươi liền đi về trước đi, thân phận của ngươi cũng phi thường trọng yếu, không thể bạo lộ ra. Chờ tiêu diệt Tô Ngọc Hà, Thần Nguyệt cung cung chủ chi vị chính là ngươi. Vũ Thiên Tiến hứa hẹn nói. Vậy liền đa tạ Vũ công tử, đã ngươi đã hết thảy đều đã biết được, lão phu cái này rời đi. Người thần bí có chút túi đầu, liền quay người rời đi. Vũ Thiên Tiến nhìn xem người thần bí rời đi bóng lưng, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý tiêu dung, thần bí nhân này chính là hắn đòn sát thủ, vì lôi kéo người này, thế nhưng là hao tốn không ít đại giới, hứa hẹn không ít chỗ tốt. Thiên Tiêu bảng vậy mà đem hạng nhất sắp xếp cho Tần Diệp, nhưng là Tần Diệp cũng không có tham gia tranh tài, nếu là bình thường tới nói, khẳng định sẽ có rất nhiều người nháo sự. Bất quá, khiến người ngoài ý chính là, các thế lực lớn, từng cái dự thi người đều lựa chọn trầm mặc. Tần Diệp là không có tham gia, nhưng là thực lực của hắn ở nơi đó, ai dám đi thật náo sự? Chẳng lẽ chạy đến Tần Diệp trước mặt, nói có thiên đại tấm màn đèn sao? Liền không sợ Tần Diệp đưa ngươi một trường vô chết? Chuyện đêm hôm đó, còn rõ mồn một trước mắt. Cái kia dị tộc cường đại như vậy, còn không phải thua ở Tần Diệp trong tay. Cho nên, lần này ngược lại là phi thường bình tĩnh, cũng không có gây nên cái gì hoành động. Bất quá, vẫn là có thật nhiều người âm thầm chỉ trích lần này thiên kiêu bảng xếp hạng, cũng không phù hợp sự thật. Tần Diệp cầm hạng nhất đích thật là không gì đáng trách, dù sao Tần Diệp thực lực ở nơi đó. Nhưng nhìn qua tranh tài đều biết Liêu Sinh Phiêu như thực lực hiển nhiên là càng mạnh hơn Thượng Quan Thu Nguyệt, nhưng là cuối cùng Liêu Sinh Phiêu như vậy mà ngoài dự liệu nhận thua. Còn có Phó Cao Kiệt hiển nhiên cũng là cố ý nhận thua, lục giai đại tông sư thực lực, mà trên thiên tiêu bảng cũng chỉ là xếp tại hạng tư. Làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là, 10 hạng đầu ban thưởng, không có mấy người đi lĩnh, cái này khiến Thần Nguyệt cũng có chút xấu hổ, đến cuối cùng đành phải phái người từng nhà đưa qua. Về phần 10 hạng đầu đi Nam Tiên Kiếm Tông sự tình, ngược lại là còn không có sách, nhưng là đã có tin tức ngầm truyền ra, 10 hạng đầu không ai nguyện ý đi. Bất quá trên thiên tiêu bảng 100 người đứng đầu bên trong, Nam Thiên Kiếm Tông có thể sẽ lựa chọn 10 người bái nhập Nam Thiên Kiếm Tông. Cứ việc, Nam Thiên Kiếm Tông thanh danh những ngày này không hề tốt đẹp gì, nhưng là Nam Thiên Kiếm Tông thực lực ở nơi nào, cho dù là bọn họ không hề làm gì, cũng sẽ có rất nhiều người mộ danh bái nhập. Hai ngày này, có rất nhiều người đều nghĩ hết biện pháp đi bái phỏng Vũ Thiên Tiến, vì chính là hy vọng có thể bái nhập Nam Thiên Kiếm Tông. Vũ Thiên Tiến đối với bọn hắn ý đồ đến phi thường rõ ràng, đối bọn hắn các loại hứa hẹn, đem bọn hắn thu xuống tới. Đến lúc đó, sẽ phân ra một số người đưa cho tông môn đi giao nộp, những người còn lại hắn sẽ bí mật bồi dưỡng, bọn hắn chính là hắn trung thành nhất lực lượng. 543. Chương 544, Thôn Thiên Ma Công. Tần Diệp thì là mặc kệ chuyện xảy ra bên ngoài, mà là một lòng lắc lư Ngư Văn Tâm bài sư. Trải qua hắn không ngừng cố gắng, rốt cục lắc lư thành công. Cứ như vậy, Ngư Văn Tâm trở thành hắn cái thứ ba đệ tử. Vì lắc lư Ngư Văn Tâm, Tần Diệp cũng không có ít tốn hao công phu. Tại Ngư Văn Tâm bái sư về sau, Tần Diệp cười sờ lên Ngư Văn Tâm đầu, nói ra, "Văn Tâm, ngươi là vị sư thu cái thứ ba đệ tử, ngươi phải thật tốt tu luyện, vượt qua sư huynh của ngươi các sư tỷ." "Nha." Ngư Văn Tâm tỉnh tỉnh mê mê lên tiếng, tâm trí của nàng còn không có hoàn toàn khôi phục, rất nhiều chuyện cũng không biết. Nàng chỉ biết là Tần Diệp cứu được nàng, đối nàng cũng phi thường tốt, thiên tiêu bảng nàng cũng là từ đầu nhìn thấy kết thúc, phi thường hâm mộ những cái kia võ giả, liền đáp ứng bái Tần Diệp vi sư. Tần Diệp cho không ít đan dược cho Ngư Văn Tâm, lại tự mình dùng linh lực cho nàng điều trị thân thể. "Đinh, chúc mừng tốc chủ, thu Hải Hoàng Ngư Văn Tâm làm đồ đệ, đặc biệt ban thưởng tốc chủ Thôn Thiên Ma Công." Thôn Thiên Ma Công chú thích: "Già thiên thế giới ngoan nhân đại đế sáng tạo một bộ cổ kinh, có thể nuốt phệ người khác bản nguyên, từ đó lớn mạnh tự thân, mỗi thôn phệ một loại bản nguyên, thực lực liền sẽ nâng cao một bước." Đột nhiên, hệ thống thanh âm tại Tần Diệp trong đầu vang lên. Tần Diệp giật nảy cả mình, hệ thống cũng không có tuyên bố thu đồ nhiệm vụ a, làm sao đột nhiên liền cho ban thưởng, hệ thống sẽ không chụp chặt đi. "Hệ thống, đây là có chuyện gì?" Tần Diệp lập tức liên hệ hệ thống. Hệ thống thế nhưng là hắn ỷ vào, nếu là hệ thống xảy ra vấn đề, đây chính là chân chính nguy hiểm. "Đinh, tốc chủ. Có đôi khi, tốc chủ làm một chút hành vi, có thể sẽ phát động hệ thống tự động ban thưởng. Tốc chủ không cần kinh hoàng, hệ thống chương trình ổn định, sẽ không ra trục trặc." Đạt được hệ thống trả lời, Tần Diệp thở dài một hơi. Hắn để ý nhất chính là hệ thống, tại không có trở thành người mạnh nhất trước đó, hệ thống tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Tần Diệp có chút ngoài ý muốn, thu Ngư Văn Tâm làm đồ đệ, vậy mà phát động hệ thống ban thưởng công pháp lại là Thôn Thiên Ma Công. Thôn Thiên Ma Công, môn công pháp này hắn hiểu rõ, chính là Ngoan Nhân Đại Đế sáng tạo một môn phi thường lưu bức công pháp, chuyên môn thôn phệ người khác bản nguyên tới tu luyện. Năm đó, Ngoan Nhân Đại Đế sáng tạo môn công pháp này thời điểm, trong mắt của nàng, thiên hạ tất cả thiên tài, tất cả cường giả đều là từng cây lớn thuốc, thôn phệ bọn hắn, mình liền sẽ càng ngày càng cường đại. Ngoan Nhân Đại Đế sở dĩ sáng tạo môn công pháp này, chính là bởi vì chính nàng là phàm thể, tại tu luyện một đường bên trên, cùng những thiên tài kia là so sánh không bằng, cho nên nàng mở ra lối riêng, sáng tạo ra môn công pháp này, hấp thu người khác bản nguyên tu luyện. Tần Diệp nhìn Thôn Thiên Ma Công cùng mình tiến hóa sau hấp công đại pháp ngược lại là có chút cùng loại, nếu là bàn về đến so hấp công đại pháp cao hơn bên trên không ít. Mặc dù như thế, Tần Diệp cũng không tính cứ thế từ bỏ hấp công đại pháp, ngược lại tu luyện Thôn Thiên Ma Công. Hắn dự định đem cái này hai môn công pháp kết hợp lại, khiến cho công pháp trở nên càng thêm cường đại. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Tần Diệp đột nhiên nhướng mày, hệ thống đột nhiên đem môn công pháp này ban thưởng cho mình, khẳng định có khác ý đồ. Ánh mắt của hắn đột nhiên thấy được trước mắt Ngư Văn Tâm, một đạo linh quang hiện lên, lông mày giãn ra, hệ thống đây là muốn thông qua mình tay, đem môn công pháp này chuyển cho Ngư Văn Tâm. Ngư Văn Tâm đã từng là hải hoàng, nhưng là bây giờ là hàng thật giá thật thân người. Đã đoán được, Tần Diệp cũng không muốn vi phạm hệ thống ý tứ, liền nói với Ngư Văn Tâm à, ngươi đã bái ta làm thầy, vi sư đâu, cái này chuyển cho ngươi một môn công pháp này uy lực rất cường đại, ngươi trước tu luyện, nếu có chỗ nào không hiểu, lại đến tìm vi sư. Đà tạ sư phụ. Ngư Văn Tâm nhẹ gật đầu. Tần Diệp một chỉ điểm ra, đem Thôn Thiên Ma Công chuyển vào Ngư Văn Tâm trong đầu. Tại công pháp chuyển vào Ngư Văn Tâm não hải thời điểm, đột nhiên từ Ngư Văn Tâm trong đầu chuyển ra một cỗ phi thường cường đại năng lượng, cỗ năng lượng này chống cự lên, không cho công pháp chuyển vào. Có lẽ phát giác được không có nguy hiểm, cỗ năng lượng này lại không hiểu biến mất. Truyền tống xong, Tần Diệp thu ngón tay về. Ngư Văn Tâm trong đầu lại còn có như thế mạnh năng lượng, hắn có thể cảm giác được, cỗ năng lượng kia phi thường cường đại, tuyệt đối sẽ không thua kém chính mình. Tần Diệp suy đoán cỗ năng lượng này hẳn là thuộc về Ngư Văn Tâm, cỗ năng lượng này có lẽ là tạm thời chứa đựng tại não hải, lại có lẽ là cỗ năng lượng này là bảo vệ nàng thần thức. Tần Diệp để Ngư Văn Tâm đi xuống trước nghỉ ngơi, mà hắn thì bắt đầu trầm tư xuống tới. Thiên Tiêu bảng sự tình đã có một kết thúc, hiện tại là trở về, vẫn là tiếp tục lưu lại nơi này, trước xử lý Ngư Văn Tâm sự tình. Hắn cũng không biết lúc này đã bị người mưu hại, dù cho biết, hắn cũng sẽ không để ý. Ngư Văn Tâm trở lại gian phòng của mình về sau, cảm giác được một trận vọt tới bối rối, liền lên giường đi ngủ. Tại Ngư Văn Tâm ngủ say về sau, một đạo bạch quang từ Ngư Văn Tâm mi tâm chậm rãi dâng lên, sau đó bạch quang lóe lên, biến thành một cái vóc người hiệu điệu thân ảnh màu trắng. Đây là một cái mái tóc bay lên, khí chất siêu trần nữ tử. Nàng thân hình phiêu dật, dáng người linh lung tinh tế, nhất là cặp kia thanh tịnh như thu thủy con người, phảng phất có thể thấy rõ thế gian hết thảy, từ trên người nàng tản ra không thuộc về khói lửa nhân gian khí chất. Nàng vừa xuất hiện, cả phòng đều lạnh mấy phần. Nàng cúi đầu nhìn xem đang ngủ say Ngư Văn Tâm, khẽ nhíu mày. Nàng biết cái này ngủ say nữ hoa chính là nàng chính mình. Không tệ, nữ tử này chính là thống trị biển cả vô số năm hải hoàng. Lúc đầu nàng là tại chỗ sâu trong óc lâm vào ngủ say, Tần Diệp đem công pháp chuyển vào Ngư Văn Tâm não hải, đưa nàng bừng tỉnh. Sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất, tự nhiên ngăn cản ngoại lai năng lượng, nhưng là hắn phát hiện cố năng lượng này cũng không có ác ý, mà là một bộ công pháp, thế là vì bảo vệ mình, nàng liền từ bỏ chống cự. Vừa mới nàng nghiên cứu một chút môn công pháp này, phát hiện công pháp này phi thường nghịch tiên, chỉ là môn công pháp này có chút thương thiên hỏa. Bất quá, tu luyện người vốn chính là tranh với trời đấu, tu luyện môn công pháp này cũng là không gì đáng trách, về sau chỉ cần không tùy tiện dùng linh tinh là đủ. Nàng lúc đầu đối Tần Diệp nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thu mình làm đồ đệ, có chút tức giận, nhưng nhìn tại Tần Diệp xuất ra môn công pháp này phân thượng, liền không tính toán với Tần Diệp. Cái này Tần Diệp là ai? Vậy mà có thể xuất ra như thế công pháp nghịch tiên, công pháp này chỉ sợ cùng trong truyền thuyết tiên pháp tương xứng. Ngư Văn Tâm con mắt nhắm lại, tự hỏi Tần Diệp lai lịch. Có thể xuất ra như thế công pháp nghịch thiên người, tuyệt đối không đơn giản, nhân tộc vậy mà ra một người như vậy, thật đúng là kỳ quái. Hiện tại nàng đối Tần Diệp biết cũng không nhiều, dù sao vừa mới thức tỉnh, chỉ có về sau ở chung nhiều, có lẽ mới có thể tìm được Tần Diệp mà nguồn. Đột nhiên, Ngư Văn Tâm sắc mặt lạnh lẽo, thử. Hoàng Kim Hổ Sa Vương, Thôn Hải Kình Vương thật sự là lòng lang dạ thú, vậy mà cấu kết dị tộc, thừa dịp bản hoàng đột phá thời điểm đối với bổn hoàng đánh lén. Nếu không phải bản hoàng còn có chút thủ đoạn, chỉ sợ thật đúng là chết bởi các ngươi chi thủ, chờ bản hoàng khôi phục tu vi về sau, chính là các ngươi táng thân ngày. Nàng vốn là không có nhanh như vậy đột phá, còn cần chuẩn bị mấy chục năm, nhưng mà nàng đoạn thời gian trước cảm thấy nguy hiểm. Cố này cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt, khiến cho nàng không thể không mạo hiểm đột phá. Cho dù là mạo hiểm, nhưng là lúc đầu cũng sắp đột phá thành công, ngay tại lúc đột phá thời khắc mấu chốt, gặp phải Hoàng Kim Hổ Sa Vương cùng Thôn Hải Kình Vương tập kích. Lúc đầu, cho dù bọn họ cùng tiến lên, nàng cũng có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn cùng một chỗ trấn áp, nhưng là bọn hắn vậy mà mời ngoại viện. Bọn hắn mời ngoại viện chính là dị tộc cường giả. Vì đối phó nàng, dị tộc tới 10 vị võ vương cường giả. Đáng sợ nhất chính là lại còn có một vị võ tôn cường giả. 544. Chương 545, Vu Hoan hãm hại. Dựa vào tại trong biển rộng ưu thế, nàng có thể đem tu vi của mình tăng lên tới yêu tôn cảnh, cùng vị kia dị tộc võ tôn đối kháng. Vị kia dị tộc võ tôn cường giả sát thực phi thường lợi hại, mặc dù làm trọng thương đối phương, nhưng là chính nàng cũng bị trọng thương, không thể không tiếp nhận đối còn lại võ vương đối thủ, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ nhục thân. Lúc này, nàng mới biết được cảm giác nguy hiểm nguyên lai là đến từ nội bộ cùng dị tộc cấu kết. Nàng cũng biết hiện tại hải tộc tình huống khẳng định không hề tốt đẹp gì, nhưng là lúc này nàng cũng bất lực, chỉ có đợi khôi phục tu vi về sau mới có thể đi tìm những này phản bội người tính sổ sách. Hưu, nàng biến thành một đạo bạch quang, tiến vào ngủ say Ngư Văn Tâm mi tâm. Hôm sau trời vừa sáng, phát sinh một kiện đại sự. Có thật nhiều người trẻ tuổi chết thảm trong khách sạn, hoặc là tại trên đường cái, lại hoặc là lâm thời ở lại trong viện. Một đêm chết thảm nhiều người như vậy, rất nhanh liền oanh động thần nguyệt đảo. Trên thần nguyệt đảo lập tức chết nhiều người như vậy, thần nguyệt cung tự nhiên không có khả năng thờ ơ, lập tức phái người đi điều tra. Bọn hắn đi vào hiện trường, lại là phát hiện đại đa số người đều là bị một đao đâm chết, trên thân không có cái thứ hai vết thương, càng quỷ dị chính là một số người trước khi chết dùng máu tươi viết xuống một cái to lớn liêu chữ. Liên cái này mới vừa buổi sáng, liền đã phát hiện chết hơn 200 người. Tô Ngọc Hà phái thần nguyệt cung nội môn đại chấp sự Hoắc Nghi đi điều tra, Hoắc Nghi đi vào hiện trường nhìn về sau, hỏi thăm một phen về sau, lại kiểm tra thi thể, sau đó liền đem những thi thể này tập trung mang theo trở về. Hoắc chấp sự, các đệ tử đã hỏi thăm qua, những này chết người bên trong có là đến từ Bắc vực, có là đến từ Nam Hải các đại tông môn, trong đó còn có hai môn phái trưởng lão. Một người đệ tử cung kính hướng Hoắc Nghi báo cáo. Làm sao lại lập tức chết nhiều người như vậy? Hoắc Nghi khẽ nhíu mày. Hoắc chấp sự, từ hiện tại chứng cứ đến xem, hung thủ là một cái họ Liễu người làm. Còn có người nhìn thấy hung thủ thân mang màu trắng váy áo, cho nên chúng ta hoài nghi hung thủ là một cái họ Liễu nữ nhân. Họ Liễu nữ tử có lẽ có không ít, nhưng là thực lực cường đại cũng không nhiều, có thể một đêm đồng thời giết chết nhiều người như vậy, nữ nhân này tu vi không đơn giản á, nhưng tra ra phù hợp cái này đặc thù nữ tử đều có người nào? Hoắc Nghi hỏi. Cái này? Đệ tử một mặt khó xử cúi đầu. Ừm. Hoắc Nghi quay người nhìn về phía hắn, sắc mặt nghiêm túc hỏi, chẳng lẽ thời gian dài như vậy, một điểm thu hoạch đều không có sao? Hồi chấp sự, cha là cha ra được, nhưng là cái này có chút không quá tương xứng. Đệ tử ngập ngừng nói. Hừ. Nói đi. Dám ở ta Thần Nguyệt đảo bên trên giết người, bất kể là ai, đều muốn nhận trừng phạt nghiêm khắc nhất. Hoắc Nghi nghĩa chính ngôn từ nói. Chấp sự, nàng này thân phận có chút đặc thù. Đệ tử nhỏ giọng nói. Hoắc Nghi trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, đối quát, đặc thù. Có thể có cái gì đặc thù, ngươi phải nhớ kỹ, nơi này là Thần Nguyệt đảo, chúng ta là Thần Nguyệt cung, coi như lai lịch của nàng lại lớn, có thể to đến qua chúng ta Thần Nguyệt cung sao? Hoắc chấp sự, nhưng nhớ kỹ lần này Thiên Kiêu bảng hạ ba là ai? Vậy đệ tử thận trọng nói. Ừm, cái này cùng Thiên Kiêu bảng có quan hệ gì? Hoắc Nghi trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nhớ lại một chút, Thiên Kiêu bảng hạng 3 không phải liền là Liêu Sinh Phiêu như sao? Nàng này chính là Tần Diệp thị nữ. Liêu Sinh Phiêu Nhứ, Liêu Sinh Phiêu Nhứ, cái này. Hoắc Nghi thì thầm hai tiếng, đột nhiên trừng lớn một con mắt, Liêu Sinh Phiêu Nhứ danh tự bên trong không phải liền là có một cái Liêu chữ sao? Hoắc Nghi sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Chấp sự, ngươi cũng nghĩ đến đi. Những người này đều bị người dùng đao giết chết, mà Liêu Sinh Phiêu Nhứ chính là dùng chính là đao, về phần những người này vì cái gì chỉ viết một cái Liêu chữ, có thể là bọn hắn là tại thời khắc hấp hối, chỉ tới kịp viết một cái Liêu chữ. Đệ tử nói. Các ngươi tiếp tục điều tra, chuyện này ta muốn trở về hồi bẩm cung chủ. Hoắc Nghi nói xong, vội vã rời đi. Trở lại Thần Nguyệt cung bên trong, Hoắc Nghi lập tức đi gặp Tô Ngọc Hà, đem chuyện điều tra từng cái báo cáo, không dám có chút giấu giếm. Tô Ngọc Hà sau khi nghe xong, trên mặt cũng không có chút nào biểu lộ, sau đó nói với hắn, tiếp tục điều tra, nếu là thật sự chính là nàng làm, dù cho Tần Diệp là võ vương cường giả, cũng muốn để nàng trả giá đắt, ta Thần Nguyệt đảo tuyệt đối không phải một ít người có thể tùy ý dương ai địa phương. Vâng, cung chủ. Hoắc Nghi nói. Sau đó, Hoắc Nghi đưa ra nghi vấn của mình, cung chủ, thân phận của những người này chúng ta đều điều tra qua, chỉ là có một chút phi thường kỳ quái, nếu là thật sự chính là Liêu Sinh Phiêu Như làm, kia tất nhiên là tiếp nhận Tần Diệp sai sự. Nhưng là, căn cứ chúng ta điều tra, những người này cùng Tần Diệp cũng không có cái gì xung đột, Tần Diệp tại sao muốn phái người đem bọn hắn đều giết chết? Hoắc Nghi mặc dù trong lòng nhận định hung thủ có thể là Liêu Sinh Phiêu Như, nhưng là giết người động cơ lại là khó mà cân nhắc được. Bị giết chết đại đa số đều là một chút tiên thiên cảnh võ giả, Tần Diệp một cái đường đường võ vương cường giả, há lại sẽ cùng những này tiên thiên cảnh võ giả kết thủ? Chỉ cần suy nghĩ một chút, trong này liền có thật nhiều điểm đáng ngờ. Tần Diệp người này, cơ trí hơn người, lại thêm thủ đoạn tàn nhẫn, có lẽ hắn làm như vậy chính là vì thanh trừ đối lập, vì chính là càng dễ đối phó Bắc vực những tông môn kia. Tốt, các ngươi có thể tiếp tục điều tra, nếu là khẳng định là Liêu Sinh Phiêu Như làm, như vậy thì kịp thời đem hung thủ công bố ra, yên ổn lòng người, về phần làm sao trừng phạt hung thủ, bản cung chủ tự sẽ liên hợp các tông môn cùng một chỗ bức Tần Diệp giao người. Tô Ngọc Hà thản nhiên nói. Vâng. Hoắc Nghi lĩnh mệnh. Đúng rồi, còn có, Liêu Sinh Phiêu Như thân phận không tầm thường, các ngươi điều tra thời điểm phải cẩn thận một điểm, tuyệt đối không nên đánh cỏ động rắn. Trọng điểm là nhất định phải nghĩ biện pháp cầm tới đáng tin chứng cứ, để Tần Diệp hết đường chối cãi, biết không? Tô Ngọc Hà nghĩ nghĩ, nói: "Vâng, cung chủ." Lùi ra đi. Tô Ngọc Hà phất phất tay, để Hoắc Nghi lui ra. Hoắc Nghi hành lễ, đi ra ngoài. Tô Ngọc Hà hơi hơi hí mắt, lẩm bẩm nói ra, gió nổi lên, ai mới là chân chính vương giả. Đi ra chủ điện, Hoắc Nghi khẽ nhíu mày, vừa rồi hắn từ cung chủ ngữ nghe được xuất cung chủ ngoài sáng trong tối cho rằng hung thủ chính là Liêu Sinh Phiêu Nhứ, là cung chủ ngay từ đầu liền cho rằng hung thủ là Liêu Sinh Phiêu Nhứ, vẫn là có lẽ đây hết thảy đều là tuổi già thành tinh. Hoắc Nghi dự cảm đến lần này đại quy mô ám sát, chỉ sợ không phải một kiện sự tình đơn giản, có lẽ là nhằm vào Tần Diệp một cái âm mưu. Làm hết thể mục đích, có thể là muốn ngăn chặn Tần Diệp hành trình, sợ Tần Diệp sớm rời đi Thần Nguyệt đảo. Liên hệ Hoàng Kim Hổ Sa Vương người một mực là hắn, Hoàng Kim Hổ Sa Vương đang cùng ngư nhân tộc đại chiến, nhất thời bán hội căn bản là không có cách đến Thần Nguyệt đảo, cho nên làm đây hết thể mục đích đúng là ngăn chặn Tần Diệp bước chân. Nếu là thật sự là như thế, làm như vậy hết thể người không cần đoán cũng biết là nhà mình cung chủ, vừa rồi cung chủ thái độ cũng liền có thể giải thích. Như vậy tiếp xuống liền muốn nghĩ hết tất cả biện pháp, đem tội ác xếp vào tại Liêu Sinh Phiêu Như trên thân. 545. Chương 546, người thần bí lại xuất hiện. Thiên Tiêu bảng vừa kết thúc, liền ra như vậy một kiện đại sự, bên ngoài lưu truyền sôi sùng sục. Trong vòng một ngày, truyền khắp Thần Nguyệt đảo. Đến ngày thứ hai, lại có mấy trăm người bị ám sát. Lần này bị giết đệ tử bên trong, không chỉ có Bắc vực tới võ giả, ở trong đó còn có Thần Nguyệt cung, Man Thần giáo, Tinh Tú môn chờ ba đại tông môn đệ tử. Rất nhiều người sợ hãi không thôi, nhao nhao yêu cầu rời đi Thần Nguyệt đảo, để Thần Nguyệt cung phát truyền. Thần Nguyệt cung lại là nói cho bọn hắn tạm thời phát không được thuyền, hải tộc phát sinh chiến tranh, hiện tại trên biển đường thuyền không an toàn. Cái này khiến rất nhiều người hoảng sợ không thôi, không biết buổi tối hôm nay lại có bao nhiêu người muốn bị ám sát, nhao nhao yêu cầu Thần Nguyệt cung mau sớm tìm ra hung thủ. Ai, cũng không biết lần này là ai, sẽ không lại là gì tộc a. Một gian tiểu lâu bên trong, ngồi đầy uống rượu võ giả, trò chuyện một chút liền cho tới lần này huyết án. Lần này thật là có chút quỷ dị à, thậm chí ngay cả thần nguyệt cung, man thần giáo, tinh tú môn đệ tử cũng dám giết, không biết tên sát thủ này rốt cuộc là ai. Có người nói, các ngươi đều nghe nói sao? Nghe nói có ít người trước khi chết viết xuống một cái liêu chữ. Ta có một cái thân thích bái tại thần nguyệt cung, hắn vụng trộm nói cho ta, kỳ thật hung thủ đã sớm tìm được, nhưng là thần nguyệt cung căn bản không dám bắt tên hung thủ này. Một cái trung niên đại hán uống một chén rượu, thần thần bí bí đối ngồi cùng bàn bằng hữu nói, ha ha, Lưu Nhị, ngươi khẳng định uống say. Trên thần nguyệt đảo còn có người nào ngay cả thần nguyệt cung cũng không dám bắt? Chẳng lẽ lần này hung thủ lại là Nam Thiên Kiếm Tông sao? Lần này 100% không phải Nam Thiên Kiếm Tông, nghe nói Nam Thiên Kiếm Tông ngay tại lôi kéo người, há lại sẽ làm ra chuyện như vậy, chuyện này đối với bọn hắn một điểm chỗ tốt đều không có. Cùng trung niên đại hán ngồi cùng bàn hai người tất cả đều biểu thị không tin. Hắc hắc, ta liền biết các ngươi không tin, nhưng là sự thật chính là như vậy, lần này hung thủ chính là thần nguyệt cung không dám trêu chọc người. Trung niên đại hán mặt đỏ tía hai tranh luận nói, a, vậy ngươi nói một chút tên hung thủ này là ai? Ngồi cùng bàn bằng hữu nhìn hắn cái dạng này, không giống như là giả, lên lòng hiếu kỳ, lên tiếng hỏi. Ha ha, nói cho các ngươi biết, cam đoan hủ chết các ngươi nhảy một cái. Tên hung thủ này không phải họ Liễu sao? Kỳ thật nàng không họ Liễu, mà là họ Liễu Sinh, chính là lần này thiền tiêu bảng hạng ba Liễu Sinh Phiêu Nhứ. Nghe nói có người thấy được nàng hành hung, thần nguyệt cung bởi vì không dám trêu chọc Tần Diệp, cho nên lúc này mới đè ép xuống. Trung niên đại hán lớn tiếng nói, không thể nào, làm sao lại là nàng? Đồng bạn Y Nguyên không tin. Chính là nàng, nghe nói thần nguyệt cung hiện tại đang suy nghĩ phải chăng trước lễ đưa Thanh Phong Tông người rời đi. Trung niên đại hán nói, lời giống vậy tại thần nguyệt đảo các nơi đều có thể nghe được, toàn bộ thần nguyệt đảo bên trên đều truyền khắp. Cùng lúc đó, Vũ Thiên Tiến sắc mặt trở nên rất khó coi, đối trước mắt một đám sư đệ gầm thét lên, để các ngươi làm chuyện cẩn thận điểm, các ngươi là thế nào làm việc, đến bây giờ ngay cả hung thủ đều không có tìm được. Hừ, nếu không phải nơi này còn cần người, ta liền đem các ngươi đưa đến tiền tuyến đi. Một đám sư đệ sắc mặt đại biến, vội vàng ôm quyền thỉnh tội nói, sư huynh bất giận, đưa đến tiền tuyến, đó chính là chân chính cựu tử nhất sinh. Trong tông môn đi tiền tuyến đệ tử, trở về có thể có 10 phần có 2 cũng không tệ rồi. Sư huynh, chuyện này thật có chút quỷ dị a, không biết là ai làm, vậy mà đem những người kia tất cả đều đánh chết. Có thể trong vòng một đêm giết chết nhiều người như vậy, người này hoặc là cường giả, hoặc là chính là rất nhiều người cùng một chỗ hành động. Một người đệ tử cung kính nói, "Hừ, ta không cần nghe các ngươi giải thích, hoặc là các ngươi đem hung thủ tìm ra, hoặc là mình chạy trở về tiền tuyến đi." Vũ Thiên Tiến một mặt khó coi nói, "Chúng đệ tử tất cả đều cúi đầu, nơi này không phải bọn hắn Nam Thiên Kiếm Tông địa bàn, chưa quen cuộc sống nơi đây, lại thêm bọn hắn hành động đều bị mấy cái kia tông môn nhìn chằm chằm, căn bản tra không được bất kỳ manh mối." Vũ Thiên Tiến sắc mặt phi thường khó coi, hai ngày này chết mấy trăm người, chết những người này đều là đầu nhập vào hắn. Cái này khiến hắn có khổ khó nói. Mặc dù trong lòng có chút suy đoán, nhưng là không có chứng cứ trước đó, hắn còn không thể có hành động. Đúng lúc này, một người đệ tử từ bên ngoài vội vã chạy vào, ôm quyền nói ra, "Sư huynh, bên ngoài bây giờ đều tại thị truyền, lần này huyết án hung thủ là Tần Diệp thị nữ Liêu Sinh Phiêu Nhứ gây nên. Thần Nguyệt cung đã điều tra đến chân tướng, nhưng là giữ kín không nói ra, cố ý để ép, không muốn đắc tội Thần Nguyệt cung." Vũ Thiên Tiến sau khi nghe, cười lạnh nói, "Bọn hắn coi là làm như thế, ta liền sẽ tin tưởng đây là Tần Diệp làm sao? Ta cùng Tần Diệp cũng không có cái gì xung đột, hắn căn bản không có giết những người này ý đồ." "Sư huynh, ý của ngươi là nói, đây hết thảy đều là Thần Nguyệt cung bọn hắn làm, vì chính là cố ý giá họa cho Tần Diệp." Có đệ tử tỉnh táo lại, nghĩ tới điều gì, thần sắc kinh ngạc nói, "Ngoại trừ bọn hắn, còn có thể là ai? Thần Nguyệt cung lần này xem ra là muốn dùng mượn đao giết người, bọn hắn muốn mượn nhờ chúng ta Nam Thiên Kiếm Tông lực lượng diệt trừ Tần Diệp, thuận tiện lại diệt trừ những cái kia bị chúng ta lôi kéo người, thật đúng là kế sách hay, chỉ là bọn hắn coi ta là thành đồ đần sao?" Vũ Thiên Tiến tức giận nói, "Lôi kéo một số người không dễ dàng, hai ngày liền bị giết nhiều như vậy, đương nhiên cái này còn không cho hắn kinh hãi nhất. Để hắn khiếp sợ là, bọn hắn vậy mà biết người nào đầu nhập vào hắn. Bị giết mấy trăm người bên trong, chỉ có chút ít mấy người không có đáp ứng, còn lại tất cả đều đáp ứng. Tin tức như thế chi chuẩn, để hắn thậm chí một lần hoài nghi những người trước mắt này ở trong xuất hiện phản đồ. Không thể tiếp tục như vậy nữa, các ngươi lập tức đi đem những người còn lại đều nhận lấy." "Hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn bọn hắn như thế nào mới có thể tại dưới mí mắt ta đem người giết chết." Vũ Thiên Tiến phân phó nói. "Vâng, sư minh, chúng ta cái này đi làm." Đợi bọn hắn rời đi về sau, Vũ Thiên Tiến ánh mắt dần dần trở nên âm tàn, như thế vừa nhanh vừa chuẩn, xem ra nơi này sớm đã bị giám thị. "Tô Ngọc Hà, ngươi thật đúng là thật bản lĩnh a, vậy mà muốn ngư ông đắc lợi." Đúng lúc này, hất lên đấu đồng đen người thần bí xuất hiện tại trong đại điện, Vũ Thiên Tiến nhìn thấy người thần bí xuất hiện, cũng không có lộ ra kinh ngạc, lên tiếng hỏi, "Ngươi tại sao lại tới?" "Nếu là lão phu đoán không sai, những cái kia người bị giết đều là Vũ công tử mời chào người đi." Người thần bí nhẹ nhàng nói. "Đúng thì thế nào?" Vũ Thiên Tiến hừ lạnh một tiếng, không vui nói, "Nghĩ đến Vũ công tử đoán được phía sau người vạch ra là ai đi." Người thần bí thản nhiên nói, "Ngươi qua đây chính là muốn chế nhạo ta." Vũ công tử hiểu lầm, "Lão phu lần này tới là nói cho ngươi, nếu là tái không hành động, cái kia hư hư thực thực Hải Hoàng tiểu nữ hải liền muốn rơi xuống trong tay người khác." Người thần bí có chút xoay người, nói, "Ha ha." Vũ Thiên Tiến cười lạnh hai tiếng, nói ra, "Tô Ngọc Hà hắn đây là muốn một hòn đá ném hai chim, bất quá hắn nghĩ hay thật, muốn lợi dụng ta diệt trừ Tần Diệp. Hắn cũng không nghĩ một chút, chúng ta đã có thể diệt trừ Tần Diệp, cũng nhất định có thể diệt trừ Thần Nguyệt cung. Nói thật cho ngươi biết, xét thấy tình thế trước mắt, chúng ta đã đem tin tức truyền về tông môn, không lâu tông môn liền sẽ phái cường giả tới, đến lúc đó đừng nói Tần Diệp, chính là cái gọi là bốn đại tông môn, hủy diệt cũng chỉ là tại trong một sớm một chiều." Vũ Thiên Tiến thần sắc đắc ý nói. Người thần bí trầm mặc một chút, nói ra, Tô Ngọc Hà đã liên hợp Man Thần giáo cùng Tinh Tú môn, bọn hắn sẽ thừa dịp lần này cơ hội, ngoài sáng bức Tần Diệp giao ra Liễu Sinh Phiêu Nhứ, vụ trộm lại là muốn bức Tần Diệp giao ra cô bé kia. Mặt khác, Thần Nguyệt cung lão tổ đã thức tỉnh, lúc cần thiết hắn sẽ đích thân xuất thủ bức Tần Diệp giao người. 546. Chương 547, ngư nhân trong tộc đấu. Nhưng biết bọn hắn chuẩn bị lúc nào bức Tần Diệp đi vào khuất khổ. Vũ Thiên tiến hỏi, cũng liền hai ngày này thời điểm, bọn hắn rộng tán tin tức, chờ khiêu khích đám người lựa giận thời điểm, bọn hắn trở ra bức Tần Diệp giao người. Người thần bí nói, tuyệt không thể để nàng rơi vào đến Tô Ngọc Hà trong tay, xem ra chúng ta muốn sớm hành động. Vũ Thiên Tiến lông mày cau lại, sau đó nói, công tử định làm gì? Người thần bí hỏi, hắn không phải muốn cho chúng ta cùng Tần Diệp phát sinh xung đột sao? Vậy liền như ước nguyện của hắn, ta sẽ cùng với Tần Diệp phát sinh xung đột. Công tử xem ra đã nghĩ kỹ đối sách. Người thần bí có chút không người, nói ra, vậy lão phu trước tiên ở nơi này chúc công tử thắng ngay từ trận đầu, tâm tưởng sự thành. Người đi về trước đi, thân phận của ngươi nhất là trọng yếu, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Vũ Thiên Tiến nói nghiêm túc. Người thần bí lần nữa không người, sau đó biến mất ở trong đại điện. Thanh Nguyệt các bên trong, Tào Chính Thuần chính hướng Tần Diệp làm báo cáo. Công tử, đã tìm hiểu rõ ràng, lần này động thủ người là xuất từ Thần Nguyệt Cung, Man Thần Giáo cùng Tình Tú Môn, vì diệt trừ những cái kia đầu nhập vào Nam Thiên Kiếm Tông người, cũng là vì phải giá họa chúng ta. Tào Chính Thuần đứng tại Tần Diệp trước mặt, nói: mấy người này thật đúng là không khiến người ta thư thái, vậy mà nghị châm ngòi ta cùng Nam Thiên Kiếm Tông tranh đấu, bọn hắn tốt ngư ông đắc lợi. Tần Diệp cười nạo một tiếng, nói: công tử, hiện tại bọn hắn khắp nơi ở bên ngoài giải tin tức, muốn mượn này gây nên đám người lửa giận, tin tưởng không bao lâu Nam Thiên Kiếm Tông người chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa. Tào Chính Thuần nói: vậy liền để bọn hắn tới đi. Vốn là đang giàu không cách nào kiếm cớ đem bọn hắn một mẹ hốt gọn, bây giờ chính hợp ý ta. Tần Diệp mỉm cười, nói: lúc đầu hắn đều cân nhắc phải chăng trở về, trước hoàn thành Bắc Vực nhất thống, thành lập hoàng triều, về sau lại đến đối bọn hắn động thủ. Đã chính bọn hắn nhất định phải đụng vào trên họng súng, hắn cũng liền không khách khí. Công tử anh minh. Tào Chính Thuần vuốt mông ngựa nói: đúng rồi, công tử, chúng ta còn thám thính đến hải tộc phát sinh đại sự. Hải tộc phát sinh nội đấu, Hoàng Kim Hổ Sa tộc cùng thôn Hải Kình tộc liên hợp, ngay tại tiến đánh ngư nhân tộc. Tào Chính Thuần nói tiếp: a, xem ra hải tộc thật đúng là không yên ổn a. Tần Diệp nghe cũng không có lộ ra nhiều kinh ngạc, dù sao Hải Hoàng mất tích, hải tộc đương nhiên sẽ không quá bình tĩnh. Hải tộc tin tức, tiếp tục thám thính. Tần Diệp phân phó nói: vâng. Tào Chính Thuần gật đầu. Thú vị, hiện tại liền xem bọn hắn lúc nào độc thủ. Tần Diệp trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Đi xuống đi, nếu là bọn họ có bất kỳ hành động, lại đến báo cáo đi. Tần Diệp nói: vâng, công tử. Tào Chính Thuần cung kính những tiếng nói, liền lui xuống. Xem ra, một trận đại chiến liền muốn không xa. Tần Diệp tự lẩm bẩm, hắn dự cảm đến trận đại chiến này chẳng mấy chốc sẽ tiến đến. Tào Chính Thuần mới từ dưới lầu đi xuống, liền nghe đến có người gọi mình. Hắn quay đầu lại nhìn lại, nhìn thấy gọi mình chính là Tần Diệp đệ tử mới Thu Ngư Văn Tâm, hắn vội vàng treo lên khuôn mặt tươi cười, hỏi: "Văn Tâm tiểu thư, nhưng có dặn dò gì?" Mặc kệ Ngư Văn Tâm là thân phận gì, nhưng là có thể để cho Tần Diệp thu nàng làm đồ, tương lai nhất định là một vị cường giả. Tào Chính Thuần nhiều thông minh a, có lẽ Ngư Văn Tâm thực lực bây giờ không mạnh, nhưng là chỉ bằng lấy nàng là Tần Diệp đệ tử, cũng không thể đắc tội. Nàng nếu là hướng Tần Diệp bên kia cáo trạng, thì còn đến đâu? Hải tộc gần nhất có tin tức gì? Ngư Văn Tâm đột nhiên hỏi. Tào Chính Thuần nghe được Ngư Văn Tâm tra hỏi, kinh ngạc một chút, hắn phát hiện hôm nay Ngư Văn Tâm cùng lúc trước so sánh có chút biến hóa, nhưng là lại nói không nên lời nơi nào có biến hóa. Hắn nhíu mày nghĩ, vẫn là không phát hiện ra được, liền không nghĩ thêm. Nàng là Tần Diệp đồ đệ, tự nhiên không cần giấu giếm nàng, liền đem thám thính đến hải tộc tin tức một năm một mười nói. Nghe được Hoàng Kim Hổ Sa tộc cùng thôn Hải Kình tộc ngay tại tiến đánh ngư nhân tộc, Ngư Văn Tâm đôi mắt chỗ sâu hiện lên một đạo sát khí, Tào Chính Thuần đột nhiên cảm giác được không khí đều lạnh mấy phần. Hắn đang cảm giác đến kỳ quái thời điểm, kia cố lãnh cảm lại đột nhiên ở giữa không có. Ngư Văn Tâm quay người rời đi, nhưng là ánh mắt của nàng thay đổi. Nàng đã hoàn toàn khôi phục ký ức, chỉ là cũng không có nói với Tần Diệp. Nàng đã sớm đoán được cái này hai tộc sẽ làm phản, chỉ là không có nghĩ đến bọn hắn còn không có tìm tới mình, liền đã tiến đánh ngư nhân tộc, cái này xác thực ngoài dự liệu của nàng. Nếu là bằng vào cái này hai tộc thực lực, nàng cũng không làm sao lo lắng, lấy ngư nhân tộc thực lực, cho dù bọn họ hai tộc liên minh, cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện có thể cầm xuống ngư nhân tộc. Ngư nhân tộc có thể thống trị Nam Hải, dựa vào là cũng không hoàn toàn là hải hoàng. Nàng lo lắng nhất là cái này hai tộc sẽ mời dị tộc xuất thủ, nếu là có dị tộc cường giả xuất thủ, ngư nhân tộc căn bản không phải đối thủ. Hải Hoàng Cung ở vào đáy biển chỗ sâu, chính là Hải Hoàng chỗ ở. Hải tộc trải qua nhiều ít mặc cho Hải Hoàng, không có ai biết, bọn hắn chỉ biết là lịch đại Hải Hoàng chỉ ở tại Hải Hoàng Cung bên trong. Lúc này, Hải Hoàng Cung bên trong phát sinh cãi lộn, ngư nhân tộc các vị trưởng lao phát sinh khác nhau, như vậy phân làm hai phái, có một số trưởng lao cho rằng lúc này hẳn là tiếp tục phái người đi tìm Hải Hoàng, chỉ cần Hải Hoàng trở về, như vậy cái này Hoàng Kim Hổ Sa tộc cùng thôn Hải Kình tộc phản loạn liền không đủ gây sợ. Có một số trưởng lão lại là cho là nên tập trung lực lượng, trước bình định, về sau lại đi tìm kiếm Hải Hoàng, bằng không chiến tranh lại như thế một mực tiếp tục kéo dài, ngư nhân tộc tổn thất nặng nề. Hai bên đều nói có đạo lý, cho nên ủng hộ người không sai biệt lắm, ai cũng không thuyết phục được ai. Kiên trì tìm kiếm Hải Hoàng chính là lấy nhị trưởng lão cầm đầu, kiên trì trước bình định chính là lấy đại trưởng lão cầm đầu. Hai phái lẫn nhau cãi lộn, đã cãi lộn một ngày, vẫn là không có bất kỳ kết quả gì. Về phần Hải Hoàng cung những đại thần kia, lại là tất cả đều không nói lời nào, không muốn tham dự ngư nhân trong tộc bộ tranh đấu. Hải Hoàng cung có thật nhiều đại thần, những đại thần này phần lớn là đến từ từng cái hải tộc, Hải Hoàng một khi thất tung, bọn hắn đại đa số đều đã mất đi quyền lực, ngư nhân tộc căn bản không nghe theo bọn hắn điều khiển. Đại trưởng lão, ngươi là có gì giáp tâm, bây giờ Hải Hoàng lưu lạc bên ngoài, ngươi là muốn xoán quyền sao? Nhị trưởng lão một mặt nộ khí nhìn xem đại trưởng lão nói: "Ngươi ngậm máu phun người, lão phu đối Hải Hoàng trung thành tuyệt đối, lúc nào muốn xoán quyền rồi?" Đại trưởng lão phẫn nộ nói: "Hừ, đừng cho là ta không biết, ngươi không phải người đi tìm Hải Hoàng, vì chính là muốn Hải Hoàng chết ở bên ngoài, ngươi tốt tiếp nhận Hải Hoàng vị trí. Ta thậm chí hoài nghi, Hải Hoàng mất tích chính là cùng ngươi có liên quan." Nhị trưởng lão tức giận chỉ trích nói: "Nói hiệu nói vượng, lão phu đối Hải Hoàng trung tâm không hay, há lại cho ngươi ở chỗ này ngậm máu phun người?" Đại trưởng lão giận dữ hét: "Hừ, nếu là không có, vì cái gì ngươi không nguyện ý phái tộc nhân đi tìm Hải Hoàng?" Nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hỏi: "Lão phu cũng không phải là không muốn tìm Hải Hoàng, mà là hẳn là tập trung lực lượng, trước diệt phản loạn những cái kia hải tộc, lại đi tìm kiếm Hải Hoàng cũng không muộn." Đại trưởng lão căm giận bất bình nói. Hai vị trưởng lão ngay tại một đống trước mặt trưởng lão, lẫn nhau cái lộn, lẫn nhau chỉ trích. Sau lưng bọn hắn đi theo các trưởng lão, cũng đều nhao nhao chỉ trích lấy đối phương. Hải Hoàng mất tích, để ngư nhân trong tộc bộ đại loạn. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão các ngươi cái lộn cũng vô dụng, hiện tại việc cấp bách vẫn là tìm được trước mất tích Hải Hoàng, lại bình định, không phải một khi đánh vào Hải Hoàng cung, Hải Hoàng liền triệt để đổi chủ. Nói chuyện chính là Hải Hoàng cung quy thừa tướng Duốc. 547. Chương 548, ngư nhân trong tộc đấu 2. Quy thừa tướng, nói như vậy ngươi là ủng hộ nhị trưởng lão rồi. Đại trưởng lão ánh mắt sắc bén nhìn về phía Duốc, lạnh lùng nói: "Quy thừa tướng nói chỗ nào sai, vốn chính là muốn trước tìm tới Hải Hoàng, như thế mới có thể bình định. Hoàng Kim Hổ Sa tộc cùng thôn Hải Kình tộc chiếm đoạt nhiều như vậy bên trong tiểu tộc quần, thực lực không phải ngày xưa có thể so sánh, vẹn vẹn bằng vào chúng ta bây giờ trưởng khống lực lượng đã vô pháp chấn áp bọn hắn." Nhị trưởng lão mắt trợn tròn, nhìn về phía đại trưởng lão: "Hải Hoàng đều mất tích nhiều ngày như vậy, chúng ta cũng phái tộc nhân đi tìm, thế nhưng là đã tìm được chưa? Ai cũng không biết Hải Hoàng ở nơi nào, thà rằng như vậy, còn không bằng trước đối phó phản loạn hải tộc." Đại trưởng lão kiên trì ý mình: "Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, hải tộc tuyệt đối không thể không có Hải Hoàng, đến bây giờ chúng ta còn không biết Hải Hoàng trên thân chuyện gì xảy ra, nhưng là có một chút là có thể khẳng định, Hải Hoàng cũng không có vấn lạc. Hải Hoàng hẳn là còn ở hải vực phụ cận, chỉ cần kiên trì, liền nhất định có thể tìm tới Hải Hoàng." Dù ông nói, lão phu cũng không phải là không muốn tìm Hải Hoàng, chỉ là bây giờ phản loạn đại quân tiến đánh chính gấp, nếu là lại phân ra lực lượng tìm kiếm Hải Hoàng cung lực lượng liền sẽ bị suy yếu, Hải Hoàng cung nếu là rơi vào, cái này chịu tội ai đến gánh chịu?" Đại trưởng lão lạnh lùng nói. Đại trưởng lão vừa nói xong, đi theo hắn trưởng lão nhao nhao ứng thanh phụ họa. Hải Hoàng cung chính là Hải Hoàng biểu tượng, tuyệt đối không cho sơ thất, những cái kia ủng hộ đại trưởng lão các trưởng lão có chút cũng là bởi vì nguyên nhân này đứng ở đại trưởng lão bên này. "Hừ, vùng biển này có thể lớn bao nhiêu, rất nhanh liền có thể tìm xong, ta cũng không tin ngay cả mấy ngày nay công phu đều không kiên trì được, ta nhìn các ngươi chính là không muốn đi tìm Hải Hoàng." Nhị trưởng lão hừ lạnh nói. Hải Hoàng cung đám đại thần mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, nhao nhao đi, nhao nhao đi, dù sao mình cũng không nói gì cơ hội, chờ các ngươi thống nhất, chúng ta lại chấp hành mệnh lệnh của các ngươi liền tốt. Hải tộc có tứ đại tộc đàn, hai cái phản loạn, một cái đã kéo dài hơi tàn, cường đại nhất chính là ngư nhân tộc. Hải Hoàng xuất thân từ ngư nhân tộc, cho nên Hải Hoàng cung bên trong thực quyền phần lớn là từ ngư nhân tộc trưởng khống. Nhưng là, vì trưởng khống hải tộc, Hải Hoàng cung giống nhân tộc vương triều, thiết trí không ít quan viên chức vị. Những đại thần này có là đến từ ngư nhân tộc, có thì là cái khác hải tộc. Đây là Hải Hoàng thủ đoạn, vì cái gì tốt hơn khống chế hải tộc? Chỉ là, nàng cũng không biết, một khi nàng xảy ra chuyện, ngư nhân tộc liền sẽ độc đại, mà những đại thần này sẽ không có chút nào quyền lợi. Có lẽ, nàng đã sớm nghĩ đến, chỉ là cũng sẽ không cho là mình sẽ xảy ra chuyện, dù sao nàng tại trong biển rộng một mực là vô địch, vẫn chưa có người nào dám khiêu chiến quyền uy của nàng. Cái này hai phái ngay tại tranh chấp không nghỉ thời điểm, đột nhiên một cỗ cường đại khí thế khẽ quét mà qua, tất cả trưởng lão, đám đại thần lập tức cung eo. Một đạo thanh âm uy nghiêm truyền tới, đều không cần tranh giành, Hải Hoàng khí tức đã xuất hiện. Cái gì? Hải Hoàng xuất hiện? Quá tốt rồi, chỉ cần Hải Hoàng trở về, như vậy hết thảy đều sẽ thái bình. Hải Hoàng ở đâu? Còn xin lão tổ chỉ rõ. Ngư nhân tộc các trưởng lão, Hải Hoàng cung đám đại thần mừng rỡ, đừng nhìn hiện tại Hoàng Kim Hổ Sa tộc cùng thôn Hải Kình tộc gây hung, nhưng là một khi Hải Hoàng an toàn trở về, hiệu triệu những cái kia ngắm nhìn hải tộc, liền có thể nhẹ nhõm bình định. Lão tổ, Hải Hoàng xuất hiện ở đâu? Ta nguyện ý tự mình dẫn đội đem Hải Hoàng nên đón trở về. Nhị trưởng lão kích động nói. Hải Hoàng cuối cùng xuất hiện ở vị trí là tại Thần Nguyệt đảo. Âm thanh kia lần nữa truyền đến. Cái gì? Tại nhân tộc địa bàn. Một đám trưởng lão, đám đại thần tất cả đều lấy làm kinh hãi. Lão tổ, nhân tộc âm hiểm xảo trá, một khi để bọn hắn phát hiện Hải Hoàng thân phận, Hải Hoàng sẽ mười phần hung hiểm. Nhị trưởng lão nói. Tất cả trưởng lão, đám đại thần nhao nhao phụ họa, bọn hắn đối nhân tộc ấn tượng cũng không quá tốt. Hải Hoàng hiện tại ở vào trong nguy hiểm, nhân tộc có lẽ đã biết được thân phận của nàng, cho nên đem Hải Hoàng tìm tới cũng tiếp trở về, đã không thể chờ đợi. Bản tọa đã tính ra, Hải Hoàng hiện tại là tiểu nữ em bé bộ dáng, chính cùng tại một cái nhân tộc bên người, cái này nhân tộc không phải người lương thiện, tuyệt không thể để hắn khống chế Hải Hoàng. Lão tổ, lão phu nguyện ý đi đón Hải Hoàng trở về. Đại trưởng lão đột nhiên chủ động xin đi. Hừ, đại trưởng lão, vừa rồi ngươi không muốn đi tiếp Hải Hoàng, làm sao hiện tại nguyện ý đi? Nhị trưởng lão cười lạnh, tiếp lấy nói ra, ngươi bây giờ có phải hay không nghĩ muốn gây bất lợi cho Hải Hoàng? Nhị trưởng lão ngữ khí mười phần không thân thiện, tựa hồ hoài nghi đại trưởng lão có khác hai lòng. Đại trưởng lão mày nhăn lại, tức giận đến hắn thẳng phát run. Lão phu cũng không có bất kỳ cái gì tư tâm, cũng không có bất kỳ cái gì làm loạn. Lão phu trước đó không đồng ý, đó là bởi vì còn không biết Hải Hoàng hạ lạc, bây giờ biết Hải Hoàng hạ lạc, đem Hải Hoàng tiếp trở về chính là. Đại trưởng lão trầm mặc nửa ngày, nói: "Ha ha, bản trưởng lão thật đúng là nhìn không ra, đại trưởng lão vậy mà quan tâm như vậy Hải Hoàng." Nhị trưởng lão trầm trọng nói. Đại trưởng lão sắc mặt trở nên rất khó coi, cái này nhị trưởng lão khắp nơi cùng hắn đối nghịch, từ khi Hải Hoàng sau khi mất tích, cái này nhị trưởng lão vậy mà cũng dám trắng trợn cùng hắn làm trái lại. Hừ, tuyệt đối không thể để cho ngươi đi đón Hải Hoàng, ai biết ngươi có thể hay không âm thầm lưu hại Hải Hoàng. Nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói. Đại trưởng lão trên mặt nộ khí càng ngày càng nặng, phẫn nộ quát, nhị trưởng lão, ngươi chớ quá mức, lão phu đối Hải Hoàng tuyệt đối là trung thành tuyệt đối, sao dám lưu hại Hải Hoàng? Cũng không biết một ít trưởng lão miệng thảo luận trung tâm Hải Hoàng, ai biết trong lòng là nghĩ như thế nào. Ha ha, làm sao bị bản trưởng lão nói đến chỗ đau? Bắt đầu vu hãm bản trưởng lão rồi. Ngươi hỏi một chút nơi này tất cả tộc nhân, tất cả đám đại thần người nào không biết bản trưởng lão đối Hải Hoàng trung thành tuyệt đối? Nhị trưởng lão châm chọc khiêu khích nói. Đại trưởng lão khí trên mặt thanh bạch đan sen, nhìn về phía nhị trưởng lão trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Nhị trưởng lão không sợ hai chút nào nhìn về phía đại trưởng lão, hai người cứ như vậy làm chứng mắt, quỷ dị bầu không khí để hai bên trưởng lão đều cảm thấy bất an. Các ngươi náo đủ chưa? Cái kia đạo thanh âm uy nghiêm lần nữa truyền đến. Lão tổ thứ tội. Nhị trưởng lão vội vàng nhận tội. Lão tổ bất giận. Đại trưởng lão nói tiếp. Hừ. Hải Hoàng hiện tại lưu lạc bên ngoài, lại có hải tộc phản loạn, nguy cấp như vậy thời khắc các ngươi còn tại tranh đấu, nếu như các ngươi trưởng lão không muốn làm, bản tọa có thể thay thế Hải Hoàng bãi miễn các ngươi, vị trí của các ngươi có là tộc nhân nhìn chằm chằm. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nghe vậy, lập tức run lẩy bẩy. Lão tổ quyền uy tại ngư nhân tộc quyền uy là gần với Hải Hoàng, bây giờ Hải Hoàng mất tích, lão tổ chính là lớn nhất. Hải Hoàng tại lúc, lão tổ luôn luôn không quản sự, lần này Hải Hoàng mất tích, mới đưa lão tổ kinh động. Nếu là lão tổ đem bọn hắn từ trưởng lão vị trí bên trên lột xuống tới, coi như Hải Hoàng ngày sau trở về, cũng phải suy tính một chút lão tổ ý tứ. Tốt. Lần này liền từ nhị trưởng lão cùng thừa tướng dẫn đầu một ít tộc nhân tiến đến, nhất định phải đem Hải Hoàng an toàn mang trở về, bất kỳ người nào ngăn cản, giết không tha. Lão tổ giải quyết dứt khoát, chỉ định nhị trưởng lão cùng quy thừa tướng cùng đi nên đón Hải Hoàng trở về. Đại trưởng lão sắc mặt hiện lên một tia âm trầm, lão tổ vậy mà sai khiến nhị trưởng lão, đây tuyệt đối không phải một chuyện tốt. 548. Chương 549, tới cửa bức bách. Tới tương phản chính là, nhị trưởng lão lại là sắc mặt vui mừng, vội vàng nói, đa tạ lão tổ tín nhiệm, ta cùng thừa tướng nhất định đem Hải Hoàng an toàn mang trở về. Ừm. Lão tổ hừ nhẹ một tiếng, trở nên yên lặng. Qua một đoạn thời gian, gặp lão tổ không nói gì thêm. Bọn họ cũng đều biết lão tổ đi, liền đều ưỡn thẳng lưng. Nhị trưởng lão nhìn xem đại trưởng lão, cười ha ha, một mặt đắc ý nói ra, xem ra lão tổ tín nhiệm hơn bản trưởng lão. Sau đó, quay đầu đối quy thừa tướng nói ra, thừa tướng, chúng ta chuẩn bị một chút, liền lập tức đi thần nguyệt đảo. Vâng, nhị trưởng lão. Quy thừa tướng đáp ứng. Sau đó, nhị trưởng lão đắc chí vừa lòng rời đi. Một đám trưởng lão còn có một số đi theo hắn quan viên đi theo hắn rời đi. Đại trưởng lão, cái này nhị trưởng lão quá cản rỡ, bây giờ lại đều không đem ngươi để ở trong mắt. Có trưởng lão cả giận nói. Hừ, trước hết để bọn hắn cản rỡ đi, ai có thể cười đến cuối cùng, ai mới là người thắng. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, sau đó mang theo bộ hạ rời đi. Còn lại một chút quan viên, bọn hắn đều là chung với Hải Hoàng, không có đầu nhập vào đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, cho nên cũng không cùng lấy bọn hắn rời đi. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão tranh đấu, bọn hắn mới sẽ không tham dự, vô luận là đại trưởng lão hay là nhị trưởng lão đều cùng Hải Hoàng là người một nhà, làm không tốt sẽ liên lụy đến mình tộc đàn. Trong vòng 2 ngày, chết mấy trăm người, gây lòng người bàng hoàng, lời đồn đại nổi lên bốn phía, so với lần trước mất tích thiếu nữ còn kinh khủng hơn. Lại thêm, một chút người hưu tâm chân ngoài thổi gió, dẫn đám người đem phẫn nộ lửa giận dẫn tới Tần Diệp trên thân. Ngày nay sáng sớm, Nam Thiên Kiếm Tông giơ lên 5 bộ thi thể đã đến Thanh Nguyệt Các trước cửa. Nam Thiên Kiếm Tông một cử động kia, lập tức truyền ra, đưa tới rất nhiều người vây xem, trên đường phố đầy ắp người. Tào Chính Thuần đi ra Thanh Nguyệt Các, đối Nam Thiên Kiếm Tông đệ tử hỏi, các ngươi đây là đang làm cái gì? Đêm qua lại có hơn 100 người chết thảm, trong đó có 5 người là chúng ta Nam Thiên Kiếm Tông người. Hừ, chúng ta nghiệm qua tổn thương, bọn hắn đều là chết bởi vết đao, có thể có như thế thực lực, ngoại trừ Liêu Sinh Phiêu Nhứ còn có thể là ai? Tào Chính Thuần nhìn xem trên đất 5 bộ thi thể, khẽ nhíu mày, hắn cũng không nhận ra. Chẳng lẽ Thần Nguyệt Cung những người kia gan lớn đến ngay cả Nam Thiên Kiếm Tông đệ tử đều giết? Hắn cúi đầu nhìn một chút, những người này thật là một đao cắt thiết hầu, vừa nhanh vừa chuẩn. Người không phải chúng ta giết, các ngươi tìm nhầm người. Tào Chính Thuần nói thẳng. Hừ, ngươi đừng cho là chúng ta không biết, mấy ngày nay ám sát chính là các ngươi Thanh Phong Tông làm. Người khác chết rồi, chúng ta không xem vào, nhưng là dám giết chúng ta Nam Thiên Kiếm Tông người, nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Đúng. Giao ra Liễu Sinh Phiêu Nhứ. Giao ra hung thủ giết người. Nam Thiên Kiếm Tông đệ tử nhao nhao hô. Các ngươi thật tìm nhầm người, chúng ta Thanh Phong Tông sẽ không làm bực này chuyện ám sát. Tào Chính Thuần lắc đầu, nói. Hừ. Không cần nhiều lời nữa, hôm nay các ngươi Thanh Phong Tông nếu là không giao ra Liễu Sinh Phiêu Nhứ, đừng trách chúng ta vô tình. Dứt lời, Nam Thiên Kiếm Tông lần này tới hơn 20 người đệ tử nhao nhao rút ra trường kiếm, nhắm ngay Tào Chính Thuần. Làm cản, chỉ bằng các ngươi cũng dám đến uy hiếp nhà ta. Tào Chính Thuần hét lớn một tiếng, lập tức từ trên người hắn bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, trực tiếp hướng về Nam Thiên Kiếm Tông đệ tử áp chế quá khứ. Đương 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 đương, trong tay của bọn hắn trường kiếm đều bị Tào Chính Thuần khí thế chấn rơi xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Không được, người này là đại tông sư. Các vị sư huynh đệ cẩn thận, người này lợi hại. Hừ, mọi người không cần sợ, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ một mình hắn sao? Nam Thiên Kiếm Tông các đệ tử mặc dù bị Tào Chính Thuần thực lực hù đến, nhưng là cũng không lui lại, mà là từng cái phẫn nộ nhìn chằm chằm Tào Chính Thuần. Các ngươi Thanh Phong Tông giết chúng ta người, hiện tại còn không cho người nói sao? Mọi người mau đến xem nhìn à, mấy ngày nay án giết người đều là Thanh Phong Tông làm, chứng cứ vô cùng xác thực. Bây giờ càng là đối với chúng ta lên sát tâm, nếu là lại để cho bọn hắn tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ sợ đều muốn cả đám đều bị bọn hắn giết chết. Nam Thiên Kiếm Tông bên trong một cái đệ tử đột nhiên la lớn. Trong đám người lập tức có người ứng tiếng nói không sai. Mấy ngày nay án giết người đều là cái kia Liễu Sinh Phiêu như làm, nàng nghe theo Tần Diệp mệnh lệnh, như vậy hung phạm chính là Tần Diệp. Để Tần Diệp cút ra đây, để Tần Diệp giao ra hung thủ. Vừa mới bắt đầu kêu cũng liền mấy người, thời gian dần trôi qua người càng ngày càng nhiều, cuối cùng Thanh Nguyệt Các trong ngoài mặt đầy áp người, liếc nhìn lại, lít nha lít nhít. Nhiều người như vậy cùng một chỗ hô, đinh hai nhức óc. Tao Chính Thuần khẽ nhíu mày, nhiều người như vậy, nếu là động thủ, sợ rằng sẽ thương tới vô tội, công tử lại muốn trách tội. Các ngươi là đang tìm ta sao? Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm từ Thanh Nguyệt Các bên trong truyền ra. Lập tức, một cái mỹ mạo nữ tử từ Thanh Nguyệt Các bên trong đi ra, thình lình chính là Liêu Sinh Phiêu Nhứ. Nhìn thấy Liêu Sinh Phiêu Nhứ đi ra, tiếng kêu to rốt cục ngừng lại. Nàng chính là Liêu Sinh Phiêu Nhứ, ngày đó sân đấu võ bên trên, ta gặp qua hắn. Có người xác nhận nói. Đúng đúng đúng, chính là hắn, đêm hôm đó ta nhìn thấy bóng người, cùng nàng giống nhau như lúc. Một cái phu canh chỉ vào Liêu Sinh Phiêu Nhứ, la lớn. Nghe được cái này phu canh, mọi người nhất thời xôn xao. Nguyên lai hung phạm thật là nàng. Hừ, ta đã nói rồi, dùng đao, tính danh bên trong lại có một cái họ Liêu, ngoại trừ nàng Liêu Sinh tỷ muội, còn có thể là ai? Nàng này thật đúng là gan to bằng trời, thậm chí ngay cả Nam Thiên Kiếm Tông đệ tử cũng dám giết. Nhất định phải giết nàng, không thể để cho nàng lại giết người. Đám người phẫn nộ gầm rú lên, mấy ngày nay kiềm chế, để bọn hắn triệt để chịu đủ. Trong mấy ngày này, không biết có bao nhiêu người trong lòng run sợ, có bao nhiêu người đêm không thể say giấc, nhưng là mỗi ngày vẫn là tại người chết. Tâm tình bị đè nén một khi phát tiết ra ngoài, chính là phi thường chỉ sợ. Liêu Sinh Phiêu Như đứng ở Tào Chính Thuần phía trước, lạnh lùng quét mắt bọn hắn, lạnh giọng nói ra, người không phải ta giết. Nếu như các ngươi khăng khăng cho rằng người là ta giết, đại khái có thể vì bọn họ báo thù. Liêu Sinh Phiêu Như, ngươi không nên quá khoa trương. Hừ, cái này Liêu Sinh Phiêu Như cũng dám giết chúng ta Nam Thiên Kiếm Tông người, tuyệt đối không thể bỏ qua nàng. Hai cái Nam Thiên Kiếm Tông đệ tử nghe vậy, phẫn nộ hướng phía Liêu Sinh Phiêu Như bay nào mà tới. Siêu, một đạo ánh đao lướt qua, hai người ở giữa không trung thân thể liền đã chia năm xẻ bảy. Tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Liêu Sinh Phiêu Như. Liêu Sinh Phiêu Như, ngươi cũng dám tại trước mắt bao người giết ta Nam Thiên Kiếm Tông đệ tử? Còn lại Nam Thiên Kiếm Tông đệ tử phẫn nộ chỉ vào Liêu Sinh Phiêu Nhứ, không dám tin nói. Hừ, làm sao? Cái này có cái gì tốt kinh ngạc, các ngươi không phải đều nói bản cô nương giết người sao? Các ngươi đã nói bản cô nương là hung thủ, bản cô nương liền giết cho các ngươi nhìn xem. Liêu Sinh Phiêu Nhứ kiểu hừ một tiếng, khinh thường nói, đã các ngươi oan uổng ta giết người, vậy ta liền giết cho các ngươi nhìn xem. Tính cách của nàng giống như đây, nếu như không phải sợ Tần Diệp trách phạt, hôm nay người nơi này một cái đều chỉ sợ sống không nổi. 549. Chương 550, Quang Minh chính đại giết người. Ngươi, Liêu Sinh Phiêu Nhứ, ngươi không nên quá phách lối. Ngươi giết Nam Thiên Kiếm Tông đệ tử, mơ tưởng còn sống rời đi. Không tệ. Giết chúng ta Nam Thiên Kiếm Tông đệ tử, chúng ta Nam Thiên Kiếm Tông nhất định truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Liêu Sinh Phiêu Nhứ, cho dù có Tần Diệp che chở ngươi, ngươi cũng tuyệt đối chạy không thoát chúng ta Nam Thiên Kiếm Tông truy sát. Nam Thiên Kiếm Tông các đệ tử nhao nhao căm tức nhìn Liêu Sinh Phiêu Nhứ, hận không thể đem Liêu Sinh Phiêu Nhứ rút gần lột ra. Từng đôi tràn ngập cừu hận con ngươi nhìn chằm chằm Liêu Sinh Phiêu Nhứ. Liêu Sinh Phiêu Nhứ cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn bọn hắn, không sợ hãi chút nào. Chúng ta ngay ở chỗ này, các ngươi nếu là đạo thủ, liền nhanh một chút, không muốn mài dày vò khốn khổ chít chít, không giống một cái nam nhân. Liêu Sinh Phiêu Nhứ trầm trọng nói. Liêu Sinh Phiêu Nhứ, ngươi quá mức. Đừng ỷ vào mình có chút tu vi, liền coi chính mình vô địch thiên hạ. Ta Nam Thiên Kiếm Tông cũng không phải mặc cho người khi dễ. Nam Thiên Kiếm Tông một cái tuổi trẻ đệ tử phẫn nộ nói. Hắn gọi Bành Nguyên Giáp, chính là Nam Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử. Thiên phú của hắn nếu là tại Nam Thiên Kiếm Tông nội môn bên trong không tính quá cao, nhưng là nếu là đặt ở Bắc Vực, đây tuyệt đối là thiên tài. Tiến vào nội môn về sau, hắn liền theo đuổi Vũ Thiên Tiến, thế nhưng là bởi vì không có thực lực, không thể trở thành Vũ Thiên Tiến thần tín. Hôm nay, hắn cảm giác gặp cơ hội. Hắn biết Vũ Thiên Tiến liền tại phụ cận, chỉ cần tại sư huynh trước mặt lộ vừa lộ mặt, liền có thể bị sư huynh nhớ kỹ. Chờ sư huynh ngày khác như trở thành thiếu chủ, tương lai mình nhất định tiền đồ vô hạn. Làm sao ngươi cũng muốn chết sao? Liêu Sinh Phiêu Như sát khí lẫm liệt nhìn về phía Bành Nguyên Giáp. Hừ, uy vũ không khuất phục, ngươi coi như giết ta, cũng vô pháp che giấu ngươi là hung thủ giết người hiểm nghi. Bành Nguyên Giáp hừ lạnh nói, các ngươi luôn miệng nói bản cô nương là hung phạm, bản cô nương hỏi các ngươi, trong tay các ngươi có cái gì chứng cứ? Liêu Sinh Phiêu Như hỏi, còn cần chứng cứ sao? Vừa rồi ngươi liền đã giết ta hai vị sư đệ. Bành Nguyên Giáp tức giận nói, tốt ta, đã như vậy ngươi cũng đi chết đi. Thoại âm rơi xuống, Liêu Sinh Phiêu Như trong nháy mắt xuất thủ, một đạo quang mang sáng lên. Bành Nguyên Giáp sắc mặt kinh hãi, hắn nào biết được Liêu Sinh Phiêu Như không nói đạo lý, một lời không hợp liền xuất thủ. Liêu Sinh Phiêu Như thực lực nàng thế nhưng là biết đến, vội vàng xuất thủ, nhưng là hắn điểm này thực lực há lại Liêu Sinh Phiêu Như đối thủ. Bình một tiếng, công kích của hắn bị đánh tan tiêu tán, Bành Nguyên Giáp bị hù sắc mặt đại biến, vội vàng la lớn, sư minh, cứu ta. Một bên hô to, một bên liều mạng hướng lui về phía sau đi. Liêu Sinh Phiêu Như trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Phốc phốc. Đao quang rơi vào hắn trên thân, Bành Nguyên Giáp lập tức hét thảm một tiếng ầm vang, thân thể của hắn phân làm bốn đoạn. Còn lại Nam Thiên Kiếm Tông đệ tử thấy thế, tất cả đều dọa đến rút lui. Liêu Sinh Phiêu Như thực lực quá cường đại, căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó, mà lại nàng xuất thủ quá tàn nhẫn, vừa ra tay, liền đem người phân thây. Hiện tại bọn hắn tình thế khó xử, vốn là hướng Liêu Sinh Phiêu Như hỏi tội, nhưng là không nghĩ tới nữ nhân này cường đại như vậy, tàn nhẫn như vậy. Liêu Sinh Phiêu Như lạnh lẽo nhìn lấy còn lại Nam Thiên Kiếm Tông đệ tử, lạnh lùng nói ra, các ngươi cũng nhìn thấy, bản cô nương là ưa thích giết người, nhưng là bản cô nương đều là quang minh chính đại giết người. bản cô nương nếu là thật muốn giết bọn hắn, đại khái có thể quang minh chính đại giết bọn hắn, muốn vu ham ta, liền nhìn các ngươi mệnh có đủ hay không cứng rắn rồi. Liêu Sinh Phiêu Nhứ, để rất nhiều võ giả rơi vào trầm tư. Bọn hắn trước đó đều tin tưởng hung thủ chính là Liêu Sinh Phiêu Nhứ, nhưng nhìn hôm nay tình hình, có lẽ hung thủ có khả năng thật đúng là không phải nàng. Chính như nàng nói như vậy, nàng ngay cả Nam Thiên Kiếm Tông đệ tử cũng dám tại trước mắt bao người giết, căn bản sẽ không lựa chọn tại trong đêm ám sát. Một chút người thông minh rất nhanh liền thanh tỉnh lại, bọn hắn ý thức được nhóm người mình có lẽ bị người lợi dụng. Các ngươi làm mình đi, vẫn là giống như bọn hắn, vĩnh cửu nằm trên mặt đất. Liêu Sinh Phiêu Nhứ lạnh lùng nhìn xem còn lại Nam Thiên Kiếm Tông đệ tử, đôi mắt bên trong sát ý phun trào. Còn lại các đệ tử hốt hoảng nhìn xem Liêu Sinh Phiêu Nhứ, tiến thối lưỡng nan. Liêu Sinh Phiêu Nhứ, ngươi thật là lớn lá gan, ngay cả ta Nam Thiên Kiếm Tông đệ tử cũng dám sát hại. Một cái thanh niên áo trắng đạp không mà đến, rơi vào Nam Thiên Kiếm Tông đệ tử trước người, thanh niên kia khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt như điện, chính là Vũ Thiên Tiễn. Ngươi rốt cuộc ra, còn tưởng rằng ngươi một mực trốn ở âm thầm không dám đi ra. Liêu Sinh Phiêu Nhứ cười lạnh một tiếng, nói: "Nàng đã sớm phát giác Vũ Thiên Tiễn một mực trốn ở phụ cận, liên tục giết ba vị Nam Thiên Kiếm Tông đệ tử, mới đưa hắn ép ra ngoài." "Hừ, coi như tối hôm qua hung thủ không phải ngươi, nhưng là hôm nay ngươi tại trước mắt bao người giết chết ta ba vị sư đệ, cái này cuối cùng là thật sao?" Nói xong, Vũ Thiên Tiễn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía lầu ba, "Tần tông chủ, ngươi sẽ không bao che thị nữ của ngươi à?" Lúc này, Tần Diệp cùng Yêu Nguyệt, Liên Tinh ba người đang đứng tại lầu ba, nhìn xem bọn hắn. "Đương nhiên sẽ không." Quá trình bản tọa đều thấy được, Phiêu Nhứ đích thật là giết Quý Tông cửa đệ tử, bản tọa là không quá để sướng động một chút lại giết người, ngươi nếu là có bản lãnh này đuổi bắt ở nàng, liền mặc cho ngươi xử trí đi." Tần Diệp mỉm cười, nói. Tần Diệp trả lời, để Vũ Thiên Tiễn sắc mặt sững sờ, hắn vốn cho rằng Tần Diệp sẽ liều lĩnh bao che Liêu Sinh Phiêu Nhứ. Nào biết được, Tần Diệp vậy mà nói ra những lời ấy, chẳng lẽ hắn cho là mình không đối phó được Liêu Sinh Phiêu Nhứ sao? Hắn thừa nhận Liêu Sinh Phiêu Nhứ có chút lợi hại, nhưng là hắn tốt xấu là tứ giai đại tông sư, chẳng lẽ còn không đối phó được nhất giai đại tông sư Liêu Sinh Phiêu Nhứ? Tần tông chủ quả nhiên là đại nhân đại nghĩa, hôm nay người nơi này liền làm một cái chứng kiến, nếu là bản công tử bắt giữ Liêu Sinh Phiêu Nhứ, nàng liền theo ta đi, nếu là bản công tử thua, Nam Thiên Kiếm Tông cùng Liêu Sinh Phiêu Nhứ hết thảy ân oán như vậy thanh toán xong. Vũ Thiên Tiễn lớn tiếng nói: "Ha ha, liền để ta làm công chứng như thế nào?" Đúng lúc này, Phó Cao Kiệt đạp không mà đến, bay thấp xuống tới. Vũ Thiên Tiễn nhìn xem Phó Cao Kiệt, con mắt nhắm lại, nhàn nhạt nói ra: "Nguyên lai là phó huynh, có phó huynh tại, lại có Tần tông chủ, lại thêm nơi này nhiều người như vậy, ta tin tưởng lần này tỷ thí sẽ là phi thường công chính." Vũ Thiên Tiễn hai ngày trước lôi kéo qua Phó Cao Kiệt, lấy Phó Cao Kiệt thiên phú, coi như đặt ở Nam Thiên Kiếm Tông cũng là một vị đỉnh cấp thiên tài, nhưng là đặt ở Tinh Tú môn thật là đáng tiếc. Nhưng mà, Phó Cao Kiệt minh ngoan bất linh, để hắn uổng phí công phu, cái này khiến hắn đối Phó Cao Kiệt tràn đầy bất mãn. Đã không thể vì mình sử dụng, như vậy chỉ có thể tìm cơ hội diệt trừ. Cho nên, hắn đối Phó Cao Kiệt phi thường lãnh đạm. "Phiêu Nhứ, vừa rồi ngươi liên tiếp giết ba người, nếu là thua tranh tài, ngươi cũng biết hậu quả." Tần Diệp nhìn xem Liễu Sinh Phiêu Nhứ, chậm rãi nói: "Công tử yên tâm, Phiêu Nhứ sẽ không thua." Liễu Sinh Phiêu Nhứ vẻ mặt thành thật nói: "Quả nhiên không hổ là ta người." Tần Diệp tán thưởng nói. Yêu Nguyệt trợn nhìn Tần Diệp một chút, âm dương quái khí nói ra: "Nếu là thích, đêm nay liền đem nàng đưa vào gian phòng của ngươi, tin tưởng nàng sẽ rất cao hứng." "Tần Diệp, Liêu Sinh Phiêu Nhứ, Phó Cao Kiệt cố ý thua cho ngươi, bản công tử cũng sẽ không nhường." Vũ Thiên Tiễn nhìn về phía Liêu Sinh Phiêu Nhứ trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh. "Vậy thì tới đi." Liêu Sinh Phiêu Nhứ cười lạnh nói. "Siêu." Vũ Thiên Tiễn dẫn đầu động thủ, tốc độ của hắn thật nhanh, một nháy mắt liền đã đến Liêu Sinh Phiêu Nhứ trước mặt. Hắn đưa tay liền hướng về Liêu Sinh Phiêu Nhứ nắm tới, lăng lệ kình phong đập vào mặt. Liêu Sinh Phiêu Nhứ nhíu mày, bá một tiếng, chém ra một đao. Ầm. Đao mang bổ trúng Vũ Thiên Tiễn bàn tay, hai cô năng lượng kinh khủng đụng vào nhau, bạo tạc ra hào quang chói sáng. Hai người thân ảnh đồng thời bay rất ra ngoài, năng lượng kinh khủng hướng phía bốn phía khuyết tán ra, vây xem võ giả sắc mặt kinh hãi, vội vàng triệt thoái phía sau, không ít người không kịp rời đi, bị cô năng lượng này đánh trúng, đổ một mảng lớn, tiếng kêu thảm thiết lẫn nhau chập trùng. 550. Chương 551, Trảm Hải Thần Sát. Tần Diệp thấy cảnh này, khẽ nhíu mày, liền thoáng một cái, tử thương hơn trăm người. Tuy nói cường giả coi thường hết thảy, nhưng là thấy đến nhiều như vậy võ giả rên thống khổ, Tần Diệp vẫn còn có chút không đành lòng. Tần Diệp tay áo vung lên, quyền ra một cơn lốc, đem Liêu Sinh Phiêu Nhứ cùng Vũ Thiên Tiễn hai người di động đến trên mặt biển. "Người đâu?" Nhìn thấy hai người biến mất, vây xem võ giả lập tức tìm đòi. "Tìm được, bọn hắn trên mặt biển." Rất nhanh liền có người tìm được hai người tung tích, đám người lập tức chạy tới bờ biển, quả nhiên thấy được Liêu Sinh Phiêu Nhứ cùng Vũ Thiên Tiễn đứng ở trên mặt biển. Về phần Tần Diệp đã sớm đến nơi này. Vũ Thiên Tiễn ánh mắt nhìn thật sâu Tần Diệp một chút, đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng kiên kỵ. Tần Diệp vừa rồi chỉ là vung tay áo, liền để hai người bọn họ chuyển rời đến nơi này, hắn ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, nếu là muốn động thủ giết hắn, mình thậm chí ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. "Ngươi rất mạnh, nhưng là hôm nay ngươi nhất định sẽ thua." Vũ Thiên Tiễn khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thân thể hóa thành một đạo tiềm điện, vọt thẳng hướng về phía Liêu Sinh Phiêu Nhứ. Liêu Sinh Phiêu Nhứ cũng không có một tia sợ hãi, ngược lại hào hứng dâng trào, chủ động nên chiến đi lên. Phanh 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 phanh. Hai người nhanh chóng giao chiến đến cùng một chỗ, giao phong kịch liệt, vậy mà người này cũng không thể làm gì được người kia. Hai người giao thủ sau mấy hiệp, lần nữa nhanh chóng tách ra. "Tốt, quả nhiên có mấy phần bản sự." Quyền cước chưa bắt lại Liêu Sinh Phiêu Nhứ, Vũ Thiên Tiễn cũng không tức giận, ngược lại cười ha ha. "Vạn Thiên Kiếm Pháp." Vũ Thiên Tiễn thét dài một tiếng, những cái kia vây xem trường kiếm trong tay nhao nhao rời đi vào kiếm, bay thấp không trung. "Ai nha, kiếm của ta trở về." Bọn hắn ý đồ điều khiển bảo kiếm trở về, nhưng là những cái kia bảo kiếm đã sớm đã mất đi khống chế của bọn hắn. Vây xem võ giả mấy chục vạn, bầu trời này từ ít nổi lơ lửng mấy chục vạn bảo kiếm. Liên loại năng lực này, khiến vô số người tán thưởng không thôi. Không hổ là xuất từ Nam Thiên Kiếm Tông, bằng vào ta năng lực muốn khống chế mấy vạn thanh kiếm ngược lại là không có độ khó, nhưng là muốn khống chế mấy chục vạn thanh kiếm, lại là có chút phí sức. Phó Cao Kiệt cảm thán nói, mấy chục vạn thanh bảo kiếm che đậy bầu trời, trùng trùng điệp điệp giống như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Giết. Một cái giết chữ hô ra miệng, chỉ gặp cái này mấy chục vạn bảo kiếm che khuất bầu trời, giống như cuồng bạo cự thú muốn thôn phệ hết thảy, bay thẳng Liêu Sinh Phiêu Nhứ mà tới. Tất cả mọi người nhìn về phía Liêu Sinh Phiêu Nhứ, không biết Liêu Sinh Phiêu Nhứ có thể ngăn trở hay không nhiều như vậy trường kiếm, nếu là không ngăn nổi lời nói, nhiều như vậy trường kiếm công kích phía dưới, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ hoành thành huyết vụ. Liêu Sinh Phiêu Nhứ tỉnh táo nhìn xem một màn này, một đao bổ ra, chói mắt đao mang trong nháy mắt chém ra. Một đao kia cũng không phải là chém về phía Vũ Thiên Tiễn, mà là chạm tại trên mặt biển. Oeng! Đao mang chạm tại trên mặt biển, chém ra cao mấy trăm thước sóng lớn, biến thành một đạo to lớn màn nước, thật lâu không tiêu tan. Rầm rầm rầm. Mấy chục vạn thanh trường kiếm đánh tới màn nước bên trên, lốp ba lốp bốp đã mất đi khống chế, rơi xuống trong nước biển. Vô số người thấy cảnh này, sợ hai thán phục sau khi, tiêu rên không thôi, cái này rơi xuống đều là bảo kiếm của bọn hắn. Vũ Thiên Tiễn sắc mặt trở nên rất khó coi, đã mất đi trước đó phong độ, Liêu Sinh Phiêu Nhứ để trong lòng của hắn vậy mà sinh ra một chút sợ hãi cảm giác. Chẳng hại thân xác. Vũ Thiên Tiễn hú dài một tiếng, trên bầu trời còn lại trường kiếm lốt bốp thật nhanh tổ hợp đến cùng một chỗ, hợp thành một thanh mấy chục tấc cự kiếm. Cự kiếm hướng phía Liêu Sinh Phiêu Nhứ ám sát mà đến, chỗ đến, không gian nhao nhao vỡ tan, kinh khủng kiếm khí quét ngang hết thảy. Một chiêu này quá lợi hại, đây cũng không phải là phổ thông công pháp. Đúng vậy a. Không hổ là từ Đông đột tới, sở học công pháp chính là mạnh hơn chúng ta, lão phu tu luyện gần 100 năm kiếm pháp, tại một kiếm này trước mặt, chỉ là một chuyện cười. Một kiếm này quá lợi hại, một chiêu này cũng không nhắm vào chúng ta, nhưng là ta đã cảm thấy cảm giác tử vong, cái này nếu là nhắm vào chúng ta, sợ là chúng ta liền chạy trốn cơ hội đều không có. Nhìn thấy một chiêu này, rung động vô số vây xem võ giả. Thật sự là một chiêu này quá rung động. Đem nhiều như vậy bảo kiếm nhu hợp đến cùng một chỗ, tuyệt đối không phải người bình thường làm được, cái này cần thực lực cường đại cùng tinh thần lực. Vũ Thiên Tiễn thực lực hoàn toàn chính xác quá cường đại, để vô số tự cho mình siêu phàm võ giả đều không thể không bội phục, từ Đông vực tới võ giả chính là không giống. Không chỉ có thiên phú đáng sợ, công pháp càng đáng sợ. Hừ. Liêu Sinh Phiêu Nhứ hừ lạnh một tiếng, một cái phi thân lên, vung đao chém ra, đao mang như hồng, quét ngang mà đi. Mấy trượng đao mang phóng lên tận trời, bổ về phía cự kiếm. Oeng. Đao mang cùng cự kiếm va chạm vào nhau, ngắn ngủi dừng lại về sau, phát sinh to lớn bạo tạc, hào quang chói sáng giống như 10 ngày lăng không chiếu rọi tại toàn bộ hải vực. Phốc. Liêu Sinh Phiêu Nhứ miệng phun máu tươi, thân ảnh rơi xuống ở trong nước biển. Vũ Thiên Tiễn cũng không khá hơn chút nào, thân thể của hắn bay ngược ra ngoài, liên tiếp lui về phía sau mấy trăm bước, mới giữ vững thân thể, nhưng là sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhìn thấy Liêu Sinh Phiêu Nhứ rơi vào trong biển về sau, thật lâu không có đi lên, khiến mọi người vây xem nghị luận ầm ĩ. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Liêu Sinh Phiêu Nhứ bại? Cái này không chỉ là bại, chỉ sợ chết ta. T. Cái này nếu là thật chết rồi, như vậy Tần Tông chủ chẳng phải là muốn phát cuồng. Bên bờ biển võ giả nghị luận ầm ĩ, sau đó ánh mắt vụng trộm nhìn về phía Tần Diệp. Liêu Sinh Phiêu Nhứ thế nhưng là Tần Diệp thị nữ, cái này nếu là chết tại Vũ Thiên Tiễn trong tay, không biết Tần Diệp có thể hay không vì nàng báo thù. Chẳng lẽ nàng thất bại? Phó Cao Kiệt ánh mắt nhìn về phía trong biển, ngưng tụ hai con ngươi, hướng đáy biển nhìn lại, chỉ là tìm không thấy Liêu Sinh Phiêu Nhứ thân ảnh. Hắn lập tức cảm thấy không thích hợp, vừa rồi một chiêu kia hoàn toàn chính xác lợi hại, nếu là đánh bại Liêu Sinh Phiêu Nhứ, hắn vẫn còn có chút tin tưởng, nhưng là đem nó đánh giết, hắn lại có chút không tin. Liêu Sinh Phiêu Nhứ thực lực, hắn vẫn là rõ ràng, làm sao dễ dàng như vậy bị đánh giết? Chẳng lẽ? Phó Cao Kiệt lập tức nghĩ đến một cái khả năng. Xem ra thắng bại đã phân. Vây xem võ giả gặp Liêu Sinh Phiêu Nhứ thật lâu không xuất hiện, thở dài không thôi. Liêu Sinh Phiêu Nhứ cường đại như vậy nữ tính võ giả, cuối cùng lại là chết tại Vũ Thiên Tiễn trong tay. Tần Tông chủ, xem ra ngươi người, tu vi cũng không phải là mạnh như vậy a. Vũ Thiên Tiễn đắc chí vừa lòng nhìn về phía Tần Diệp, nói: "Tu vi không tinh, chết cũng liền chết rồi, ngươi yên tâm, tỉ thí công bình, bản tọa tuyệt đối sẽ không vì nàng báo thủ." Tần Diệp thản nhiên nói: "Tần Tông chủ thật đúng là người có tín nghĩa a." Vũ Thiên Tiễn cười ha ha, nói: "Nghe được Tần Diệp sẽ không động thủ, quả thực thở dài một hơi." Sau đó, hắn tiếp lấy nói ra: "Tần Tông chủ, hiện tại nếu là thi cứu, nàng vẫn là có thể cứu. Tỉ thí đã nói trước, nếu là bại, liền đem nàng giao cho ngươi xử lý." Tần Diệp tùy ý nói, giống như một điểm không thèm để ý Liêu Sinh Phiêu Nhứ sinh tử. Không nghĩ tới Tần Tông chủ lại là đại nghĩa như vậy người, tiểu đệ thủ giáo. Vũ Thiên Tiễn nói: "Bất quá, nàng là bản tọa người, bản tọa tin tưởng nàng sẽ không để cho bản tọa thất vọng." Tần Diệp vừa cười nói: "Ừm." Tần Diệp, để Vũ Thiên Tiễn khẽ nhíu mày, Liêu Sinh Phiêu Nhứ đã bị hắn đánh vào trong biển không rõ sống chết, là Tần Diệp mạnh miệng không nguyện ý nhận thua, vẫn là có huyền cơ khác. 551. Chương 552, Liêu Sinh Phiêu Nhứ thắng. Vũ Thiên Tiễn trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ mình bỏ sót cái gì? Hắn rất nhanh liền thoải mái, bởi vì đoán không ra Tần Diệp đang suy nghĩ gì. Đã đoán không ra, vậy cũng không cần đoán, chỉ cần bắt được Liêu Sinh Phiêu Nhứ là được rồi. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía Liêu Sinh Phiêu Nhứ rơi biển vị trí, chuẩn bị đem Liêu Sinh Phiêu Nhứ bắt lên tới. Nhưng mà, đúng lúc này, nước biển đột nhiên bạo tạc, vô cùng vô tận nước biển, nhấc lên thao thiên cự lãng, quét sạch hướng Vũ Thiên Tiễn. Cái gì? Vũ Thiên Tiễn biến sắc, vội vàng đánh ra mấy trường, đồng thời hướng lui về phía sau. Siêu. Phốc phốc. Đột nhiên, một thanh trường đao vô thanh vô tức từ phía sau lưng xuyên ngực mà qua. Thời gian phảng phất dừng lại, Vũ Thiên Tiễn không thể tin được, máu tươi từ bờ môi bên trong tràn ra ngoài. Liêu Sinh Phiêu như vậy mà đứng ở sau lưng hắn, một đao kia chính là nàng chô đâm ra. Vũ Thiên Tiến sắc mặt khó coi, không nghĩ tới mình vậy mà bại. Những cái kia mọi người vây xem đều mở bức, bọn hắn rõ ràng nhìn thấy Liêu Sinh Phiêu như rơi xuống ở trong biển, mới vừa rồi còn từ đáy biển chém ra một đạo đao mang, tại sao lại đột nhiên xuất hiện sau lưng Vũ Thiên Tiến? Ở trong đó huyền diệu, chỉ có chút ít mấy người có thể xem thấu. Tô Ngọc Hà, Tấn Sở Tử, Nam Cung Cầm ba người chính giấu ở không trung, nhìn thấy màn này, trên mặt cũng hiện lên một tia chấn kinh. Từ đầu đến cuối, ba người bọn họ vẫn tại toàn bộ hành trình quan sát. Dù sao cái này ra trò hay, chính là bọn hắn bốc lên, không nhìn thật là đáng tiếc. Chỉ là có chút đáng tiếc là kết quả người không phải Tần Diệp, mà là thị nữ của hắn, xem ra Nam Thiên Kiếm Tông người cũng không ngu ngốc. Nàng này thật là một cái trời sinh sát thủ, không chỉ có tinh thông đạo của ám sát, càng là thông minh đến cực điểm, là một cái nữ nhân đáng sợ. Tô Ngọc Hà tán thưởng nói, đáng tiếc, nàng là Tần Diệp người, nếu không phải như vậy, ngược lại là có thể tiến vào ta tinh tú môn. Tấn Sở Tử tiếc nuối nói, hừ, bất quá là Tần Diệp nuôi dưỡng một sát thủ mà thôi. Nam Cung Cẩm khinh thường nói. Tô Ngọc Hà nhìn Nam Cung Cẩm một chút, nhàn nhạt nói ra, Nam Cung Minh, ta khuyên ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, con của ngươi thế nhưng là sợ Tần Diệp đả thương. Nếu là hắn phái Liêu Sinh Phiêu Nhứ đi ám sát con của ngươi, lấy thủ hạ ngươi mấy cái này phế vật, thật đúng là không nhất định chống đỡ được. Nam Cung Cẩm sắc mặt hiện lên một tia âm trầm, không muốn Tô Minh lo lắng, nàng nếu là dám đến, ta cam đoan sẽ để cho nàng hối hận đi đến thế này. Thật sao? Tô Ngọc Hà nhàn nhạt nói một câu, hiển nhiên có chút không tin Nam Cung Cẩm. Sư Minh, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ đáy biển còn ẩn giấu một người? Đứng tại Phó Cao Kiệt bên người một sư đệ, hướng Phó Cao Kiệt hỏi. Không có hai người, từ đầu đến cuối cũng chỉ có nàng một người. Phó Cao Kiệt thản nhiên nói. Sư Minh, kia không có khả năng à? Kia nàng làm sao có thể nhanh như vậy từ trong biển ra đến phía sau hắn? Sư đệ vẻ mặt nghi hoặc. Đừng nói là hắn, những người khác cũng đều là một mặt mê hoặc, nhìn không thấu nơi này huyền cơ. Kỳ thật, nàng là trước đó tại đáy biển bên trong chôn xuống một đạo đao khí, mà bản thân nàng đã sớm ẩn tàng đến Vũ Thiên Tiến sau lưng. Tại thời cơ tốt nhất, nàng dẫn động đao khí, Vũ Thiên Tiến đang lùi lại thời điểm, vừa vặn đến nàng trước người. Phó Cao Kiệt giải thích nói. T. Sư đệ không khỏi hít vào một hơi, sợ hãi than nói, thì ra là thế. Nghĩ không ra nàng vậy mà như thế lợi hại, nếu là ai đối địch với nàng, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Đừng nói hắn, liền xem như ta trúng một chiêu này, chỉ sợ cũng tránh không khỏi. Phó Cao Kiệt nhìn mà than thở nói. Nghe được sư huynh nói như vậy, sư đệ càng là giật nảy cả mình, tại trong lòng của bọn hắn Phó Cao Kiệt tại thế hệ tuổi trẻ bên trong ngoại trừ Tần Diệp cái quái vật này, tuyệt đối là vô địch. Bây giờ lại cao như vậy độ tán dương Liêu Sinh Phiêu Nhứ, xem ra nàng đích xác phi thường đáng sợ. Trên mặt biển, Vũ Thiên Tiến sắc mặt tái nhợt, quay đầu nhìn xem Liêu Sinh Phiêu Nhứ, không nghĩ tới, ngươi vậy mà trước đó tại đáy biển ẩn giấu một đạo đao khí, ta còn thực sự là xem thường ngươi. Ngươi không có nghĩ tới nhiều chuyện. Liêu Sinh Phiêu Nhứ âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay là ta thua, cùng ngươi tất cả ân oán thanh toán xong. Vũ Thiên Tiến nói xong, thân thể của hắn bỗng nhiên biến mất. Liêu Sinh Phiêu Nhứ cũng không tiếp tục đuổi theo, mà là về tới Tần Diệp bên người. Tần Diệp cười nhìn xem nàng, nói ra, ngươi làm rất tốt. Liêu Sinh Phiêu Nhứ trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Sau đó, bọn hắn cùng rời đi. Mọi người vây xem lúc này mới phản ứng lại, ai cũng không nghĩ tới thu hoạch được thắng lợi sau cùng lại là Liêu Sinh Phiêu Nhứ. Ai nha, kiếm của ta. Có người đột nhiên nghĩ đến của mình kiếm rơi xuống trong biển, vội vàng nhảy vào trong biển vớt. Xem ra chúng ta bước đầu tiên kế hoạch thành công. Tô Ngọc Hà vừa cười vừa nói. Liêu Sinh Phiêu Nhứ làm Vũ Thiên Tiến bị thương nặng, Nam Thiên Kiếm Tông có chịu cam tâm, mà lại tin tức liên quan tới Hải Hoàng đã truyền vào trong thai của bọn họ, tin tưởng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ độc thủ. Tấn Sở từ một mặt ý cười nói. Ha ha, liền để bọn hắn cho cắn chó đi. Nam Cung Cẩm ha ha cười nói. Ba người liếc nhau, đều lộ ra hồ ly tiểu dung. Vũ Thiên Tiến sau khi trở về, lập tức liền có sư đệ đưa tới chữa thương đan dược. Phục dụng đan dược về sau, sắc mặt của hắn dễ nhìn một điểm. Thái thượng trưởng lão đột nhiên xuất hiện tại phòng ngủ của hắn, chỉ nhìn hắn một chút, hỏi, ngươi bại. Thái thượng trưởng lão là đệ tử vô năng, đánh giá thấp Liêu Sinh Phiêu Như năng lực, còn hao tổn ba cái sư đệ. Vũ Thiên Tiến mặt mũi tràn đầy hãy này nói, đây không phải lỗi của ngươi, bản tọa cũng đánh giá thấp nữ nhân kia, một cái nho nhỏ thị nữ vậy mà đều lợi hại như vậy, nghĩ đến Tần Diệp càng thêm khó chơi. Thái trưởng lão khẽ lắc đầu, nói, Thái thượng trưởng lão, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Vũ Thiên Tiến hư như hỏi. Thái thượng trưởng lão có chút trầm tư, nói ra, lần này vốn chính là muốn mượn cơ hội này khiêu khích một chút Tần Diệp, làm hí cho bọn hắn nhìn. Chỉ là không có nghĩ đến ngươi thất bại thảm như vậy, bất quá dạng này cũng tốt, ngược lại là cho chúng ta cơ hội. Cơ hội? Cơ hội gì? Vũ Thiên Tiến cau mày nói. Hôm nay bản tọa sẽ sai người phát ra phong thanh, liền nói ngươi thụ thương rất nặng, cần về tông môn chữa thương. Bọn hắn không phải là muốn chúng ta cùng Tần Diệp liều ngươi chết ta sống sao? Hừ, bản tọa há có thể như bọn hắn mong muốn, sáng sớm ngày mai chúng ta liền về tông môn. Thái thượng trưởng lão nói. Cái gì? Về tông môn? Thế nhưng là Thái thượng trưởng lão, chúng ta vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ a, hiện tại nếu là trở về, chẳng phải là muốn bị người chế giễu? Vũ Thiên Tiến một mặt không cam lòng nói. Bị người chà phúng, vậy vẫn là việc nhỏ, nguyên nhân chân chính là bây giờ đi về, tương đương với từ bỏ trở thành thiếu chủ cơ hội, nhu đổ lâu như vậy, hắn lại há có thể cam tâm. Đương nhiên sẽ không trở về, ngươi có mặt trở về, bản tọa còn không có mặt trở về. Thái thượng trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Vũ Thiên Tiến sắc mặt khẽ giật mình, chợt sắc mặt vui mừng, Thái thượng trưởng lão, ta đã biết, ngươi là giả ý rời khỏi, chúng ta không rời đi, bọn hắn liền không khả năng đánh nhau, chỉ cần chúng ta vừa rời đi, bọn hắn mới có thể không có cố kỵ khai chiến. Không tệ. Thái thượng trưởng lão khẽ gật đầu, bọn hắn muốn cho chúng ta cùng Tần Diệp tranh đấu, bọn hắn lại ngư ông đắc lợi. Ha ha. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ một chút, bản tọa sao lại ngu xuẩn như vậy, để bọn hắn trước đấu, chờ đến bọn hắn phân ra thắng bại thời điểm, bản tọa cũng không ngại làm một lần ngư ông. Thái thượng trưởng lão Diệu Kế a. Vũ Thiên Tiến sắc mặt vui mừng, nếu là kế hoạch thành công, liền không chỉ là nhẹ nhõm cầm xuống Tần Diệp cùng mấy cái này tông môn, mà là tương đương lập tức cầm xuống toàn bộ Bắc vực. Như vậy hắn thiếu chủ chi vị liền ổn. 552. Chương 553, không có người nào là đồng đốc. Không có người nào là đồng đốc. Tô Ngọc Hà bọn hắn muốn để Tần Diệp cùng Nam Thiên Kiếm Tông tranh đấu, nhưng mà bọn hắn cũng không phải đồ đần, đã sớm xem thấu bọn hắn quỷ kế. Lần này chết đi mấy người đệ tử, thật sự chính là Tô Ngọc Hà bọn hắn phái người làm. Nhưng là, bọn hắn lòng dạ biết rõ, vẫn là cất hồ đồ đi thanh nguyệt các náo sự. Mặc dù quá trình cùng bọn hắn ngay từ đầu thiết tưởng có chút không giống, nhưng là kết quả còn tính là tốt. Thái thượng trưởng lão, chúng ta hướng tông môn thỉnh cầu trợ giúp, tông môn người lúc nào có thể tới? Vũ Thiên Tiến đột nhiên hỏi. Bản tọa căn bản không có hướng tông môn cầu viện. Thái thượng trưởng lão nói lời kinh người nói. Cái gì? Thái thượng trưởng lão, đây là vì cái gì? Vũ Thiên Tiến giật nảy cả mình, hiện tại chuyện này thế, cho dù bọn họ kế hoạch thành công, nhưng là đối mặt như thế lớn bắc vực, vẫn là cần tông môn cường giả đến trợ giúp. Huống chi, kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, ai cũng không thể cam đoan kế hoạch liền nhất định có thể thành công. Thái thượng trưởng lão nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói ra, chúng ta mới đến hơn 10 ngày, cái này hướng tông môn cầu viện, ngươi cũng không nghĩ một chút nhìn, ngươi để tông chủ, còn có những trưởng lão kia nhìn ngươi thế nào? Cùng nàng so sánh, ngươi duy nhất ưu thế chính là gia gia của ngươi, còn có bản tọa ủng hộ ngươi, nhưng là ngươi cũng biết chúng ta Nam Thiên Kiếm Tông chỉ riêng Thái thượng trưởng lão liền có vài vị, mà cái cô nương kia lại là có được lão tổ ủng hộ. Lần này là ngươi một lần cơ hội duy nhất, nếu là ngươi có thể cầm xuống Bắc vực, bản tọa bảo đảm ngươi cầm xuống thiếu chủ chi vị. Thái thượng trưởng lão, thế nhưng là phía sau nàng có lão tổ ủng hộ a. Vũ Thiên Tiến nói. Vị lão tổ kia cũng không là bình thường nhân vật, thực lực mạnh, chính là các thái thượng trưởng lão cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của hắn. Ngươi sợ cái gì? Sau lưng nàng có lão tổ, bản tọa sau lưng cũng có lão tổ, sẽ không thua cùng nàng. Thái thượng trưởng lão khinh thường nói. Đệ tử nghe theo thái thượng trưởng lão mệnh lệnh. Vũ Thiên Tiến cung kính nói. Tốt, ngươi liền hảo hảo dưỡng thương đi. Thái thượng trưởng lão rơi xuống một câu, liền rời đi. Cùng ngày, Nam Thiên Kiếm Tông liền phóng ra tin tức, nói Vũ Thiên Tiến thụ thương quá nặng, muốn về tông môn chữa thương. Thoáng một cái thao tác, để Tô Ngọc Hà bọn hắn có chút một bước. Vốn đang trông cậy vào bọn hắn cùng Tần Diệp động thủ, thế nhưng là bọn hắn đi lần này, cái này chẳng phải không đánh được sao? Nghe được tin tức, Nam Cung Cẩm, Tô Ngọc Hà, Tấn Sở Tử ba người lại một lần nữa bí mật tập hợp một chỗ. Bọn hắn có phải hay không là xem thấu mưu kế của chúng ta, cho nên chạy trước? Nam Cung Cẩm hỏi. Bọn hắn là thật trở về chữa thương, vẫn là xem thấu, hiện tại ngược lại không tốt nói a. Tô Ngọc Hà khẽ tao mày nói. Mặc kệ bọn hắn là có hay không nhìn thấu mưu kế của chúng ta, lúc này chúng ta đến cân nhắc, bọn hắn đi lần này, chúng ta hẳn là làm sao đối phó Tần Diệp. Tấn Sở Tử trầm ngâm một lát, nói. Bọn hắn vừa đi, liền sợ Tần Diệp bọn hắn cùng đi theo, vậy chúng ta kế hoạch toàn liền thất bại. Tô Ngọc Hà có chút sầu lo nói, kế hoạch đều là hắn nghĩ ra được, nếu là thất bại, mất mặt vẫn là việc nhỏ, mà phải đối mặt nguy cơ sẽ để hắn phi thường bị động. Hừ, chỗ nào cần phiền phái như vậy, không bằng dạng này, chúng ta xuất thủ đem Thượng Quan Thu Nguyệt cho cướp, dùng Thượng Quan Thu Nguyệt mệnh đổi tiểu nữ hài kia. Nam Cung Cẩm hừ lạnh một tiếng, nói, ừm, phương pháp kia ngược lại là có thể. Tô Ngọc Hà nhãn tình sáng lên. Thân huynh, ngươi cho rằng thế nào? Nam Cung Cẩm hướng Tấn Sở Tử hỏi. Nếu là ngày mai, Nam Thiên Kiếm Tông người thật rời đi, như thế có thể thử một lần. Tấn Sở Tử trầm tư một chút, nói ra, chỉ là như vậy vừa đến, kế hoạch của chúng ta liền đều muốn cải biến, chúng ta kế hoạch ban đầu là để Nam Thiên Kiếm Tông cùng hải tộc đối phó Tần Diệp. Ha ha, Tấn huynh quá lo lắng, kế hoạch vẫn là không thay đổi. Chúng ta lần này, vẫn là đem Tần Diệp vây ở Thần Nguyệt Đảo, chờ đợi lấy hải tộc đến. Còn bắt cóc tiểu nữ hải, bất quá là cầm nàng cùng hải tộc làm giao dịch. Có nàng tại trong tay của chúng ta, mới có thể tốt hơn nắm hải tộc. Tô Ngọc Hà cười ha ha, nói, Tấn Sở Tử nghĩ cũng phải, có nàng trong tay, liền có thể tốt hơn khống chế hải tộc. Cướp đi Thượng Quan Thu Nguyệt chuyện này, liền giao cho ngươi tới làm đi. Tấn Sở Tử nhìn về phía Nam Cung Cẩm. Yên tâm đi. Nam Cung Cẩm cười lạnh. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Nam Thiên Kiếm Tông người liền rời đi. Tô Ngọc Hà phái nhị trưởng lão đi nhìn chằm chằm, nhị trưởng lão sau khi trở về, Tô Ngọc Hà không kịp chờ đợi hỏi, Nam Thiên Kiếm Tông người đi thật? Hồi cung chủ, bọn hắn đi thật, ta theo hơn 200 dặm, bọn hắn thậm chí đều không có dừng lại nghỉ ngơi, mà là một mực đi đường, xem ra Vũ Thiên Tiến thật tổn thương rất nặng. Nhị trưởng lão nói. Xem ra, Vũ Thiên Tiến thân phận thật không tầm thường a, vì trị thương, vậy mà đều muốn về tông môn. Tô Ngọc Hà híp mắt nói: "Cung chủ, ta ở trên đường trở về, đi ngang qua Thanh Nguyệt Các, nghe được có người nói Thanh Phong Tông người ngay tại thu thập, nhìn bọn hắn giống như cũng muốn trở về." Nhị trưởng lão nói. Tô Ngọc Hà nghe vậy biến sắc, nếu là Tần Diệp bọn người trở về, như vậy hết thảy kế hoạch đều thất bại, thậm chí hắn đều không thể cùng Hoàng Kim Hổ Sa tộc bàn giao. "Tốt, ngươi đi xuống trước đi." Tô Ngọc Hà phất phất tay, nói: "Vâng, cung chủ." Nhị trưởng lão chắp tay đi ra đại điện. Tô Ngọc Hà lập tức đem tin tức thông tri Tấn Sở Tử cùng Nam Cung Cẩm. Thượng Quan Thu Nguyệt từ khi trên lôi đài thụ thương về sau, vẫn ở vào dưỡng thương trạng thái, bởi vì tổn thương tương đối nặng, đến bây giờ còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Đến ban đêm, một đám người áo đen đột nhiên tập kích Tiêu Giao Tông trụ sở. Những người này hành động có nhanh, thực lực phi thường cường đại. Thượng Quan Hồng biến sắc, quát lớn: "Các ngươi là ai?" "Hắc hắc, Thượng Quan Hồng đêm nay chính là của ngươi táng thân này." Đúng lúc này, đột nhiên một cái thâm trầm thanh âm vang lên. Một người áo đen xuất hiện trước mặt Thượng Quan Hồng. "Ngươi là ai?" "Hắc hắc, ngươi đoán?" Người áo đen cười hắc hắc hỏi. "Hừ, bổ tông chủ chẳng cần biết ngươi là ai, ngay cả ta Tiêu Giao Tông cũng dám tập kích, thật sự là muốn chết." Thượng Quan Hồng nghiêm nghị nói. Hắc hắc, Tiêu Giao Tông tính là thứ gì? Chúng ta hôm nay dám đến, còn sợ các ngươi Tiêu Giao Tông sao? Người áo đen thâm trầm nói, trong lời nói mang theo nồng đậm sát khí. Thật sự là cuồng vọng. Ngươi cho rằng dựa vào đánh lén, liền có thể đối phó được chúng ta Tiêu Giao Tông? Thượng quan Hồng nghiêm nghị nói. Ha ha, có phải hay không cuồng vọng, ngươi lập tức liền biết. Người áo đen cười lớn một tiếng, lập tức cấp tốc xuất thủ, hướng về phía Thượng quan Hồng mà đến, tốc độ nhanh vô cùng, thuận tay còn đánh chết hai cái cản đường Tiêu Giao Tông đệ tử. Thượng quan Hồng lập tức nên chiến đi lên, hai người trên không trung trực tiếp va chạm một chút. Bành! Hai người nhanh chóng tách rời. Thượng quan Hồng mặt khẽ biến, hắn cảm giác được hắc ý nhân kia thực lực còn muốn hơi mạnh hơn hắn. Cái này sao có thể? Có thể so sánh hắn tu vi mạnh căn bản không có mấy người, hai cánh tay chỉ sợ có thể đến được. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn lăng lệ nhìn xem người áo đen, nếu như bổn tông chủ không có đoán sai, ngươi hẳn là bổn tông chủ chỗ người quen biết. Đúng thì thế nào? Buổi tối hôm nay, ta chính là tới lấy tính mệnh của ngươi. Người áo đen cười hắc hắc, nói. Nói xong, hắn lại một lần nữa hướng phía Thượng quan Hồng mà tới. Đã như vậy, bổn tông chủ cũng liền lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Thượng quan Hồng tức giận hừ một tiếng, cũng hướng người áo đen phóng đi. Hắn tin tưởng sau khi giao thủ, nhất định có thể biết chia ra thân phận của đối phương, mà lại cái thân phận này nhất định sẽ làm cho hắn kinh ngạc và phẫn. Thậm chí trong lòng của hắn đã có nhân tuyển. 553. Chương 554, cướp đi Thượng quan Thu Nguyệt. Hai người lại một lần nữa giao thủ, thực lực của hai người tại sàn sàn với nhau, đánh phá lệ kịch liệt, trong lúc nhất thời phân không ra thắng bại. Thượng quan Hồng huy trưởng tấn công mạnh, mà người áo đen lại là thân ảnh giống như quỷ mị tránh né lấy Thượng quan Hồng công kích, đợi Thượng quan Hồng hơi buông lỏng một chút, lần nữa tiếp thân đi lên. Hai người nhanh chóng giao thủ hơn 10 chiêu, người này cũng không thể làm gì được người kia, người áo đen đột nhiên nói ra, "Thượng quan Hồng, hôm nay tính ngươi vận khí tốt, lần sau liền sẽ không tốt như vậy qua." Nói xong, người áo đen thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. "Hừ, trốn chỗ nào?" Thượng quan Hồng lập tức đuổi theo. Một người truy, một người trốn. "Ha ha ha ha. Thượng quan Hồng, ngươi đuổi được ta sao? Nghe nói năm đó lao bả của ngươi thích tấn sở tử, là bị ngươi hoành đao đoái, không biết con gái của ngươi có phải hay không là ngươi loại." Người áo đen ha ha cười nói. "Muốn chết?" Thượng quan Hồng nghe vậy giận tím mặt, nhanh chóng đuổi kịp ra ngoài. Hai người rất nhanh lại một lần nữa chém giết đến cùng một chỗ. Chỉ giao thủ một hồi, người áo đen kia lần nữa cấp tốc thoát đi. Thượng quan Hồng lại một lần nữa đuổi theo, đuổi một hồi, Thượng quan Hồng đột nhiên bình tĩnh lại. Người áo đen này không giống như là tới đối phó hắn, bằng không vì cái gì giao thủ một cái liền chạy, hắn đột nhiên nghĩ đến đối phương có thể là tại Điệu Hồ Lý Sơn. Không được, bọn hắn là hướng về phía Thu Nguyệt tới. Thượng quan Hồng biến sắc, thay đổi phương hướng, trở về. Người áo đen gặp Thượng quan Hồng không còn truy kích, liền dừng bước, cười hắc hắc, "Thượng quan Hồng, ngươi bây giờ trở về, đã muộn." Nói xong, người áo đen biến mất tại trong hắc ám. Thượng quan Hồng sau khi trở về, liền gặp được đệ tử tử thương một mảnh, hắn không kịp nghĩ nhiều nhanh chóng đi vào Thượng quan Thu Nguyệt gian phòng, chỉ gặp trên giường trống rỗng, nào có người. Đáng chết. Quả nhiên là hướng về phía Thu Nguyệt tới. Thượng quan Hồng sắc mặt biến thành màu đen. "Sư phụ, tông chủ." Tiêu Giao Tông mấy vị đệ tử đi đến, trong đó lấy Thượng quan Hồng đệ tử cầm đầu. Thượng quan Hồng thu mấy vị đệ tử, lần này đi theo hắn ra chính là hắn ngũ đệ tử Chu Vũ. "Sư phụ, tại ngươi sau khi đi, bọn này người áo đen liền cướp đi sư tỷ, về sau liền bọn hắn liền nhanh chóng rút lui." Mà lại những người áo đen này hành động cấp tốc, đem bọn hắn đồng bạn thi thể đều cùng một chỗ mang đi, tuyệt đối không phải cái gì thế lực bình thường. Chu Vũ nói. Thượng quan Hồng sắc mặt cực kỳ khó coi, đám người này quá phế lối, cũng dám công khai xâm nhập Tiêu Giao Tông trụ sở các người, nhất là cái kia cầm đầu người áo đen, nếu như không có đoán sai, hẳn là hắn. Lập tức làm cho tất cả mọi người hành động, nhất định phải tìm ra tung tích của bọn hắn, cứu ra Thu Nguyệt. Thượng quan Hồng phân phó nói. "Sư phụ, ngươi không cần lo lắng, những người này cũng không có thương tổn sư tỷ, ngược lại là cướp đi sư tỷ, nói rõ những người này muốn mưu đồ cái gì, tin tưởng không bao lâu nữa liền sẽ có sư tỷ hạ lạc." Chu Vũ khuyên, "Các ngươi đi ra ngoài trước đi." Thượng quan Hồng phất phất tay. Chu Vũ các đệ tử cung kính thi lễ một cái, liền lui ra ngoài. Quan tâm sẽ bị loạn, vừa rồi hắn còn không có nghĩ thông suốt những người này tại sao muốn cướp đi Thượng quan Thu Nguyệt, Chu Vũ vừa rồi một phen lại là để tình hắn. Những người áo đen này nếu là hướng về phía Tiêu Giao Tông tới, cũng không cần thiết cướp đi Thượng quan Thu Nguyệt. Nhất là Nam Thiên Kiếm Tông vừa đi, những người áo đen này liền động thủ. Trên thế giới này nào có nhiều như vậy trùng hợp. Đêm nay chuyện này hiển nhiên là có nhân tinh tâm bày kế, mà có thực lực này, lại dám đắc tội Tiêu Giao Tông, cũng liền mấy cái kia thế lực. Chẳng lẽ là hướng về phía hắn tới? Thượng quan Hồng đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, nhưng là lại cảm giác có chút hoang đường, không có khả năng a. Nếu là hướng về phía hắn, bắt cóc Thu Nguyệt uy hiếp hắn thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ những người áo đen này còn có mục đích khác? Nghĩ tới đây, Thượng quan Hồng không còn nghĩ sâu, vẫn là phi tốc rời đi. Thượng quan Hồng tự mình đến Thanh Nguyệt Các, gặp được Tần Diệp. "Tần tông chủ, tiểu nữ mới vừa rồi bị người cướp đi, ta hoài nghi những người này chỉ sợ bên ngoài hướng về phía tiểu nữ, trên thực tế hướng về phía ngươi tới." Thượng quan Hồng thẳng thắn nói. Tần Diệp nghe vậy, trầm mặc nửa ngày, nói ra, "Thượng quan tông chủ xin yên tâm, ta sẽ phái người đi tìm, chỉ cần còn tại Thần Nguyệt Đạo bên trong, liền nhất định có thể tìm tới Thu Nguyệt cô nương." "Tần tông chủ, nếu như ta không có đoán sai, những người này nhất định sẽ tới tìm ngươi, có thể hay không cứu ra tiểu nữ liền muốn nhìn ngươi." Thượng quan Hồng thở dài một tiếng, nói, "Xem ra ngươi là đoán được là ai cướp đi Thu Nguyệt cô nương." Tần Diệp nói. Thượng quan Hồng thở dài nói, "Nếu như không có đoán sai, hẳn là Man Thần giáo làm, cùng ta giao thủ người kia, mặc dù che giấu rất tốt, nhưng là thân hình của hắn không che giấu được, chỉ là không có chứng cứ, ta cũng không tốt tìm tới cửa." Tần Diệp nghe vậy lắc đầu cười cười, "Trên thực tế, Nam Thiên Kiếm Tông người vừa đi, ta liền đã đoán được bọn hắn muốn hành động, chỉ là không có nghĩ đến bọn hắn sẽ đi cướp Thu Nguyệt cô nương." "Thượng quan tông chủ, ngươi yên tâm, bọn hắn nếu là hướng về phía ta tới, như vậy ta nhất định sẽ cam đoan Thu Nguyệt cô nương an toàn. Vậy liền đa tạ Tần tông chủ, nếu là Tần tông chủ có thể đem tiểu nữ cứu ra, Tiêu Giao tông nguyện cùng Tần tông chủ vĩnh kết Tần tấn chuyện tốt. Thượng quan Hồng nói nghiêm túc. Hai người lại hàn huyên một hồi, Thượng quan Hồng liền rời đi. Thượng quan Hồng rời đi về sau, Tào Chính Thuần cùng Liên Tinh đi đến. Công tử thần cơ diệu toán, Nam Thiên kiếm tông người cũng không hề rời đi, mà là nửa đường trở về, giấu ở 40 cây số bên ngoài một cái hòn đảo không người. Liên Tinh nói. Tần Diệp cười ha ha, Vũ Thiên Tiến thương thế hoàn toàn chính xác có chút nặng, nhưng là theo võ vương năng lực trị liệu cũng không khó, căn bản không cần trở về trị liệu. Lại nói, từ Bắc vực khóa vực trở lại Đông vực, thời gian lâu như vậy, nếu là thật sự trọng thương, chẳng lẽ liền không sợ chết giữa đường bên trong, Nam Thiên kiếm tông thuyết pháp căn bản chân đứng không vững. Nam Thiên kiếm tông vừa rời đi, Tần Diệp liền phái Liên Tinh âm thầm đi theo. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối cũng sẽ không tin tưởng Nam Thiên kiếm tông sẽ rời đi, dù cho Vũ Thiên Tiến thật phải chết, cũng tuyệt đối sẽ không trở về. Cùng Bắc vực như thế một tảng mỡ dày so sánh, một cái Vũ Thiên Tiến tính mệnh, lộ ra cũng có chút dư thừa. Quả nhiên như hắn đoán, Nam Thiên kiếm tông căn bản không có rời đi, mà là ẩn giấu đi. Tần Diệp nhìn về phía Tào Chính Thuần. Tào Chính Thuần cung kính nói ra, đêm nay cướp đi Thu Nguyệt cô nương chính là Man Thần giáo, là Nam cung Cẩm tự mình dẫn đội, hiện tại Thu Nguyệt cô nương ngay tại một cái phi thường bí ẩn trong viện. Bọn hắn cho là mình làm bí ẩn, thật tình không biết đã sớm tại Tần Diệp giám thị phía dưới. Đã như vậy, vậy thì chờ lấy bọn hắn người tới đi. Tần Diệp nói, những người này nếu là thật sự vì mình mà đến, như vậy nhất định sẽ có người tới tìm hắn, chờ lấy chính là. Tại không có đạt tới mục đích trước đó, bọn hắn sẽ không tổn thương thượng quan Thu Nguyệt. Ngày thứ hai, một phong thư bị người đưa đến Thanh Nguyệt Các. Tần Diệp đọc thư nội dung bên trong, chỉ là rất đơn giản một câu, để hắn dùng trong biển cứu ra tiểu nữ hài kia đến đổi thượng quan Thu Nguyệt. Đến lúc này, Tần Diệp mới hiểu được, cướp đi thượng quan Thu Nguyệt, nguyên lai là hướng về phía Ngư Văn Tâm tới. 554. Chương 555, mưa gió sắp xảy ra. Bọn hắn nếu là hướng về phía Ngư Văn Tâm đến, như vậy thì nói rõ một vấn đề, Ngư Văn Tâm thân phận bại lộ. Bằng không, bọn hắn sẽ không vì một cái tiểu nữ hài hoa như thế lớn đại giới. Lần này tới tin cũng không có phụ nộp lên dễ địa chỉ, như vậy có thể khẳng định là đối phương sẽ còn lần nữa đưa tin. Nếu biết mục đích của đối phương, Tần Diệp cũng liền không còn câu cá, chuẩn bị đem Thượng quan Thu Nguyệt cứu trở về. Nhưng mà, đúng lúc này, lại một phong thư được đưa đến Thanh Nguyệt Các. Tần Diệp nhìn xem trong thư nội dung khẽ nhíu mày, đem tin giao cho bên cạnh Yêu Nguyệt nhìn thoáng qua, liền đem tin còn đưa Tần Diệp. Ngươi thấy thế nào? Tần Diệp đối Yêu Nguyệt hỏi. Yêu Nguyệt cười nhạo một tiếng, xem ra có người hy vọng ngươi cùng Thần Nguyệt cung liều ngươi chết ta sống, bọn hắn cũng tốt ngư ông đắc lợi. Trong thư nội dung biết là Thượng quan Thu Nguyệt lúc này ngay tại Thần Nguyệt cung bên trong. Tần Diệp mỉm cười, nếu không phải biết Thượng quan Thu Nguyệt hành tung, thật đúng là khả năng bị lừa. Vậy ngươi nói sẽ là ai chứ? Tần Diệp lại hỏi. Ngoại trừ Nam Thiên kiếm tông, cũng nghĩ không ra còn có ai đâu. Yêu Nguyệt thản nhiên nói. Ngươi đúng như những gì ta nghĩ. Tần Diệp nghĩ tới cũng là Nam Thiên kiếm tông, cái này Nam Thiên kiếm tông cùng Tâu Ngọc Hà bọn hắn đều hy vọng mình cùng một phương khác phát sinh xung đột, sau đó bọn hắn tốt ngư ông đắc lợi. Tần Diệp đang chuẩn bị để Tào Chính Thuần đem dấu Thượng quan Thu Nguyệt địa chỉ nói cho Thượng quan Hồng, để chính hắn đi cứu người. Tào Chính Thuần lại là vội vã tiến đến, hướng hắn bẩm báo nói, công tử, Thượng quan Thu Nguyệt mất tích, chúng ta giám thị Man Thần giáo những người kia cũng tại bốn phía tìm kiếm, chúng ta người cũng tại bí mật tìm kiếm. Tần Diệp thần sắc kinh ngạc một chút, sau đó nhìn về phía trong tay tin. Xem ra bọn hắn không phải lắc lư mình, mà là thật đem Thượng quan Thu Nguyệt lấy được Thần Nguyệt cung. Muốn đem Thượng quan Thu Nguyệt như thế đại nhất cái người sống làm tiến Thần Nguyệt cung, cũng không phải là một việc khó, xem ra trong Thần Nguyệt cung có người đã bị Nam Thiên kiếm tông thu mua. Tần Diệp đem trong tay tin đưa cho Tào Chính Thuần, Tào Chính Thuần nhìn về sau, thần sắc kinh ngạc nói, cái này, bọn hắn vậy mà thần không biết quỷ không hay đem người làm tiến vào Thần Nguyệt cung. Tào Chính Thuần, ngươi nói nhìn xem, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tần Diệp nhìn xem Tào Chính Thuần hỏi. Tào Chính Thuần sững sờ, bất quá vẫn là hồi đáp, nếu biết Thu Nguyệt cô nương hạ lạc, như vậy thì trước phái người đi Thần Nguyệt cung tra tìm một phen. Tần Diệp híp mắt, nghĩ sâu xa một hồi, sau đó nói ra, là cơ hội, như là đã sáng tạo ra cơ hội, như vậy thì không cần bỏ lỡ. Tào Chính Thuần, ngươi lập tức đi gặp Thượng quan tông chủ, đem phong thư này giao cho hắn, để hắn đi Thần Nguyệt cung muốn người. Tần Diệp đối Tào Chính Thuần phân phó nói. Vâng. Tào Chính Thuần lên tiếng, quay người liền rời đi. Tần Diệp nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt lộ ra nhẹ nhẹ lãnh ý, nên tới dù sao cũng nên sẽ đến, đã như vậy liền để trận này mưa gió tiến đến đi. Làm sao? Ngươi muốn động thủ? Yêu Nguyệt hỏi. Trận này đại chiến sớm muộn một tới, chỉ là sớm tới vẫn là đến chậm. Trước kia ta là nghĩ trước giải quyết Bắc vực, sẽ giải quyết Nam Hải vấn đề, hiện tại xem ra nếu là không giải quyết Nam Hải, chỉ sợ nơi này sẽ máu chảy thành sông. Hiện tại liền động thủ, đối mặt cũng không chỉ là Thần Nguyệt cung lão tổ, còn có Nam Thiên kiếm tông lão già kia, ngươi có nắm chắc tất thắng? Yêu Nguyệt nói, có ngươi cùng Liên Tinh tại, trận đại chiến này, thắng lợi chỉ có thể thuộc về chúng ta. Tần Diệp mười phần tự tin nói. Yêu Nguyệt nhìn thật sâu Tần Diệp một chút, mười phần bá khí nói ra, bản cung là sẽ không để cho ngươi chết. Nói xong, phất ống tay áo một cái, sụ mặt đi. Yêu Nguyệt sau khi đi, Liên Tinh tới. Liên Tinh hỏi, tỷ tỷ đây là thế nào? Tần Diệp hồi đáp, không có việc gì, nàng là muốn chuẩn bị một chút. Chuẩn bị cái gì? Liên Tinh hỏi. Đại chiến liền muốn tiến đến, ngươi cũng muốn chuẩn bị một chút, lần này nên dùng đến các ngươi thời điểm. Tần Diệp nói với Liên Tinh. Chắc không được tỷ tỷ sụ mặt, nguyên lai đây là muốn chuẩn bị đại chiến, ta cũng cần chuẩn bị một chút. Liên Tinh nói. Nói xong, Liên Tinh cũng rời đi. Thượng quan Hồng chính chờ đợi lo lắng lấy tin tức, hắn tin tưởng Tần Diệp bên kia chẳng mấy chốc sẽ có tin tức đến. Thời gian không phụ người hữu tâm, rốt cuộc đã đợi được Tần Diệp tin tức. Sư phụ, Thanh Phong Tông người đến. Chu Vũ hướng lên quan báo cáo. Mau mời. Thượng quan Hồng sắc mặt vui mừng, nói. Chu Vũ đem Tào Chính Thuần nên đón đi qua. Tào Chính Thuần hướng Thượng Quan Hồng khẽ gật đầu, liền đem Tần Diệp cho thư giao cho Chu Vũ, từ Chu Vũ đưa cho Thượng Quan Hồng. Thượng Quan Hồng nhìn qua thư về sau, biến sắc, tiểu nữ thật tại Thần Nguyệt Cung. Thượng Quan Tông chủ, công tử nhà ta nói Thu Nguyệt cô nương 89/10 ngay tại Thần Nguyệt Cung, Thượng Quan Tông chủ cứ việc đi đòi người. Thượng Quan Hồng sắc mặt thay đổi liên tục, từ đầu đến cuối không có hạ quyết định. Làm sao? Thượng Quan Tông chủ có chỗ khó. Tào Chính Thuần thấy được Thượng Quan Hồng sắc mặt, lên tiếng hỏi. Ai? Ngươi có chỗ không biết, nếu là tiểu nữ thật tại Thần Nguyệt Cung, người này liền không tốt muốn. Thượng Quan Hồng thở dài một hơi, nói: Nơi này là Thần Nguyệt Cung tổng bộ, nếu là tại địa phương khác, hắn cũng không cần sợ. Nhưng là, Thần Nguyệt Cung tổng bộ liền không đồng dạng, phòng ngự nghiêm, lấy hắn mang tới điểm ấy lực lượng, còn chưa đủ lấy đối phó Thần Nguyệt Cung. Lại thêm, Thần Nguyệt Cung còn có một cái không xuất thế lão tổ, nếu là lão tổ một khi thức tỉnh, muốn toàn thân trở ra, căn bản là rất không có khả năng. Đây mới là hắn lớn nhất khó xử. Tao Chính Thuần Há có thể nhìn không ra Thượng Quan Hồng khó xử, ha ha cười to mấy tiếng, sau đó nói ra: Thượng Quan Tông chủ, ngươi sợ cái gì? Bất quá là Thần Nguyệt Cung mà thôi, trở lên Quan Tông chủ tu vi tại sao phải sợ hắn Tô Ngọc Hà sao? Tô Ngọc Hà hoàn toàn chính xác có chút lợi hại, nhưng là muốn nói sợ hắn, vậy còn không về phần. Ta chân chính lo lắng chính là Thần Nguyệt Cung có một vị vô địch lão tổ, vị lão tổ kia thập phần cường đại, một khi đem hắn kinh động, không chỉ là chúng ta cha con an toàn, liền ngay cả Tiêu Giao Tông đều sẽ đặt nguy hiểm ở trong. Thượng Quan Hồng khẽ lắc đầu nói, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn đem Thượng Quan Thu Nguyệt từ Thần Nguyệt Cung bên trong cứu ra, nhưng là hắn cũng rõ ràng một khi đi Thần Nguyệt Cung, không chỉ có cứu không được nữ nhi, có lẽ ngay cả Tiêu Giao Tông đều sẽ góp đi vào. Ha ha, Tào Chính Thuần phát ra giễu cợt tâm thành, sau đó nói ra, nghĩ không ra Thượng Quan Tông chủ, vậy mà như thế nhát gan sợ phiền phức, chẳng lẽ con gái của ngươi liền không cứu được sao? Cái này, Thượng Quan Hồng lúng túng không thôi. Tào Chính Thuần, chuyện này không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, sư phụ ta thân là một tông chi chủ, cân nhắc sự tình tự nhiên so người khác muốn bao nhiêu. Chu Vũ phẫn nộ nói, Vũ Nhi, lui ra. Thượng Quan Hồng đem Chu Vũ quát lui hạ. Hừ, Chu Vũ không cam lòng lui ra. Thượng Quan Tông chủ, cứ việc đi cứu người, công tử nói, hắn sẽ sau lưng ngươi, dù cho khai chiến cũng sẽ đem Thu Nguyệt cô nương cứu ra. Tào Chính Thuần nói thẳng. Thượng Quan Hồng nghe vậy, rơi vào trầm mặc, sau một lát, ngẩng đầu nhìn Tào Chính Thuần, hỏi, Thần Tông chủ không chỉ là muốn cứu ra nữ nhi của ta, chỉ sợ là muốn nhờ vào đó sự tình, đối Thần Nguyệt cung động thủ đi. 555. Chương 556, Tâm Hoài Quỷ Thai. Tào Chính Thuần nghe, nở nụ cười. Không hổ là một tông chi chủ, công tử nhà ta còn muốn trở về, dù sao Bắc vực còn có rất nhiều việc muốn làm. Thượng Quan Hồng thấy thế, sắc mặt trầm xuống, chẳng lẽ Tần Tông chủ thật muốn nhất thống Bắc vực rồi? Tuy nói Tần Diệp đã sớm cầm xuống Bắc vực 7 nước, nhưng là một mực không có thống nhất, bây giờ cũng chỉ là 7 nước thần phục. Thượng Quan Tông chủ, ngươi là người thông minh, hẳn phải biết Bắc vực nhất thống là chiều hướng phát triển, Nam Hải cũng sắp trở về Bắc vực. Nói thật với ngươi đi, vốn là muốn Bắc vực nhất thống về sau, lại đến thu phục Nam Hải, chỉ là lâm thời cải biến quyết định. Tào Chính Thuần nói thẳng, ta Tiêu Giao Tông đã sớm xuống dốc, ai, nếu là Tần Tông chủ có thể bảo hộ ta Tiêu Giao Tông, muốn thu phục Nam Hải, ta Tiêu Giao Tông sẽ hết sức ủng hộ. Thượng Quan Hồng nói, hắn cũng là 10 phần bất đắc dĩ, tông môn nội bộ bất ổn, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh náo động, bên ngoài có Thần Nguyệt Cung, Man Thần Giáo, Tinh Tú Môn, Thanh Phong Tông nhìn chằm chằm, lúc này hắn chỉ có thể tìm một cái thế lực cường đại dựa vào, nhìn tới nhìn lui, cũng chỉ có Thanh Phong Tông đáng tin cậy một chút. Thượng Quan Tông chủ, nhà ta sẽ thay ngươi chuyển trò công tử. Hiện tại ngươi hay là chuẩn bị hảo nhân thủ, đi cứu Thượng Quan Thu Nguyệt cô nương đi. Tào Chính Thuần nhắc nhở. Thượng Quan Hồng nghe vậy, hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói, tốt. Ta cái này tổ chức nhân thủ đi Thần Nguyệt Cung. Kia nhà ta liền cáo tử. Tào Chính Thuần mỉm cười, liền cáo tử rời đi. Sư phụ, Thanh Phong Tông đáng giá tin tưởng sao? Chu Vũ cao mày nói. Hiện tại cũng chỉ có tín nhiệm bọn họ, bằng không Thu Nguyệt liền cứu không ra ngoài. Thượng Quan Hồng trầm giọng nói, kỳ thật ngươi nói những này, vi sư đã sớm nghĩ tới, Tần Diệp là vì thống nhất Nam Hải, cho nên hắn lần này sẽ không lừa gạt vi sư. Ngươi bây giờ lập tức đi tổ chức nhân thủ, theo vi sư cùng một chỗ tiến về Thần Nguyệt Cung. Tuân mệnh. Chu Vũ gật đầu lĩnh mệnh, lập tức đi triệu tập Tiêu Giao Tông đệ tử. Lúc này, Thần Nguyệt Cung bên trong, Tô Ngọc Hà, Tuấn Sở Tử, Nam Cung Cẩm ba người lần nữa mật hội. Tô Ngọc Hà thần sắc bất mãn nhìn xem Nam Cung Cẩm, thử. Các ngươi Man Thần giáo thủ hạ đều là một chút cái gì phế vật, nhìn một cái hôn mê người đều có thể nhìn mất đi, đều đáng chết. Nam Cung Cẩm sắc mặt âm trầm, hắn cũng không nghĩ tới Thượng Quan Thu Nguyệt vậy mà đột nhiên mất tích, mà lại không có chút nào tung tích nhưng cha đối phương là tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới đem người cho trộm đi, trông coi Thượng Quan Thu Nguyệt đệ tử bởi vậy bị chỗ hắn chết mấy người. Nam Cung Cẩm hư lạnh một tiếng, nói ra, có thể làm được như thế thần không biết quỷ không hay đem người cướp đi, ta thậm chí hoài nghi chính là các ngươi Thần Nguyệt Cung làm. Ta Thần Nguyệt Cung tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Tô Ngọc Hà cười lạnh, Nam Cung Minh, ngươi đem người làm mất rồi liền muốn ngậm máu phun người sao? Ngậm máu phun người. Nam Cung Cẩm lặng lẽ nhìn sang, cười lạnh nói, người nào không biết Thần Nguyệt Đảo bị các ngươi Thần Nguyệt Cung kinh doanh giọt nước không lọt, có thể nhanh như vậy lại chuẩn xác như vậy đem người cho cướp đi, trừ bọn ngươi ra Thần Nguyệt Cung, ta còn thực sự nghĩ không ra còn có thể là ai có năng lực như thế. Tô Ngọc Hà cười ha ha, Nam Cung Minh, bây giờ ta ba nhà hợp tác, hành động của ngươi cũng đều là ta quy hoạch, ta làm như vậy, đối với ta mà nói lại có chỗ tốt gì? Nam Cung Cẩm nheo lại hai con ngươi, lạnh lùng nói ra, Tô Ngọc Hà, đừng cho là ta là đồ ngốc. Cô bé kia thân phận trọng yếu như vậy, ngươi nhất định là muốn mình khống chế hải tộc. Hải tộc như thế lớn thế lực, một khi khống chế hải tộc, đừng bảo là thống nhất Nam Hải, chính là nhất thống Bắc vực, cũng chỉ là trong một sớm một chiều, ta cũng không tin ngươi sẽ không động tâm. Hừ, không nghĩ tới ngươi đường đường nhất giáo chi chủ, suy nghĩ vấn đề vậy mà như thế nhỏ hẹp, bây giờ đối mặt với Tần Diệp cùng Nam Thiên Kiếm Tông như thế đại địch, ngươi lại còn hoài nghi ta. Tô Ngọc Hà phẫn nộ nói, Nam Cung Cẩm hừ lạnh một tiếng, nói ra, không phải ngươi, vậy ngươi nói sẽ là ai làm? Tô Ngọc Hà mặt đen lên, không nói, biết được Thượng Quan Thu Nguyệt mất tích, hắn cũng phái người đi thăm dò qua, nhưng là cũng không có tra được bất kỳ manh mối. Ta tin tưởng không phải Tô huynh làm. Một mực trầm mặc Tấn Sở Tử, đột nhiên nói, Tấn huynh, vậy ngươi nói còn ai có năng lực này? Thượng Quan Hồng nơi đó, ta một mực phái người nhìn chằm chằm, hắn còn tại phái người tìm. Nam Cung Cẩm hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi nói chuyện này có khả năng hay không là Tần Diệp làm? Tần Diệp chính là võ vương cường giả, nếu là hắn động thủ cứu đi Thượng Quan Thu Nguyệt, cha không ra tung tích rất bình thường. Tấn Sở Tử nhíu mày nói, ta cũng nghĩ qua, bất quá Thanh Nguyệt các ta cũng một mực phái người nhìn chằm chằm, Tần Diệp một mực không hề rời đi, không thể nào là hắn. Nam Cung Cẩm nói, Tần Diệp chính là võ vương cường giả, thủ hạ ngươi những phế vật kia ha có thể chằm chằm đến ở hắn. Tô Ngọc Hà cười lạnh nói, chuyện này là không phải Tần Diệp còn khó nói, nhưng là chúng ta nhất định phải trước một bước những người khác tìm tới Thượng Quan Thu Nguyệt. Tấn Sở Tử trầm giọng nói, Tấn huynh nói đúng, ta sẽ lập tức mệnh lệnh môn hạ đệ tử toàn lực tìm kiếm, ta cũng không tin còn có người có thể tại ta Thần Nguyệt Cung ngay dưới mắt giấu người. Tô Ngọc Hà nói. Nam Cung Cẩm mặt đen lên, nói ra, ta cũng sẽ phái môn hạ đệ tử toàn lực lục soát, người nếu là trong tay của ta mất đi, liền nhất định phải đưa nàng tìm ra. Đúng lúc này, một thanh âm vang vọng Thần Nguyệt Cung. Tô Ngọc Hà, đem nữ nhi của ta giao ra. Chuyện gì xảy ra? Không được, có địch tập. Nhanh, nhanh gõ vang cảnh báo. Thần Nguyệt Cung đệ tử lập tức bận rộn. Đương đương đương. Thần Nguyệt Cung cảnh báo bị gõ lên. Thượng Quan Hồng làm sao tìm được ta Thần Nguyệt Cung rồi? Tô Ngọc Hà nhíu mày, hắn lại không có cướp nữ nhi của hắn, coi như phát hiện, cũng hẳn là đi tìm Nam Cung Cẩm mới là. Dù sao động thủ người đều là đến từ Man Thần Giáo. Nam Cung Cẩm lại là một mặt phẫn nộ nhìn xem Tô Ngọc Hà, còn nói không phải ngươi, Thượng Quan Hồng đều tìm tới cửa. Hừ. Tô Ngọc Hà hừ lạnh một tiếng, nói ra, của ngươi thân là một tông chi chủ, gặp chuyện làm sao như thế không thanh tỉnh? Ta nói qua không phải ta cướp người, vậy thì không phải là. Còn Thượng Quan Hồng làm sao tìm được ta Thần Nguyệt Cung? Ta cũng là không hiểu, các ngươi trước đợi ở chỗ này, ta đi trước đem Thượng Quan Hồng đuổi đi. Nói xong, Tô Ngọc Hà liền rời đi. Nam Cung Cẩm mặt đen lên, đối Tấn Sở Tử nói ra, Tấn huynh, Tô Ngọc Hà người này rất là giàu hoạt, chúng ta cũng đều phải cẩn thận một chút. Nam Cung huynh, Tô huynh nói không phải không có lý, chuyện này thật có chút kỳ quái, có lẽ chúng ta là trùng kế của người khác. Tấn Sở Tử khuyên nhủ, dù cho chuyện này không phải hắn làm, nhưng là Tô Ngọc Hà người này không thể tin. Nam Cung Cẩm lạnh mặt nói. Tấn Sở Tử cười cười, không nói gì, nhưng trong lòng thì cười lạnh. Tô Ngọc Hà đích thật là vô cùng giàu hoạt, nhưng là ngươi Nam Cung Cẩm thật cùng ngươi biểu hiện ra giống nhau sao? Nếu là ngươi Nam Cung Cẩm thật như bây giờ cái dạng này, lại há có thể trưởng khống Man Thần Giáo như thế lớn tông môn, ngươi làm ra đây hết thảy bất quá là muốn mê hoặc Tô Ngọc Hà, có lẽ ngay cả ta cũng cùng một chỗ mê hoặc. Ba người bọn họ liên minh, ai không phải tâm hoài quỷ thai? Cái gọi là đoàn kết, căn bản không tồn tại, chỉ là vì tạm thời nguy hiểm mà liên minh đến cùng một chỗ. Chờ nguy hiểm không có, lại sẽ khôi phục lại lúc đầu quan hệ, có lẽ do trước kia quan hệ càng thêm ác liệt. 556. Chương 557, Thần Nguyệt Cung giằng co. Thần Nguyệt Cung cổng, Thượng Quan Hồng chính mang người cùng Thần Nguyệt Cung đệ tử giằng co lẫn nhau. Trên mặt đất đã nằm xuống mười mấy tên Thần Nguyệt Cung đệ tử. Thần Nguyệt Cung nhị trưởng lão đang cùng Thượng Quan Hồng giằng co. Thần Nguyệt Cung nhị trưởng lão gọi Bình Hồng, giờ phút này, sắc mặt hắn cực kỳ phẫn nộ trừng mắt Thượng Quan Hồng, "Thượng Quan tông chủ, ngươi làm cái gì vậy? Ta Thần Nguyệt Cung không phải ngươi có thể dương ai địa phương." Thượng Quan Hồng sắc mặt cực độ phẫn nộ, nói ra, "Bản tọa đã được đến tin tức, bản tọa nữ nhi ngay tại các ngươi Thần Nguyệt Cung, nhanh lên đem người giao ra, không phải cũng đừng trách bản tọa giết tiến Thần Nguyệt Cung." "Thượng Quan tông chủ, ngươi sai lầm đi. Con gái của ngươi làm sao lại tại chúng ta Thần Nguyệt Cung?" Bình Hồng cau mày nói, "Không có chứng cứ rõ ràng, bản tọa sao lại đến đây? Tiểu nữ mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng cũng không có thương tổn các ngươi Thần Nguyệt Cung người, các ngươi âm mưu cướp đi bản tọa nữ nhi, nhanh lên đem người giao ra." Thượng Quan Hồng âm thanh lạnh lùng nói. "Hừ, Thượng Quan Hồng nơi này không phải Tiêu Giao Tông, ngươi nếu dám hành động thiếu suy nghĩ, hôm nay chúng ta liền để ngươi chết bởi này." Một vị Thần Nguyệt Cung đệ tử hô lớn. Nói chuyện chính là một cái nội môn đệ tử. "Ha ha, một cái nho nhỏ tông sư cũng dám ở trước mặt bản tọa rõ ràng." Thượng Quan Hồng cười lạnh một tiếng, một trường vô ra, bàn tay khổng lồ xuất hiện tại kia nội môn đệ tử trước mặt. Hắn một trường này giết ra, linh khí bạo loạn, không gian chấn động. Tiêu Giao Tông bởi vì một ít nguyên nhân, đích thật là địa thấp, Thượng Quan Hồng bản nhân cũng rất địa thấp, nhưng là cũng không đại biểu tu vi của hắn chênh lệch. Trên thực tế, Thượng Quan Hồng tu vi một điểm không kém, thậm chí cũng chỉ so Nam Cung Cẩm thực lực chỉ kém bên trên một chút chút, nhưng là nếu là liều mạng, như vậy ai thắng ai bại còn khó nói đâu. Dù sao có lúc, liều mạng tương bác, liều không chỉ là thực lực, các loại nhân tố cũng có thể. Thượng Quan Hồng mặc dù chỉ là một trưởng gỗ ra, nhưng là một trưởng này đồng dạng là tinh diệu vô cùng, chỉ là khóa chặt nói chuyện cái kia nội môn đệ tử. Một đám Thần Nguyệt Cung đệ tử thấy thế, đồng thời thần sắc kinh hãi, cả đám đều hốt hoảng hướng phía bốn phía chạy tứ tán. Tiêu nội môn đệ tử vạn phần hoảng sợ, cũng bắt đầu hướng về bên trái chạy trốn. Nhưng mà, hắn vẫn là chậm một bước, bàn tay khổng lồ đập tới hắn trên thân. Bành! Bàn tay khổng lồ rơi vào tên đệ tử kia trên thân, lập tức một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, cự trưởng rơi đến trên mặt đất, vô ra một cái cự đại trưởng ấn. Về phần cái kia nội môn đệ tử đã sớm bị đập thành thịt nát. Nhìn thấy nội môn đệ tử chết thảm, Bình Hồng con mắt đỏ bừng nhìn xem Thượng Quan Hồng, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Thượng Quan Hồng, ngươi cũng dám tại ta Thần Nguyệt Cung cộng giết ta nội môn đệ tử?" Thượng Quan Hồng cười lạnh, "Không biết tôn ti đệ tử, giữ lại làm cái gì, tương lai dù cho trưởng thành cũng là một thân phản cốt, bản tọa giết hắn cũng là vì các ngươi Tiêu Giao Tông thanh trừ hai hoàng ẩm." "Ngươi!" Bình Hồng ngón tay run rẩy chỉ vào Thượng Quan Hồng, tức giận đến thân thể thẳng phát run. "Ngươi vô sỉ!" "Hừ, bản tọa vô sỉ, kia lại có thể thế nào, các ngươi liền không vô sỉ sao?" bản tọa đã được đến tin tức chính xác, nữ nhi của ta ngay tại ngươi thần nguyệt cung, các ngươi hôm nay nếu là giao ra thì cũng thôi đi, nếu là không giao người, bản tọa hôm nay liền đại náo thần nguyệt cung. Thượng quan Hồng hừ lạnh một tiếng. Ngươi dám? Bình Hồng giận tím mặt. Hừ, có gì không dám? Thượng quan Hồng sắc mặt băng lãnh, một cỗ cường đại uy áp phóng xuất ra, ép hướng về phía Bình Hồng cùng thần nguyệt cung các đệ tử. Bình Hồng vội vàng vận chuyển linh lực ngăn cản cường đại uy áp, mà cái khác thần nguyệt cung đệ tử lại là toàn bộ bị Thượng quan Hồng thần uy áp đảo tới đất bên trên. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy phẫn nộ, xỉ nhục, bọn hắn đều là thiên chi tiêu tử, bây giờ bị té quỵ dưới đất, không thể động đậy, cả đời này chỉ sợ cũng sẽ không quên. Bình Hồng sắc mặt phi thường khó coi, hắn tu vi mặc dù không tệ, nhưng là Thượng quan Hồng quá mạnh, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản được Thượng quan Hồng uy áp. Thượng quan Hồng, nơi này là thần nguyệt cung, không phải địa phương ngươi cản rỡ. Bình Hồng cố nén phẫn nộ trong lòng, giống to. Ha ha, không giao ra bản tọa nữ nhi Thu Nguyệt, bản tọa hôm nay coi như phá hủy ngươi thần nguyệt cung cửa cung, lại như thế nào? Thượng quan Hồng cười lạnh một tiếng, một trưởng vô ra, trưởng phong quét ngang mà ra. Ngươi dám? Bình Hồng cũng không thể nhìn xem cửa cung bị hủy, toàn lực đánh ra song trưởng. Ầm ầm. Phốc phốc. Bình Hồng cả người bị đánh bay, đụng vào cửa cung bên trên, ngay tiếp theo cửa cung đổ sụp. Bình Hồng miễn cưỡng đứng người lên thể, sắc mặt tràn đầy phẫn nộ, Thượng quan Hồng, ngươi là muốn cùng ta thần nguyệt cung khai chiến sao? Khai chiến, kia lại có thể thế nào? Giao ra Thượng quan Thu Nguyệt, bản tọa lập tức rời đi, đồng thời đưa lên gấp đôi bồi thường, nếu là không giao người, bản tọa liền giết sạch các ngươi thần nguyệt cung tất cả mọi người. Thượng quan Hồng sắc mặt điên cùng nói. Ngươi, ngươi điên rồi, tuyệt đối điên rồi. Bình Hồng tức giận nói. Tại trong ấn tượng của hắn, Thượng quan Hồng là một cái cực kỳ điệu thấp người, nhưng là hôm nay Thượng quan Hồng quá điên cuồng, đó căn bản không giống như là lấy trước kia cái Thượng quan Hồng. Hắn thậm chí cũng hoài nghi Thượng quan Hồng bị người cho đoạt xá. Chẳng lẽ là bởi vì nữ nhi mất tích cử chỉ điên rồi? Hừ, bản tọa chính là điên rồi, không giao người liền huyết tẩy thần nguyệt cung. Thượng quan Hồng hừ lạnh nói. Thượng quan Hồng, ngươi thật sự là khẩu khí thật lớn. Ta thần nguyệt cung có tốt như vậy huyết tẩy sao? Bạch. Tô Ngọc Hà rốt cục chạy đến, nhìn thoáng qua đổ sụp cửa cung, trong mắt hơi híp, ánh mắt nhìn về phía Thượng quan Hồng, Thượng quan tông chủ có thể cho bản cung chủ một giải thích. Giải thích? Buồn cười. Thật sự là buồn cười đến cực điểm, các ngươi vô cớ bắt đi nữ nhi của ta, các ngươi làm sao không cho ra giải thích? Thượng quan Hồng nổi giận đùng đùng nói. Ai nói với ngươi Thượng quan Thu Nguyệt tại ta thần nguyệt cung? Tô Ngọc Hà nhíu mày, sau đó thần sắc khinh thường nói ra, ta thần nguyệt cung cùng ngươi Tiêu Giao Tông cũng không có cái gì ân oán, bắt ngươi nữ nhi làm cái gì? Bổ tông chủ có thể đảm bảo Thượng quan Thu Nguyệt cũng không trong thần nguyệt cung. Tô Ngọc Hà, ngươi luôn miệng nói không tại, như vậy nhưng có lá gan để bản tọa đi lục soát một lần? Thượng quan Hồng nói, ta thần nguyệt cung có rất nhiều bí mật, không tiện ngoại nhân tìm kiếm. Tô Ngọc Hà cự tuyệt Thượng quan Hồng yêu cầu. Thượng quan Hồng nghe vậy, cười lạnh nói, ngay cả để bản tọa lục soát cũng không dám, bản tọa nhìn ngươi chính là chuẩn dạng. Hôm nay nếu là không đem người giao ra, bản tọa liền phá hủy ngươi thần nguyệt cung. Tô Ngọc Hà sắc mặt lạnh lẽo, quát lạnh nói, Thượng quan Hồng, chẳng lẽ ngươi là muốn cùng ta thần nguyệt cung khai chiến sao? Vì Thu Nguyệt, khai chiến lại như thế nào? Thượng quan Hồng cười lạnh nói, bản cung chủ đã nói qua, Thượng quan Thu Nguyệt cũng không tại thần nguyệt cung, bản cung chủ có thể thề với trời, nếu là bắt Thượng quan Thu Nguyệt, chết không yên lành, dạng này được đi. Tô Ngọc Hà mặt đen lên, nói, Tô Ngọc Hà, ngươi cho rằng ngươi dạng này, bản tọa liền có thể hoàn toàn tin tưởng sao? Hoặc là ngươi giao người, hoặc là liền để bản tọa tự mình đi lục soát. Thượng quan Hồng kiên trì ý mình, căn bản không tin tưởng Tô Ngọc Hà cái gọi là lời thề. Ngươi. Tô Ngọc Hà sắc mặt biến thành màu đen, bình thường làm sao lại không có nhìn ra cái này Thượng quan Hồng một đầu gân đi đến đen. Lúc này, hắn đi bắt Thượng quan Thu Nguyệt làm cái gì, trừ phi đầu góc căng gân. Trước đó, Nam Cung Cẩm oan uổng hắn cướp đi Thượng quan Thu Nguyệt, bây giờ Thượng quan Hồng cũng nói là hắn, thật chẳng lẽ khi hắn Tô Ngọc Hà là quả hờ mềm, là người đều có thể tới bắt bóp hai lần sao? 557. Chương 558, dị thường đại trưởng lão. Tô Ngọc Hà hai con ngươi tràn đầy phẫn nộ, hai người đều là cao giai đại tông sư cường giả, một khi giao lên tay, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ phân không ra thắng bại, thần nguyệt cung thậm chí cũng có thể hủy ở hai người giao chiến trong dư âm. Có thể không khai chiến, tự nhiên là không nguyện ý khai chiến. Tô Ngọc Hà trầm mặc một lát, nhìn xem Thượng quan Hồng, nếu là Thượng quan Thu Nguyệt không tại ta thần nguyệt cung, lại nên làm như thế nào? Như thật không tại, bản tọa mặc cho người trừng phạt. Thượng quan Hồng không chút do dự nói. Ngay tại Tô Ngọc Hà liền muốn đáp ứng thời điểm, đại trưởng lão xuất lĩnh mấy vị trưởng lão chạy tới, lớn tiếng reo lên, không thể, cung chủ tuyệt đối không thể đáp ứng. Ừm. Tô Ngọc Hà ánh mắt không hiểu nhìn về phía đại trưởng lão. Chỉ gặp đại trưởng lão dựng râu trợn mắt nói, tuyệt đối không thể đáp ứng bọn hắn. Cung chủ, nếu là đáp ứng bọn hắn, chuyện này một khi truyền đi, tất nhiên sẽ bị người nhạo báng a. Hiện tại Thượng quan Hồng một mực chắc chắn, nữ nhi của hắn giấu ở chúng ta thần nguyệt cung, vì từ chứng trong sạch, liền để bọn hắn đi lục soát. Hừ, ta thần nguyệt cung không có làm qua sự tình, tại sao phải sợ hắn lục soát sao? Tô Ngọc Hà hừ lạnh một tiếng. Cung chủ, không thể a, vạn sự đều tồn tại biên số, Thượng quan Hồng như thế khí thế hung hùng, nếu là thật sự bị hắn tìm tới Thượng quan Thu Nguyệt, như vậy chúng ta lại giải thích thế nào? Đại trưởng lão ngay cả vội vàng khuyên nhủ. Thượng quan Thu Nguyệt không có khả năng tại ta thần nguyệt cung. Tô Ngọc Hà tự tin nói. Cung chủ, thế sự hay thay đổi, ai cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì, vì tông môn an toàn, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn lục soát. Đại trưởng lão đau khổ khuyên nhủ. Tô Ngọc Hà hồ nghi nhìn về phía đại trưởng lão, hỏi, chẳng lẽ đại trưởng lão biết chút ít cái gì? Hoặc là giấu giếm bản cung chủ làm cái gì? Đại trưởng lão sắc mặt khẽ giật mình, sau đó lập tức biểu trung tâm, cung chủ, lão phu đối cung chủ trung thành tuyệt đối a. Hừ. Tô Ngọc Hà khoát tay áo, nói ra, đã quyết định, ngươi cũng liền không muốn ngăn trở, bản cung chủ tâm bên trong nắm chắc. Cung chủ. Đại trưởng lão còn phải lại khuyên. Ngậm miệng. Tô Ngọc Hà hừ lạnh một tiếng, đem đại trưởng lão đánh gãy. Tô Ngọc Hà ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Hồng, thần nguyệt cung có thể rộng mở để ngươi kiểm tra, nếu là ngươi tìm không ra con gái của ngươi, chuyện này liền sẽ không dễ dàng như vậy chấm dứt. Ngươi thật xác định muốn đi vào sao? Nói xong, tránh ra một con đường. Thượng Quan Hồng sắc mặt trở nên nghiêm trọng, hắn biết đi lần này đi vào, nếu là tìm không thấy Thượng Quan Thu Nguyệt, như vậy thì tương đương đoạn tuyệt với thần nguyệt cung, coi như không phát sinh đại chiến, Tiêu Giao Tông cuộc sống sau này cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Nhưng là trong lòng của hắn cũng phi thường rõ ràng, Tần Diệp nhất định ngay tại kề bên này nhìn mình chằm chằm bên này, cho nên cái cửa này mình là nhất định phải đi vào, dù là Thượng Quan Thu Nguyệt thật không tại thần nguyệt cung. Cung chủ, không thể để cho bọn hắn đi vào a, thật không thể để cho bọn hắn tiến a. Đại trưởng lão khẩn trương, vội vàng nói. Ăn mấy quả chữa thương đan dược, đã có chút khôi phục nhị trưởng lão, nhìn xem đại trưởng lão dáng vẻ, nếu mày nói ra, đại trưởng lão, ngươi thế nào? Ngươi bình thường không phải rất trầm ổn sao? Tô Ngọc Hà nhìn về phía đại trưởng lão, luôn cảm thấy đại trưởng lão có chút quái dị, chẳng lẽ đại trưởng lão thật sự có sự tình gì giấu giếm chính mình? Đại trưởng lão chừng nhị trưởng lão một chút, muốn tiếp lấy khuyên, Tô Ngọc Hà căn bản không cho hắn cơ hội, bản cung chủ nhất ngôn cửu đỉnh, như là đã đáp ứng, đại trưởng lão ngươi cũng đừng quên. Nói xong, Tô Ngọc Hà cho nhị trưởng lão một cái ánh mắt, nhị trưởng lão ngầm hiểu, đi tới đem đại trưởng lão kéo đến một bên, đại trưởng lão, cung chủ quyết định sự tình, há lại cho đổi ý, ngươi đây không phải muốn cho cung chủ lật lọng sao? Đại trưởng lão sắc mặt khó coi, chỉ là mặt tâm trầm, không nói gì. Chu Vũ truyền âm cho Thượng Quan Hồng, sư phụ, thần nguyệt cung cái kia đại trưởng lão có chút kỳ quái, sư tỷ không phải là hắn giấu đi. Thượng Quan Hồng ánh mắt ngưng tụ, thật sâu hướng phía đại trưởng lão nhìn thoáng qua, đại trưởng lão hành vi lại là có chút kỳ quái. Hắn cùng đại trưởng lão đã sớm đã từng quen biết, biết đại trưởng lão là người, mười phần ổn trọng, căn bản không giống hiện tại cái dạng này. Đại trưởng lão hôm nay thất thường khẳng định là có nguyên nhân, chẳng lẽ là bởi vì Thu Nguyệt? Thượng Quan Hồng biến sắc, lập tức nghĩ đến một khả năng, có lẽ đại trưởng lão biết Thu Nguyệt hành tung. Thượng Quan Hồng, bản cung chủ dẫn đầu nói rõ, tàng kinh các, hậu sơn cấm địa chờ chỗ, là không cho phép ngươi lục soát, địa phương khác ngươi ngược lại là có thể đi lục soát, bất quá chúng ta đều sẽ cùng đi. Tô Ngọc Hà nói, đây là tự nhiên. Thượng Quan Hồng nheo mắt lại, trong lòng có suy đoán, nói với Tô Ngọc Hà, bản tọa là cực kỳ tin tưởng Tô Minh, cho nên Tô Minh Sơn Phong cũng không cần tra xét, như vậy thì trước từ đại trưởng lão Sơn Phong tra được đi. Đại trưởng lão ở tại Ngọc Nguyệt Phong, đi thôi. Tô Ngọc Hà đáp ứng xuống, tự mình mang theo Thượng Quan Hồng đi hướng Ngọc Nguyệt Phong. Làm nội môn trưởng lão, đại trưởng lão có một cái sơn phong, tên là Ngọc Nguyệt Phong, ở trên ngọn núi ở đệ tử đều là đại trưởng lão môn hạ. Đại trưởng lão mạch này cực kỳ hưng thịnh, cho nên đại trưởng lão là thần nguyệt cung bên trong gần với Tô Ngọc Hà. Nghe được cái thứ nhất kiểm tra chính là Ngọc Nguyệt Phong, đại trưởng lão biến sắc, nhị trưởng lão thấy thế hỏi, đại trưởng lão, ngươi làm sao? Đại trưởng lão hít vào một hơi thật sâu, nói ra, không có việc gì. Bọn hắn rất nhanh liền đến Ngọc Nguyệt Phong, gặp được mang mang lục lục Ngọc Nguyệt Phong đệ tử. Cung chủ, sư phụ. Ngọc Nguyệt Phong đệ tử gặp được Tô Ngọc Hà bọn người, nhao nhao hành lễ. Đi vào Ngọc Nguyệt Phong về sau, Thượng Quan Hồng vung tay lên, ra lệnh, lục soát. Chu Vũ xuất lĩnh Tiêu Giao Tông đệ tử lập tức tản ra tìm đòi, mà nhị trưởng lão cũng ra lệnh cho Thần Nguyệt Cung đệ tử đi theo, phòng ngừa bọn hắn cố ý vu oan hãm hại. Cái này đến cái khác đệ tử trở về, báo cáo không có tìm được người. Tô Ngọc Hà nhìn xem Thượng Quan Hồng cười lạnh nói ra, Thượng Quan Tông chủ, nếu là tìm không thấy người, cái nhục ngày hôm nay liền sẽ không tốt như vậy kết. Hừ, tìm không thấy người, bản tọa liền đem mệnh bồi thường cho ngươi. Thượng Quan Hồng hừ lạnh một tiếng, nói. Thời gian từng giờ trôi qua, Thượng Quan Hồng trong lòng lại là có chút không nắm chắc được, chẳng lẽ mình đoán sai, Thượng Quan Thu Nguyệt không tại đại trưởng lão nơi này. Đúng lúc này, Chu Vũ vội va cầm một nhánh châm vượng, đi đến, thần sắc kích động nói ra, sư phụ, ngươi nhìn. Thượng Quan Hồng cầm lấy châm vượng, cẩn thận phân biệt, cái này tựa như là Thu Nguyệt châm vượng. Sư phụ, cái này châm vượng vẫn là ta cùng sư tỷ cùng đi mua, không có sai. Chu Vũ kích động nói. Ngươi ở đâu tìm tới? Thượng Quan Hồng hỏi. Là tại phía tây một gian hoang vu trong phòng, tìm được cái này châm vượng, sư tỷ trước đó khẳng định là đợi qua nơi này. Chu Vũ nói. Tô Minh, cái này giải thích thế nào? Thượng Quan Hồng sắc mặt lãnh đạm nhìn xem Tô Ngọc Hà. Tô Ngọc Hà nhìn về phía vị kia đi theo Chu Vũ tiến đến đệ tử, hướng hỏi, hắn nói đều là thật. Cung chủ, cái này. Nói. Vâng, cung chủ. Đích thật là tại cái kia trong phòng tìm tới. Vậy đệ tử khiếp sợ Tô Ngọc Hà quyền uy, chỉ có thể thành thành thật thật bàn giao. Đại trưởng lão, đây là có chuyện gì? Tô Ngọc Hà sắc mặt âm trầm nhìn về phía đại trưởng lão, nhưng trong lòng thì đối đại trưởng lão tràn đầy hoài nghi, thật chẳng lẽ chính là đại trưởng lão có mình làm chuyện này, động cơ của hắn lại sẽ là cái gì? 558. Chương 559, cứu ra Thượng Quan Thu Nguyệt. Cung chủ, đây là Trần Chuỷ hãm hại, cái này bất quá chỉ là một cái bình thường châm phượng, bọn hắn nói là Thượng Quan Thu Nguyệt, chẳng lẽ liền thật là Thượng Quan Thu Nguyệt sao? Lại nói, ta Ngọc Nguyệt Phong đệ tử nhiều như vậy, có đệ tử tại gian kia trong phòng vụng trộm hẹn hò, bị mất châm phượng, không phải cũng rất bình thường sao? Đại trưởng lão giải thích. Nhị trưởng lão vội vàng phụ hòa nói, đại trưởng lão nói không sai, một chút nam nữ đệ tử riêng tư gặp, đây cũng là chuyện thường xảy ra. Tô Ngọc Hà nhẹ gật đầu, nhìn về phía Thượng Quan Hồng, xem ra chứng cứ này còn chưa đủ lấy nói rõ Thượng Quan Thu Nguyệt tới qua nơi này. Thượng Quan Hồng nhướng mày, một cái châm phượng hoàn toàn chính xác không có cái gì sức thuyết phục. Nhưng là, trong lòng của hắn phi thường khẳng định cái này châm phượng chính là Thượng Quan Thu Nguyệt, nói rõ Thượng Quan Thu Nguyệt tới qua nơi này, chỉ là hiện tại đã mất đi tung tích, không biết bị đại trưởng lão cho giấu đi nơi nào. Người nào? Truy. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến dị hưởng. Thượng Quan Hồng lập tức đuổi theo, Tô Ngọc Hà mấy người cũng đi theo ra ngoài. Nhị trưởng lão giữ chặt đại trưởng lão tay áo, hỏi: "Đại trưởng lão, ngươi thật đem Thượng Quan Thu Nguyệt giấu đến tông môn?" Đại trưởng lão phất ống tay áo một cái, hừ lạnh một tiếng, nói ra: lão phu cùng thượng quan Thu Nguyệt không hề quan hệ, giấu nàng làm cái gì? Nói xong, liền đi theo qua. Nhị trưởng lão nhìn xem đại trưởng lão bóng lưng, trong mắt hơi híp. Sau đó, nhị trưởng lão lông mày giãn ra, đi theo. Vừa đi đến cửa miệng, liền thấy Tiêu Giao Tông đệ tử ngay tại hướng hậu sơn đuổi theo. Thượng quan Hồng ngăn lại một người, hỏi, chuyện gì xảy ra? Tông chủ, chúng ta thấy được một cái bóng đen chợt lóe lên, hành tung rất là khả nghi.
Cái gì?
Thượng quan Hồng lập tức vung ra thân niệm, tìm kiếm, rất nhanh hắn khóa chặt một vị trí. Thân hình lóe lên, xuất hiện tại một cái sơn động trước cửa hang. Tô Ngọc Hà mấy người cũng đuổi đi theo, thấy được cái sơn động này. Tô Ngọc Hà lần nữa nhìn về phía đại trưởng lão, hỏi, nơi này làm sao có sơn động? Đại trưởng lão cao mày nói, cái sơn động này hẳn là đã sớm có, chỉ sợ là cái nào đó đệ tử mở, vì chính là trong sơn động bế quan.
Hừ,
trong động người cút ra đây. Thượng quan Hồng hướng phía sơn động nghiêm nghị quát. Qua thật lâu, một người mặc bạch bào thanh niên đi ra. Chỉ gặp thanh niên này sắc mặt có chút hồng nhuận, khi nhìn thấy cung chủ cùng các vị trưởng lão cùng đi thời điểm còn có chút ngập bức. Cung chủ, trưởng lão, các ngươi làm sao đều tới? Ngươi vừa rồi nhưng nhìn đến có người đi qua. Nhị trưởng lão hỏi. Hồi nhị trưởng lão, đệ tử một mực tại nơi này bế quan, chưa từng thấy qua có người đi qua. Thanh niên hồi đáp. Vì sao lựa chọn nơi này bế quan? Tô Ngọc Hà hỏi. Hồi cung chủ, chủ yếu là nơi này yên tĩnh, không vì người chỗ quấy rầy, cho nên mới sẽ lựa chọn nơi này bế quan. Trong sơn động còn có người sao? Tô Ngọc Hà hỏi tiếp. Không có người, chỉ có đệ tử một người. Thanh niên hồi đáp. Ngươi nói láo. Thượng quan Hồng cười lạnh một tiếng, liền đi vào. Tô Ngọc Hà mấy người cũng đi theo đi vào. Trong sơn động không gian cũng không lớn, liếc qua thấy ngay, nhưng mà cũng không có những người khác. Thượng quan Hồng khẽ nhíu mày, chẳng lẽ mình thật sai lầm? Bên phải có một cái ẩn nặc trận pháp, công kích trận pháp, Thượng quan Thu Nguyệt tự nhiên sẽ xuất hiện. Đột nhiên, một thanh âm truyền vào Thượng quan Hồng trong tai. Thần tông chủ. Thượng quan Hồng sắc mặt vui mừng, hắn nghe được đạo thanh âm này là Tần Diệp. Tần Diệp đã nói ở chỗ này, nghĩ đến là sẽ không lừa hắn. Hắn không chút do dự một trường hướng phía bên phải đánh ra. Ầm ầm. Một trường này trực tiếp đập vào trong không khí, nhưng lại truyền ra một tiếng bạo tạc, ẩn nặc trận pháp bị phá, Thượng quan Thu Nguyệt hiện ra. Thu Nguyệt. Thượng quan Hồng lập tức đi ôm lấy Thượng quan Thu Nguyệt, lúc này, Thượng quan Thu Nguyệt y nguyên ở vào trong hôn mê, may mắn bọn hắn cũng không có thương tổn nàng. Thượng quan Hồng để đệ tử đem Thượng quan Thu Nguyệt trước giờ lên trở về, sau đó một mặt nộ khí đối với Tô Ngọc Hà nói ra, "Tô huynh, chẳng lẽ ngươi không nên cho ta cái bản giao sao?" Tô Ngọc Hà mí mắt nhảy lên, nhìn về phía đại trưởng lão, "Quắc, đại trưởng lão, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Đột nhiên mất tích Thượng quan Thu Nguyệt vậy mà thật ngay tại nhà mình trong tông môn, hắn thế mà không có chút nào phát hiện, cái này khiến Tô Ngọc Hà cảm thấy một chút không bình thường. "Cái này?" Đại trưởng lão sắc mặt đại biến, không biết nói cái gì cho phải. "Hừ." Thượng quan Hồng hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía người đệ tử kia, hỏi, "Là ai để ngươi làm như thế?" Nhìn thấy sự việc đã bại lộ, thanh niên kia ba một chút quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, "Cung chủ, cái này liên quan không chuyện của ta, đều là đại trưởng lão để cho ta đưa nàng giấu tới đây, đệ tử cái gì cũng không biết." Tô Ngọc Hà mặt mũi tràn đầy lửa giận, "Đại trưởng lão, ngươi không nên cho bản cung chủ một cái công đạo sao?" "Cung chủ, cái này..." "Ai, đã đến mức này, lão phu cũng liền nói thật. Cụ thể chuyện gì, lão phu cũng không biết, chỉ là hôm nay đột nhiên phát hiện Thượng quan Thu Nguyệt tại ta Ngọc Nguyệt Phong bên trên, lão phu vốn định trước tiên liền đi hướng cung chủ bẩm báo, chỉ là không khéo, lão phu còn kịp bẩm báo, Thượng quan tông chủ liền đến." Đại trưởng lão giải thích nói. "A, ngươi nói là có người giá họa cho người sao?" Tô Ngọc Hà hỏi. "Vâng, khẳng định có người muốn giá họa cho lão phu." Đại trưởng lão khẳng định nói. "Ha ha, đại trưởng lão ngươi thật đúng là sẽ vung nổi, ngươi là muốn nói là cùng chủ giá họa cho ngươi, vẫn là muốn nói là bản trưởng lão hoặc là các trưởng lão khác giá họa cho ngươi?" Nhị trưởng lão cười lạnh nói. "Cung chủ thứ tội, lão phu không có ý tứ này." Đại trưởng lão vội vàng quỳ xuống. "Ngươi nói đều là thật?" Tô Ngọc Hà nhìn xem đại trưởng lão, hỏi. "Cung chủ, câu câu là thật, đích thật là có người muốn giá họa cho lão phu." "Tốt, bản cung chủ tự nhiên sẽ tra ra chân tướng, bất quá tại không có tra rõ ràng trước đó, ngươi trước hết đến phía sau núi giam lại, nếu là tra ra ngươi là thật bị oan uổng, lại thả ngươi ra." Tô Ngọc Hà nói. "Đa tạ cung chủ." Đại trưởng lão cảm động đến rơi nước mắt nói. "Ha ha." Thượng quan Hồng đột nhiên phát ra cười ha ha âm thanh. "Tô Ngọc Hà bất ở chỗ này diễn kịch, bản tọa nhìn đây hết thảy đều là ngươi tại chủ sử sau màn." "Thượng quan Hồng ngươi đây là ý gì?" Tô Ngọc Hà ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Thượng quan Hồng. "Hừ, giả trang người áo đen, bắt cóc nữ nhi của ta, đây đều là các ngươi Thần Nguyệt cung làm, bây giờ bị bản tọa tìm được nữ nhi, ngươi còn muốn chống chế sao?" Thượng quan Hồng quát lớn. Hắn nói chuyện thanh âm phi thường lớn, vận dụng linh lực, rất nhanh liền truyền khắp cả tòa Thần Nguyệt đảo. Thần Nguyệt đảo bên trên rất nhiều võ giả cũng không biết Thượng quan Thu Nguyệt bị cướp sự tình, nghe được đều có chút mà bức. "Đây là thế nào?" Tựa như là Thượng quan tông chủ thanh âm, là nói Thần Nguyệt cung ép buộc nữ nhi của hắn, bây giờ bị hắn tìm được. "Chuyện này ta biết, tối hôm qua có người áo đen ép buộc Thượng quan Thu Nguyệt, Tiêu Giao tông người một mực tại tìm nàng, xem ra chuyện này là Thần Nguyệt cung làm." "Không được, nếu thật là Thần Nguyệt cung làm, sợ rằng sẽ khai chiến, vẫn là trốn xa một chút tốt." Tin tức rất nhanh liền truyền ra, Thần Nguyệt đảo bên trên người tất cả đều sắc mặt đại biến. Sau đó lại có tin tức truyền đến, Thượng quan Hồng lúc này ngay tại Thần Nguyệt cung bên trong, vô số người đem ánh mắt nhìn về phía Thần Nguyệt cung. Bọn hắn mặc dù không biết Thần Nguyệt cung tại sao muốn bắt cóc Thượng quan Thu Nguyệt, nhưng là có một chút bọn hắn rất rõ ràng, chuyện này làm lớn chuyện, nếu là không thể bắt tay giảng hòa, chỉ sợ hai cái tông môn sẽ phát sinh chiến tranh. Hai cái này tông môn đều là thế lực lớn, một khi phát sinh chiến tranh, chỉ sợ Thần Nguyệt đảo bên trên người đều muốn đi theo gặp nạn. 559. Chương 560, Thần Nguyệt kiếm. Tiêu Giao tông lại thế nào xuống dốc, cũng là một cái ngũ phẩm tông môn, hai cái ngũ phẩm tông môn khai chiến, xui xẻo chính là Thần Nguyệt đảo bên trên cư dân. Một số võ giả bắt đầu thu thập bao phục, nếu quả như thật khai chiến, tùy thời chuẩn bị đi đường. Đối với tông sư cường giả tới nói, muốn thoát đi thần nguyệt đảo cũng không khó. Bất quá, không phải cũng là tất cả mọi người nghĩ đến chạy trốn, một chút tự nhận là thực lực cường đại võ giả, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía thần nguyệt cung. Thần nguyệt cung lần trước liền cùng tinh tú môn phát sinh một lần xung đột, đưa tới đại chiến, cuối cùng song phương dừng tay, nhưng là một lần kia cũng không phải là liều ngươi chết ta sống, song phương coi như khắc chế. Lần này, không biết kết quả cuối cùng thế nào. Tô Ngọc Hà sắc mặt âm trầm nói ra, đối với Thu Nguyệt cô nương sự tình, bản cung chủ thật không biết rõ tình hình, chờ bản cung chủ tra ra ngọn nguồn, tự nhiên sẽ cho ngươi làm ra bồi thường. Thượng Quan Hồng cười lạnh một tiếng, nói ra, ta chỉ tin tưởng con mắt nhìn thấy. Thượng Quan Hồng, bản cung chủ đối ngươi sự nhẫn mại cũng là có hạn, đừng cho là ta Thần Nguyệt cung thật sợ ngươi Tiêu Giao Tông, người chính là xem như ta Thần Nguyệt cung bắt, kia lại có thể thế nào? Tô Ngọc Hà tức giận nói, tốt, xem ra ngươi đây là thừa nhận, đã như vậy, vậy liền dưới tay phân ra thắng bại đi. Thượng Quan Hồng cắn răng nghiến lợi nói, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, mặc kệ hôm nay có tìm được hay không Thượng Quan Thu Nguyệt đều sẽ độc thủ. Tần Diệp giúp hắn tìm được Thượng Quan Thu Nguyệt, từ một điểm này tới nói, hắn liền không thể cự tuyệt Tần Diệp yêu cầu. Nếu không, hắn sẽ đắc tội Tần Diệp. Đến lúc kia, Tiêu Giao Tông mới thật sự là bước đi liên tục khó khăn, lại không nơi sống yên ổn. Vừa mới nói xong dưới, Thượng Quan Hồng thân hình đột nhiên hướng phía Tô Ngọc Hà bàn tới. Thượng Quan Hồng, ngươi dám? Đến lúc này, Tô Ngọc Hà đâu còn không biết Thượng Quan Hồng vô luận có tìm được hay không Thượng Quan Thu Nguyệt đều sẽ độc thủ. Mặc dù không biết Tô Ngọc Hà phát cái gì thần kinh, nhưng là tại mình Thần Nguyệt cung bên trong, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Trong mắt của hắn hiện lên một tia hàn mang, không chút nào yếu thế, vận chuyển linh lực trong cơ thể, chủ động nên đón tiếp lấy. Hai người điên cuồng điều động thể nội linh lực, trên không trung điên cuồng kịch đấu, kịch chiến sinh ra dư ba, cho Thần Nguyệt cung tạo thành to lớn phá hư. Ầm ầm. Hai người trên không trung giao thủ, truyền ra từng tiếng tiếng nổ. Thần Nguyệt cung đệ tử cả đám đều lộ ra hoảng sợ thần sắc, nhao nhao tìm địa phương trốn. Đại trưởng lão lúc này lớn tiếng ra lệnh, nhanh mở ra phòng ngự đại trận. Tất cả trưởng lão cùng đi đem tông môn phòng ngự đại trận mở ra, chúng đệ tử lúc này mới bình tĩnh lại. Nhị trưởng lão lúc này mới chú ý tới Tiêu Giao Tông đệ tử đều chạy hết, xem ra bọn hắn đã sớm nhận được mệnh lệnh trốn, hắn lập tức mệnh còn lại trưởng lão xuất lĩnh đệ tử đuổi theo. Đã đại chiến mở ra, như vậy đối Tiêu Giao Tông đệ tử còn lại, hắn cũng liền không còn khách khí. Ầm ầm. Hai người trên không trung giao thủ hơn 10 chiêu về sau, đình chỉ chiến đấu. Hai người hư không đứng thẳng, giằng co lẫn nhau. Tô Ngọc Hà trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, hắn không nghĩ tới, Thượng Quan Hồng những năm này tu vi cũng không có rơi xuống, vậy mà cũng như thế cường hãn. Thượng Quan Hồng, ngươi thật muốn như thế? Ngươi nếu là lại như thế hung hăng càn quấy xuống dưới, liền thật không thể rời đi Thần Nguyệt đảo. Tô Ngọc Hà cười lạnh nói, "Hừ, hôm nay không cho các ngươi Thần Nguyệt cung trả giá đắt, bản tọa tuyệt đối sẽ không trở về." Thượng Quan Hồng trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, không chút do dự nói, "Thượng Quan Hồng, bản cung chủ đối một nhẫn lại nhẫn, đã như vậy, vậy ngươi hôm nay liền lưu tại nơi này đi." Tô Ngọc Hà âm thanh lạnh lùng nói, "Ha ha, tốt, liền để bản tọa nhìn xem, ngươi vị này Thần Nguyệt cung cung chủ đến cùng có cái gì năng lực." Thượng Quan Hồng ha ha cười nói, "Tốt, vậy liền nhìn xem đi." Chỉ gặp Tô Ngọc Hà tay phải vung lên, từ trước ngực hắn bắn ra một đạo bạch quang, biến thành một đạo trường kiếm. Tô Ngọc Hà tay cầm trường kiếm, lạnh thấu xương kiếm khí trực trùng vân tiêu, trường kiếm lắc một cái, kiếm khí hướng về bốn phía khuếch tán. Thượng Quan Hồng nhìn thấy Tô Ngọc Hà trường kiếm trong tay, con mắt co rụt lại, "Thần Nguyệt kiếm, ngươi vậy mà đem Thần Nguyệt kiếm luyện hóa?" Thần Nguyệt cung có khai sơn tổ sư lưu lại hai kiện bảo vật, một là bình sinh sử dụng binh khí, đó chính là Thần Nguyệt kiếm, nghe nói đã là đạt tới địa cấp trung phẩm. Mặt khác một bảo, chính là Thần Nguyệt cung lợi hại nhất công pháp, Thần Nguyệt Thánh pháp. Thanh Nguyệt các bên trong, Tần Diệp ánh mắt chính nhìn xem Thần Nguyệt cung phương hướng. Mặc dù khoảng cách hơi xa, nhưng là đối với hắn mà nói, điểm ấy khoảng cách cũng không tính cái gì. Một thanh địa cấp trung phẩm bảo kiếm, cũng xem là không tệ. Tần Diệp liếc mắt một cái thấy ngay Thần Nguyệt kiếm phẩm cấp, địa cấp trung phẩm trong mắt hắn không tính là gì, nhưng là ở trong mắt người khác đó cũng đều là bảo vật. "Công tử, nhìn tình huống này không ổn a, Thượng Quan Hồng chỉ sợ phải thua." Tào Chính Tuấn nói. "Chỉ có hắn thua, ta mới có thể ra trận đâu." Tần Diệp nói. "Cào Sơn Lưu Thủy." Tô Ngọc Hà cầm trong tay Thần Nguyệt kiếm, thét dài một tiếng, hướng phía Thượng Quan Hồng chém ra một kiếm. Một kiếm chém ra, kinh khủng kiếm khí quét ngang hết thảy, hư không vỡ tan, trời sập đất nứt, kinh khủng không thôi, kiếm khí chưa tới, Thượng Quan Hồng liền đã cảm nhận được cảm giác tử vong. "Mệnh ta không do trời, Lưu Quang Thần Quyền." Thượng Quan Hồng sắc mặt nghiêm túc, quát mạnh một tiếng, vận chuyển toàn thân linh lực, toàn lực xuất thủ, đột nhiên đánh ra một quyền. Rầm rầm rầm. Một quyền này đánh ra, toàn bộ thiên địa phảng phất thay đổi, giống như biến thành một cái chỉ có quyền thế giới. Giống như thế giới ngoại trừ cái này nằm đấm, cái khác bất kỳ vật gì đều là dư thừa. Đấm ra một quyền, không gian vỡ vụn, thiên địa sụp đổ, linh khí bốn phía cực độ hỗn loạn. Lưu Quang Thần Quyền chính là Long Quyền Đũ Thư bên trong một môn vô thượng quyền pháp, là phối hợp Long Quyền Đũ Thư bên trong tâm pháp sử dụng, một khi sử xuất, uy lực cực kỳ khủng bố. Nhìn thấy Tô Ngọc Hà xuất ra thần mật kiếm, Thượng Quan Hồng cũng không dám chủ quan, mới sử xuất Lưu Quang Thần Quyền. Ầm ầm. Nắm đấm cùng kinh khủng kiếm mang va chạm, hai cô năng lượng trong nháy mắt nổ tung lên, đột nhiên hướng về bốn phía đánh tới. Nếu không phải Thần Nguyệt cung kịp thời mở ra tông môn phòng ngự lại trận, chỉ sợ Thần Nguyệt cung đều muốn hủy ở dưới một kích này. Phốc phốc. Thượng Quan Hồng bị khủng bố xung kích năng lượng đánh trúng thân thể, lập tức bay ngược ra ngoài, đâm vào trên một ngọn núi, sơn phong bị phá hủy, thân thể của hắn vùi vào trong đống loạn thạch. Tô Ngọc Hà cũng không khá hơn chút nào, đồng dạng bị khủng bố năng lượng đánh trúng thân thể, đồng dạng bay ngược ra ngoài, trên mặt đất đập một cái hố sâu. T. Chú ý đến cuộc chiến đấu này, đám võ giả cả đám đều khiếp sợ nói không ra lời, một chiêu cuối cùng này va chạm quá kinh khủng, cái này nếu là bọn hắn, chỉ sợ bạo tạc tiết lộ ra một điểm năng lượng liền có thể khiến cho bọn hắn thịt nát xương tan. Thật sự là quá cường đại. Không hổ là Thần Nguyệt cung cung chủ cùng Tiêu Giao Tông tông chủ, hai người kia đều là đến gần vô hạn võ vương cường giả. Mặc dù thượng quan hồng cuối cùng một kích kia uy lực đồng dạng cường đại, nhưng là hiển nhiên thần nguyệt kiếm uy lực càng thêm cường đại. Theo lão phu nhìn, thắng người hẳn là Tô Ngọc Hà. Đám người nghị luận ở mỹ, nhận định người thua nhất định là Tô Ngọc Hà, cho dù không chết, chỉ sợ cũng là thụ trọng thương. Bọn hắn sẽ không cùng quy về lấy hết ta. Nhìn thấy hai người thật lâu không xuất hiện, có người nói, thậm chí có không ít võ giả vì hai người cảm thấy tức hận, bản đều là một tông chi chủ, có chuyện gì không tốt ngồi xuống đàm, nhất định phải đánh ngươi chết ta sống, cái này tốt, đồng quy vu tận, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. 560. Chương 561, riêng phần mình liên minh. Một chút gan lớn võ giả, nhìn thấy thượng quan hồng chưa hề đi ra, liền chạy tới bờ hố hướng bên trong nhìn lại. Nhưng là, đúng lúc này, một đạo kiếm khí phóng lên tận trời. A a a. Những cái kia thăm dò hướng trong hố ngắm nhìn võ giả, từng cái bị kiếm khí gây thương tích, phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Tô Ngọc Hà thân thể xuất hiện ở trước mắt mọi người, chỉ gặp hắn lúc này, máu me khắp người, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới thượng quan hồng thực lực vậy mà như thế cường đại, vốn cho là mình là nắm vững thắng lợi, nhưng là thông qua vừa rồi giao chiến hắn biết, mình cũng liền so thượng quan hồng chỉ mạnh một chút như vậy. Xem ra Tiêu Giao Tông vẫn là không thể xem thường. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đống loạn thạch, trong mắt tràn đầy sắc cơ. Tô Ngọc Hà còn chưa chết, như vậy thượng quan hồng đâu? Tô Ngọc Hà xuất hiện, để vây xem đám võ giả ánh mắt lập tức chuyển rời đến đống loạn thạch. Bành! Tại mọi người chú mục phía dưới, đống loạn thạch nổ tung lên, thượng quan hồng thân ảnh xuất hiện. Hắn lúc này không thể so với Tô Ngọc Hà tốt hơn nhiều ít, tóc hai bù xù, toàn thân vết máu, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Tô Ngọc Hà vừa ý quan biện không có chết, cũng không cảm giác ngoài ý muốn, thượng quan hồng nếu là dễ dàng chết như vậy thì không phải thượng quan hồng. Tô Ngọc Hà sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, nhìn xem thượng quan hồng nói ra, "Thượng quan hồng, ngươi làm thật sự là muốn chết? Cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng." Thượng quan hồng điên cuồng cười to nói, "Nam cung huynh, Tấn huynh, lúc này không xuất hiện, chờ đến khi nào?" Tô Ngọc Hà đóng lại tông môn phòng ngự đại trận, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng. Siêu siêu. Hai thân ảnh từ Thần Nguyệt cung bên trong xuất hiện, đứng ở Tô Ngọc Hà bên người. Xuất hiện chính là Nam cung Cẩm cùng Tấn Sở Tử. T. Những người vây xem kia nhìn thấy xuất hiện hai người, tất cả đều hít vào một hơi. Thượng quan hồng cũng liền miễn cưỡng đối phó một chút Tô Ngọc Hà, nhưng là bây giờ lại xuất hiện hai vị này, thượng quan hồng đã lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối không phải ba người bọn họ đối thủ. Tất cả mọi người ánh mắt co rụt lại, chẳng lẽ thượng quan hồng lần này thật chạy không thoát. Tô Ngọc Hà cười lạnh nhìn xem thượng quan hồng, sau đó đắc ý nói ra, ngươi không nghĩ tới đi, ta Thần Nguyệt cùng Man Thần giáo, Tinh Tú môn đã sớm liên minh. Lúc đầu cái này liên minh là ứng đối Nam Thiên Kiếm Tông cùng Tần Diệp, thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác muốn đưa tới cửa tới. Từ hôm nay về sau, bản cung chủ yếu để phiến thiên địa này ở giữa lại không tiêu giao tông. Ha ha. Tô Ngọc Hà vốn cho rằng thượng quan hồng sợ hãi, nào biết được thượng quan hồng không chỉ có không sợ, ngược lại làm càn phá lên cười. Tô Ngọc Hà đầu góc mơ hồ hỏi, ngươi đang cười cái gì? Ngươi có liên minh? Chẳng lẽ bản tọa liền không có liên minh sao? Thượng quan hồng cười lạnh nói. Ừm. Tô Ngọc Hà nghe lời này, đột nhiên cảm giác được một trận bất an, Nam Hải bốn đại tông môn tông chủ bây giờ đều nơi này, thượng quan hồng còn có thể cùng ai liên minh? Tần Diệp. Tấn Sở Tử dẫn đầu nghĩ đến Tần Diệp, sắc mặt âm trầm nhìn xem thượng quan hồng, ngươi cùng Tần Diệp liên minh? Không tệ. Thượng quan hồng cũng không có phủ nhận. Tô Ngọc Hà, Tấn Sở Tử, Nam Cung Cẩm ba người sắc mặt đại biến, đã sớm hẳn là nghĩ tới, bằng không thượng quan hồng sao lại như thế không chút kiêng kỵ tìm tới cửa. Nguyên lai cái này phía sau đều là Tần Diệp cho hắn dũng khí. Tốt ngươi cái thượng quan hồng, ngươi tiêu giao tông vậy mà cùng Bắc vực người cấu kết, dùng bỏ tổ tông, loạn ta Nam Hải, chết không yên lành. Nam Cung Cẩm lớn tiếng mắng, ta tiêu giao tông vốn cũng không phải là Nam Hải người, hiện tại chỉ bất quá một lần nữa trở về Bắc vực mà thôi, có cái gì không đúng? Thượng quan hồng cười lạnh đáp lại nói, vô sỉ. Tấn Sở Tử quát mắng một tiếng, Nam Hải sự tình vốn nên từ chúng ta Nam Hải giải quyết, ngươi vậy mà cấu kết ngoại địch, chẳng lẽ ngươi cho rằng Tần Diệp đối phó chúng ta về sau sẽ còn buông tha ngươi sao? Tấn Sở Tử, ngươi cùng Nam Cung Cẩm chơi những cái kia hoa văn, ngươi cho rằng bản tọa tất cả đều không biết rõ tình hình sao? Bản tọa cũng sớm đã bố trí xong, ngươi an bài những người kia một khi động tác sẽ bị một mẹ hốt gọn. Thượng quan hồng cười lạnh nói, thật đúng là xem thường ngươi. Tấn Sở Tử cùng Nam Cung Cẩm nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, không nghĩ tới bọn hắn kế hoạch còn không có áp dụng, liền đã bị Thượng quan hồng xem thấu. Tô Ngọc Hà ngoài ý muốn nhìn bọn hắn một chút, không nghĩ tới hai người này lại còn có kế hoạch giấu giếm chính mình. Thần tông chủ, đến lúc này vẫn chưa xuất hiện sao? Thượng quan hồng hô. Ngay tại Thanh Nguyệt Các bên trong Tần Diệp bỗng nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa lúc đã đến Thần Nguyệt cung trên không. Nhìn thấy Tần Diệp thật xuất hiện, ba người sắc mặt biến rất khó coi. Làm sao bây giờ? Nam Cung Cẩm sắc mặt âm trầm hỏi. Đã đến lúc này, tất cả mọi người không có đường lui, cùng lắm thì liều mạng. Tấn Sở Tử nói. Tô Ngọc Hà sắc mặt âm trầm, không nói gì. Tần Diệp mỉm cười nhìn ba người bọn họ, nhàn nhạt nói ra, ba người các ngươi tu vi đều rất không tệ, nếu là đầu nhập vào ta, ta bảo đảm tương lai các ngươi trở thành võ vương, thậm chí cảnh giới càng cao hơn cũng chưa hẳn không thể. Tần Diệp, đây là chúng ta tứ tông ân oán, ngươi dựa vào cái gì tham dự vào? Nam Cung Cẩm phẫn nộ mà hỏi. Ta chỗ chính là địa bàn của ta. Tần Diệp khẽ cười nói. Ba người biến sắc, Tần Diệp lời này thật ngông cuồng, vậy mà nói hắn đặt chân địa phương đều là địa bàn của hắn. Ba người chúng ta đồng loạt ra tay, chưa hẳn không thể bắt lấy hắn. Tấn Sở Tử mặt tâm trầm nói. Hai người khác có chút tâm động, một người đơn đả độc đấu khẳng định không phải là đối thủ của Tần Diệp, nhưng là bọn hắn nếu là ba người cùng tiến lên, nói không chừng có thể cùng Tần Diệp có lực đánh một trận. Ba người các ngươi liền cùng lên đi. Tần Diệp giọng điệu cứng rắn nói xong, liền nhìn thấy từ trên thân Tần Diệp toát ra một cỗ kinh khủng uy áp. Ba người đối mặt với kinh khủng uy áp, sắc mặt kỳ biến, nhao nhao vận chuyển linh lực trong cơ thể ngăn cản đập vào mặt uy áp. Đồng loạt ra tay. Thấy cảnh này, Tô Ngọc Hà sắc mặt kỳ biến, hét lớn một tiếng. Sau đó, hướng về Tần Diệp chém tới một kiếm. Tần Sở Tử không có chút nào do dự, đánh ra công kích của mình, hắn đấm ra một quyền, bộc phát ra mãnh liệt kim quang, chiếu sáng bốn phía không gian, lóe mù rất nhiều người vây xem con mắt. Tại một quyền này bên trong, có các loại sát chiêu, mười phần hung mãnh. Liên một quyền này, liền có quét ngang sơn hà chi uy. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đối mặt giống Tần Diệp dạng này võ vương cường giả, các loại chiêu số đều không có cái gì đại dụng, chỉ có dùng tuyệt đối cường đại lực lượng cùng cực hạn tốc độ, mới có thể chân chính đối Tần Diệp sinh ra uy hiếp. Nam Cung Cẩm thì là toàn thân toát ra sóng lớn huyết khí, một cái cự đại huyết trảo trống rông xuất hiện, năm cái đầu ngón tay giống như tại huyết thủy bên trong cua qua, âm trầm kinh khủng, không chút do dự liền hướng về Tần Diệp đột nhiên bổ xuống. Vây xem võ giả từng cái ngưng thở, không ai từng nghĩ tới cuối cùng vậy mà đem Tần Diệp đều dẫn ra. Một chút thông minh võ giả thậm chí nghĩ đến, có lẽ đây hết thể chính là âm mưu. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn về phía Tần Diệp bọn hắn cũng rất tò mò, Tô Ngọc Hà, Tần Sở Tử, Nam Cung Cẩm ba vị tông chủ hợp lực có thể hay không đối kháng Tần Diệp. Rốt cục đánh nhau. Giấu ở không gian chỗ sâu Nam Thiên Kiếm Tông thái thượng trưởng lão, ánh mắt ngưng tụ, khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý tiểu dung, cũng không ngờ công mình thiết kế một màn như thế. Mà tại Thần Nguyệt Tông chỗ sâu nhất, một đôi mắt đột nhiên mở ra, nhìn về phía bên ngoài. 561. Chương 562, diệt địa. Lúc này vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm Tần Diệp, đều muốn biết Tần Diệp có thể hay không đón lấy ba vị đại tông sư cường giả công kích. Ba vị này cái nào không phải đến gần vô hạn võ vương, ba người vừa ra tay, đó chính là kinh thiên động địa, quần quần sát chiêu, muốn đem Tần Diệp trấn sát tại đây. Ba người phi thường rõ ràng, Tần Diệp không phải dễ đối phó như vậy, cho nên lần này xuất thủ, cũng không có chút nào giữ lại. Thần tông chủ cẩn thận. Thượng quan Hồng đối Tần Diệp nhắc nhở. Bất quá đều là một chút tôm tép nhãi nhép, không đủ gây sợ. Tần Diệp cười ha ha. Chỉ gặp bọn họ công kích đến Tần Diệp trước mặt lúc, lại hướng phía trước tiến lúc lại là khó khăn trùng điệp. Tần Diệp trọng lực lĩnh vực, phạm vi bao trùm có 100m, hắn rất ít vận dụng, một khi thi triển, đừng nói bọn hắn chỉ là đại tông sư, cho dù là võ vương cường giả cũng rất khó tới gần hắn thân. Tô Ngọc Hà ba người sắc mặt đại biến, bọn hắn cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ áp bách lấy bọn hắn, muốn đem bọn hắn áp bách trên mặt đất, lúc này đừng bảo là tiến lên, có thể miễn cưỡng ngăn cản được áp lực liền có chút cố hết sức. Đây là vật gì? Nam Cung Cẩm cắn răng nghiến lợi hỏi. Không biết, chỉ sợ là công pháp lợi hại gì đi. Tô Ngọc Hà có chút không xác định nói. Chẳng lẽ đây chính là võ vương cường giả đặc hữu năng lực sao? Tấn Sở Tử cũng không biết lĩnh vực tồn tại, suy đoán này lại không phải là đột phá võ vương sau cảm giác tỉnh năng lực. Trong vòng trăm thước, có ta vô địch, bất luận kẻ nào cũng không thể tới gần ta. Tần Diệp mỉm cười. Một khi thi triển trọng lực lĩnh vực, người bình thường muốn tới gần thân thể của hắn phi thường khó khăn, cái này chính là Tần Diệp sát chiêu. Tiến vào trọng lực lĩnh vực về sau, sử xuất lực lượng càng lớn, tự thân tiếp nhận lực lượng cũng liền càng lớn, cho nên một khi tiến vào, bất luận cái gì công kích, bất kỳ người nào đều sẽ trở nên vô cùng chậm chạp. Ba người hiện tại tiến thối lưỡng nan, tiến là không vào được, lui cũng là không lui được, tương đương với bị vây ở trong đó. Thần Nguyệt Cung tất cả trưởng lão cùng đệ tử, còn có những cái kia vây xem võ giả thấy cảnh này, tất cả đều hít vào một hơi, võ vương cường giả thật sự là quá kinh khủng, cả tay đều không có nhấc một chút, liền khốn trụ ba vị tông chủ. Thần Nguyệt Cung đệ tử, theo bản trưởng lão giết ra ngoài, cứu ra cung chủ. Thần Nguyệt Cung nhị trưởng lão Bình Hồng thấy cảnh này, hét lớn một tiếng. Tiến lên, cứu cung chủ. Giết. Tất cả trưởng lão cùng vô số đệ tử hưởng ứng, nhao nhao xuất ra binh khí, hướng Tần Diệp giết đi qua. Đại trưởng lão thấy thế, biến sắc, vội vã hô lớn, đừng đi. Nhưng mà, những trưởng lão kia cùng các đệ tử một lòng muốn cứu ra Tô Ngọc Hà, căn bản không có phản ứng đại trưởng lão, có là thậm chí không có nghe được đại trưởng lão thanh âm. Từ Thần Nguyệt Cung bên trong xông ra hơn 1000 trưởng lão cùng đệ tử, từng đạo công kích về phía lấy Tần Diệp chém tới. Mau trở về. Tô Ngọc Hà thấy thế, lập tức lớn tiếng kêu lên. Nhưng là, những trưởng lão kia cùng đệ tử tất cả đều là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hai mắt cao chót vót nhào về phía Tần Diệp. Hơn ngàn đạo công kích về phía lấy Tần Diệp trên thân rơi xuống, nhưng mà bọn hắn công kích vừa đến trọng lực trong lĩnh vực, liền hôi phi yên diệt. Ai, ta vốn không muốn đại khai sát giới, nhưng nhìn hôm nay bộ dạng này, cũng nên có người muốn tử vong. Tần Diệp trách trời thương dân nói. Tần Diệp, ngươi dám? Tô Ngọc Hà quát to, những này đều là Thần Nguyệt Cung lực lượng, nếu là những người này đều vẫn lạc, Thần Nguyệt Cung chỉ sợ ngay cả Tiêu Giao Tông cũng không bằng. Tần Diệp nhìn Tô Ngọc Hà một chút, nhàn nhạt nói ra, những ngày này, bản tọa một mực tại nghiên cứu một chút công pháp, cho tới bây giờ cũng thôi diễn ra một chiêu. Một chiêu này, lấy tên gọi Diệt Địa, hôm nay liền nhìn xem một chiêu này uy lực như thế nào. Nói xong, Tần Diệp đại thủ hướng phía trước đưa ra ngoài, sau đó giữa trời một chảo, một cái cự trường xuất hiện, dưới một trường này, bọn hắn tất cả công kích, tất cả mọi người bị bao phủ. Bị bao phủ đệ tử phát ra tiếng rít chói tai âm thanh, sau đó thân thể của bọn hắn liên miên bạo tạc, hóa thành một đoàn huyết vụ. T. Thấy cảnh này võ giả, thân thể toàn thân không ngừng run rẩy, một trường này bổ xuống, quá kinh khủng, chỉ là một cái thời gian hô hấp, liền có mấy trăm vị Thần Nguyệt Cung đệ tử bạo tạc mà chết. Rơi vào chúng đệ tử sau lưng nhị trưởng lão Bình Hồng, thấy cảnh này, con ngươi co rụt lại, phương hướng nhất chuyển, trốn về tông môn. Những người khác liền không có hắn như vậy may mắn, bị Tần Diệp một trưởng này bao phủ lại, căn bản là không có cách đào tẩu, tại trong tuyệt vọng, chỉ mấy hơi thở, nào lên trưởng lão cùng đệ tử không ai sống sót. Hoa, xong, Thần Nguyệt Cung xong. Đại trưởng lão thấy cảnh này, quỳ rạp xuống đất, khóc ròng ròng. Liên thoáng một cái, Thần Nguyệt Cung tinh nhuệ lực lượng, cơ bản đánh mất hầu như không còn. Dù là hôm nay vượt qua nguy cơ, không có trăm năm thời gian, chỉ sợ rất khó khôi phục lại tới. Lại nói, tông môn khác cũng sẽ không cho bọn hắn thời gian lâu như vậy. Tần Diệp, ngươi vậy mà như thế tàn nhẫn. Tô Ngọc Hà hướng phía Tần Diệp phẫn nộ gầm rú nói, bọn hắn đã ra tay với ta giết bọn họ, cũng không quá phần đi. Tần Diệp cười lạnh một tiếng nói, các ngươi cái này ba cái tông môn, cái nào thủ đoạn không độc ác, cái nào không tại Bắc vực làm qua cướp bóc đốt giết sự tình. Nhất là ngươi Thần Nguyệt cung tại ngươi gây nên sáu nước phạt tần ngày đó, liền chú định ngươi Thần Nguyệt cung bị diệt. Ngươi quả nhiên hướng về phía chúng ta tới. Tô Ngọc Hà sắc mặt dữ tợn nói. Vâng, thì thế nào? Tần Diệp mỉm cười, sắc mặt như nước, Nam Hải thoát ly Bắc vực đủ lâu, cũng nên trở về. Cái này hơn ngàn năm đến, Bắc vực tại khống chế của các ngươi phía dưới, võ đạo đình trệ, cũng chỉ có tại ta dẫn đầu dưới, mới có thể đem võ đạo phát dương quang đại, nhất cử vượt qua cái khác đại châu. Ngươi dạ tâm thật lớn. Tấn Sở từ mặt tâm trầm, nói. Hắn không nghĩ tới, Tần Diệp dạ tâm, so với hắn còn muốn lớn rất nhiều. Hắn một lòng muốn bước vào võ vương cảnh, chỉ có bước vào võ vương cảnh về sau, hắn mới dám mưu đoạt Bắc vực, nhưng mà Tần Diệp so với hắn dạ tâm còn muốn lớn, nhìn còn xa hơn. Nhanh mở ra tông môn phòng ngự trận. Tô Ngọc Hà biết Tần Diệp chắc chắn sẽ không buông tha Thần Nguyệt cung, vội vàng la lớn. Đại trưởng lão khôi phục lý trí, vội vàng kêu lên, nhanh mở ra tông môn phòng ngự trận. Nhìn thấy chậm rãi dâng lên tông môn phòng ngự trận, Tần Diệp khinh thường cười lạnh một tiếng, đối với trận pháp, ta nghiên cứu so với các ngươi còn nhiều hơn, bất kỳ cái gì trận pháp, chỉ cần thực lực đủ mạnh, đều có thể tùy tiện phá mất. Nói xong, Tần Diệp vung tay lên, một đạo quang mang oanh kích đến tông môn phòng ngự trận bên trên, một tiếng ầm vang, tông môn phòng ngự đại trận trong nháy mắt bị phá. Nhìn thấy tông môn phòng ngự đại trận dễ dàng như vậy bị Tần Diệp phá mất, Tô Ngọc Hà sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, không nghĩ tới Tần Diệp thực lực vậy mà cường hãn đến loại tình trạng này. Vì giữ gìn tông môn phòng ngự đại trận, Thần Nguyệt cung hàng năm đầu nhập vào không ít linh thạch, khổ cực như vậy chế tạo phòng ngự đại trận, vậy mà như thế tùy tiện bị Tần Diệp phá mất. Phòng ngự đại trận mỗi lần bị phá mất, Thần Nguyệt cung nội ngoại môn đệ tử triệt để loạn trời, một chút đệ tử cùng tạp dịch thừa cơ thoát đi Thần Nguyệt cung, đối với những này thoát đi người, Tần Diệp cũng không có truy sát. Trong chốc lát, lớn như vậy Thần Nguyệt cung chỉ còn lại có không đến 1000 người. Tần Diệp thấy cảnh này, không khỏi thở dài nói, không nghĩ tới tại như thế nguy cơ tình huống dưới, lại còn có nhiều như vậy tử trùng, nếu không phải các ngươi đối địch với ta, ta cũng sẽ không tiêu diệt các ngươi. Tần Diệp, ngươi ít giả nhân giả nghĩa, ngươi giết đệ tử ta, hủy ta tông môn đại trận, hiện tại còn như thế giả mù sa mưa, giả vờ giả vịt cho ai nhìn. Đại trưởng lão phẫn nộ đối với Tần Diệp gầm thét lên. 562. Chương 563, nhị trưởng lão làm phản. Ngươi là đại trưởng lão đi. Mình là một cái quỷ hồ đồ, đừng đến lúc đó ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Tần Diệp nhìn thoáng qua, thản nhiên nói. Có ý tứ gì? Đại trưởng lão không rõ ràng cho lắm. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết là ai đang hãm hại ngươi sao? Hắn tại sao muốn hãm hại ngươi? Tần Diệp hỏi. Ngươi biết người kia là ai? Hắn đến cùng là ai? Đại trưởng lão phẫn nộ nói. Hỏi một chút nhị trưởng lão, ta nghĩ ngươi liền hết thảy đều rõ ràng. Tần Diệp chỉ rõ phương hướng. Nhị trưởng lão? Đại trưởng lão biến sắc, ánh mắt lập tức nhìn về phía nhị trưởng lão, chỉ gặp nhị trưởng lão đang chuẩn bị đào tẩu, lập tức quát lớn, Bình Hồng. Nhị trưởng lão mắt điếc tai ngơ, tiếp tục đào tẩu. Đại trưởng lão thân hình khẽ động, bỗng nhiên xuất hiện tại nhị trưởng lão trước mặt. Nhị trưởng lão Bình Hồng nhìn xem đột nhiên xuất hiện đại trưởng lão, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, "Đại trưởng lão, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi đây là muốn trốn?" Đại trưởng lão nhìn thấy nhị trưởng lão hốt hoảng bộ dáng, nhíu mày hỏi, "Đại trưởng lão, đây không phải chạy trốn, ta đây là vì bảo tồn tông môn thực lực." Nhị trưởng lão ngụy biện nói. Đại trưởng lão nghe, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, đồng nhiên lại nghĩ đến Tần Diệp lời mới vừa nói, đột nhiên một cái khả năng chợt lóe lên. "Vu Hoan hãm hại ta người kia, chính là ngươi đi?" "Không, không phải ta, ta làm sao có thể hãm hại đại trưởng lão, đây đều là Tần Diệp quỷ kế." Nhị trưởng lão vội vàng giải thích. Hừ, ta muốn giết các ngươi dễ như trở bàn tay, còn cần cùng các ngươi chơi quỷ kế sao? Tần Diệp một mặt khinh thường nói. Nghe được Tần Diệp câu nói này, đại trưởng lão cảm thấy Tần Diệp nói không sai, liền ngay cả cung chủ đều không phải là đối thủ của Tần Diệp. Tần Diệp muốn giết bọn hắn như giống chết một con kiến đơn giản như vậy, há lại sẽ bày âm như quỷ cái gì? Nhị trưởng lão, ngươi còn có lời gì muốn nói? Đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy sát khí nói. Ta là bị hoan uổng, đại trưởng lão ngươi phải tin tưởng ta, lão phu đối cung chủ là trung tâm, đối Thần Nguyệt cung cũng là trung tâm. Đại trưởng lão ngươi suy nghĩ một chút, hãm hại ngươi đối với ta mà nói cũng không có cái gì chỗ tốt. Nhị trưởng lão cái khó ló cái không nói. Đại trưởng lão khe như mày, nhị trưởng lão lời nói này cũng không tệ, hãm hại mình, hoàn toàn chính xác đối với hắn không có cái gì chỗ tốt. Coi như mình bị hãm hại, đại trưởng lão vị trí cũng không nhất định có thể rơi xuống trên người hắn. Đại trưởng lão hít mắt, nhìn về phía nhị trưởng lão, thật chẳng lẽ chính là mình oan uổng nhị trưởng lão? Đại trưởng lão lâm vào bản thân hoài nghi ở trong. Tần Diệp nhìn về phía bị vây ở trọng lực trong lĩnh vực Tô Ngọc Hà, hướng hắn hỏi, ngươi thấy thế nào? Tô Ngọc Hà phẫn nộ nhìn về phía nhị trưởng lão. Bản cung chủ sớm hẳn là nghĩ tới, nguyên lai ngươi đã sớm bị Nam Thiên Kiếm Tông mua được, đây hết thảy đều là các ngươi thiết kế đi. Các ngươi cố ý cướp ra Thượng Quan Thu Nguyệt, đưa nàng giấu tại Thần Nguyệt Cung, vì chính là nghĩ hết biện pháp, gây nên ta Thần Nguyệt Cung cùng Tần Diệp phát sinh xung đột, bây giờ xem ra các ngươi là thành công. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tần Diệp, nguyên lai ngươi đã sớm biết nhị trưởng lao thân phận, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ngươi, ngươi vẫn muốn tìm cơ hội đối ta Thần Nguyệt Cung xuất thủ. Vừa vặn, nhị trưởng lão cho ngươi cơ hội, ngươi liền liền con lửa xuống dốc, thừa cơ xuất thủ. Tần Diệp cười cười, cũng không có phản đối. Đại trưởng lão nghe cung chủ về sau, phẫn nộ nhìn về phía nhị trưởng lão, quả nhiên là ngươi, không nghĩ tới ngươi lại bị Nam Thiên Kiếm Tông đón mua. Gặp bị nhìn thấu, nhị trưởng lão cũng không ngụy trang, cùng tiếng một tiếng, ha 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 ha, là ta, kia lại có thể thế nào? Là ta đem Thượng Quan Thu Nguyệt cướp ra, dẫn tới tông môn, cũng là ta đưa nàng phóng tới ngươi Ngọc Nguyệt Phong bên trên, vẫn là ta đem cái này Thượng Quan Thu Nguyệt tin tức thông chi Tần Diệp. Lão phu tính kế hết thảy, duy chỉ có hết lần này đến lần khác không có nghĩ đến thân phận của ta lại bị Tần Diệp cho xem thấu. Tần Diệp nhàn nhạt nói ra, ngươi mặc dù nấp rất kỹ, nhưng là ngươi đi tìm Vũ Thiên Tiễn, mặc dù choàng áo choàng, lại há có thể chạy trốn được con mắt của ta. Tần Diệp một mực tại giám thị Nam Thiên Kiếm Tông chỗ ở cung điện, hắn lần thứ nhất đi, liền bị Tần Diệp tập trung vào. Thì ra là thế, lão phu nói ẩn tàng tốt như vậy, lại bị ngươi khám phá thân phận, nguyên lai trước kia lão phu thân phận liền bại lộ. Nhị trưởng lão cũng không nghĩ tới, Tần Diệp dĩ nhiên thẳng đến giám thị lấy Nam Thiên Kiếm Tông. Hắn hết thệ cũng liền đi qua cung điện hai lần, lần thứ nhất liền bị Tần Diệp đã nhận ra thân phận. Hắn chủ quan, đây là vì cái gì? Ngươi đã là nhị trưởng lão, chờ lão phu từ nhiệm đại trưởng lão, ngươi sẽ có rất lớn cơ hội trở thành đại trưởng lão, ngươi tại sao muốn làm như thế? Dù cho biết nhị trưởng lão thật phản bội tông môn, đại trưởng lão vẫn còn có chút không thể tin được. Dù sao nhị trưởng lão quyền cao chức trọng, có cái gì không hài lòng? Ha ha, vì cái gì? Ngươi nói là cái gì? Lão phu làm đây hết thảy cũng đều không phải là vì thần nguyện cung tốt. Nam Thiên Kiếm Tông đã đối ta làm ra hứa hẹn, giữ lại ta thần nguyện cung. Cùng Nam Thiên Kiếm Tông đấu, chúng ta lấy cái gì đấu? Chỉ có đầu nhập vào Nam Thiên Kiếm Tông mới là tốt nhất đường ra. Nhị trưởng lão điên cùng nói, ngươi lại muốn tự mình làm cung chủ? Đại trưởng lão nghe được ý tứ trong lời của hắn, lập tức trợn mắt hốt mồm. Không nghĩ tới nhị trưởng lão vậy mà sinh ra dạng này dạ tâm. Hắn Tô Ngọc Hà có thể làm được, dựa vào cái gì ta không thể làm được? Ta thậm chí so với hắn làm càng tốt hơn. Nhị trưởng lão mắt trợn tròn, điên cuồng kêu gào nói: "Ngươi, ngươi lòng lang dạ thú, Thần Nguyệt cung làm sao ra người như ngươi?" Đại trưởng lão chỉ vào nhị trưởng lão, run rẩy nói: "Cái gì người như ta? Cung chủ chi vị vốn chính là có năng giả cư chi. Là hắn Tô Ngọc Hà ỷ vào mình là cung chủ, ỷ vào mình tu vi cao cường, ép buộc chúng ta đem thánh tử chi vị cho Trúc Tuấn. Chúng ta người nào không biết Trúc Tuấn là con tư sinh của hắn?" Hắn đây là muốn học Tiêu Giao Tông truyền cho con của mình, liền Trúc Tuấn Thiên Phú, lại há có thể đem Thần Nguyệt Cung phát triển lớn mạnh, chờ ta trở thành Thần Nguyệt Cung cung chủ, có Nam Thiên Kiếm Tông ủng hộ, tất nhiên dẫn đầu Thần Nguyệt Cung siêu việt tinh tú môn, trở thành cường đại nhất tông môn. Nhị trưởng lão khàn cả giọng nói. Thần Nguyệt Cung trưởng lão cùng đệ tử nghe được nhị trưởng lão, tất cả đều trầm mặt lại, kỳ thật tại Thần Nguyệt Cung nội bộ sớm đã có truyền ngôn, Trúc Tuấn là cung chủ con riêng, vô luận là thiên phú hay là nhân phẩm, Trúc Tuấn đều không phải là thứ nhất. Nhưng là, hết lần này tới lần khác là Trúc Tuấn đạt được cung chủ trọng điểm bồi dưỡng, đồng thời để hắn trở thành thánh tử. Vụ trộn không biết có bao nhiêu người biểu thị không phục. Nói xong, nhị trưởng lao ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Tần Diệp, hỏi: "Tần tông chủ, thánh tử từ khi đi Bắc vực liền mất tích, chỉ sợ đã chết tại trong tay của ngươi a?" "Không tệ. Đang trên đường tới, Yến quốc xuất hiện một cái dị tộc, khắp nơi hành hùng, chưa từng nghĩ chính là các ngươi Thần Nguyệt cung thánh tử. Nói đến, các ngươi cũng muốn cảm tạ ta, ta cũng là vì các ngươi thánh tử báo thù." Tần Diệp không có phủ nhận, trên thực tế diện sát thánh tử chính là dị tộc, hắn diện sát chính là dị tộc, trình độ nhất định là vì thánh tử báo thù. Lão phu liền biết rằng này, nếu là hắn còn sống, há lại sẽ không về sớm tới. Sau đó, nhị trưởng lao ánh mắt nhìn về phía Tô Ngọc Hà, rêu cực nói: "Cung chủ, ngươi muốn cho thánh tử thôn phệ dị tộc, tốt đột phá đại tông sư, lại là chưa từng nghĩ bị dị tộc phản phệ đi." Tô Ngọc Hà sắc mặt tâm trầm, một câu chưa hề nói, hắn vốn cho rằng thánh tử chỉ là bởi vì muốn luyện hóa dị tộc, mới một mực chưa có trở về, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện ngoài ý muốn. 563. Chương 564, Thần Nguyệt cung nội chiến. Ngoại giới sớm đã có truyền ngôn, thánh tử có thể là Tô Ngọc Hà con riêng, hôm nay rốt cục đạt được nhị trưởng lão căn cứ chính xác thực. Cái này khiến vô số người cảm khái thổn thức, Tô Ngọc Hà tính toán kỹ hết thảy, vì thánh tử trải đường, lại là không nghĩ tới thánh tử cuối cùng chết tại nằm trong kế hoạch của hắn. Ngay cả như vậy, ngươi cũng không thể phản bội tông môn, càng không thể sinh sôi ra dạng này dạ tâm. Đại trưởng lão tức giận nói. Đại trưởng lão, nói nhiều như vậy làm cái gì, đây hết thảy đã trễ rồi. Ngươi xem một chút hiện tại Thần Nguyệt Cung, vẫn còn dư lại mấy người, Thần Nguyệt Cung hôm nay liền muốn vong. Nhị trưởng lão hung hăng ngang ngược cười to. Ai, không nghĩ tới ta Thần Nguyệt Cung vậy mà ra ngươi như thế một trong đó gian. Đại trưởng lão thở dài nói. Làm sao muốn đối lão phu độc thủ? Nhị trưởng lão cười lạnh nói. Ta thân là đại trưởng lão, nhất định phải vì tông môn trừ gian. Nói xong, đại trưởng lão liền đã động thủ, chân phải đông nhiên hướng xuống đất bên trên giẫm một cái. Lập tức một cỗ kinh khủng linh lực phóng lên tận trời, nhị trưởng lão cứ việc làm phòng bị, vẫn là bị đại trưởng lão một kích đánh bay, trực tiếp thổ huyết bay ngược ra ngoài, nện ở trên mặt đất. Người ám toán lão phu. Nhị trưởng lão một lần nữa đứng lên, phẫn nộ nhìn về phía đại trưởng lão, nguyên lai là tại lời mới vừa nói thời gian, đại trưởng lão đem một cỗ linh lực lén lén đưa đến nhị trưởng lão dưới chân, phát động một kích. Lão phu lần này vị là vì tông môn trừ gian, dùng thủ đoạn ti tiện một điểm đáng là gì? Đại trưởng lão lạnh lùng nhìn xem nhị trưởng lão, nói: "Ha ha." Nhị trưởng lão lần nữa cười lên ha ha. Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm nhìn xem nhị trưởng lão, không biết nhị trưởng lão vì sao lại bật cười. "Đại trưởng lão, ngươi cho rằng lão phu liền không có chuẩn bị sao?" Nhị trưởng lão sau khi cười to, âm lãnh cười một tiếng, hét lớn một tiếng: "Động thủ!" Theo hắn ra lệnh một tiếng, bốn phía Thần Nguyệt cung đệ tử bên trong lập tức truyền ra từng tiếng kêu thảm. Đông đảo Thần Nguyệt cung đệ tử ngã xuống đất. Nhị trưởng lão nhiều năm như vậy đã sớm lôi kéo được không ít người, hiện tại nhị trưởng lão ra lệnh một tiếng, những người này bắt đầu đối bên người Thần Nguyệt cung đệ tử đại khai sát giới. Liên thoáng một cái đánh lén, liên tử thương hơn 300 Thần Nguyệt cung đệ tử. Đợi bọn hắn kịp phản ứng, bọn hắn không còn độc thủ, mà là nhanh chóng đi tới nhị trưởng lão sau lưng, lại có hơn 400 người, trong đó có nội môn trưởng lão, còn có không ít chấp sự cùng ngoại môn trưởng lão. Còn lại cũng liền hơn 300 người, tập trung đến đại trưởng lão sau lưng. Đại trưởng lão thấy cảnh này, muốn rách cả mí mắt, không nghĩ tới nhị trưởng lão vậy mà như thế vô thanh vô tức lôi kéo được nhiều người như vậy, nếu không phải chuyện lần này, thật đúng là không dễ dàng phát giác. Thoáng một cái, Thần Nguyệt cung lực lượng giảm mạnh. Không ai từng nghĩ tới, cương đại Thần Nguyệt cung sẽ phân liệt. Nhị trưởng lão, ngươi bây giờ quay đầu là bờ, bản cung chủ có thể không truy cứu nữa tội lỗi của ngươi. Tô Ngọc Hà đột nhiên nói. Ha ha, ngươi cho rằng lão phu ngốc sao? Bây giờ ngươi ngay cả mình đều không bảo vệ được. Nhị trưởng lão cười lạnh một tiếng, hắn lại không đốc, sao lại tin tưởng Tâu Ngọc Hà chuyện ma quỷ? Thần Nguyệt Cung đệ tử, theo ta tru sát phản địch. Đại trưởng lão vung cánh tay lên một cái, đặt được phía sau hắn Thần Nguyệt Cung trưởng lão cùng các đệ tử hô ứng. Tru sát phản địch, tru sát phản địch, tru sát phản địch. Đối Thần Nguyệt Cung trung thành tuyệt đối đệ tử nhao nhao hô ứng, thanh âm vang vọng toàn bộ Thần Nguyệt đảo. Đã các ngươi muốn chết, như vậy lão phu liền thành toàn các ngươi. Giết, đều giết cho ta, đem bọn hắn toàn bộ giết. Lão phu mang theo các ngươi một lần nữa kiến thiết Thần Nguyệt Cung, đến lúc đó các ngươi đều là khai tông công thần, lão phu tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Đến lúc đó tranh công pháp có công pháp, muốn tài nguyên có tài nguyên, có Nam Thiên Kiếm Tông ủng hộ, chúng ta sẽ càng thêm cường đại. Đi thôi, cho ta đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Nhị trưởng lão bàn tay vung lên, khàn cả giọng hô lớn. Đạt được cổ vũ Thần Nguyệt Cung phản nghịch nhóm hương phấn hướng về mình ngày xưa sư huynh đệ vào tới. Theo bản trưởng lão cùng một chỗ tru sát phản nghịch. Đại trưởng lão thấy thế, hét lớn một tiếng, tế ra binh khí của mình, dẫn đầu xông tới. Đại trưởng lão sau lưng Thần Nguyệt Cung đệ tử lập tức gơ binh khí chém giết đi lên, bắt giặc trước bắt vua. Đại trưởng lão chém giết mấy cái Thần Nguyệt Cung phản địch, sau đó hướng phía nhị trưởng lão giết tới. Chỉ cần chém giết nhị trưởng lão, những này phản địch không thành cái gì ra hồn. Nhị trưởng lão thấy thế, hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay giải kiếm chủ động nên chiến đi lên. Hai người lúc này trên không trung giao chiến, từng chiêu kiếm pháp cao cấp bị hai người thi triển đi ra, để tất cả người vây xem nhìn đã nghiền. Nhị trưởng lão bởi vì vừa rồi bị thương, lại thêm bản thân cảnh giới cũng không bằng đại trưởng lão, cho nên cũng không phải là đối thủ của đại trưởng lão. Bất quá đại trưởng lão trong thời gian ngắn muốn cầm xuống nhị trưởng lão nhưng cũng là phi thường khó khăn. Rầm rầm rầm, từng đạo tiếng vang trên không trung vang lên, hai người nhanh chóng giao chiến cùng một chỗ, đánh khó phân thắng bại. Nhưng là phía dưới tình cảnh lại là không thế nào lạc quan, phản nghịch thực lực rõ ràng càng thêm cường đại, chung với Thần Nguyệt Cung bên này không ngừng có người ngã xuống. Đại trưởng lão nhìn thấy đây hết thảy, sốt ruột không thôi, nếu là không rất sớm cầm xuống nhị trưởng lão, chết người sẽ càng nhiều. Hắn cái này vừa sốt ruột, ngược lại lộ ra sơ hở. Nhị trưởng lão lập tức bắt lấy cái này vừa vỡ phun, hét lớn một tiếng, "Hừ, lão gia hỏa!" Cùng ta giao thủ còn dám phân tâm, thật sự là muốn chết. Xem chiêu. Vừa mới nói xong dưới, nhị trưởng lao cấp tốc xuất thủ, thân ảnh bỗng nhiên tại đại trưởng lao trước mắt biến mất. Ầm. Đột nhiên, nhị trưởng lao xuất hiện, một kích đánh trúng vào đại trưởng lao thân thể. Đại trưởng lao lập tức thổ huyết bay ngược ra ngoài, hung hăng ngã trên đất. Nhị trưởng lao rơi vào đại trưởng lao trước người, ánh mắt ngoan độc nói ra, "Hừ, lúc đầu chờ lao phu được chuyện, còn muốn lưu ngươi một mạng, đã ngươi như thế không biết điều, như vậy thì không thể lưu ngươi." Hắn huy kiếm liền muốn đem đại trưởng lao chém giết, nhưng là đại trưởng lao lại là đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại, tay trái bắt lại trường kiếm. Tay phải đột nhiên đánh ra một trường, vỗ trúng nhị trưởng lão ngực. Một trường này mang theo đại trưởng lão lực lượng kinh khủng, lập tức liền đem nhị trưởng lão đánh bay, ngã xuống đến nơi xa. Hoa một tiếng, miệng phun máu tươi, kém chút đều đem nội tạng phun ra. Nếu không phải hắn tu vi cao cường, một trường này bổ xuống, chỉ sợ đều có thể đem hắn thân thể đánh nổ. Hai người đều bị trọng thương, một cái Thần Nguyệt Cung nội môn đệ tử tới nâng đại trưởng lão. Đại trưởng lão đối nói ra, "Đừng qua ta, mau giết nhị trưởng lão tên phản đồ này." "Vâng, đại trưởng lão." Cái này nội môn đệ tử cầm trong tay trường kiếm, đi hướng nhị trưởng lão. Lúc này, nhị trưởng lão bị trọng thương, nằm trên mặt đất, liền đứng lên, khí lực đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đệ tử kia hướng về mình đánh tới. Đương vị này nội môn đệ tử đi mau đến nhị trưởng lão bên người lúc, nhị trưởng lão cảm thấy vẻ tuyệt vọng, chẳng lẽ mình hôm nay sẽ chết tại một cái vô danh tiểu bối trên tay? A. Ngay tại nhị trưởng lão nhắm mắt chờ chết thời điểm, đột nhiên một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ gặp vị kia nội môn đệ tử che lấy cổ ngã xuống. Ở trước mặt của hắn đứng đấy một người. Hắn mở to mắt, thấy rõ người này, phát ra một chút bối rối, "Là ngươi?" "Không tệ, là ta, nhị trưởng lão, ngươi không nghĩ tới đi." Người kia cười nói, "Nguyên lai ngươi cũng đầu nhập vào Nam Thiên Kiếm Tông." Nhị trưởng lão nhìn thấy tình hình này, đâu còn không biết trước mắt người này cũng đã đầu nhập vào Nam Thiên Kiếm Tông. "Không tệ. Đại trưởng phu ha có thể ở lâu dưới người, ta há lại sẽ cam nguyện một mực làm nho nhỏ ngoại môn trưởng lão." Người kia cười lạnh nói. 564. Chương 565, Thần Nguyệt Cung lão tổ. Cái này đột nhiên xuất hiện người chính là Cấp Loan. Đại trưởng lão nhìn thấy Cấp Loan xuất hiện, sắc mặt hơi đổi một chút, thật sâu hít thở một cái, nói ra, "Không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng phản bội." "Hừ, ta cùng nhị trưởng lão khác biệt, nhị trưởng lão một lòng muốn làm chính là tông chủ, ta nha chỉ là không muốn chết. Nam Thiên Kiếm Tông quá cường đại, Thần Nguyệt Cung lấy cái gì cùng bọn hắn đấu, vì sống sót ta chỉ có thể đầu nhập vào Nam Thiên Kiếm Tông." Cấp Loan lạnh giọng nói. "Ngươi?" Đại trưởng lão nghe lời này phẫn nộ nhìn xem Cấp Loan, lại là nói không ra lời, không nghĩ tới trong tông môn vậy mà ra nhiều như vậy phản đồ, thật chẳng lẽ chính là Lao Thiên gia hôm nay muốn diệt vong Thần Nguyệt Cung. "Cấp Loan, nhanh nhanh đi giết hắn, hắn hiện tại phi thường suy yếu, không có lực phản kháng chút nào, chỉ cần giết hắn những người khác không đủ gây sợ." Nhị trưởng lão thúc giục nói. "Đại trưởng lão, xin lỗi rồi, hôm nay liền từ ta đưa ngươi quy tiền, hy vọng ngươi xuống dưới sau chớ có trách ta." Cấp Loan tay cầm trường kiếm, trên thân kiếm còn chảy xuống máu, cười lạnh hướng đại trưởng lão đi tới. Cấp Loan đi đến trước mặt đại trưởng lão, sau đó một kiếm hướng về đại trưởng lão đã đâm đi. Mọi người ở đây coi là đại trưởng lão hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, đột nhiên một đạo giàn mua lại thanh âm uy nghiêm vang lên, lớn mật. Theo tiếng quát mắng vang lên thời điểm, trước mặt đại trưởng lão xuất hiện một đạo màn ánh sáng màu trắng, Cấp Loan trường kiếm đâm vào màn sáng bên trong, lại là cũng không còn cách nào tiến lên. Cấp Loan sử xuất bú sữa mẹ khí lực, cũng không thể đâm vào một tấc. Một đạo khí thế kinh khủng từ Thần Nguyệt Cung chỗ sâu bạo phát đi ra, sau đó một bóng người từ bên trong từng bước đi ra. Chỉ gặp đi ra chính là một vị thân mang đạo bào tóc trắng xóa lão giả, khuôn mặt gầy gò, dáng người trung đẳng, nhưng là từ trên người hắn lại là tản ra khí thế kinh khủng. Lão giả vừa ra tới, trong sân đánh nhau lập tức đình chỉ, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Lão tổ tông. Đại trưởng lão nhìn xem lão giả tóc trắng này, sắc mặt sững sờ, sau đó phản ứng lại, lập tức bái kiến. Lão tổ xuất thế. Cấp Loan giật nảy mình, vội vàng buông tay, ngay cả kiếm từ bỏ, trốn đến nhị trưởng lão sau lưng. Nhị trưởng lão cũng bị kinh ngạc đến ngây người ở, không nghĩ tới lão tổ nhanh như vậy liền xuất hiện. Làm Thần Nguyệt cung nhị trưởng lão, hắn đối lão tổ cũng là có chút hiểu rõ, biết vị lão tổ này phi thường cường đại. Nhìn xem cái này đầy đất thi thể, lão giả khẽ lắc đầu, sau đó nhìn đại trưởng lão một chút, vừa nhìn về phía nhị trưởng lão, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Tần Diệp. Tại Tần Diệp trên thân dừng lại vài giây đồng hồ, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tô Ngọc Hà. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Lão giả thanh âm rất nhẹ, nhưng là Tô Ngọc Hà lại là trong lòng một lộ bộ. Lão tổ, đây không phải lỗi của ta, ta cũng không nghĩ tới địch nhân sẽ mạnh mẽ như thế. Tô Ngọc Hà giải thích. Nói thật, Tô Ngọc Hà thật là có điểm oan uổng, nếu là chỉ là đối phó Tinh Tú môn, Man Thần giáo những tông môn này, hắn tự nhiên có thể như cá gặp nước. Nhưng là, địch nhân lần này quá mức cường đại, vô luận là Tần Diệp hay là Nam Thiên kiếm tông, đều so Thần Nguyệt cung phải mạnh mẽ hơn nhiều, để hắn tay chân bị gò bó. Được rồi, sự tình như là đã phát sinh, coi như trách cứ ngươi, thì có ích lợi gì đâu. Lão giả thở dài một tiếng. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tần Diệp, vị tiểu huynh đệ này, thiên hạ này không có cái gì không giải được cân đoán, làm gì cùng vãn bối gây không vui như vậy nhanh. Trên mặt của hắn treo nụ cười thản nhiên, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Hắn thấy, Tần Diệp không thể nào là người trẻ tuổi, nhất định là một cái số tuổi rất lớn người, chỉ là có thuật chú nhan, bằng không làm sao có thể còn trẻ như vậy, liền có thể đột phá võ vương. Thần Nguyệt cung lão tổ, chờ ngươi lâu như vậy, rốt cục đưa ngươi lợi ra. Tần Diệp mỉm cười, nhưng là cũng không có buông ra Tô Ngọc Hà ba người. Tiểu huynh đệ ngươi muốn ta Thần Nguyệt cung thần phục, chỉ sợ cũng đến trải qua Nam Thiên kiếm tông đồng ý đi. Lão giả hai mắt nhìn về phía không gian chỗ sâu, Nam Thiên kiếm tông bằng hữu, làm sao, muốn lao tổ xin các ngươi đi ra không? Ha ha. Một con phi thuyền khổng lồ phù hiện ở giữa không trung, Thái thượng trưởng lão cùng Vũ Thiên Tiến thân ảnh xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Lúc này Vũ Thiên Tiến đã gần như hoàn toàn khôi phục, chỉ là sắc mặt hơi có chút tái nhợt, nào có trọng thương muốn chết bộ dáng. Thật sự là hảo nhãn lực, lại bị ngươi phát hiện. Thái thượng trưởng lão cười ha ha một tiếng, nhìn xem lão giả nói. Mọi người vây xem đều bị giật nảy mình, nguyên lai Nam Thiên kiếm tông cũng không có đi, mà là vẫn giấu kín. Lão tổ nhãn lực cho dù tốt, cũng không có khẩu vị của ngươi tốt, các ngươi Nam Thiên kiếm tông thật sự là khẩu vị thật là lớn, chỉ sợ không chỉ là muốn ăn hết chúng ta Nam Thiên kiếm tông, mà là muốn ăn hết chúng ta toàn bộ Bắc vực đi. Lão giả thản nhiên nói. Đã các ngươi sẽ không quản lý Bắc vực, không bằng liền giao cho chúng ta Nam Thiên kiếm tông tới quản lý, cái này có lỗi gì? Vũ Thiên Tiến hừ lạnh một tiếng, nói. Lão giả nghe Vũ Thiên Tiến, cũng không có sinh khí, chỉ là mày nhăn lại. Bây giờ bên này có Tần Diệp, lại có Nam Thiên kiếm tông võ vương cường giả, lúc này chiến đấu, hắn chỉ có một người, cho dù hắn lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng lập tức có thể ngăn cản được hai cái võ vương cường giả, huống chi hai cái này võ vương thực lực đều rất cường đại. Lão giả nhìn Tần Diệp cùng Thái thượng trưởng lão một chút, nói ra, nếu không các ngươi đánh nhau một trận, thắng được một phương, chúng ta Thần Nguyệt cung liền thần phục hay, như thế nào? Thái thượng trưởng lão ha ha cười nói, ngươi coi chúng ta là thành đồ đần sao? Muốn cho bản tọa cùng Tần Diệp đánh nhau chết sống, ngươi cho dù tốt kiếm tiện nghi thật sao? Ngươi cảm thấy bản tọa ngốc, vẫn là Tần Diệp ngốc? Lão giả bị vật trần, cũng không tức giận, chậm rãi nói ra, coi như hai người các ngươi cùng một chỗ diệt ta Thần Nguyệt cung, các ngươi cũng giống vậy là muốn phân ra thắng bại, bất quá là đánh trước, vẫn là sau đánh vấn đề. Cái này đánh trước, vẫn là sau đánh, có rất lớn khác nhau. Nếu là trước diệt ngươi, bản tọa sẽ cùng Tần Diệp khai chiến, liền không hề cố kỵ. Thái thượng trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía lão giả, nói, nói như vậy, các ngươi là muốn liên hợp lại cùng một chỗ đối phó lão tổ. Lão giả cười ha ha, nhìn về phía Tần Diệp, hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi sẽ thả tâm cùng hắn liên hợp cùng một chỗ đối phó lão tổ sao? Vì cái gì không được? Tần Diệp cười cười, tiểu huynh đệ, Nam Thiên kiếm tông giã tâm tin tưởng ngươi cũng là biết đến. Lão tổ cái này có một cái đề nghị, không biết tiểu huynh đệ có nguyện ý hay không nghe một chút đâu. Lão giả vừa cười vừa nói, ồ, có thể nói tới nghe một chút. Tần Diệp trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc. Lão tổ ngược lại là cảm thấy, chúng ta đều là bắc vực người, không bằng ngươi cùng lão tổ liên thủ, trước cùng một chỗ đối phó Nam Thiên kiếm tông. Về sau, chúng ta vạn sự dễ thương lượng. Tiểu huynh đệ ý như thế nào? Lão giả cười hỏi, ngươi đề nghị này nhưng thật ra vô cùng tốt. Tần Diệp mỉm cười, ngươi đáp ứng? Ha ha, ta không đáp ứng. Tần Diệp cự tuyệt. Tần Diệp, ngươi. Lão giả nghe vậy lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn xem Tần Diệp, không dám tin hỏi, vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi không biết Nam Thiên kiếm tông cường đại sao? Người ta độc thân, đối phó Nam Thiên kiếm tông đều không có nắm chắc tất thắng, nếu là chúng ta hai người liên thủ lại, mới có cơ hội đem bọn hắn đuổi đi. Cơ hội như vậy, ngươi tại sao muốn cự tuyệt? Đây hết thảy, ta đương nhiên biết, bất quá, đối phó các ngươi hai cái, ta nghĩ còn không cần cùng bất luận kẻ nào liên thủ. Tần Diệp cực kỳ tự tin nói. 565. Chương 566, Thần Chính Võ Vương. Tần Diệp lời này vừa ra, lập tức đưa tới lão giả cùng Thái thượng trưởng lão bất mãn. Hắn lời này rõ ràng là không đem hai người bọn họ để vào mắt. Tiểu huynh đệ, lại nói lớn, sẽ bị gió đau đầu lưỡi. Lão giả thản nhiên nói. Sau đó, một cỗ kinh khủng đến cực điểm ba động từ lão giả thể nội dũng mãnh tiến ra, hướng về bốn phía nhộn nhạo lên. Đây là võ vương cảnh khí tức thật là khủng bố, lại là ngọc hành võ vương. Thái thượng trưởng lão thấy lão giả trên thân khí tức kinh khủng, không khỏi con ngươi đột nhiên co vào, không nghĩ tới Thần Nguyệt cung vị lão tổ này vậy mà đột phá đến ngọc hành cảnh, quả thực để hắn lấy làm kinh hãi. Phải biết, hắn cũng bất quá là thiên quân cảnh, chỉ thực lực này, đến Nam Thiên kiếm tông cũng có thể lăn lộn đến một cái Thái thượng trưởng lão đương đương. Bất quá, có một chút đáng tiếc là, Thần Nguyệt cung vị lão giả này đã dần dần già đi, tuổi thọ không nhiều. Cho dù có Nam Thiên kiếm tông tài nguyên cung ứng, chỉ sợ cũng rất khó tiến thêm một bước. bằng không, ngược lại là có thể đem hắn kéo vào đến trận doanh mình. Tần Diệp ngắm hắn một chút, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa, bởi vì tại hắn lúc đi ra, hắn liền dùng hệ thống dò xét qua tu vi của hắn. Xem ra lão tổ chỉ có thể cùng ngươi liên thủ, người ta liên thủ, trước diệt Tần Diệp, giữa chúng ta lại quyết thắng thua, nếu là thua, ta Thần Nguyệt cung nguyện ý thần phục Nam Thiên Kiếm Tông, như thế nào? Lão giả nhìn về phía Thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão cũng là cau mày, Tần Diệp thực lực hắn là nhìn thấy qua, tuyệt đối không là bình thường võ vương cảnh, mình chỉ sợ còn không phải là đối thủ của Tần Diệp, nếu là cùng Thần Nguyệt cung lão tổ liên thủ, cũng chưa hẳn không thể. Chờ một lát, nghĩ biện pháp để hai bọn họ liều mạng, mình liền có cơ hội đem bọn hắn hai người đều cầm xuống. Dùng hai vị võ vương đến luyện công, tuyệt đối để hắn có thể đột phá đến võ vương đỉnh phong, ngẫm lại đều kích động không thôi. Cơ hội như vậy, hắn lại há có thể buông tha. Coi như bước lên điểm hiểm cũng là đáng. Nghĩ tới đây, Thái thượng trưởng lão gật đầu nói, "Tốt. Vậy chúng ta liền cùng một chỗ đối phó Tần Diệp, về sau chúng ta lại phân ra thắng bại." Lão giả trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, sau đó nhìn về phía Tần Diệp, lão tổ sẽ cùng vị đạo hữu này đồng loạt ra tay, Tần Diệp tiểu huynh đệ nếu là bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Tần Diệp nghe câu nói này, không khỏi lắc đầu, sau đó con mắt có chút nheo lại, nhìn về phía hai người bọn họ, chậm rãi nói ra, "Dù cho hai người các ngươi cùng một chỗ liên thủ, thì tính sao, ta Tần Diệp một người liền có thể đem các ngươi trấn áp." Nghe được Tần Diệp một người muốn độc chiến hai vị võ vương cường giả, những người vây xem kia từng cái bị hù dùng mình một cái. Tần Diệp mới vừa vào võ vương không có mấy tháng, đây là người trong thiên hạ đều biết sự tình, một cái mới vào võ vương vãn bối vậy mà thoan cái muốn độc chiến hai vị uy tín lâu năm võ vương cường giả, đến cùng nói là Tần Diệp vô tri, vẫn là nói hắn ngu xuẩn. Theo bọn hắn nghĩ, cùng Thần Nguyệt cung lão tổ hợp tác là biện pháp tốt nhất, Nam Thiên Kiếm Tông võ vương nhất định phi thường cường đại, chỉ có hai người liên thủ mới có thể đối phó được. Tại rất nhiều trong mắt người, Tần Diệp cũng có chút cuồng vọng tự đại, chẳng mấy chốc sẽ vì hắn cuồng vọng tự đại trả giá đắt. Cuồng vọng. Nghe Tần Diệp câu nói này, lão giả tức giận quát: "Tốt dạy ngươi biết, lão tổ gọi Hello, ngàn năm trước có liền một cái danh hiệu thần chính võ vương. Chờ tới khi dưới mặt đất, cũng không biết là ai giết ngươi." Lão giả tự giới thiệu mình. "Cái gì? Hắn là thần chính võ vương? Lại còn sống?" Nam Cung Cẩm cùng Tấn Sở Tử tất cả đều bị giật nảy mình. Nếu nói là Hello, chỉ sợ bọn họ cũng không biết vị lão tổ này là ai, nhưng là muốn nói thần chính võ vương, bọn hắn liền nhất thanh nhị sợ. Bởi vì thần chính võ vương thanh danh rất lớn. Thần chính võ vương chính là ngàn năm trước nhân vật, thanh danh hiển hách, lúc còn trẻ liền đã xông ra lớn như vậy thanh danh, nghe đồn không đến trăm tuổi liền đột phá võ vương, về sau đột nhiên biến mất. Không ai từng nghĩ tới, hắn vậy mà không có chết, vẫn giấu kín tại Thần Nguyệt cung. Võ vương tuổi thọ tối đa cũng liền ngàn năm tả hữu, nói cách khác thần chính võ vương tuổi thọ không nhiều lắm, có lẽ thậm chí đã dựa vào các loại bảo vật linh dược kéo dài tính mạng. Không ai từng nghĩ tới, Thần Nguyệt cung lão tổ lại là ngàn năm trước liền đã danh chấn Bắc vực nhân vật. Thần chính võ vương à, đây chính là ngàn năm trước nhân vật truyền kỳ, không nghĩ tới cho đến ngày nay lại còn sống. Thần Long đảo bên trên có một cái tông môn lão tổ cảm khái nói, hắn lần này tới chính là yểm hộ tông môn của mình thiên kiêu đệ tử, tu vi đã trở thành đại tông sư, chính là một cái lục phẩm tông môn lão tổ, đồng dạng là ở tại Nam Hải một cái trên hải đảo, bất quá tự nhiên là so ra kém Thần Nguyệt đảo. Lão tổ, ngươi nghe nói qua hắn? Bên cạnh một thanh niên hỏi, tên này thanh niên, lần này trên thiên kiêu bảng danh liệt 36 vị, thứ tự có thể nói tốt vô cùng, nếu không phải thiên phú xuất chúng, cũng sẽ không kinh động tông môn lão tổ tự mình hộ tống. Ngàn năm trước, vô địch Bắc vực nhân vật, không đến trăm tuổi trở thành võ vương. Đại tông sư cảnh lúc đã từng một thân một mình xâm nhập tinh tú môn, như vào chỗ không người, giết chết sát thương tinh tú môn mấy vị trưởng lão cùng đệ tử. Nghe nói một lần kia tinh tú môn thậm chí mời ra lão tổ, hy vọng có thể bóp chết hắn, bất quá cuối cùng ngay lúc đó Thần Nguyệt cùng võ vương bởi vì hắn xuất thế, mới đưa hắn từ tinh tú môn cứu ra. Lão tổ chậm rãi nói: "Kia về sau đâu?" Thanh niên nín thở, cấp bách muốn biết phía sau tin tức. Nghe nói ngay lúc đó Thần Nguyệt cùng võ vương cùng tinh tú môn võ vương lão tổ độc thủ, đả thương nguyên khí, trở về không mấy năm thời gian tọa hóa. Từ khi Thần Nguyệt cung vị lão tổ này sau khi chết, thần chính võ vương liền một mực bế quan tu luyện, thẳng đến về sau đột phá võ vương cảnh mới xuất quan, đi một chuyến tinh tú môn về sau, liền về tới Thần Nguyệt cung tọa trấn mấy năm, về sau không còn có tung tích, hậu nhân cũng đều cho là hắn sớm đã tọa hóa, không nghĩ tới hắn vậy mà có thể sống đến hôm nay. Lão tổ cảm thán không thôi. Thanh niên cũng nghe được tắc lưỡi, không nghĩ tới thần chính võ vương lại còn có một đoạn như vậy kinh lịch. Đương nhiên, làm hắn giật mình nhất hay là hắn lấy đại tông sư cảnh cũng dám độc xông tinh tú môn, hơn nữa còn như vào chỗ không người, có thể thấy được hắn vô địch. Đã hắn giới thiệu xong, bản tọa cũng giới thiệu một chút đi. Bản tọa Nam Thiên Kiếm Tông Thái thượng trưởng lão Doãn Đàm, Tần Diệp, đừng đến lúc đó chết rồi, ngay cả bản tọa tính danh cũng không biết. Nghe xong Thần Nguyệt cung lão tổ giới thiệu, Thái thượng trưởng lão ha ha cười lạnh nói. Tần Diệp quét hai người một chút, nhàn nhạt nói ra, đã các ngươi đều giới thiệu xong, như vậy ta cũng tự giới thiệu mình một chút, tránh khỏi các ngươi nói ta hẹp hỏi. Ta, Thanh Phong Tông tông chủ, Tần Diệp, các ngươi đi xuống, chờ Diêm Vương hỏi tới, cũng đừng quên đi nói cho hắn biết, người giết các ngươi gọi là Tần Diệp, mà không phải Triệu Lá, chó lá lộn xộn cái gì. Ha ha, đương nhiên sẽ không quên. Thần chính võ vương cùng Thái thượng trưởng lão Doãn Đàm liếc nhau. Tần Diệp nhìn chăm chú đến hai người biểu lộ, bất quá cũng không thèm để ý. Hai người trong mắt hắn cũng chỉ là tôm kép nhại nhép mà thôi. Đã như vậy, vậy trước tiên xử lý ba người bọn họ đi. Tần Diệp tiếng nói vừa rơi xuống, hướng phía ba người điểm ba lần, ngay sau đó ba đầu bạch tuyến thẳng đến Nam Cung Cẩm, Tấn Sở Tử, Tô Ngọc Hà ba người mà đi. Ba người thấy thế sắc mặt đại biến. Bọn hắn có thể cảm giác được cái này ba đầu cái gọi là bạch tuyến, là một loại chí mạng sát chiêu, ba người không dám khinh thường, dù cho ở vào trọng lực lĩnh vực bên trong, ba người vẫn là cắn chặt răng xuất thủ. Ba người nhao nhao đối hướng phía mình bay vụt mà đến bạch tuyến, đánh ra công kích của mình. Nhưng là, làm bọn hắn hoảng sợ là, bọn hắn công kích đánh tới bạch tuyến, nhưng là cái này ba đầu bạch tuyến cũng không có sụp đổ, mà là trực tiếp xuyên qua bọn hắn công kích, hướng phía bọn hắn kích xạ mà tới.
566.
Chương 567, thất tinh bá trạng. Ba đầu bạch tuyến trực tiếp phá vỡ ba người phòng ngự, đánh tới ba người trên nhục thể. Suy suy suy, phanh phanh phanh. Ba đầu bạch tuyến xuyên ngược mà qua, ba người phát ra một tiếng hét thảm, bay ngược ra ngoài, nện vào trên mặt đất. Lớn mật. Nhìn thấy Tần Diệp đả thương Tô Ngọc Hà, Thần Chính Võ Vương giận không kìm được, chợt quát một tiếng, toàn thân linh lực bạo phát đi ra, hướng phía Tần Diệp ép tới. Chỉ là linh lực của hắn, còn chưa tới Tần Diệp trước mặt liền đã tiêu tán không thấy. Đúng lúc này, Tần Diệp thân ảnh đột nhiên ở trước mặt mọi người biến mất. Lão tổ cẩn thận. Đại trưởng lão nhìn thấy Tần Diệp đột nhiên biến mất, lập tức hô to một tiếng, hướng lão tổ dự cảnh. Nhưng là, tiếng nói của hắn vừa dứt dưới, lão tổ còn không có kịp phản ứng, Tần Diệp liền đã xuất hiện tại Thần Chính Võ Vương trước mặt, một cái lên gối, đem Thần Chính Võ Vương đụng bay. Ừm. Nhìn thấy Thần Chính Võ Vương bị Tần Diệp đụng bay, Thái thượng trưởng lão Doãn Đàm sắc mặt hoảng hốt, nhanh chóng kéo ra cùng Tần Diệp khoảng cách. Thần Chính Võ Vương cảnh giới thế nhưng là so chính hắn còn cao hơn, nhưng là tại Tần Diệp trong tay như đồ chơi đánh bay, cái này khiến Doãn Đàm rung động trong lòng không thôi. Mình vốn cho rằng đánh giá cao Tần Diệp, hiện tại còn xem ra chính mình còn đánh giá thấp Tần Diệp. Tần Diệp có lẽ so với mình trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn nhiều. Cái này khiến hắn đối Tần Diệp không dám coi thường. Bạch. Thần Chính Võ Vương rất nhanh liền xuất hiện trước mặt Tần Diệp. Tần Diệp kia lập tức chỉ là đả thương hắn, nhưng là không có thể muốn hắn mệnh, dù sao hắn cũng là võ vương, há lại sẽ dễ dàng như vậy bị giết. Hắn cùng Doãn Đàm liếc nhau, hai người ngầm hiểu, biết đơn đả độc đấu cũng sẽ không là Tần Diệp đối thủ. Đã Tần tông chủ ngươi muốn một chọi hai, như vậy bản tọa liền không khách khí. Doãn Đàm thật sâu hít thở một chút, sau đó trên người hắn bộc phát ra kim sắc quang mang, tại kim sắc quang mang biến mất về sau, trên người hắn xuất hiện một kiện kim sắc khôi giáp, trên tay cũng nhiều một thanh kim sắc trường kiếm. Địa cấp khôi giáp cùng trường kiếm. Những cái kia vây xem võ giả, nhất là những cái kia số tuổi lớn võ giả, nhãn lực bất phàm, liếc mắt một cái thấy ngay cái này hai kiện binh khí đẳng cấp. Bọn hắn hai mắt bên trong tràn đầy hâm mộ, Nam Thiên Kiếm Tông quả nhiên là tài đại khí thô, một cái thái thượng trưởng lão trên thân liền có hai kiện địa cấp binh khí, mà Nam Hải cường đại nhất tông môn, nhiều nhất có thể có một hai kiện địa cấp binh khí cũng không tệ rồi. Đây chính là tông môn ở giữa chênh lệch. Thậm chí một số người cho rằng Nam Hải từ Nam Thiên Kiếm Tông thống trị cũng không phải không thể, dù sao Nam Thiên Kiếm Tông cường đại như vậy, nếu là từ Nam Thiên Kiếm Tông thống trị, bọn hắn có lẽ liền có thể có cơ hội tiến vào Nam Thiên Kiếm Tông. Một cái tam phẩm tông môn, một cái ngũ phẩm tông môn, tiểu hài tử đều biết làm sao tuyển. Coi như chính bọn hắn không có cơ hội, nhưng là bọn hắn có con cháu, có tộc nhân, chỉ cần có một người có thể gia nhập Nam Thiên Kiếm Tông, toàn cả gia tộc đều có thể được ích lợi vô cùng. Thất tinh ba trạng chi thứ nhất chém. Doãn Đàm hét lớn một tiếng, trường kiếm trong nháy mắt xuất thủ, kinh khủng linh lực biến thành kinh thiên kiếm khí, quét ngang mà ra, những nơi đi qua, không gian đều bị trong nháy mắt chém làm hai nửa. Khủng bố như thế một kiếm khí chưa tới, liền để rất nhiều trong lòng người dâng lên tuyệt vọng ảo giác, giống như mình một giây sau liền bị chém thành hai đoạn. Tới tốt lắm. Tần Diệp hét lớn một tiếng, chiến ý dâng cao, thậm chí đều cũng không lui lại nửa bước, hướng phía kia một đạo kinh thiên kiếm khí vung ra một quyền. Kiếm khí trong nháy mắt chém tới Tần Diệp trên nắm tay. Oeng! Nắm đấm cùng kiếm khí va chạm trong nháy mắt, truyền ra một tiếng kinh khủng tiếng va chạm. Kia vô cùng kinh khủng kiếm khí bị Tần Diệp một quyền này trực tiếp vung sụp đổ, căn bản không có làm bị thương Tần Diệp mảy may, chỉ ở Tần Diệp trên nắm tay lưu lại một đạo vết kiếm. Tần Diệp thể nội linh lực vận chuyển, vết kiếm cũng trong nháy mắt biến mất, hoàn hảo không chút tổn hại. Nhìn thấy Tần Diệp chỉ một quyền liền nhẹ nhõm đánh tan mình một kiếm này, Doãn Đàm sắc mặt không thay đổi, ánh mắt lại là biến phá lệ băng lãnh. Tại cái này băng lãnh bên trong lại cất giấu mấy phần cẩn thận. Thất tinh ba chạm chi thứ hai chém. Doãn Đàm bay vọt lên, thét dài một tiếng, trường kiếm vung lên, lập tức sát khí ngút trời, kinh khủng linh lực từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, ra chỉ đến trên trường kiếm, hướng phía Tần Diệp lần nữa chém ra một kiếm. Kiếm khí như hải lý bọt nước đồng dạng thao thao bất tuyệt hướng phía Tần Diệp của tới. Chỗ đến, không gian nhao nhao sụp đổ. Thất tinh ba chạm chính là Nam Thiên Kiếm Tông tuyệt học, hết thể có 7 chạm, một chạm so một chạm lợi hại, thứ 7 chạm càng là kinh thiên động địa, chính là hắn bảo mệnh sát chiêu, sẽ không dễ dàng sử dụng. Đối mặt chính là Tần Diệp, hắn cũng không dám chủ quan, lập tức liền lấy ra tuyệt học của mình. Đối mặt với đối phương thế tới hung mãnh kinh khủng kiếm khí, Tần Diệp một trường đẩy ra, tại lòng bàn tay của hắn đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, không ngừng xoay tròn lấy. Từ nơi này trong vòng xoáy truyền ra kinh khủng lực hấp dẫn, trực tiếp đem kiếm khí lập tức hút vào tiến vào trong vòng xoáy. Trong nháy mắt, kinh khủng kiếm khí biến mất hầu như không còn. Ngay sau đó Tần Diệp thân thể đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa lúc đã đến trước mặt hắn, một trường đánh xuống, một trường này mang theo lực lượng kinh khủng, khiến Doãn Đàm sinh lòng sợ hãi. Hắn biết một trường này bị chém trúng, thụ thương khẳng định không nhẹ, vội vàng huy kiếm ngăn cản. Nhưng mà Tần Diệp một trường này lại là đột nhiên nửa đường biến đạo, lấy xảo trá góc độ hung hăng vỗ trúng Doãn Đàm thân thể. Với anh, Doãn Đàm trên thân địa cấp khôi giáp trong nháy mắt xẹp xuống, thân thể bay ngược ra ngoài. Tần Diệp không còn có truy kích, đứng tại hư không, cứ như vậy nhìn xem Doãn Đàm, chưa hề nói bất luận cái gì nói. Doãn Đàm sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, thậm chí có thể nói là dữ tợn. Đến miệng bên cạnh máu tươi bị hắn ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Nếu như không phải mới vừa địa cấp khôi giáp, chỉ sợ một trường này liền muốn hắn nửa cái mạng. Doãn Đàm ánh mắt có chút kiêng kỵ nhìn xem Tần Diệp, sắc mặt nghiêm túc nói ra, không nghĩ tới Bắc vực vậy mà lại xuất hiện ngươi như thế một cái dị loại, bản tọa cái này mấy trăm năm thật đúng là sống đến cậu thân lên. Nếu là hôm nay chỉ có bản tọa một người chiến ngươi, nhất định không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là hôm nay may mắn không phải bản tọa một người. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía Thần Chính Võ Vương. Ngươi cũng nhìn thấy, Tần Diệp chi lợi hại, không phải ngươi ta một người có thể chiến thắng. Chỉ có hai người chúng ta đồng loạt ra tay, mới có cơ hội thủ thắng. Vừa rồi bọn hắn quá trình chiến đấu, Thần Chính Võ Vương đều thấy được, Doãn Đàm sử xuất địa cấp võ học đều bị Tần Diệp đả thương, cái này Tần Diệp quá kinh khủng, thực lực còn ở phía trên hắn.
Tốt.
Thần Chính Võ Vương đáp ứng. Vô địch hoàn quyền. Thần Chính Võ Vương quát lên một tiếng lớn, song quyền nắm chặt, không gian bên trong linh khí bạo động, lập tức ở trước mặt của hắn ngưng tụ ra một cái cự đại vô cùng quyền ấn, hung hăng hướng về Tần Diệp nghiền ép lên đi. Thất tinh ba chạm chi đệ tam chạm. Doãn Đàm thấy thế, cũng bay vọt lên, nhanh chóng chém ra một kiếm, một kiếm này so trước mặt hai đạo kiếm khí còn kinh khủng hơn mấy lần, trong chớp mắt, liền đã bổ tới Tần Diệp trước mặt. Ầm ầm. Hai vị võ vương đồng loạt ra tay, thanh thế phi thường khủng bố, kinh thiên động địa, phảng phất thiên địa đều muốn sụp đổ. Ở vào bị hai vị võ vương trong công kích Tần Diệp, tự nhiên muốn đối mặt với áp lực lớn, hai người công kích còn chưa tới, khổng lồ uy áp liền đã hướng về hắn áp bách mà tới. Nếu là tông sư võ giả ở vào cỗ uy áp này phía dưới, chỉ sợ còn không có đợi hai người công kích đến, lục thể liền đã nhận không nhận cỗ uy áp này từ đó bạo tạc. Nhưng mà, bọn hắn đối thủ là Tần Diệp. Tần Diệp như thế nào dễ đối phó như vậy, chỉ gặp Tần Diệp trên thân tuôn ra vô số linh lực, ở trước mặt của hắn tạo thành một cái cự đại màn sáng. 567. Chương 568, Tần Diệp nhận lấy cái chết. Ầm ầm. Ầm ầm. Hai người kinh khủng công kích đụng vào màn sáng bên trên, va chạm màn sáng kém chút sụp đổ, phát ra tiếng vang ầm ầm. Đương công kích biến mất về sau, màn sáng hoàn hảo không cả. Hai vị võ vương cường giả sắc mặt đồng thời biến đổi, bọn họ cũng đều biết công kích của mình cường đại cỡ nào, hai người bọn họ đồng loạt ra tay, vậy mà đều chưa thể phá vỡ Tần Diệp màn sáng, liền có thể biết Tần Diệp phòng ngự khủng bố cỡ nào. Quá cường đại. Người này nhất định đã là Khai Dương Võ Vương, thậm chí có thể là Giao Quang Võ Vương. Hai người đều điều tra qua Tần Diệp tư liệu, tất cả đều biết Tần Diệp mới vừa vào Võ Vương không bao dài thời gian, nhưng là hiện tại Tần Diệp thực lực lại là hiển nhiên không phải Thiên Xu Võ Vương. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có đột phá nhanh như vậy Võ Vương? Hai người bọn họ một cái sống ngàn năm, một cái sống hơn 600 năm, thấy qua thiên tài vô số, trong đó cũng không ít thiên tiêu, nhất là Doãn Đàm, tại Đông Vực thấy qua thiên tiêu càng là nhiều vô số kể, nhưng là cùng Tần Diệp cùng so sánh, hắn thật đúng là một cái không có nhìn thấy. Người này có chút kỳ quái, sợ không phải bình thường đột phá, chỉ sợ là cường giả đoạt xá chúng sinh. Mặc kệ hắn là lai lịch gì, hôm nay chúng ta nhất định phải giết chết hắn, bằng không thì chết chính là chúng ta hai cái. Hai người nhìn nhau một chút, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra lẫn nhau chém giết Tần Diệp quyết tâm. Xuất thủ. Thần Chính Võ Vương quát lên một tiếng lớn, hùng hồn linh lực từ Tần Diệp thể nội quét sạch mà ra, hai tay nắm chặt, đấm ra một quyền, lực lượng kinh khủng đổ xuống mà ra, hóa thành một đạo so trước đó còn muốn lớn hơn mấy lần quyền ấn hướng phía Tần Diệp vành kích mà tới. Phá. Tần Diệp một chữ phun ra, đồng dạng là đấm ra một quyền, mang theo ngập trời khí lãng, hướng phía quyền ấn vành kích mà đi. Keng. Khẩn thiết chạm vào nhau, lại là va chạm ra sắt thép va chạm tiếng vang, va chạm sinh ra khí lãng, giống như pha sóng hướng phía bốn phía nhộn nhạo lên. Ngay tại Tần Diệp xuất thủ đối phó Thần Chính Võ Vương thời điểm, Doãn Đàm không chút do dự xuất thủ. Tần Diệp nhận lấy cái chết. Thần Chính Võ Vương hét lớn một tiếng, một cỗ kinh khủng linh lực từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Đến lúc này, hắn cũng không cần ẩn tàng thực lực gì, đem linh lực khổng lồ rót vào trường kiếm trong tay bên trong. Trường kiếm trong tay của hắn vốn chính là địa cấp bảo kiếm, vô cùng sắc bén, bây giờ được hắn linh lực rót vào, thanh trường kiếm này trên thân kiếm càng là tản ra lăng lệ phong duệ chi khí. Thất tinh ba chạm chi thứ tư chém. Doãn Đàm trường kiếm trong tay hướng phía Tần Diệp trong nháy mắt chém ra, kinh khủng kiếm khí bắn ra, lướt qua hư không, kinh mang chớp, như trường hồng kinh thiên. Kiếm khí trên không trung hóa thành một đạo kiếm quang, huy hoàng vô cùng, sáng lóa, xé rách hư không, hung hăng hướng phía Tần Diệp bổ tới. Một kiếm này so phía trước ba kiếm càng thêm kinh khủng, kiếm quang chiếu rọi cả tòa thần nguyệt đảo. Tần Diệp vừa mới đánh tan Thần Chính Võ Vương công kích, kiếm quang liền đã chém tới Tần Diệp trước mặt. Tần Diệp khẽ nhíu mày, một trường rối ra, trên cánh tay kim quang lấp lánh, hướng về kiếm khí năm tới. Chẳng lẽ muốn tay tiếp ta kiếm khí? Doãn Đàm thấy cảnh này, có chút không dám tin tưởng, một kiếm này uy lực phi thường khủng bố, ngay cả chính hắn cũng không dám đón đỡ. Chẳng lẽ Tần Diệp thật cường đại đến loại trình độ kia? Không có khả năng. Doãn Đàm không tin, Tần Diệp dựa vào một tay liền có thể đánh tan hắn một chiêu này công kích. Nhưng mà để hắn khiếp sợ sự tình phát sinh, Tần Diệp thật dùng tay hướng về hắn chém ra kiếm khí chụp tới. Tần Diệp trực tiếp bắt lấy oanh kích mà đến kiếm quang, kinh khủng kiếm khí tại Tần Diệp trong lòng bàn tay nổ tung lên, bạo tạc sinh ra sức mạnh đáng sợ hướng phía bốn phía đánh tới. Cỗ lực lượng này quá kinh khủng, trực tiếp quét ngang hư không, sụp đổ không gian, liền cả mặt đất bên trên không ít võ giả đều bị đánh chết, nhao nhao dọa đến cấp tốc lui lại. Doãn Đàm cùng Thần Chính Võ Vương cũng nhao nhao lui về phía sau vài dặm, hai người đứng ở hư không, nhìn về phía đứng tại trung tâm vụ nổ Tần Diệp. Hai người đều ngưng mắt nhìn về phía Tần Diệp, muốn nhìn một chút Tần Diệp có bị thương hay không. Bọn hắn biết Tần Diệp chỉ sợ sẽ không như vậy mà đơn giản chết, nhưng là khủng bố như vậy bạo tạc, Tần Diệp tuyệt đối phải lộ ra. Những cái kia vây xem võ giả, phi thường tò mò Tần Diệp sống hay chết. Khủng bố như vậy bạo tạc, rất nhiều người cho rằng Tần Diệp tuyệt không hy vọng còn sống. Nhưng có ít người lại cho rằng, Tần Diệp há lại sẽ dễ dàng chết như vậy, nhiều nhất bị tạc thành trọng thương. Ai? Tần Tông chủ thật sự là chủ quan, cho dù hắn là võ vương cường giả, lại há có thể lấy dùng tay không đi đón Nam Thiên Kiếm Tông vị kia võ vương tiền bối kiếm khí, đây không phải muốn chết sao? Cho dù là tường đồng vách sắt, chỉ sợ cũng phải bị cỗ năng lượng này trực tiếp hòa tan. Vị lão tổ kia thấy cảnh này, thở dài một tiếng. Thanh niên cau mày, hỏi: "Lão tổ, Tần Tông chủ tuyệt không phải vô nào hạng người, chính là ta Bắc vực thứ nhất thiên tiêu, hắn đã dám dùng tay bắt kiếm khí, nghĩ đến là có 100% nắm chắc. Ngươi phải nhớ kỹ, thế gian này chưa hề liền không thiếu hụt thiên tiêu, nhưng là vì cái gì đại đa số thiên tiêu đều ở nửa đường bên trên chết yểu, cũng là bởi vì những cái kia thiên tiêu quá kiêu ngạo, lao thiên cho bọn hắn siêu việt thường nhân thiên phú, lại là cầm đi bọn hắn khiêm tốn phẩm chất. Nếu là hiểu được khiêm tốn địa thấp, há lại sẽ có nhiều như vậy thiên tiêu nửa đường chết yểu." Lão tổ lắc đầu thở dài một tiếng, tiếp lấy nói ra: "Liền lấy Tần Diệp tới nói, nếu là hắn biết tiến thối, lấy thiên phú của hắn gia nhập Nam Thiên Kiếm Tông, nhất định có thể được đến coi trọng, thậm chí có khả năng trở thành Nam Thiên Kiếm Tông thái thượng trưởng lão. Đến lúc đó điều động Nam Thiên Kiếm Tông kinh khủng tài nguyên, hắn tương lai tiền đồ càng thêm rộng lớn. Đáng tiếc hắn hết lần này tới lần khác cùng Nam Thiên Kiếm Tông đối nghịch, cho dù hắn hôm nay thắng, kia lại có thể thế nào? Bất quá là ngắn ngủi thắng lợi. Nam Thiên Kiếm Tông nhất định vì vị này võ vương tiền bối báo thù, đến lúc đó Nam Thiên Kiếm Tông sẽ phái càng cường đại hơn võ giả đến đây, hắn Tần Diệp bất quá là võ vương lại lấy cái gì ngăn cản. Thanh niên nghe vậy nhẹ gật đầu, nghe được lao tổ như thế vừa phân tích, hắn rộng mở trong sáng. Nam Thiên Kiếm Tông quá cường đại, dù cho hôm nay giết cái này thái thượng trưởng lão, nhưng là cũng làm phát bực Nam Thiên Kiếm Tông, lần tiếp theo tới tuyệt không có khả năng chỉ là một vị võ vương cường giả, có lẽ là mấy vị, lại có lẽ liền có khả năng là võ vương phía trên cường giả. Bất quá, ngay cả như vậy, thanh niên trong ánh mắt vẫn là lộ ra một tia hâm mộ. Lão tổ tu luyện cả một đời cũng bất quá là đại tông sư cảnh, thiên phú của hắn rất cao, nhưng là cùng lão tổ so ra, cũng là không sai biệt lắm, tương lai lớn nhất thành tựu có lẽ cũng chỉ có đại tông sư. Tần Diệp dù cho chết rồi, đó cũng là võ vương, chú định bị vô số người nhớ kỹ, thậm chí sẽ bị một số người viết trong sách, lưu truyền xuống dưới, bị vô số người khắc trong tâm khảm. Lão tổ chú ý thần sắc của hắn, lúc này cho hắn một cái đầu, ngự trọng tâm trưởng đối với hắn nhắc nhở, lão tổ nói với ngươi ngươi đều phải vững vàng nhớ kỹ, giống Tần Diệp loại này người, bọn hắn chỉ có thể hiển hách một thời, mà chân chính tại tu luyện đồ bên trên đi càng xa thường thường là những cái kia thanh danh không hiện người. Thanh niên không dám vò cái trán, lúc này túi đầu nghe theo nói, lão tổ, đệ tử nhớ kỹ. Lão tổ gặp hắn thái độ chăm chú, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Hắn cũng không hy vọng trước mắt đệ tử này đi Tần Diệp con đường này, bởi vì con đường này nhất định là vô tận phiền phức, vô tận giết chóc, vô tận cửu nhân. Trừ phi có thể chân chính đi đến võ đạo đỉnh phong, bằng không cả đời này cũng sẽ không sống yên ổn, mỗi ngày không phải tại giết người, chính là tại bị truy sát bên trong, ngay cả thời gian tu luyện đều không có, cuối cùng chỉ có thể cố bước không tiến, bị so với hắn càng cường đại hơn địch nhân giết chết. 568. Chương 569, trọng thương võ vương. Nếu là Tần Diệp nghe được lão tổ lời nói này, khẳng định vì hắn điểm một cái tán, lão tổ này am hiểu sâu cầu chi đạo. Tại dạng này tàn khốc tu luyện thế giới hỗn, vẫn là phải cầu một điểm mới có thể sống đến lâu dài, không phải tựa như hắn nói như vậy, không phải tại giết người, chính là bị đuổi giết ở trong. Cả đời không được an ổn, một khi đắc tội cái nào đó thế lực lớn, nếu là một người còn tốt, nếu có gia tộc, có tông môn, 89/10 sẽ bị liên lụy. Rất nhiều người cùng vị lão tổ này, tất cả đều cho rằng Tần Diệp dù cho có thể còn sống sót, cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Đám người đem ánh mắt nhìn về phía lâm mộ, tất cả mọi người đầy lòng hiếu kỳ. Đương sương mù tan hết, nơi đó giống tuyết, nơi nào có Tần Diệp thân ảnh? Tần Diệp người đâu? Đám người mở to hai mắt nhìn, đều không có tìm được Tần Diệp thân ảnh. Chẳng lẽ Tần Diệp chết rồi? Rất không có khả năng đi, Tần Diệp làm sao lại dễ dàng như vậy chết? Có lẽ Tần Diệp bị tạc tan xương nát thịt. Vây xem võ giả rất nhiều người đều cho rằng Tần Diệp khẳng định là chủ quan, vừa rồi bạo tạc đem hắn nổ tan xương nát thịt. Bằng không, làm sao có thể ngay cả một tia vết tích cũng không tìm tới? Thần chính võ vương cùng Doãn Đàm lại không phải cho rằng như vậy, bọn hắn biết vừa rồi bạo tạc còn không đến mức muốn Tần Diệp mệnh, cho nên hai người ánh mắt bốn phía bắn phá, tìm kiếm lấy Tần Diệp thân ảnh. Cùng lúc đó, lại có hai đạo thần niệm không xa ngàn dặm chạy tới, đồng dạng tìm kiếm lấy Tần Diệp thân ảnh. Thần chính võ vương cùng Doãn Đàm liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Ngươi cho rằng Tần Diệp sống hay chết? Doãn Đàm hướng Thần chính võ vương hỏi. Thần chính võ vương trầm mặc một lát, sau đó nói ra, hắn khẳng định không có chết, mà lại nhất định ngay tại kề bên này. Doãn Đàm nhẹ gật đầu, hắn cũng không cho rằng Tần Diệp sẽ chết. Lão tổ cẩn thận sau lưng. Đúng lúc này, đại trưởng lão đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Thần chính võ vương nghe được đại trưởng lão thanh âm, sắc mặt trong nháy mắt kỳ biến. Hắn liền vội vàng xoay người, chỉ gặp Tần Diệp đống nhiên đã xuất hiện tại trước mặt của hắn, đem hắn quả thực giật nảy mình. Sắc mặt hắn đột biến, không kịp nghĩ nhiều, chỉ muốn trong nháy mắt rút lui. Nhưng là Tần Diệp há lại sẽ cho hắn cơ hội này? Bàn tay vung lên, vỗ trúng thần chính võ vương thân thể, lực lượng kinh khủng xâm nhập trong thân thể của hắn. Thần chính võ vương thân thể lập tức bay ngược ra ngoài. Doãn Đàm sắc mặt biến đổi lớn, trong nháy mắt hướng Tần Diệp huy kiếm chém tới. Nhưng mà Tần Diệp thân hình trong nháy mắt lần nữa tại trước mắt của hắn biến mất. Doãn Đàm ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh, hắn vậy mà tìm không thấy Tần Diệp tung tích. Phải biết lấy cảnh giới của hắn, coi như giấu tại không gian bên trong, hắn cũng có thể tìm ra tung tích, mà bây giờ hắn mảy may tìm không thấy. Có thể thấy được Tần Diệp ẩn thân chi thuật khủng bố đến mức nào. Siêu. Tần Diệp thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện, làm cho người ngoài ý muốn chính là lại một lần nữa xuất hiện sau lưng Thần Chính Võ Vương. Thần Chính Võ Vương vừa giữ vững thân thể, Tần Diệp lại một lần nữa vỗ trúng hắn. Lần này, Tần Diệp đem vô số đạo kiếm khí đánh vào Thần Chính Võ Vương thân thể. Thần Chính Võ Vương thân thể tại bay ngược quá trình bên trong, mấy ngàn hơn vạn đạo kiếm khí từ trong thân thể của hắn bạo tạc. Ầm ầm. Thần Chính Võ Vương giống như bị vạn kiếm xuyên tim, từ bên trong thân thể của hắn truyền ra tiếng nổ mạnh to lớn. Lão tổ. Đột nhiên biến hóa, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ không thôi, nhất là Thần Nguyệt Cung. Thần Nguyệt Cung mọi người sắc mặt biến đổi lớn, nếu là lão tổ tử vong, như vậy Thần Nguyệt Cung hôm nay sợ rằng khó thoát diệt vong. Ầm ầm. Thần Chính Võ Vương thân thể rơi lập tới trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. Chỉ gặp lúc này, Thần Chính Võ Vương thân thể thủng trăm ngàn lỗ, máu tươi chảy ròng, cả người thoi thoát. Doãn Đàm thấy cảnh này, sắc mặt đột biến. Thần Chính Võ Vương cảnh giới so với hắn còn muốn lợi hại hơn, lại bị Tần Diệp đả thương thành dạng này. Tần Diệp thật sự là quá hèn hạ, vậy mà ám toán Thần Chính Võ Vương, đem hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí đánh vào đến Thần Chính Võ Vương thể nội. Vừa rồi nếu là hắn, chỉ sợ đã sớm hồi phi yên diệt. Hắn thở phào nhẹ nhõm, may mắn Tần Diệp vừa rồi xuất thủ đối phó là Thần Chính Võ Vương, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Sau đó trong lòng của hắn mừng thầm, thân hình lóe lên một cái, xuất hiện tại Thần Chính Võ Vương trước mặt. Thần Chính Võ Vương mặc dù già, nhưng là hắn dù sao cũng là võ vương, hắn vừa vặn cần võ vương chi huyết luyện công. Lấy thực lực của hắn đối phó thần chính võ vương, dùng tới lá bài tẩy của hắn, dù cho thủ thắng, hắn chỉ sợ cũng phải trọng thương. Bây giờ bị Tần Diệp đánh thành trọng thương, vừa vặn tiện nghi hắn. Một phát bắt được thần chính võ vương thân thể, Doãn Đàm liền bay người lên trên phi thuyền. Nhìn thấy Doãn Đàm nắm lấy lao tổ trên thân thể phi thuyền, Tô Ngọc Hà sắc mặt biến đổi lớn, hắn cũng không tin tưởng Doãn Đàm sẽ có lần này hảo ý là muốn cứu lao tổ. Buông ra lao tổ. Tô Ngọc Hà cùng đại trưởng lao hét lớn một tiếng, sau đó hướng về trên phi thuyền bay qua. Vũ Thiên Tiến nhìn thấy bọn hắn hướng phi trên thuyền xung lên, cười lạnh một tiếng, hướng phía đệ tử phân phó nói, mở ra phi thuyền phòng ngự, na pháo. Phi thuyền lập tức mở ra phòng ngự, một đạo màn ánh sáng màu xanh lam bọc lại phi thuyền, đồng thời từ trên phi thuyền hai bên trái phải chậm rãi rũi ra họng pháo. Ầm ầm. Từ họng pháo bên trong toát ra vọt tới vọt hỏa diễm, đánh phía Tô Ngọc Hà cùng đại trưởng lão, còn có thần nguyệt cung. Tô Ngọc Hà cùng đại trưởng lão tránh né hỏa lực, chỉ có thể lui trở về, mà thần nguyệt cung bên trong lại là nổ âm thanh chấn thiên, người ngã ngựa đổ, tiếng kêu rên liên hồi. Những cái kia vây xem võ giả thấy cảnh này, trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Phi thuyền này không chỉ có phòng ngự công năng, hơn nữa còn có kinh khủng như vậy vũ khí, không hổ là tam phẩm tông môn, Nam Thiên Kiếm Tông quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Lập tức, không ít võ giả trong lòng sinh ra đầu hàng chi tâm, bọn hắn cũng không muốn làm cái thứ hai thần nguyệt cung. Tần Diệp thấy cảnh này, ngạc nhiên không thôi, chẳng lẽ thế giới này đã có người nghiên cứu ra hỏa pháo? Sau đó, hắn phát hiện cũng không phải là hắn nhận biết như thế hỏa pháo, những này pháo phát xạ cũng không phải là đạn pháo, mà là một cô áp xúc năng lượng oanh kích ra ngoài, sau đó nhận va chạm đột nhiên nổ tung lên. Hắn suy đoán cái này pháo bên trong chỉ sợ dùng một loại nào đó chất pháp, sau đó phát xạ dùng chính là có được năng lượng nào đó tinh thể, tỉ như linh thạch. Phi thuyền đối thần nguyệt cung quả thực là không khác biệt công kích, coi như đầu nhập vào bọn hắn nhị trưởng lão mấy người cũng tại bành tạc phạm vi bên trong, cái này khiến bọn hắn hùng hùng hổ hổ đồng thời, chỉ có thể lựa chọn chỗ trốn giấu. Nhị trưởng lão thấy cảnh này, đâu còn không biết Vũ Thiên Tiến đây là muốn hoàn toàn nổ nát thần nguyệt cung, mặc dù không biết hắn vì cái gì nhất định phải hủy diệt thần nguyệt cung, nhưng là lúc này đâu còn nghĩ nhiều như vậy, đào mệnh quan trọng. Nhanh, mau lui lại ra thần nguyệt cung. Nhị trưởng lão lập tức hét lớn một tiếng, sau đó mang theo người một nhà hướng về thần nguyệt cung bên ngoài bỏ chạy. Không được, chúng ta đi mau. Tấn Sở Tử cùng Nam Cung Cẩm biến sắc, lập tức chạy ra thần nguyệt cung, nếu là ở lại chỗ này nữa đó chính là muốn chết. A, ta cùng ngươi liều mạng. Đại trưởng lão nhìn thấy tông môn đệ tử chết thảm vô số, sắc mặt trắng nhợt, sau đó sắc mặt vô cùng phẫn nộ gào thét một tiếng, hướng phía phi thuyền nhào tới. Vũ Thiên Tiến sau khi thấy, cười lạnh một tiếng, lão nhân này thật là muốn chết, điều động hỏa pháo, đánh chết hắn. Đi theo Vũ Thiên Tiến bên người một cái thân cận đệ tử đi theo cười lạnh nói, sư huynh, bọn hắn làm sao biết chúng ta Nam Thiên Kiếm Tông Nam Thiên phi thuyền lợi hại, đừng nói hắn là đại tông sư, liền xem như võ vương cường giả chịu một chút, không chết cũng muốn trọng thương. 569. Chương 570, võ vương cái chết. Nam Thiên phi thuyền ngoại trừ phòng ngự bên ngoài, nơi mạnh nhất đó chính là tại phi thuyền hóa trang đưa linh pháo, loại này linh pháo tương đối đặc biệt, luyện chế cũng khá là phiền toái. Dù cho Nam Thiên Kiếm Tông cũng không thể luyện chế, mà là tại bên ngoài mua sắm, loại này linh pháo nội bộ bố trí các loại trận pháp, đem một viên linh thạch để vào đến bên trong liền có thể chuyển hóa làm năng lượng công kích. Nếu là để vào linh thạch càng nhiều, đẳng cấp càng cao, công kích năng lượng cũng liền càng cao. Nói cách khác, nếu là chỉ cần cất đặt đủ nhiều linh thạch, như vậy cái này linh pháo oanh đánh ra năng lượng tự nhiên có thể uy hiếp được võ vương sinh mệnh. Cái này linh pháo giá cả cực kỳ đắt đỏ, Nam Thiên Kiếm Tông cũng là tại phi thuyền bên trên lắp đặt 32 tòa linh pháo. Nhìn xem nhào lên đại trưởng lão, Vũ Thiên Tiến trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, thật sự là không biết tự lượng sức mình, vậy mà vọng tưởng phá hủy phi thuyền thật sự là muốn chết. Ầm, ầm, ầm. Lập tức, ba tòa linh pháo nhắm ngay đại trưởng lão. Ầm ầm. Theo từng tiếng nổ truyền đến, đại trưởng lão nhục thân trong nháy mắt liền bị tạc hôi phi yên diệt. Nhìn thấy đại trưởng lão hôi phi yên diệt, trên phi thuyền Nam Thiên Kiếm Tông đệ tử cả đám đều lộ ra rêu cợt âm thanh. Toàn bộ thần nguyệt cung trải rộng mây khói, tử thương vô số, kiến trúc tức thì bị nổ nát. Một cái ngũ phẩm tông môn cứ như vậy bị tùy tiện phá hủy, để vô số người vây xem câm như hến. Nhìn về phía trên bầu trời phi thuyền, tràn đầy e ngại. Đương thần nguyệt cung trở thành phế tích thời điểm, đột nhiên phi thuyền đình chỉ công kích, từ phi thuyền dưới đáy bay ra 8 cái thô như thân eo dây sắt, đâm vào thần nguyệt cung lòng đất. Rất nhiều người xem không hiểu, thần nguyệt cung làm cái gì? Nhưng là có ít người thấy rõ, đây là muốn cầm ra thần nguyệt cung linh mạch. Thần Nguyệt Cung vì bảo trì phồn vinh hưng thịnh, đã từng đem một đầu phẩm chất tương đối cao trung cấp linh mạch chôn vào dưới nền đất, về sau lại vơ vét không ít linh mạch, vùi sâu vào dưới nền đất nuôi nấng đầu này linh mạch, ngoại nhân cũng không biết dưới nền đất đầu này linh mạch đã sớm tấn cấp thành cao cấp linh mạch. Nam Thiên phi thuyền phi hành, cần năng lượng khổng lồ, dùng linh thạch, cần chính là hải lượng số lượng, trên thực tế người bình thường cũng sẽ không dùng linh thạch, mà là lựa chọn dùng linh mạch. Linh mạch cung cấp có thể số lượng lớn lấy để Nam Thiên phi thuyền vận hành rất nhiều năm. Còn nữa, một đầu cao cấp linh mạch, đối với Nam Thiên Kiếm Tông tới nói cũng là có giá trị không nhỏ. Tại mọi người nhìn chăm chú, Thần Nguyệt Cung cao cấp linh mạch cứ như vậy bị từ dưới nền đất bắt đi lên. Cao cấp linh mạch, có người nhận ra được, không khỏi hít vào một hơi. Cho dù ở Nam Hải linh mạch cũng là cực kỳ thiếu khuyết, một đầu cao cấp linh mạch kia giá trị đơn giản không thể đo lường. Thần Nguyệt Cung sở dĩ đồng bộ phát triển, cao cấp linh mạch không thể bỏ qua công lao. Dù cho thiên phú lại cao hơn, nếu là không có đầy đủ linh khí ủng hộ, cũng rất khó đột phá. Không ít người nhìn thấy cao cấp linh mạch ngao ngoe muốn động, nhưng là cuối cùng không có người nào dám hành động, lý trí chiến thắng xúc động. Nếu là dám động thủ, kia hạ chàng tuyệt đối cùng đại trưởng lão đồng dạng thịt nát xương tan. Đem linh mạch lưu lại. Tô Ngọc Hà nhìn thấy Nam Thiên Kiếm Tông nguyên lai đánh lại là cao cấp linh mạch chủ ý, giận không kèm được, hét to một tiếng, phi thân lên, hướng về cao cấp linh mạch chụp tới. Phanh phanh phanh. Đúng lúc này, linh pháo hướng phía hắn liên tục đánh tới. Tô Ngọc Hà huy trưởng vỗ tới, một tiếng ầm vang, cả người hắn đều bị tạt bay, ngã xuống tới đất bên trên. T. Mọi người thấy một màn này, khiếp sợ không thôi, cái này linh pháo thật sự là quá kinh khủng, thậm chí ngay cả Tô Ngọc Hà một pháo đều gánh không được. Thần Nguyệt Cung linh mạch cứ như vậy bị Nam Thiên Kiếm Tông Nam Thiên Phi thuyền thu hoạch, để vô số người hâm mộ đồng thời tràn đầy hoảng sợ. Tô Ngọc Hà nhìn đến đây, vừa tức vừa gấp, lại một lần nữa hướng phía phi thuyền nhào tới. Vũ Thiên Tiến một điểm không lo lắng, chỉ huy linh pháo hướng phía Tô Ngọc Hà đánh tới. Rất nhiều người lúc này đột nhiên nghĩ đến Tần Diệp. Tần Diệp đang làm gì? Một cái cao cấp linh mạch cứ như vậy dễ dàng bị Nam Thiên Kiếm Tông thu hoạch, bọn hắn phát hiện Tần Diệp cũng không có ngăn cản, thế là đều hướng Tần Diệp nhìn sang. Để bọn hắn kinh ngạc chính là, Tần Diệp vẫn đứng tại hư không, ánh mắt nhiều hứng thú nhìn xem phi thuyền, từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ ngăn cản. Bọn hắn đều rất hiếu kỳ, Tần Diệp vì cái gì đối cao cấp linh mạch đều không động tâm? Phải biết, hiện tại linh mạch càng ngày càng ít, chớ đừng nói chi là cao cấp linh mạch, coi như chính Tần Diệp là võ vương cường giả, chính hắn có lẽ không cần đến, nhưng là tông môn tổng dùng lấy đi. Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền bình thường trở lại, Tần Diệp chính là võ vương cường giả, có ý nghĩ của mình, bọn hắn cũng không thể tả hữu Tần Diệp ý nghĩ, về phần Tần Diệp đang suy nghĩ gì, bọn hắn như thế nào lại biết? Có lẽ Tần Diệp thật sự có lấy lo nghĩ của mình. Nam Thiên Phi thuyền trong một gian mật thất, Thái thượng trưởng lão Doãn Đảm cười lạnh nhìn xem Thần Chính Võ Vương. Thần Chính Võ Vương thoi thót, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Doãn Đảm, hư nhược hỏi: "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" "Ha ha ha ha." Doãn Đảm cười ha ha, thần sắc hưng phấn điệu nói ra: "Không dối gạt ngươi, bản tọa từng tại một tòa võ vương trong cổ mộ từng chiếm được một môn công pháp. Môn công pháp này phi thường cao thâm, cần dùng máu tươi tới tu luyện, mà lại dùng tốt nhất là võ vương chi huyết. Bây giờ đã ngươi phải chết, ngươi cái này một thân huyết dịch cũng không cần lãng phí, dùng máu tươi của ngươi đến thành tựu bản tọa, như thế nào?" "Ngươi mơ tưởng, lão tổ coi như tự bạo cũng sẽ không cho ngươi." Thần Chính Võ Vương đương nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện đem máu tươi của mình dâng hiến cho Doãn Đảm, mà Doãn Đảm cũng sẽ không ngây thơ coi là Thần Chính Võ Vương sẽ đáp ứng. "Hắc hắc, ngươi là trốn không thoát. Bây giờ ngươi toàn thân gân mạch đứt gãy, căn bản là không có cách vận chuyển linh lực. Bây giờ ngươi cũng bất quá là một tên phế nhân, ngay cả động đậy một chút đều rất khó khăn, còn muốn tự bạo, bản tọa há lại sẽ cho ngươi cơ hội như vậy." Doãn Đảm cười hắc hắc, đem Thần Chính Võ Vương để vào một cái thùng nước bên trong, máu tươi từ Thần Chính Võ Vương trong thân thể cô chảy vào trong thùng nước. Doãn Đảm nhìn thấy tiên diễm huyết dịch, hưng phấn không thôi. Thần Chính Võ Vương biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, lạnh giọng cười một tiếng: "Ngươi coi như hấp thu lão tổ huyết dịch, ngươi lại có thể thế nào? Ngươi cho rằng ngươi có thể từ Tần Diệp trong tay chạy đi sao? Tiểu tử này, lão tổ suy đoán không sai, tuyệt đối là cường giả chuyển thế, ngươi loại thủ đoạn này dùng tại trên người hắn không dùng được, thậm chí hắn ngược lại sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh." "Hắc hắc, ta cái này Nam Thiên Phi thuyền phòng ngự, coi như Võ Vương cường giả muốn đánh vỡ, cũng không phải một kiện tùy tiện sự tình. Chờ bản tọa hấp thu máu của ngươi, tu luyện có thành tựu, Tần Diệp như thế nào bản tọa đối thủ? Ngươi cứ yên tâm lên đường đi. Bản tọa nhất định sẽ đưa Tần Diệp lên đường, liền xem như vì ngươi báo thủ, cũng coi như báo đáp ngươi vô tư kính dâng tri ân." Doãn Đảm cười hắc hắc, nói xong, một trưởng vỗ chúng Thần Chính Võ Vương đầu. Phốc phốc. Thần Chính Võ Vương đầu bị đập nát, liên đối linh hồn đều bị xóa bỏ. Thần Chính Võ Vương cứ như vậy chết tại Doãn Đảm trong tay. Nhìn xem trong thùng nước tràn ngập năng lượng huyết dịch, Doãn Đảm điên cuồng cười to, ánh mắt bên trong lóe ra điên cuồng quan mang. Lúc này hắn ngược lại là muốn hảo hảo cảm tạ một chút Tần Diệp, nếu là không có Tần Diệp, hắn lại há có thể tùy tiện đạt được Thần Chính Võ Vương máu tươi. Lúc này, hắn bắt đầu điên cuồng luyện hóa máu tươi. Thần Nguyệt Cung xong, Thần Nguyệt Cung phía trên hai đạo thần niệm quấn quýt lấy nhau, lẫn nhau trao đổi. "Thần Chính Võ Vương, bản tôn đã qua, thiên phú không kém, không nghĩ tới vậy mà chết tại trên tay của người này mạnh, ra ngoài ý định." Một đạo khác thần niệm truyền âm nói. 570. Chương 571, ta cũng không thích phản đồ. Không nghĩ tới lão hủ bế quan nhiều năm như vậy bên trong, vậy mà xuất hiện như thế một vị lợi hại văn bối, bất quá hắn phong mang tất lộ, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị kết thúc. "Nam Thiên Kiếm Tông a, đây chính là tam phẩm tông môn, trước kia bọn hắn căn bản chướng mắt chúng ta Bắc vực. Không nghĩ tới cho đến ngày nay, bọn hắn vậy mà muốn chiếm lĩnh Bắc vực. Bản tôn hoài nghi Đông vực chỉ sợ là xảy ra vấn đề, bằng không Nam Thiên Kiếm Tông tuyệt đối sẽ không tốn hao như thế đại giới, không xa vạn dặm đến Bắc vực. Đông vực cường đại như vậy, há lại sẽ xảy ra chạm huống gì? Chẳng lẽ Đông vực xuất hiện một cái thế lực cường đại, dẫn đến Nam Thiên Kiếm Tông suy sụp?" "Hừ, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, Nam Thiên Kiếm Tông dù cho suy sụp, cũng không phải chúng ta có thể đối kháng. Nếu là Nam Thiên Kiếm Tông thật muốn chiếm lĩnh Bắc vực, coi như ngươi ta liên thủ, cũng không phải đối thủ của bọn họ, chúng ta cũng phải vì tông môn cân nhắc." "Không tệ. Bằng không, Thần Chính Võ Vương chính là chúng ta hạ tràng. Tiếp tục xem tiếp đi, theo bản tôn nhìn, vẫn là phải xem nhìn tình huống. Bản tôn lần này thức tỉnh, luôn cảm giác cái này Bắc vực khí cơ có chút không giống." Hai đạo đột nhiên xuất hiện thần niệm, trao đổi lẫn nhau. Cái này hai đạo thần niệm không chút kiêng kỵ giao lưu, nhưng là lại ẩn nấp phi thường tốt, không cho người khác phát hiện. Trên thực tế, Thần Nguyệt Cung phía trên không chỉ hai bọn họ thần niệm, còn có không ít cường giả thần niệm, chỉ là bọn hắn thần niệm không cách nào cùng hai người này thần niệm đánh đồng. Hai người này lai lịch thật không đơn giản, nói ra, chỉ sợ đến chấn kinh rất nhiều người miệng. Tất cả mọi người rất kỳ quái, Tần Diệp không có đi công kích phi thuyền, chẳng lẽ là Tần Diệp cũng không có cách nào đối phó phi thuyền này sao? Tần Diệp đánh giá một hồi phi thuyền về sau, liền đem ánh mắt nhìn về phía còn lại Thần Nguyệt Cung đệ tử.